Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, công chúa. Võ đạo thế giới, Thiên Kiếm Quốc đô thành. Coi như chu vi mấy vạn dặm lớn nhất đế quốc, trong đô thành vĩnh viễn là như vậy phồn vinh, rộng hơn 10 thước khổng lồ trên đường phố chen đầy huyên náo đám người. Chỉ bất quá tất cả mọi người khi đi ngang qua cửa thành, cũng không nhịn được dừng một cái. Uy nghiêm dưới tường thành, một đội bá khí áo giáp hoàng kim vệ sĩ, thủ vệ tại một người thanh niên sau lưng, lộ ra như vậy hạc đứng trong bầy gà. Người thanh niên này mặc hoa phục bộ dáng tuấn tú, nhưng lại ngồi lên xe lăn, tứ chi sủi lơ cặp mắt vô thần. Lại nhìn trước người thanh niên trên đất, không chỉ để một cái chén bể, còn có một khối hoa lệ hoàng bố, trên đó viết tứ đại chữ to, phụng chỉ ăn xin. Người này là ai hả? Lại có thể phụng chỉ ăn xin? Một cái vùng khác thương nhân hiếu kỳ hướng người bên cạnh hỏi thăm, chỉ bất quá người xung quanh đều lắc đầu không nói, chỉ có một cái đã có tuổi bản xứ lao giả thở dài một tiếng, thấp giọng nói, hắn cháu trai ruột của Thiên Kiếm Quốc đại nguyên soái Phương Định Thiên năm đó Phương Ôn, chính là Phương Định Thiên uy trấn vạn quốc đó. Phương Định Thiên không phải là 10 năm trước cũng đã làm phản bị Chu Diệt sao? Làm sao cháu trai hắn còn tại nhân thế, hơn nữa ở chỗ này phụng chỉ ăn xin? Mọi người rối rít kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Các ngươi còn trẻ, không biết cũng là bình thường. Trên mặt lão giả thoáng qua một tia tự đắc, chuyện này chỉ có trong đô thành lão người mới biết. Chuyện này nhất thời đưa tới hưng phấn của mọi người thú, vô số người nghỉ chân ngắm nhìn, càng làm cho lão giả kia hưng phấn mặt đỏ lử lử. Ở dưới sự thúc giục của mọi người, lão giả tiếp tục nói, mọi người đều biết, Phương Định Thiên năm đó làm phản, sau đó cùng Bình Xuyên đại đế lấy mạng đổi mạng, thái tử kế vị, nhưng là các ngươi biết Phương Định Thiên vì sao làm phản sao? Mọi người rối rít lắc đầu. Thì ra là vì vậy Phương Luân. Lão giả thần bí hề hề nói, năm đó hắn cưỡng gian Bình Xuyên đại đế thương yêu nhất con gái Tĩnh Nhu công chúa, đưa tới Bình Xuyên đại đế cùng đại nguyên soái Phương Định Tiên chém giết, cho nên kế vị đại đế mới để cho hắn cả đời phụng chỉ ăn xin. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khinh bỉ nhìn về phía Phương Luân, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Thiên Kiếm Quốc cường đại nhất hai người, cũng bởi vì hắn mà lấy mạng đổi mạng, người nào có thể không căm ghét. Ngồi trên xe lăn Phương Luân, cái kia gương mặt không cảm giác lên xuất hiện một tia chấn động. Được làm vua thua làm giặc thôi. Phương Luân cười thầm một tiếng, ánh mắt lộ ra ngập trời oán hận. 10 năm rồi, 10 năm trước một màn kia mỗi thời mỗi khắc đều vang vọng ở trong đầu Phương Luân, để cho hắn bị hành hạ. Võ đạo thế giới, người người tập võ nhập đạo, người tu vi cao thâm lên trời xuống đất không gì không thể. Nhưng là 10 năm trước Phương Luân, làm vì đế quốc quyền thế nhất ngập trời đại nguyên soái duy nhất cháu trai ruột, lại cả ngày dắt chó đi dạo con gà chọi, không nghĩ tu luyện, tình nguyện làm phế nhân một cái. Thái tử năm đó Tư Không Viễn Nhu, bề ngoài hào sảng nội tâm âm độc, vì đế vị tính toán nặng nề. Tại Tư Không Viễn Nhu tính toán, Phương Luân bị bỏ thuốc, từ đó mất lý trí làm bẩn Tĩnh Nhu công chúa. Đại đế tức giận, muốn chu diệt Phương Luân, đại nguyên soái Phương Định Thiên vì cứu cháu mình một mạng, dứt khoát phản loạn, cuối cùng hai người lấy mạng đổi mạng. Sau đó, Tư Không Viễn Nhu tại cái khác hoàng tộc cường giả nâng đỡ xuống, nhanh chóng lên trước, thượng vị, trở thành cái này đế quốc khổng lồ đế vương. Lấy được hết thể Tư Không Viễn Nhu, cũng không giết Phương Luân, mà là đánh gãy hắn gân tay gân chân, phế đi đan điền của hắn, để cho hắn phụng chỉ ăn xin, cái này một ăn xin chính là 10 năm. Ta hận a. Phương Luân trong lòng gào ghét. Hắn không chỉ hận Tư Không Viễn Nhu, càng hận chính mình. Hắn hận chính mình năm đó tại sao ngu xuẩn như thế, tại sao không biết tiến thủ, tại sao bị người lợi dụng, cuối cùng đưa đến gia tộc diệt vong. Những năm gần đây, những thứ kia hối hận không giờ khắc nào không đang hành hạ hắn. Vì chuộc đi trong lòng tội nghiệp, Phương Luân buộc chính mình nhịn 10 năm cốt đủ. "Gia gia, ta có lỗi với ngươi." Phương Luân khỏe mắt chảy ra một giọt máu lệ, 10 năm rồi, ta chịu hết nhân gian cốt đủ, hiện tại phải có tư cách đi gặp ngươi. Không cam lòng cười thảm một tiếng, Phương Luân không chút do dự khẽ cắn. "Không xong rồi, phạm nhân cắn lưỡi tự sát, nhanh cậy ra miệng." Đám người trực tiếp rối loạn lên, nhưng là hết thảy các thứ này Phương Luân cũng đã không cần thiết. Cắn lưỡi tự sát là thống khổ nhất một loại tự sát phương pháp, theo đau nhức truyền tới, Phương Luân ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, ta phải cải biến hết thảy. Phương Luân ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, trước mắt bỗng nhiên một vùng tăm tối, ý thức càng ngày càng yếu. Không có thời gian rồi, nhanh lớn lên đi. Một cái lạnh giá thanh âm xa lạ vang vọng ở trong đầu Phương Luân, cuối cùng hắn trực tiếp mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu. Khắc khủng. Một trận cảm giác hít thở không thông để cho Phương Luân khôi phục ý thức, hắn ho kịch liệt lên, đột nhiên mở mắt. Hết thảy xung quanh để cho hắn vô cùng quen thuộc cùng xa lạ, cái kia sang trọng căn phòng, đầy đất bừa bãi, trên giường điên cuồng lôi xé chính mình quần áo mỹ nữ tuyệt thế. 10 năm trước, Phương Luân kêu lên, không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này. Một màn này hắn cả đời đều không quên được, trước mắt mất lý trí đang ở trên giường lăn lộn mỹ nữ tuyệt thế, chính là Tĩnh Nhu công chúa. Cái kiếp như thiên sứ dung mạo, không mảnh vải da thịt trắng như tuyết, đầy đặn vòng một, từng vô số lần xuất hiện ở Phương Luân trong mơ. Hơn nữa, Phương Luân lại có thể phát hiện mình tay chân lại có thể động, mặc dù gầy yếu vô lực, nhưng là ít nhất không phải là phế nhân. Thật sự về tới 10 năm trước, Phương Luân trong lòng mừng như điên. Bất quá mừng như điên không có duy trì bao lâu, Tĩnh Nhu công chúa cặp kia nhu nhược không xương tay nhỏ liền nắm cổ của hắn, đôi môi mềm mại điên cuồng hôn qua tới. Nhìn xem mất lý trí Tĩnh Nhu công chúa, Phương Luân cảm thụ trong cơ thể mình dục dịch ngóc đầu dậy sao động, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trở lại 10 năm trước là không sai, nhưng là vẫn chậm một bước. Hắn bây giờ cùng Tĩnh Nhu công chúa cũng đã uống mê tỉnh tán, sức thuốc cũng đã phát huy. Phương Luân nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, liều mạng vận lên trong đan điền kia đáng thương chân khí chống cự sức thuốc. Nhưng là cái kiếp như thủy triều dục vọng, lại liều mạng đánh thẳng vào sự chống cự của hắn. Không được, không thể trúng chiêu, lại trúng chiêu liền xong đời rồi. Phương Luân trong lòng gào thét. Nếu về tới 10 năm trước, vậy sẽ phải hoành đao lập mã giết chết cựu nhân, lại trúng chiêu lời gia tộc liền xong đời rồi. Hơn nữa Tĩnh Nhu công chúa dung mạo tuyệt đẹp, tâm tính hiền lành, thiên tư cao, thâm thụ toàn bộ Thiên Kiếm Quốc nam tử trẻ tuổi yêu thích. Nếu như Phương Luân lần nữa đem nàng ô nhục, chỉ sợ sau đó là phiền toái không được rồi. nhưng Vương Nôn vẫn là xem thường cái kia mê tình tán sức thuốc, căn bản không phải là hắn nhỏ yếu tu vi có thể ngăn cản. Nếu không phải là hắn tâm trí ma luyện 10 năm vô cùng cường đại, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn trúng chiêu. Ta muốn. Tĩnh Nhu công chúa một tiếng khát vọng rên rỉ, trở thành một cọng cỏ cuối cùng ép vỡ lạc đà. Chương 2, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không yên lòng đi ở đô thành trên đường cái, Phương Nôn liên tục cười khổ. Vận mệnh thật sự chính là sẽ nói đùa, để cho hắn về tới 10 năm trước, nhưng lại vẫn là cùng Tĩnh Nhu công chúa xảy ra quan hệ. Mệnh chung như thế, xem ra cần phải nghĩ những biện pháp khác cứu vãn. Trong mắt Phương Nôn thoáng qua vẻ hung ác. Bất quá khi ánh mắt của hắn xẹt qua tay trái trên ngón tay cái nhẫn, nhất thời liền ngây ngẩn. Màu xanh biết nhẫn, thoạt nhìn cao quý tao nhã, bên ngoài điêu long phượng đồ án, lộ vẻ đến vô cùng thần bí. Hắn không hiểu trên tay mình vì sao lại có một cái nhẫn, hơn nữa nghĩ cởi đều cởi không hết. Có lẽ, chính là nó mang theo chính mình đảo ngược thời gian. Sau đó ngươi liền kêu đế vương nhẫn. Không hề nghĩ ngợi, Phương Luân liền cho cái này nhẫn lấy một tên. Đây là bởi vì, trong lòng của hắn một mực có một cái nguyện vọng. Tư Không Viễn nưu diệt cả nhà hắn, hơn nữa nhục nhã hắn 10 năm, cái thù này không thể bảo là không sâu, Phương Luân hận không thể phá hắn ra tát hắn gần. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều, Phương Luân muốn đoạt lấy hết thảy của hắn, sau đó đem hắn giẫm đạp ở dưới chân. Tư Không Viễn nưu, cả đời này ta muốn cướp đoạt ngươi hết thảy, ta là đại đế ngươi là ăn mày. Phương Luân siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề. Đi tới đại khí bàng bạc phủ Nguyên Soái, Phương Luân thu liễm lại sát cơ của mình, trong mắt vô cùng phức tạp. Lững thững đi vào phủ Nguyên Soái, một cái tóc bạc trắng lão quản gia liền vội vã đi tới. "Thiếu gia, lão gia tại phòng ăn chờ ngươi." Cái này lão quản gia họ Lưu, đi theo Phương Định Thiên mấy chục năm, tất cả mọi người tôn xưng hắn là Lưu quản gia. Kiếp trước Phương Luân cũng chưa từng nghĩ tôn kính hắn, chỉ là thuận miệng kêu Lưu lão đầu. Nhưng phải thì phải cái này Lưu lão đầu, ở gia tộc gặp nạn, lại lựa chọn cùng Phương Định Thiên cùng nhau đồng sinh cộng tử, để cho trong lòng Phương Luân rung động. Hiện tại lần nữa thấy được cái này để cho người ta lão giả tôn kính, Phương Luân trong hốc mắt nước. Phương Luân nặng nề gật đầu, lặng yên không tiếng động lau sạch nước mắt của mình về sau, rất cung kính nói: "Lưu gia gia, ta liền tới đây." Lưu quản gia trực tiếp lên ngẩn, không tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Luân. Lưu gia gia." Lưu quản gia rung động tự lẩm bẩm. Nếu như Phương Luân gọi hắn Lưu lão đầu, hắn không có biết chút nào ngoài ý muốn, nhưng là bỗng nhiên kêu Lưu gia gia, hắn đều hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Phương Luân toét miệng cười một tiếng, trực tiếp hướng phòng ăn đi tới, bước chân lộ ra vô cùng dồn dập. Vừa tới phòng ăn, một cổ giận dữ khí tức liền đem Phương Luân phong tỏa, phản phất trước khi mưa báo tới đè nén, người bình thường tuyệt đối liền đầu cũng không ngẩng lên được. Phương Định Thiên, xuất thân bình dân, 15 tuổi đầu quân, trải qua trăm ngàn lần chiến tranh. 28 năm trước, dẫn trăm vạn đại quân, liền tàn sát Lâm Phong Đế quốc 36 thành, giết ra hung danh hiển hách. Thiên Kiếm quốc 5 triệu đại quân, trực tiếp bị hắn trưởng khống liền vượt qua 2 triệu. Tại trong quân đội, Phương Định Thiên nói một câu, so với đế vương nói 10 câu còn có tác dụng. Dùng công cao chấn chủ để hình dung Phương Định Thiên, đó là không thể thích hợp hơn rồi. Vốn là Phương Định Thiên nhất định có thể khai sáng một cái gia tộc khổng lồ, lưu danh thiên cổ. Nhưng là hắn vận khí không được, ba đứa con trai trước sau chết trận, cuối cùng bên trong gia tộc chỉ còn lại Phương Luân cái này một cây dòng chính độc miêu. Cứ như vậy một cái phách khí tuyệt luân nhân vật, đối mặt mình cháu trai lại không có biện pháp nào, vô số lần tận tình khuyên bảo, đổi lấy vẫn là một cái bất thành khí phế vật, để cho hắn sầu bạc đầu. Cao mày, một mặt uy nghiêm Phương Định Thiên, lúc này đang khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Phương Luân. Bất quá nhìn mấy lần về sau, Phương Định Thiên trên mặt dày, cũng lộ ra kinh ngạc. Bởi vì Phương Định Thiên là quân ngũ xuất thân, coi trọng nhất quý củ, ở trong nhà so với quân đội quản lý còn nghiêm khắc. Ngày trước Phương Luân nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo, liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có, nhưng là hôm nay nhưng là bình tĩnh ung dung cùng hắn nhìn nhau, thật giống như đổi một người. Đồ khốn! Phương Định Thiên tính khí bốc lửa, theo thường lệ mở miệng liền mắng, ngươi tên tiểu xuất sinh này lại đi ra ngoài lêu lổng, còn đi suốt đêm không về, ngươi không cố gắng tập võ muốn trở thành phế nhân sao? Sẽ đi ra ngoài cho Phương gia chúng ta mất mặt, 10 tuổi tiểu hài đều cao hơn ngươi tu vi, ta làm sao còn trông cậy vào ngươi chống lên Phương gia? Một màn này, ở trong trí nhớ Phương Luân đã xảy ra vô số lần. Kiếp trước Phương Luân, một khi bị mắng chỉ có bực bội cùng sợ hãi, đưa đến hắn càng ngày càng sợ người ông này. Nhưng là bây giờ Phương Luân, nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, đây là một loại nhà ấm áp. Phương Định Thiên yêu, đều bao hàm tại cái kia từng tiếng tức giận mắng bên trong, đó là hận thiết bất thành cương cảm tình. Phương Luân kiếp trước không hiểu, nhưng là bây giờ vô cùng hưởng thụ bị mắng cái loại này ôn hình, đó là được người quan tâm cảm giác. Phương Định Thiên từ không mắng nữa, bởi vì Phương Luân một mực cười hì hì nhìn xem hắn, một chút cũng không có bị mắng giận nộ. Người tiểu xuất sinh này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi đúng không? Phương Định Thiên dở khóc dở cười. Phương Luân toét miệng cười một tiếng, "Ra ra, ta hiện tại không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" Phương Định Thiên giận đến tức miệng mắng to, "Ngươi trừ mập còn có cái gì không giống nhau?" Phương Luân bật cười, Lưu quản gia bên cạnh cũng vui đến cười ha hả không dứt. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Phương Định Thiên mắng lâu như vậy có chút khô miệng, nắm lên ly trà trên bàn liền uống một hớp. "Ra ra, ta cưỡng gian Tĩnh Nhu công chúa." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Phúc. Một ngụm trà nóng trực tiếp phun ra ngoài. Khụ khụ khụ. Phương Định Thiên bị sặc phải liều mạng ho khan, một gương mặt giàn mua vô cùng đặc sắc. Lưu quản gia bên cạnh mặt đầy nét cười, hắn cùng Phương Định Thiên mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị kích thích thành hình dáng này. Thuận hết thời tới Phương Định Thiên một cái tát vỗ lên bàn, thở phì phò nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tên tiểu xuất sinh này ăn gan hùm mật gấu đúng không? Ngươi muốn lửa bịp ra a? Không đợi Phương Định Thiên mắng nữa, Phương Luân cười hì hì ngồi xuống, ung dung nói, ra ra đừng kích động, ta cùng ngươi từ từ nói. Tại Phương Định Thiên cùng Lưu quản gia kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương Luân miệng như hoa sen nói, đem Tư Không Viễn mưu tính toán nói một cái khác. Phương Luân có thể không sợ, hắn biết Phương Định Thiên tuyệt đối không phải là người sợ chuyện. Hắn cho phép Phương Luân gây họa, nhưng là không cho phép Phương Luân không có đảm đương. Nếu như Phương Luân dám can đảm giấu giếm không nói, đến lúc đó bị phát hiện mới là chuyện phiền toái, ngược lại thì thoải mái nói ra, còn sẽ có được cái này kỳ lạ ra ra tán thưởng. Quả nhiên, Phương Định Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng toét miệng cười một tiếng. Ha ha ha, làm tốt lắm. Phương Định Thiên vỗ tay cười to, bất kể hắn là cái gì tính toán, ngủ trước công chúa lại nói, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, không hổ là ta cháu trai của Phương Định Thiên. Lão gia tử không chỉ không tức giận, ngược lại thì bởi vì Phương Nôn thay đổi mà mừng như điên, hắn không thể lập tức nâng ly 3000 ly mới tốt. Lão quản gia mặt đầy ngưng trọng, lão gia, vạn nhất bệ hạ tức giận muốn theo đuổi cứu thiếu gia trách nhiệm, cái kia thiếu gia. Hắn tư không bình xuyên dám. Phương Định Thiên giận đến một cái tắt đem bàn chụp thành phấn vụn, cười gần nói, truyền cho ta soái lệnh, tất cả quân đội hướng đô thành tiến vào, một khi tư không bình xuyên dám đụng đến ta cháu nội ngoan, ta muốn thiên kiếm quốc máu chảy thành sông, lại đem đô thành tàn sát 10 lần. Lão quản gia trở nên kích động, đây mới là bá khí Phương Định Thiên, thiên kiếm quốc định hải thần châm. Công chúa thì thế nào, lên thì lên rồi, hoàng tộc cũng phải im hơi lặng tiếng, bao che cho con Phương Định Thiên cái gì cũng làm ra được. Phương Nôn không nói gì, hắn chỉ biết mình hốc mắt lại ướt. Ra ra, ta sẽ không để cho ngươi chết một lần nữa. Phương Nôn trong lòng hung tận thể. Chương 3, thao thế thị yến. Phương Nôn nằm ở chính mình hào hoa trên giường lớn, ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào đế vương nhẫn, đột nhiên mắt tối sầm lại, trước mắt xuất hiện một đoạn tin tức. Ký chủ, Phương Nôn. Tuổi tác, 15. Nhiệm vụ, trong một năm trở thành thiên kiếm quốc đế vương, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Tử vong đến ngược, khoảng cách xóa bỏ còn có 365 ngày. Đế vương hệ thống là cái gì? Phương Nôn nghi ngờ hỏi. Không ai trả lời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Trong miệng Phương Nôn lặp lại một lần. Hồi tưởng lại trước khi sống lại cái đó thanh âm lạnh như băng, Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Đem hắn kiếm về 10 năm trước, lại cho hắn một cái đế vương hệ thống, chính là vì buộc hắn làm đế vương. Cái này rất khó giải thích thông. Phương Nôn suy nghĩ rất lâu, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái này nhân vật khủng bố yêu cầu Phương Nôn vì hắn làm cái gì đó, mà hoàn thành những chuyện này, lại yêu cầu hắn trở thành đế vương, lúc này mới giải thích thông. Nói đúng là, Phương Nôn nếu như không làm được, hắn chết chắc. Nói cách khác, cái này cái hệ thống gì chính là treo ở trên đầu Phương Nôn một cây đao, đốc thúc hắn tiến tới. Quả nhiên, sống lại là có giá cao. Phương Nôn trong lòng cười khổ, tử vong đến ngược, mỗi một ngày đều đang hướng tử vong tiến tới, người bình thường khả năng thật sự sắp hỏng mất. Thiên kiếm quốc địa vực bát ngát vô biên, chi nhánh nước nhỏ vô số, quân đội 5-6 triệu, bên nào nói ra đều có thể hủ chết người. Muốn trở thành thiên kiếm quốc đế vương, tuyệt đối là kham so với lên trời a. Tại sao cho ta? Ta hiện tại liền thấp nhất võ giả đều không đạt đến, căn bản cũng không có bất kỳ điều kiện gì. Không cần biết dùng biện pháp gì, đều là chết chắc. Phương Nôn nỉ non, trong đầu không ngừng mô phỏng như thế nào lấy được thiên kiếm quốc, mặc kệ là xuất sĩ, vẫn là tập võ, cũng không có khả năng. Phương Nôn đang suy nghĩ, trong đầu lần nữa xuất hiện một đoạn văn tự. Thao thế thị yến, có thể thăng cấp kỹ năng, chủ động hấp thu vừa tử vong sinh vật tinh huyết, cường hóa ký chủ thân thể. Phương Nôn vui mừng, đây chính là cái kia không biết tồn tại cho trợ giúp của mình rồi, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Được. Phương Nôn trong lòng hào khí nhất thời, thiên kiếm quốc tính cái gì, võ đạo thế giới vạn quốc mọc như rừng, thiên kiếm quốc chỉ là ta thứ nhất đã đặt chân thôi, ta hết lần này tới lần khác muốn trong vòng một năm bắt lại thiên kiếm quốc. Quyết định, Phương Nôn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liền hướng phòng bếp chạy đi. Phương gia trong phòng bếp, vô số người làm bận rộn, ba đầu khổng lồ xúc vật mới vừa giết chết, chính liều mạng chảy ra ngoài máu. Phương Nôn nhìn, nhất thời hài lòng cười, các ngươi đi ra ngoài trước. Bọn hạ nhân sững sờ, bất quá không ai dám không vâng lời ý của Phương Nôn, tất cả đều né đi ra ngoài. Thấy không người về sau, Phương Nôn ngồi xổm cái này ba đầu xúc vật bên người, sau đó thận trọng vận chuyển thao thiết thị yến. Một cổ lực lượng quỷ dị từ hắn đan điền truyền ra, sau đó vận chuyển chân khí một trận về sau, tay trái Phương Nôn đông nhiên bùng nổ một cổ khủng bố lực hút. Cỗ lực hút này trực tiếp đem ba đầu xúc vật máu tươi hút lấy ra, chỉ thấy cái này ba đầu khổng lồ xúc vật trong nháy mắt biến thành tro khô, về phần Phương Nôn tay trái thì nhiều hơn một cái khổng lồ huyết cầu. Huyết cầu này điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều có thể đem một vài tạp chất bỏ đi, cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu tinh khiết lớn chừng quả đấm. Cái này tinh khiết huyết cầu toàn thân máu đỏ, tản ra kinh người sinh cơ, giống như ba đầu xúc vật sinh cơ đều bị hấp thụ qua tới. Cuối cùng, Phương Nôn cẩn thận từng ly từng tí đem huyết cầu này hút lấy vào thân thể của mình. A! Phương Nôn rên lên một tiếng, huyết cầu điên cuồng tràn vào thân thể, mạch máu thiếu chút nữa bị xanh bạo. Bất quá ngắn ngủi thống khổ về sau, Phương Nôn nhưng là thoải mái nhắm mắt lại, cái kia sinh cơ cường đại chuyển khắp toàn thân, để cho thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cường đại không ít. Phương Nôn chỉ cảm thấy, vậy bị tiểu sắc móc sạch thân thể nhanh chóng phong phú lên, nếu như vào lúc này tu luyện, tốc độ tu luyện bảo đảm khủng bố dị thường. Tốt nghịch thiên kỹ năng. Phương Nôn hưng phấn cười to, đây vẫn chỉ là phổ thông xúc vật, nếu là hút lấy yêu thú máu tươi, cái kia đến cường hãn đến mức nào. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này, Phương Nôn hài lòng cười, trực tiếp hướng tàng thư các đi tới. 10 năm khuất nhục kiếp sống, để cho Phương Nôn biết rõ thực lực cường đại chỗ tốt, cho nên thừa dịp đại đế còn chưa tới tìm hắn tính sổ, trước dành thời gian tăng thực lực lên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Phương Nôn võ đạo cơ sở vô cùng kém, trước tiên cần phải học tập một chút tri thức lý luận, nếu không muốn tu luyện căn bản không thể nào nói tới. Phương Định Tiên đối với mình người cháu này kỳ quái thay đổi vô cùng quan tâm, một mực cho người nhìn chằm chằm Phương Nôn. Cho nên Phương Nôn hướng tàng thư các đi, ngay lập tức liền có người đến thông báo hắn rồi. Phương Định Tiên lúc này giận đến tức miệng mắng to, tên hôn trướng này tiểu xuất sinh, ta còn tưởng rằng hắn hối cải để làm người mới đây. Kết quả lại muốn đi trộm xếp bán, ta thế nào cũng phải đánh chết hắn không thể. Cũng khó trách Phương Định Thiên sẽ tức giận như vậy, trước kia Phương Nôn có thể không là bình thường ngu xuẩn. Không có tiền dùng đã từng thử qua đem tàng thư các những thứ kia chân quý bí tịch lấy ra ngoài bán rẻ, giá trị liên thành đồ vật bán ra giá cả trắng. Hiện tại hắn hướng tàng thư các đi rồi, Phương Định Thiên liền kết luận hắn nhất định là đi trộm xếp bán, làm sao có thể không tức. Lão quản gia cau mày, nhỏ giọng nói, "Lão gia, ta có cảm giác, thiếu gia lần này không phải là trộm xếp bán." Phương Định Tiên sững sờ, lại suy nghĩ một chút Phương Luân hôm nay thay đổi, đột nhiên trong lòng bốc lên một trận mong đợi. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này làm gì, phái người theo dõi hắn." Phương Định Tiên toét miệng cười một tiếng, ánh mắt rất là sáng ngời. Ba đứa con trai vì nước chết trận, Phương Luân chính là hy vọng cuối cùng của hắn, nếu như Phương Luân chịu thay đổi bộ kia bùn nhau không dính lên tường được bản tính, Phương Định Tiên chết đều có thể mỉm cười cựu tuyển. Nhưng là cái này vừa lợi, chính là ba ngày. Từ khi Phương Luân sau khi tiến vào tàng thư các, suốt ba ngày đều không đi ra, tâm tình của Phương Định Tiên cũng càng ngày càng kích động, chẳng lẽ tên tiểu xuất sinh này đổi tính tình. Không yên tâm cháu trai ruột Phương Định Tiên, phát người đưa thức ăn đi qua, thuận tiện lại để cho người làm nhìn xem tiểu tử này tại tàng thư các làm gì. Kết quả lấy được câu trả lời, để cho Phương Định Tiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bởi vì người làm hồi báo, Phương Luân ba ngày đều tại tàng thư các học hành cực khổ, quá mức cho tới quên ăn quên ngủ mức độ. Ha ha ha, tiểu xuất sinh này rốt cuộc hiểu chuyện. Phương Định Tiên cười to, nhưng là cái này khóe mắt lại không tự chủ được chạy ra một giọt nước mắt giàn mua. Vô số lần tận tình khuyên bảo, tiểu tử này rốt cuộc khai khiếu, Phương Định Tiên làm sao có thể không kích động. Bất quá còn chưa cười xong, sắc mặt của Phương Định Tiên đỗng nhiên lại biến, ngưng trọng nhìn lên bầu trời. "Vậy hạ tới, thông báo Phương Luân xuất quan." Phương Định Tiên lạnh lùng nói. Bởi vì Phương Luân đột nhiên đi lên quan hệ, ba ngày nay Phương Định Tiên cơ hồ quên mất tính nhu chuyện của công chúa, kết quả hiện tại đại đế vẫn là giết tới cửa. Lấy được thông báo Phương Luân sát cơ nổi lên bốn phía, thời khắc quan trọng nhất tới rồi. Đi ra tàng thư các, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên trời xuất hiện hai nam nhân. Trẻ tuổi nam tử kia, thân hình cao lớn dáng ngoài hào sảng, lúc này đang cười ở một đầu ba đầu phi thiên cá sấu trên người, mặt không biểu tình nhìn về phía Phương Luân. "Thưa Không Viên Nhu." Phương Luân cắn răng nghiến lợi, hắn vĩnh viễn không quên được tấm này dối trá mặt. Về phần một cái khác nam tử, lại để cho Phương Luân vẻ mặt nghiêm túc. Bóng người này chính là Lôi Điện tụ tập mà thành, căn bản không thấy rõ tướng mạo, chỉ có cái kia uy nghiêm bá đạo ánh mắt, khiến người vô cùng sợ hãi. "Bình Xuyên đại đế." Phương Luân tự lẩm bẩm, trong mắt vô cùng phức tạp. Đương nhiên, đây không phải là đại đế chân thân, đây chỉ là một cụ chân nguyên pháp thân. Nghe nói, chỉ muốn đạt tới thập phương vũ hoàng cảnh giới, liền có thể chân khí hóa hình ngưng tụ một bộ chân nguyên pháp thân, chém chết địch nhân từ ngoài ngàn dặm, vô cùng cường đại. Đại đế vận dụng chân nguyên pháp thân, liền đại biểu đã chuẩn bị xong chém giết, tình huống vẫn là trở nên ác liệt tới cực điểm. Chương 4, nắm giữ chủ động. Ở dưới sự tính toán của Tư Không Viễn Nhu, Phương Luân ôn nhục Tĩnh Nhu công chúa tin tức, ở trong 3 ngày như liên truyền bá ra ngoài, đưa đến toàn bộ đô thành chấn động không dứt. Hiện tại cũng thành phố lớn ngõ nhỏ người đều đang nghị luận chuyện này, vô số thầm mến Tĩnh Nhu công chúa trẻ tuổi tuấn tài, hận không thể đem Phương Luân xé thành phấn vụn. Hết lần này tới lần khác Phương ra một chút biểu thị cũng không có, 3 ngày kế tiếp đại đế lửa giận trong lòng tích góp đến cực hạn. Hừ, một tiếng hừ lạnh, thiếu chút nữa đem Phương Luân chân khí đánh tan. Cố nén tức giận trong lòng, Phương Luân không nói tiếng nào túi lầu xuống. Bất quá Phương Luân có thể nhịn, Phương Định Thiên bạo tính khí này cũng không thể nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng sau chắp tay một cái nói, "Vậy hạ đích thân tới, nhưng là có gì phân phó?" Phương Luân chỉ cảm thấy ánh mắt của Tư Không Bình Xuyên càng ngày càng hung ác, thật giống như muốn đem Phương Luân hai ông cháu cùng nhau ban cho cái chết. Nhưng là Phương Định Thiên lại không sợ chút nào, mặt đầy sao cũng được đối mặt với hắn. "Phương Ai Khanh, chấp tại Thừa Thiên cung đợi ngươi ba ngày, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là không có tới nhận sai." Tiếng Tư Không Bình Xuyên không nóng không lạnh, nhưng lại ẩn chứa khủng bố uy nghiêm. Tĩnh Nhu công chúa bị Phương Luân ô nhục, Phương gia không chỉ không chủ động đến cửa tạ tội, biên quan còn chuyển đến quân đội điều động tin tức, đại đế làm sao có thể không giận. "Vậy hạ thứ tội, lão thần Tôn Nhi bị kẻ cắp gây thương tích, mấy ngày đều bị bệnh liệt giường, lão thần thật sự là phân thân hết cả." Phương Định Thiên liên tục cười lạnh. Tư Không Bình Xuyên trừng mắt, giận đến thiếu chút nữa hộc máu. "Cửa khẩu cấp báo, mấy triệu đại quân điều động dị thường, ái khanh đây là ý gì? Nhưng là phải tạo phản." Tư Không Bình Xuyên cười lạnh. "Vậy hạ thứ tội." Phương Định Thiên dường như hết sức sợ sẽ nói, "Lão thần mấy ngày nay đều bận rộn hồ đồ rồi, không có tới kịp cùng bệ hạ bẩm báo." Cái này đại quân điều động chỉ là thông thường diễn tập, mục đích là vì trấn nhiếp địch quốc, lao thần tuyệt đối không có bất kỳ lòng bất chính. Phương Luân trong lòng vui một chút, xem ra cái này kỳ lạ ra ra cũng không phải là dễ đối phó. "Hừ, chuyện này tạm không nói đến." Tư Không Bình Xuyên thở phào nhẹ nhõm, chuyển cầu nói, "Nhưng là, Phương Luân mạo phạm Tĩnh Nhu công chúa tội, ngươi định làm như thế nào?" Phương Định Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xem ra đại đế là không chuẩn bị dễ dàng bỏ qua cho Phương Luân rồi. Sau khi hít một hơi dài, Phương Định Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, "Đại đế minh giám, Phương Luân to gan lớn mật tội không dung thứ cho." Đại đế muốn làm sao xử lý liền xử trí như thế nào? Ngươi. Tư Không Bình Xuyên giận đến đưa tay chỉ một cái. Phương Luân thầm vui, thầm nghĩ người ông này quả nhiên là cáo già à, cái này ngoài mặt nói theo đại đế xử trí như thế nào, thật ra chỉ là đem đá quả bóng trở về thôi. Đại đế dám xử lý Phương Luân, còn dùng nói nhảm nhiều như vậy sao? Hiện tại Tư Không Bình Xuyên thật sự bị Phương Định Thiên tướng quân dám xử trí Phương Luân, Phương Định Thiên giới cờ mấy triệu đại quân bảo đảm bạo động, đến lúc đó Thiên Kiếm quốc liền xong đời rồi. Không xử trí Phương Luân, cái kia mặt mũi của hoàng gia liền xong rồi. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Tư Không Bình Xuyên không nói một lời, chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Định Thiên. Đây là đấu thế, ai không chịu nổi áp lực liền sẽ thua, loại này không tiếng động đấu tranh, so với toàn lực chém còn hung hiểm, một nước không cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết. Ánh mắt của Tư Không Bình Xuyên càng ngày càng hung ác, đầu của Phương Luân đều sắp bị uy áp áp chế không dơ nổi, đây chính là thực lực chênh lệnh, quá kinh khủng rồi. Phương Định Thiên nhưng là không thèm để ý chút nào, một bộ phong khinh vân đạm, thậm chí mí mắt đều lười phải nâng lên, thật giống như buồn ngủ. Song Phương lập tức phân cao thấp, nhưng bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Cười ở ba đầu phi thiên cá sấu lên Tư Không Viễn Như hài lòng cười. Hắn thấy, cuối cùng nhất định có thể đánh nhau, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Phương Luân trong lòng ngưng trọng vô cùng, giai đoạn khẩn yếu nhất chính là chỗ này, tiếp trước chính là song phương không thể đồng ý cuối cùng chém giết một trận, cuối cùng song song lấy mạng đổi mạng. Nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, Phương Luân bỗng nhiên tiến lên mấy bước, xác định tại trước mặt Phương Định Thiên. Từ không bình xuyên cùng khí tức của Phương Định Thiên bỗng nhiên bị cắt đứt, hai người đều cao mày nhìn về phía Phương Luân, trong mắt mang theo một tia cảnh cáo. Phương Luân thản nhiên như thường, chắp tay một cái nói, "Bệ hạ, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có thể hay không để cho ta nói một câu?" "Chuẩn." Từ không bình xuyên thản nhiên nói. Phương Luân hít sâu một hơi, trịnh trọng sự việc mà nói, mặc kệ bệ hạ có tin hay không, Phương gia ta đối với bệ hạ trung thành tận tâm, lần này là bị người hãm hại. Từ không bình xuyên ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, nếu như Phương Luân nói là thật, cái này âm mưu liền lớn hơn, liền hắn cũng đã tính toán rồi. Bệ hạ không cần hỏi chứng cứ, ta không có. Phương Luân cười khổ nói, tính toán ta người là ai, chắc hẳn bệ hạ có thể điều tra ra, ta chỉ muốn bệ hạ cho Phương gia chúng ta một cái cơ hội chứng minh trong sạch. Nói xong, ánh mắt của Phương Luân tựa như cười mà không phải cười quét nhìn liếc mắt Tư Không Viễn Nưu, mang theo nhàn nhạt uy hiếp, để cho Tư Không Viễn Nưu trong lòng cuộn loạn. Tư Không Viễn Nưu không phải người ngu, đương nhiên biết Phương Luân đoán ra là hắn rồi, nếu như Phương Luân một mực chắc chắn là hắn, như vậy hắn cái này vị trí thái tử khả năng còn chưa ngồi vững rồi. Trong lòng cung chuyện, Tư Không Viễn Nưu mặc dù không cam lòng liền thất bại như vậy, nhưng là vẫn quyết định nhanh chóng nói, "Phụ hoàng, ta tin tưởng Phương Luân là vô tội, mời cho hắn một cơ hội." Tư Không Bình xuyên sững sờ, Phương Luân lại lộ ra một tia tán thưởng, Tư Không Viễn Nưu người này quả nhiên đủ thông minh. Ánh mắt quét nhìn một vòng, Tư Không Bình xuyên thản nhiên nói, "Rất tốt, chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phương pháp nào chứng minh." Phương Luân hài lòng cười, rốt cuộc nắm giữ quyền chủ động rồi. Muốn chứng minh rất đơn giản. Phương Luân mặt đầy mỉm cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây bảo kiếm, trực tiếp cắm hướng bụng của mình. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, máu tươi tung tóe, Phương Luân bụng liền trực tiếp bị đâm xuyên một cái lỗ. Mọi người kêu lên, rối rít rung động nhìn về phía Phương Luân, nhưng là trên mặt Phương Luân lại không có bất kỳ thay đổi. Phốc. Lại là một đao, Phương Luân âm thầm hướng trên người mình lại đâm một đao. Phốc. Một đao lại một đao, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi rồi. Người ở chỗ này đều là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, chính là núi thây biển máu đều không thể để cho bọn họ có động dung, nhưng là Phương Luân một bên mỉm cười một bên châm hình dạng của mình, nhưng lại làm cho bọn họ giận cả tóc gáy. Phong tử. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cái ý niệm. Thật ra thì, ai chịu 10 năm khuất nhục hành hạ, không điên cũng phải điên, Phương Luân sớm đã không phải là cái đó mềm yếu chính hắn rồi. Phương Định Tiên nhìn xem không đành lòng, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, thằng nhóc con, còn không ngừng tay. Phương Luân lại không để ý tới, quả quyết một đao châm hướng trái tim của mình, ra tay nhanh chuẩn ác. Tất cả mọi người sợ đến trong lòng cuộn loạn. Dừng tay, chấm tin tưởng ngươi. Tư Không Bình xuyên liền vội vàng tê. Phương Luân vết miệng cười một tiếng, chậm rãi rút đoạn kiếm ra, từ cái kia kiếm nhuốm máu sắc nhọn có thể thấy được, vừa rồi đoạn kiếm kia lại vào một tia, trái tim của hắn tuyệt đối phải bị đâm xuyên. Quá điên cuồng, bất quá đối với Phương Luân trong khống chế. Từ Phương Luân nắm giữ chủ động một khắc kia trở đi, Tư Không Bình xuyên liền thua. Phương Luân mỗi một đao đều là như vậy quả quyết, nếu như một đao cuối cùng Tư Không Bình xuyên không hô ngừng, hắn chết chắc. Phương Luân vừa chết, Phương Định Tiên nhất định liều mạng, đến lúc đó Tư Không Bình xuyên đều phải chết, cho nên Tư Không Bình xuyên nhất định phải hô ngừng. Đoán được hết thảy các thứ này, Phương Luân nghĩ không thắng đều khó khăn. Tư Không Viễn Nưu trong nháy mắt thất lạc vô cùng, hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình tính toán lâu như vậy, lại có thể ở trên người Phương Luân làm ra sai lầm. "Nếu như ngươi sống qua tang hồn giới, chấm tạm tha ngươi một mạng." Tư Không Bình xuyên lạnh lùng nói. "Được." Phương Luân mặt dày cười hì hì nói, "Có phải hay không là ta sống qua tang hồn giới, vậy hạ liền đem công chúa gả cho ta." Tính đu công chúa như thế nữ tử hoàn mỹ, lại cùng mình lăn ga trải giường, cưới nàng ngược là quyết định không tệ. Bất quá Phương Luân chơi xỏ lá một câu nói, lại đem Tư Không Bình xuyên giận đến thiếu chút nữa hô máu. "Lan." Tư Không Bình xuyên thở phì phò ném câu nói tiếp theo, trực tiếp mang theo mặt đầy không cam lòng Tư Không Viễn Nưu đi. Trước khi đi, Phương Luân không tiếng động tiếng môi lại để cho Tư Không Viễn Nưu giận dữ dị thường. "Tư Không Viễn Nưu, hiện tại một không, ngươi còn có cơ hội nha." Chương 5, đặc thủ thuốc căn thần. Tang hồn giới, một cái thần bí khó lường mini thế giới, tại đô thành bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ núi sâu, mỗi trăm năm mở ra một lần. Nghe nói nơi đó trước kia là thế lực lớn nào đó trụ sở, bên trong có bảo tàng vô tận. Cho nên mỗi một lần mở ra, đều có vô số không sợ chết võ giả trước đi mạo hiểm, muốn một lần làm giàu. Nhưng là đi qua người, trên căn bản đều không ra được. Thỉnh thoảng có người đi ra, cũng đúng tình huống bên trong đã đúng, không chịu nói nhiều một câu, cái này cũng càng tạo nên tang hồn giới thần bí. Còn có không đủ thời gian một tháng, chính là tang hồn giới mở ra. Đến lúc đó phong lôi võ đồ căn bản không có tư cách đi vào, coi như là cao hơn một cấp huyền thiên võ sĩ, cũng chỉ là còn chốt thí một cái. Ở trong tang hồn giới, vì chân bảo tự giết lẫn nhau sự tình chắc chắn sẽ không ít, Phương Luân vào trong liền là muốn chết. Nhìn xem yếu ớt Phương Luân, Phương Định Thiên trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía, lấy tính tình của hắn, tình nguyện liều cho cá chết lưới rách cũng sẽ không thỏa hiệp. Ăn vào lưu quản gia đưa tới mấy viên cao cấp chữa thương đan dược về sau, Phương Luân thương thế nhanh chóng khôi phục, từng cái vết thương khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. "Ra ra, bây giờ không phải là cùng hoàng tộc lúc trở mặt." Phương Luân mỉm cười nói. Phương Định Thiên sắc mặt âm trầm nói, "Nghịch ngợm, trở mặt cũng so với ngươi đi tìm chết được rồi." Phương Luân nhíu môi một cái, nhìn xem thân thể thương thế gần như khỏi hẳn rồi, thuận miệng nói, "Ra ra có hứng thú hay không đi với ta trại chăn nuôi?" Chính mình cái này kỳ lạ ra ra tính tình bướng bỉnh, Phương Luân là biết rõ ràng, nếu như không cho hắn ăn viên thuốc can thần, chỉ sợ hắn vẫn sẽ tìm đại đế liều mạng. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hôm nay cố gắng liền uổng phí rồi, cho nên Phương Luân quyết định lộ chút ít át chủ bài cho hắn nhìn. Trại chăn nuôi. Phương Định Thiên cùng Lưu quản gia đồng loạt ngây ngẩn. Cái này võ đạo thế giới trừ thần kỳ võ kỹ, còn có yêu thú cường đại, trong đô thành các quý tộc thích nhất bắt một chút yêu thú cường đại nuôi dưỡng, giống như nuôi sủng vật biểu hiện chính mình vũ dũng. Cái này Phương Định Thiên chính là đại nguyên soái, gia đại nghiệp đại, trong nhà tự nhiên cũng có yêu thú trại chăn nuôi. Phương gia trại chăn nuôi vô cùng to lớn, diện tích mấy chục mẫu, từng cái khổng lồ lồng sắt, nuôi dưỡng mấy ngàn loại nhiều loại cường đại yêu thú. Tiểu tử này đi trại chăn nuôi làm gì? Phương Định Thiên buồn rầu lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là vừa đến trại chăn nuôi, Phương Định Thiên thiếu chút nữa bị sợ ra bệnh tim, bởi vì Phương Nôn lại có thể chui vào một con yêu thú trong lồng. Phi Hồng Rách Ảnh Thử. Phương Định Thiên thở hổn hển kêu to, Phương Nôn mau ra đây. Phi Hồng Rách Ảnh Thử là một đầu so với người cao màu vàng chuột lớn, đầu này khủng bố yêu thú nhưng là bát phẩm phong lôi yêu thú. Thực lực Phương Nôn ai cũng biết, muốn đối phó đầu này Phi Hồng Rách Ảnh Thử, quả thật là liền là muốn chết. Nhưng là đối với Phương Định Thiên nóng nảy gào thét, Phương Nôn lại làm như không thấy, ngược lại thì hưng phấn siết chặt nắm đấm. Giết! Phương Nôn quát lên, giống như mãnh hổ hạ sơn nào ra. Võ giả chi đạo, tập luyện công pháp thu nạp thiên địa chi lực cường hóa bản thân, cái này đẳng cấp thứ nhất chính là phong lôi võ đồ. Mỗi cái đại cảnh giới phân thập phẩm, Phương Nôn hiện tại chỉ là một cái lục phẩm phong lôi võ đồ, thực lực vô cùng kém cỏi. Về phần cái kia Phi Hồng Rách Ảnh Thử, Phương Nôn cũng nhận biết, là bát phẩm phong lôi yêu thú, so với Phương Nôn thực lực cường đại rất nhiều. Cũng khó trách Phương Định Thiên sẽ kích động, người bình thường xem ra, Phương Nôn chính diện đối chiến yêu thú này nhất định là tìm chết chiếm đa số. Nhưng là Phương Nôn lại không quan tâm, hắn đã từ từ nắm giữ sức mạnh của mình, lại đang tại tàng thư các học chút ít võ kỹ, chính là lúc hiện lộ thân thủ. Chi. Đối mặt vô giết tới Phương Nôn, Phi Hồng Rách Ảnh Thử sau khi kêu một tiếng, hóa thành một vệt kim quang đánh về phía Phương Nôn. Thật là nhanh. Phương Nôn thầm kinh hãi. Bất quá đối mặt Phi Hồng Rách Ảnh Thử khủng bố va chạm, Phương Nôn lại không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới một quyền đánh giết tới, trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Kim một thủy hỏa thổ lôi sáu loại thuộc tính cơ bản, Phương Nôn thuộc hỏa, cho nên hắn ra tay một cái, toàn thân liền bị chân khí màu đỏ rực tràn ngập, một quyền đánh ra uy phong lẫm lẫm. Đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp nổ vang, tại Phương Định Thiên cùng lão quản gia rung động nhìn chăm chú, Phương Nôn lại có thể cùng Phi Hồng Rách Ảnh Thử đánh ngang sức ngang tài. Phi Hồng Rách Ảnh Thử vô cùng khó đối phó, không chỉ lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, cái kia hai móng cùng răng vừa đụng là có thể đem người mở ngực bể bụng. Nhưng là Phương Nôn cũng khó đối phó, một đôi chân khí tràn ngập thiết quyền hung hãn dị thường, mỗi một chiêu đều đem Phi Hồng Rách Ảnh Thử ép đến chít chít kêu loạn. Tàn sát châu quyền. Phương Định Thiên hài lòng cười. Hắn đương nhiên nhìn ra được, trong tay Phương Nôn quyền pháp mặc dù không lưu loát, nhưng lại là chính tông tàn sát châu quyền. Quyền pháp này mặc dù tên đơn giản, nhưng lại là lưu truyền rộng nhất đích phong lôi kỳ quyền pháp, hơn nữa quyền pháp cương mãnh không có có khuyết điểm gì, vô cùng thích hợp hiện tại Phương Nôn học tập. Hơn nữa Phương Định Thiên nhìn ra được, Phương Nôn thật giống như biến thành một người khác, chiến đấu giống như chó điên, từng chiêu từng thức vô cùng tàn nhẫn. Chủ yếu nhất chính là, Phương Nôn tàn sát châu quyền đang nhanh chóng tiến bộ, từ từ liền ngay cả Phi Hồng Rách Ảnh Thử đều không áp chế được hắn rồi. Hảo tiểu tử. Phương Định Thiên hưng phấn siết chặt nắm đấm, càng xem Phương Nôn càng thuận mắt. Lão quản gia cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kích động nói, chúc mừng lão gia, thiếu gia tỉnh lại rồi. Đúng vậy a, tên tiểu tử túi này, không hổ là Phương gia chúng ta loại. Phương Định Thiên tự hào cười to. Chết. Phương Nôn bỗng nhiên một tiếng giống, nắm tay phải lên lửa chân khí màu đỏ tăng vọt, chín tiếng xương cốt nổ vang, hắn một quyền đánh vào Phi Hồng Rách Ảnh Thử đầu. Phanh. Một tiếng nổ vang, khổng lồ Phi Hồng Rách Ảnh Thử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đầu đã bị đánh nát, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhìn xem ba khí Phương Nôn, Phương Định Thiên càng thêm kích động. Thiên tài a. Lão quản gia không nhịn được kêu lên, thiếu gia cuối cùng một quyền kia, lại có thể đánh ra chín tiếng cốt bạo âm thanh, đây chính là tàn sát châu quyền đại thành biểu hiện a. Đúng vậy a. Phương Định Thiên kích động gật đầu, thật không nghĩ tới tiểu tử này lại là một thiên tài hiếm có trên đời. Hắn tuyệt đối là vừa học tàn sát châu quyền, nhưng là lại có thể nhanh như vậy nắm giữ quyền pháp tinh túy, thiên phú quá kinh khủng rồi. Bất quá để cho Phương Định Thiên cùng lão quản gia kinh ngạc chính là, Phương Nôn lại có thể nắm tay đè ở Phi Hồng Rách Ảnh Thử trên thi thể. Thao thế thì yến. Phương Nôn trong mắt hơi híp, toàn tâm toàn ý khống chế chân khí của mình vận chuyển. Một cổ quỷ dị chấn động đột nhiên truyền ra, tay trái Phương Nôn thật giống như xuất hiện một cổ khủng bố lực hút, cái kia Phi Hồng Rách Ảnh Thử máu tươi thật giống như suối phun bắn tán loạn mà ra, toàn bộ bị Phương Nôn hút ở trên tay. Không ra một cái hô hấp thời gian, Phi Hồng Rách Ảnh Thử trực tiếp biến thành tro khô, về phần tay trái Phương Nôn bên trên cũng nhiều một cái thao rửa mặt lớn nhỏ huyết cầu. Huyết cầu này điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều có thể đem một vài tạp chất bỏ đi, cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu tinh khiết lớn chừng quả đấm. Cái này tinh khiết huyết cầu toàn thân máu đỏ, tản ra kinh người sinh cơ, so với trước kia ba đầu xúc vật sinh cơ cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Phương Định Thiên cùng lão quản gia đã sợ ngây người, đây là thủ đoạn gì? Chương 6, phần tiên long tự công. Bất quá càng thêm để cho bọn họ kinh hãi còn ở phía sau, cái kia tinh khiết huyết cầu đột nhiên từ Phương Nôn tay trái tràn vào toàn thân hắn, một cái liền biến mất không thấy. Phương Nôn nhắm mắt hưởng thụ, khí tức trên người càng ngày càng khổng lồ. Tản ra sinh cơ kinh người. Phương Nôn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp huyết khí dồi dào, trên người có sức mạnh vô cùng vô tận, cái kia khủng bố khí huyết suýt chút nữa thì đem thân thể của hắn sinh bạo. Võ đạo giai đoạn thứ nhất phong lôi võ đồ, tập luyện công pháp rèn luyện thân thể, để cầu đánh hạ cơ sở vững chắc. Cái này huyết khí dồi dào, tự nhiên có thể chuyển đổi thành chân khí khổng lồ. Phương Nôn hài lòng cười, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Phần tiên long tự công. Phương Nôn than nhẹ một tiếng, tâm tính như nước, trên người tán phát ra khủng bố hơi nóng, xung quanh hơn 10 trượng thảo mục toàn bộ khô héo. Tiểu tử này ánh mắt không tệ. Phương Định Tiên thầm khen một tiếng. Phương Nôn thuộc hỏa, đương nhiên phải tập luyện hỏa thuộc tính công pháp mới có thể làm ít công to. Cho nên Phương Nôn cũng không có học tập ra truyền chí tôn trôn cất biệt quyết, mà là từ trong tàng thư các lựa chọn quyển này phần thiên long tượng công. Trong tàng thư các tàng thư tập hợp Phương Định Thiên cả đời sưu tầm. Cái này phần thiên long tượng công cũng là có lai lịch lớn, là Phương Định Thiên tiêu diệt phần thiên phái thời điểm lục soát thổi tới. Nghe nói cái này phần thiên phái ở tại thượng cổ, nhưng là đại danh đại đỉnh một cái đỉnh cấp môn phái, nhưng là bởi vì bọn họ phần thiên long tượng công quá khó luyện, cuối cùng từ từ sa sút. Phương Định Thiên thích thu thập những thứ này sách quý, cho nên liền thuận tay làm trở về, chỉ bất quá Phương gia không ngợi, vẫn ném ở trong tàng thư các. Phương Luân vừa ý quyển này phần Thiên Long Tượng Công, cũng là bởi vì nó lai lịch lớn, hơn nữa uy lực cường hãn, nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể phần thiên trừ hải, đây mới là để cho Phương Luân động tâm. Còn nó độ khó tu luyện, trực tiếp bị Phương Luân loại bỏ. Một vận lên cái này bá khí phần Thiên Long Tượng Công, trong đan điền Phương Luân cái kia làm bộ đáng thương 6 cái nhỏ yếu chân khí toàn, liền thật giống như tới dầu vào lửa đột nhiên bùng nổ, điên cuồng vận chuyển. Phương Luân trước đó quá mức phế vật, người khác thiên tài một chút tiểu hài, có lẽ 10 tuổi cũng đã đánh tốt cơ sở, lên cấp huyền thiên võ sĩ rồi. Nhưng là Phương Luân hiện tại, lại có thể 15 tuổi vẫn là lục phẩm phong lôi võ đồ, thân thể càng là kém tới cực điểm, nhắc tới đều mất mặt. Chân khí theo long tượng công kinh mạch vận chuyển, Phương Luân toàn thân khí huyết quay cuồng, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí, sau đó tràn vào trong đan điền. Giống. Phương Luân hưng phấn phát hiện, chính mình đan điền lại có thể phát ra long tượng giống giận, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra, 6 cái chân khí trong đan điền toàn phi tốc lớn mạnh, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Ha ha ha, cho ta cường đại lên đi. Phương Luân hưng phấn trong lòng gào thét. 10 năm phế nhân kiếp sống, để cho hắn khát vọng đối với sức mạnh cường đại đến biến thái bên dưới, vừa nghĩ tới lực lượng cường đại kia, hắn đều có thể hưng phấn cả người run rẩy. Uy hiếp của Tư Không Biên Lưu, uy hiếp của Tang Hồn Giới, bảo hộ gia gia nguyện vọng, đều là xúc tiến Phương Luân liệu mạng động lực. Không có thực lực cường đại, cái gì đều là nói xuông, cho nên hắn liền đắm chìm trong thực lực tăng lên bên trong rồi. Không biết qua bao lâu, trên người Phương Luân khí huyết từ từ bình ổn lại, nhưng là cái kia 6 cái chân khí trong đan điền toàn lại càng chuyển càng nhanh. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp, chân khí trong đan điền hắn toàn lại có thể biến thành 7 cái. Một cổ cơn bão năng lượng từ trên người Phương Luân chấn động mà ra, so với trước kia mạnh mẽ lớn mấy lần, uy thế từ trên người Phương Luân truyền ra tới. Phương Luân có cảm giác, chính mình mỗi một tia bắp thịt, mỗi một chỗ xương cốt đều có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười lớn ha ha, trực tiếp một quyền hành kích đi ra ngoài, không khí trực tiếp phát ra từng tiếng nổ vang. Một quyền này ít nhất có 7-800 cân lực đạo, quả nhiên so với bình thường thất phẩm phong lôi võ đồ lợi hại, ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười to. Cái này đã đột phá. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Định Thiên trợn tròn mắt. Hôm nay Phương Luân làm hết thảy cũng đã vượt qua nhận thức của hắn. Phương Luân làm xong hết thảy các thứ này, mới đi tới trước mặt Phương Định Thiên, cười ha hả nói, "Gia gia không cần nghi ngờ, ta tự có cơ hội." "Cơ hội?" Phương Định Thiên ánh mắt lạnh lẽo, "Máng, tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi có phải là tu luyện hay không công pháp ma đạo? Nếu không làm sao lại hút lấy máu tươi tăng cường công lực?" Phương Luân trợn mắt một cái, buồn bực nói, "Đương nhiên không có, ta làm sao ngu đến mức biết sẽ dùng loại tổn thương đó căn cơ biện pháp." Phương Định Thiên tâm thần buông lỏng một chút, hỏi lần nữa, "Vậy ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì?" "Đây cũng là một cái thượng cổ bí pháp, gia gia ngươi liền đừng hỏi, sẽ không có hại." Phương Luân cười ha hả qua loa lấy lệ. Bị Phương Định Thiên thấy một màn như vậy, Phương Luân cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết cái này kỳ lạ ra ra là yêu quý hắn, sẽ không hại hắn. Quả nhiên, ở trên người Phương Luân không hỏi ra cái gì về sau, Phương Định Thiên cười khổ một tiếng hướng thẳng đến lão quản gia phân phó, chuyện xảy ra hôm nay phải bảo mật. "Vâng, lão gia yên tâm." Lão quản gia trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Sau khi phân phó xong, Phương Định Thiên kích động vỗ vỗ bả vai Phương Luân, "Cháu nội ngoan, không nghĩ tới ngươi lại là một thiên tài tuyệt thế, Phương gia chúng ta có hy vọng rồi." Cũng khó trách Phương Định Thiên kích động, cái này vốn là nhân số nhanh tuyệt tích Phương gia, lại có thể xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, hắn làm sao có thể không kích động. "Gia gia, hiện tại tin tưởng ta một tháng sau có cơ hội từ tang hồn giới sống đi ra rồi hả?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Phương Định Thiên thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Đừng thiếu cảnh giác, nếu như một tháng sau ngươi có thể đột phá đến tứ tượng võ sư, ngươi còn có một thành sinh tồn cơ hội." "Một thành?" Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn bây giờ liền huyền thiên võ sĩ cũng còn không phải, chớ đừng nhắc tới lại vượt một cảnh giới lớn đạt đến tứ tượng võ sư rồi. Tứ tượng võ sư tại một chút thành nhỏ, cái kia đều cũng coi là cao thủ hàng đầu, nhưng là lại có thể chỉ có một thành sinh tồn cơ hội, cái này tang hồn giới đến bao kinh khủng. "Phải cường đại lên." Phương Luân gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bị cường đại cảm giác cấp bách áp chế, không chịu lãng phí một chút thời gian chính hắn, không chút do dự xông về phía yêu thú lồng. Đây là một đầu thiết cốt long, bề ngoài thật giống như khủng long bạo chúa, cao hơn 10m, cũng là bát phẩm phong lôi yêu thú. Bất quá đầu này thiết cốt long, có thể so với vừa rồi cái kia phi hồng liệt ảnh thử bá khí rất nhiều, chỉ cần cái đầu kia liền có thể để cho lòng người sợ run sợ. Nhưng là Phương Luân lại không sợ chút nào, trực tiếp nào tới, cùng quái vật khổng lồ này chém giết đến cùng một chỗ. Đấu Nưu quyền đại thành, Phương Luân chiêu thức biến đổi, thân hình quỷ dị khó lường, ra tay tàn ảnh cả ngày, liên tiếp trưởng ấn đánh ra tiếng gió gào thét. U Viễn trưởng ấn, Du Long bộ pháp, Hàn Sơn tam liên chấn, Diệt Linh chỉ. Phương Luân tại tàng thư các nhớ kỹ vô số võ học, từng chiêu một niềm vui tràn trề sử dụng ra, để cho vũ khí của hắn cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Thiết cốt long, hắc lôi con giết, thiên ứng dị phẩm, kim linh quá ly, liệt diễm phần thiên bỏ cạp. Trại chăn nuôi bên trong từng con yêu thú đều biến thành Phương Luân dưới trưởng vong hồn, yêu thú tinh huyết thì nhanh chóng cường đại thân thể của Phương Luân. Chương 7, hoàn mỹ trúc cơ. Một ngày lại một ngày, Phương Luân trừ chém giết chính là chém giết, mệt mỏi liền ngồi tĩnh tọa một hồi, đói liền tùy tiện ăn một chút. Hắn đã rơi ở phía sau quá nhiều thời gian rồi, không còn cố gắng liền thật sự không có hy vọng đuổi theo rồi. Bỏ ra cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận, Phương Luân dựa vào thao thế thịnh yến công hiệu người tiên, mới năm ngày, thực lực liền sinh ra biến hóa long trời lở đất. Bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm. Khi ngày thứ 5, Phương Luân đã đứng ở phong lôi võ đồ đỉnh phong, một quyền vung ra ít nhất hơn ngàn cân lực đạo. Thấy một màn như vậy, Phương Định Thiên cùng lão quản gia khiếp sợ đến không ngậm miệng được, thực lực Phương Luân thật giống như cưỡi tên lửa như vậy để thăng, thật là làm cho người ta kinh hãi. Ta mang binh mấy chục năm, còn chưa từng thấy như vậy điên. Phương Định Thiên tự hào cười, cháu của ta quả nhiên là một cái trời sinh chiến đấu của nhân. Lão quản gia cười khổ một tiếng, hắn đã bị rung động nói không ra lời. Đột phá đến thập phẩm phong lôi võ đồ, Phương Luân cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hướng yêu thú nhào tới, chém giết lại nổi lên. Giết! Từng tiếng gào thét, Phương Luân giết đỏ cả mắt rồi. Xem ra tiểu tử này là dự định trực tiếp trúc cơ rồi. Phương Định Tiên cười to, ta cháu ngoan khí huyết như lòng, trúc cơ khẳng định kiên cố vô cùng, lại đem ta long cốt đan cùng không ổn định gân rồng thảo đem ra, ta muốn cho tiểu tử này xây xuống cao cấp nhất căn cơ. Gió này lôi vũ đồ đột phá đến huyền thiên võ sĩ thời khắc mấu chốt, cũng gọi là trúc cơ, chính là đánh hạ nền móng vững chắc thời khắc mấu chốt nhất. Vào lúc này, cơ sở đánh càng vững chắc, thành tựu sau này thì sẽ càng khủng bố. Phương Định Tiên đã sớm vì chính mình cháu ngoan chuẩn bị xong bảo vật, chỉ là Phương Luân trước kia một mực không có ý chí tiến thủ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội dùng tới, Phương Định Tiên đương nhiên không có bất kỳ không nỡ bỏ. Long cốt đan, một loại đã tuyệt tích đan dược, áp dụng hơn 100 loại linh thảo chân quý luyện chế mà thành, còn cần gia nhập chân long cốt phấn. Hiệu quả đương nhiên cũng là cực kỳ khủng bố, sau khi ăn vào, có thể gấp trăm ngàn lần cường hóa võ giả xương cốt, là dùng để trúc cơ bảo vật vô giá. Không ổn định gân rồng thảo, một loại chân quý tới cực điểm linh thảo, phục dụng có thể đem võ giả gân mạch cường hóa gấp trăm lần, cũng là bảo vật vô cùng chân quý, toàn bộ Thiên Kiếm quốc đều khó khăn tìm được một gốc. Hai món đao vật này, mỗi một dạng thả ra ngoài đều có thể đưa tới vô số gió tanh mưa máu, nhưng lại tùy tùy tiện tiện bày ở trước người Phương Luân, có thể thấy được lao đầu tử đối với mình cháu ngoan thương yêu rồi. Phương Luân trong lòng ấm áp, cảm kích gật đầu, không chút do dự đem long cốt đan cùng không ổn định gân rồng thảo nhét vào trong miệng. A! Phương Luân kêu thảm một tiếng, hai tay bóp quyền dùng một cái, trên người áo khoác toàn bộ chấn thành vải vụn, lộ ra cường tráng đều đặn bắp thịt. Mới mấy ngày, trên người Phương Luân vết thương chồng chất, thoạt nhìn hung hãn vô cùng, trên người tán phát ra như núi cao biển rộng khí tức, không còn là trước nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Hai loại bảo vật xuống bụng, Phương Luân toàn thân khí huyết quay cuồng không ngừng, vô số đau đớn từ các nơi toàn thân truyền tới. Đầu tiên xương cốt đang điên cuồng thay đổi, giống như có vô số thanh tiểu đao đang cắt cắt xương của hắn tựa như. Tiếp theo cái kia gân mạch cũng rất giống bị điên cuồng kéo duôi, để cho Phương Luân đau đến sống không bằng chết. A! Phương Luân lần nữa kêu rên thảm thiết, thậm chí ngay cả hàm răng đều cắn ra máu tươi, toàn thân nổi gân xanh. Nhìn xem thảm trạng của Phương Luân, Phương Định Tiên tia không đau lòng chút nào, chỉ có mừng rỡ. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, thống khổ này một bước là phải trải qua. Như thủy triều đau nhức truyền tới, Phương Luân cắn răng kiên trì, cuối cùng đổi lấy nhưng là xương cốt cùng gân mạch điên cuồng tương đại. Oeng! Một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Phương Luân bùng nổ, thật giống như mưa to gió dữ cuốn sạch toàn bộ trại chăn nuôi, những yêu thú kia mỗi một người đều sợ đến nằm trên đất không dám nhúc nhích. Hướng! Quát lên một tiếng, Phương Luân một đạo tiên thối hung hãn rút ra, cách đó không xa một tòa khổng lồ núi giả, trực tiếp bị Phương Luân đánh cho chia năm xẻ bảy. Phương Luân hài lòng cười to, thực lực hắn hiện tại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, chỉ sợ tại phong lôi võ đồ bên trong, hắn làm vương giả rồi. Là thời điểm đột phá, cho ta ngưng. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người trực tiếp bị vô cùng vô tận lửa chân khí màu đỏ bao bọc. Phương Luân thật giống như hóa thân là một cái hỏa nhân, nhưng là đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện một cái bảo đỉnh hư ảnh. Cái này bảo đỉnh đại khái một cái tiểu kích cỡ căn phòng, cửu túc đỉnh lập, phía trên điêu khắc hoa, chim, cá, sâu long phượng văn, lộ vẻ đến vô cùng cao quý thần bí, vừa xuất hiện khí tức liền trấn áp lại toàn bộ trại chăn nuôi. Cửu đế thần đỉnh. Phương Định Tiên cùng lão quản gia cùng nhau kêu lên, trong mắt của hai người đều lộ ra mừng như điên, triệt để bị một màn này sợ ngây người. Chúc cơ, võ giả đỉnh đầu sẽ xuất hiện chân khí bảo đỉnh hư ảnh, thiên tư càng cao nhân bảo đỉnh liền càng cao cấp hơn. Cái này võ đạo thế giới võ giả ngàn ngàn vạn, nhưng là phần lớn đều là ngưng kết ngũ túc bảo đỉnh trở xuống, ngưng kết cửu đế thần đỉnh, trăm vạn năm cũng không xảy ra một cái. Cháu trai ta quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, ha ha ha. Phương Định Tiên hưng phấn đến khoa tay múa chân, Lưu quản gia cũng kích động đến rơi nước mắt. Phương Luân đột phá, kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày tới nay, toàn bộ Phương gia trực tiếp bị giới nghiêm, bọn hạ nhân từng cái bị khí tức của Phương Luân áp chế, thật giống như đại khí đều không kịp thở. Mãi đến ngày thứ 3, Phương Luân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cái kia cửu đế thần đỉnh trực tiếp chui vào trên người hắn. Trong đan điền hắn 10 cái chân khí toàn trực tiếp ngưng kết thành một cái càng cường đại hơn chân khí toàn, Phương Luân đột phá. Hoàn Mỹ trúc cơ, thành công đột phá đến nhất phẩm Huyền Tiên võ sĩ, cảm thụ trong đan điền cái đó vô cùng cường đại chân khí vòng xoáy, Phương Luân trong lòng mừng như điên. Huyền Tiên võ sĩ Hỏa Phong Lôi Vũ Đồ, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Huyền Tiên võ sĩ tu vi càng kinh khủng hơn, võ kỹ càng cường đại hơn, thậm chí còn có thể sử dụng huyền binh phụ trợ chiến đấu. 100 cái thập phẩm Phong Lôi Võ Đồ, đều không phải là một cái yếu nhất Huyền Tiên võ sĩ đối thủ. Cái này rất giống đại nhân cùng tiểu thí hài chiến lệnh, không phải là số lượng có thể để bù đắp. Bất quá mừng như điên đi qua, Phương Luân nhưng là nợ nụ cười khổ. Cái này mình trước kia quá mức ngu xuẩn, 15 tuổi còn không có trúc cơ thành công, nhà người ta thông minh cần cù tiểu hài 10 tuổi khả năng liền trúc cơ thành công. Phương Luân hiện tại mặc dù trúc cơ thành công, nhưng lại không có gì hay kiêu ngạo. Còn cần cố gắng a, không có thực lực cường đại, làm sao có thể trong vòng 1 năm đem hoàng tộc kéo xuống ngựa. Phương Luân âm thầm khích lệ chính mình. Từ không bình xuyên cường thế xuất hiện, để cho Phương Luân bị kích thích, không cam lòng ở dưới người chính hắn mới điên cuồng như vậy muốn tăng lên thực lực. Đời này, chỉ có ta giẫm đạp người khác phần, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giẫm đạp ở trên đầu ta. Phương Luân trong lòng hung tợn gào thét. Chương 8, tuyệt thế kẻ ngu. Trúc cơ hoàn thành, Phương Luân hiện tại coi như là một cái chính thức võ giả. Bất quá hắn không có nghỉ ngơi, tắm rửa một cái về sau, trực tiếp nhào vào tàng thư các, tập luyện huyền thiên cấp bậc võ kỹ, nhanh chóng nắm giữ chính mình mới thực lực. 3 ngày sau, Phương Luân mới từ tàng thư các đi ra, bởi vì hộ vệ tới báo có người tìm. Vốn là hắn cũng không tính hiểu, nhưng là nghe đến tên người tới về sau, Phương Luân nhất thời hứng thú. Người tới chính là Chư Bằng Cẩu hữu trước kia của Phương Luân, kế phi cùng Mã Văn Đạo. Hai người đều là trong đô thành con em quý tộc, đương nhiên chỉ là tiểu quý tộc, một mực định hót Phương Luân, Phương Luân kiếp trước coi bọn họ là đồng đảng, bất quá bọn họ cũng không ít hãm hại Phương Luân. Vừa nhìn thấy Phương Luân đi ra phủ Nguyên Soái, hai người liền vội vàng chạy tới định hót. "Phương thiếu, chúng ta có thể mấy hôm không thấy ngài." "Phương thiếu càng ngày càng đẹp trai rồi, chúng ta khoảng thời gian này không có gặp ngài, trong lòng nhưng là phi thường tưởng niệm a." Phương Luân ngoài cười nhưng trong không cười khoát khoát tay, thuận miệng nói, "Tìm ta chuyện gì?" Kế phi cùng Mã Văn Đào sững sờ, Phương Luân ngày trước cũng không phải là thái độ này, bình thường nhìn thấy hắn đều là vô cùng nhiệt tình, thật giống như kẻ ngu, chưa từng có qua quỷ dị như vậy biểu hiện. Kế phi không dám thờ ơ, liền vội vàng lòng đầy căm phẫn nói, "Phương thiếu, mấy người chúng ta gặp một cái ngang ngược cản rỡ tiểu tử, ngươi nên cho chúng ta ra mặt ta." "Đúng, tiểu tử kia căn bản không đem Phương thiếu coi ra gì đây." Mã Văn Đào cũng ở bên cạnh tiếp lời. "Ồ." Phương Luân ném ra một cái âm dài, tại hai người mong đợi nhìn chăm chú, sao cũng được nhún nhún vai nói, "Tại đô thành còn có so với ta phép lối, dẫn ta đi xem." Kế phi cùng Mã Văn Đào mừng như điên, liền bận rộn túi người gật đầu tại phía trước dẫn đường, bất ngờ vỗ buồn nôn vô cùng lĩnh mợ. Ba người cuối cùng lại đến mà lại thành phồn hoa nhất một con phố, nên ngang tiến vào một gian khí phái bảo thạch cửa hàng. Cửa hàng này vô cùng khổng lồ, đập vào mắt chính là từng hàng sang trọng giá gỗ, phía trên để thật chỉnh tề bảo thạch, để cho người ta liếc nhìn thèm vô cùng. Còn trong tiệm cũng có rất nhiều chọn mua khách nhân, cực kỳ náo nhiệt. "Họ Chung, lăn ra đây cho ta, lão đại chúng ta tới rồi." Kế phi cười to phết lối, nhất thời đưa tới rất nhiều người bất mãn. Bất quá mọi người thấy là Phương Luân về sau, đều không dám lên tiếng nữa, chỉ có một cái đầu mập thai to người đàn ông trung niên cười lạnh đi tới. "Kế phi, đây chính là lão đại ngươi. Dáng dấp không ra gì nha, liền hắn xứng sao tranh với ta?" Người đàn ông trung niên mặt đầy khinh thường, trong tay nắm một viên đỏ rực bảo thạch ném lên ném xuống. "Đồ hỗn trướng." Mã Văn Đào gào thét, chỉ vào hắn quát mắng, "Ngươi cũng đã biết lão đại ta là ai? Lão đại ta rỗi rỗi tay chỉ đều có thể bóp chết ngươi." Người đàn ông trung niên cười lạnh khoát tay một cái nói, "Đừng nói những thứ vô dụng kia, thứ ta muốn liền là của ta, có bản lĩnh liền dùng kim tệ nói chuyện." Kế phi thừa cơ ở bên cạnh Phương Luân nhỏ giọng nói, "Phương thiếu, cái tên này họ Trùng, là một cái vùng khác phú thương, cả ngày thổi phồng chính mình phú khả địch quốc. Ta nhìn chúng một viên hồng ngọc bảo thạch, nhưng là cái tên này thế nào cũng phải tranh với ta, kết quả chúng ta không tranh nổi hắn, ngươi cũng không thể để cho hắn lớn lối như thế à?" Phương Luân cười lạnh trong lòng, bất quá trên mặt lại phối hợp lộ ra vẻ khinh thường. "Phú thương đúng không?" Phương Luân một mặt ngang ngược càn rỡ, "Nơi này chính là đô thành, đừng ở chỗ này mất mặt, hồng ngọc bảo thạch bao nhiêu tiền, lao tử mua." "Đánh rắm." Họ Trung phú thương tức miệng mắng to, "Cùng lao tử so với kim tệ, các ngươi còn ở đây, cái này hồng ngọc bảo thạch ta ra 3 triệu, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta cướp, không có bản lĩnh liền từ nơi này bỏ đi ra ngoài." Người này lớn lối như thế, Phương Luân trong lòng cũng nổi giận. Nhìn cũng không nhìn Du Bị một cái, Phương Luân trực tiếp khoát tay một cái nói, "Ngàn vạn, ngươi cho ta bỏ ra ngoài đi." "Dạo." Hiện trường một mảnh xôn xao, người vây xem đều kinh hô thành tiếng. Một viên hồng ngọc bảo thạch, nhiều nhất 1 triệu kim tệ, hiện tại Phương Luân lại có thể sẵn sàng ra ngàn vạn. Mọi người không phải là kinh ngạc hắn có tiền, mà là kinh ngạc hắn ngốc. Kế phi Mã Văn Đảo cho lừa bịp, tất cả đều thành người đều biết, không ngoài tìm người phối hợp cùng nhau lấy Phương Luân thằng ngu này tiền. Phương Luân trước kia không biết bị như vậy lấy bao nhiêu kim tệ, cho nên người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này kế phi hai người cùng cái kia phú thương là một phe. Kết quả đơn giản như vậy cục, Phương Luân vẫn là một cước dẫm vào đi, mọi người thật sự là hết ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều giống như là đang nhìn kẻ ngu. Phương gia gia như vậy thằng ngu, không suy bại mới là lạ. Phương Định Thiên một đời tiêu hùng, lại có như vậy cái cháu trai, bi ai a. Bất quá nghe nói Phương Luân cưỡng gian Tĩnh Nhu công chúa, hoàng tộc lại có thể không có truy cứu trách nhiệm của hắn, Phương Định Thiên cũng là lợi hại. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, bất quá Phương Luân lại bị thải không nghe. Kế phi Mã Văn Đảo trên mặt hai người lộ ra mừng như điên, liền ngay cả cái kia phú thương cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là trong mắt kế phi tham lam vô cùng, lại hướng phú thương sử dụng ra một cái ánh mắt. Phú thương lúc này cười lạnh, "Hừ, ngàn vạn kim tệ, khẩu khí thật là lớn, ngươi cái này tiểu non hoa là thứ gì, kim tệ của ta nhiều đến có thể đập chết ngươi." "Ta ra 15 triệu." Đám người lần nữa xôn xao, mọi người rối rít hâm mộ nhìn về phía kế phi ba người. "Quá dễ kiếm, cái này tùy tùy tiện tiện cùng cướp bóc, liền kiếm hơn 10 triệu, lòng quá tham." Phương Luân cũng là giận dữ, những người này thật sự coi hắn là kẻ ngu gái bẫy, mình trước kia rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Phương Luân có thể coi là cảm nhận được. Nhìn thấy Phương Luân nửa ngày không lên tiếng, kế phi ba người nhất thời khẩn trương, vạn nhất Phương Luân không đáp lời, cái kia hơn 10 triệu liền bị lỡ. "Phương thiếu, chúng ta người thua không thua trận, cũng không thể để cho mọi người xem thường ngươi a." "Đúng vậy, nếu như Phương thiếu không có nhiều kim tệ như vậy, lê gớm hai chúng ta cho ngươi mượn, mọi người đều là huynh đệ, không cần khách tức giận." Kế phi cùng Mã Văn Đảo ngươi một lời ta một lời, đặc biệt kích thích Phương Luân. Lấy bọn họ đối với trước đó Phương Luân lý giải, hắn là tuyệt đối không chịu nổi bực này kích thích. Quả nhiên, trên mặt Phương Luân giận dữ, "Ai nói ta không ra nổi, ta ra 20 triệu." "20 triệu?" Hiện trường một mảnh ngược hấp khí âm thanh, kế phi ba người mừng như điên, "Quá dễ kiếm." "Kẻ ngu." Người vây xem rồi rít ở trong lòng mắng to. "Ha ha ha." Kế phi Dương Dương đắc ý cười to, "Họ Chung, thấy không, lão đại ta ra tay một cái, ai dám khu phục." Họ Chung phú thương liền đội vàng giả trang ra một bộ dáng vẻ run sợ trong lòng, thận trọng nói, "Ba vị đại gia, các ngươi lợi hại, tiểu nhân cái này liền cút đi." Nói xong, hắn liền muốn rời đi tiệm bảo thạch. "Chờ một chút." Phương Luân cười híp mắt đưa tay ngăn cản hắn. Phú thương một trận tâm kinh đảm kiêu, khẩn trương nói, "Vị đại gia này, ta đều không tranh với ngươi rồi, ngươi còn dự định như thế nào đây?" "Như thế nào đây?" Phương Luân cười lạnh. "Ba." Một tiếng giòn vang, chẳng ai nghĩ tới Phương Luân bỗng nhiên ra tay, một cái tát trực tiếp đem phú thương quất bay. Đồng thời Phương Luân thật giống như lưu manh đánh nhau, rút ra cái ghế bên cạnh liền điên cuồng đánh xuống. "A cứu mạng, không muốn." Chương 9, bình dân thiên tài. Phú Thương tiếng kêu rên liên hồi, mọi người cũng đều ngây ngẩn, nhìn xem Vương Nôn hung tàn ấu đả Phú Thương, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa hí kịch như thế. Kế Phi cùng Mã Văn Đào trực tiếp trợn tròn mắt, cái thanh này hí chơi vô số lần, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ sai lầm. Phú Thương tiếng kêu thảm thiết kiên trì không tới 10 cái hô hấp, liền yếu ớt đi xuống, máu chảy đầy đất, không rõ sống chết rồi. Kế Phi cùng Mã Văn Đào chật vật nuốt nước miếng, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, hai người bọn họ đều khẩn trương lên. Nhất là nhìn thấy ánh mắt như hung thú của Phương Nôn quét nhìn qua tới, bọn họ thiếu chút nữa đều sợ tè ra quần. "Phương, Phương thiếu, ngươi vì sao phải muốn đánh người này?" Kế Phi lắp bắp hỏi. Phương Nôn lông mày nhướng lên, cười hì hì nói, tâm tình khó chịu, "Không được sao? Chẳng lẽ ta đánh người còn yêu cầu lý do? Không có cần hay không?" Kế Phi hù dọa đến khoát tay lia lịa. Tất cả mọi người kính sợ nhìn về phía Phương Nôn, mọi người cũng không dám lại coi hắn là kẻ ngu, phải biết hắn chính là cháu trai của Phương Định Tiền, coi như tại đô thành giết người đều không ai dám quản. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, toàn thân bùng nổ đùng 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 tiếng quát bạo, đông nhiên vừa dùng lực. Rào. Trong tay hắn cái kia bền chắc vô cùng sắt chiếc ghế gỗ liền bị phá hủy, Phương Nôn trái phải mỗi tay cầm một cây chân ghế, hướng thẳng đến Kế Phi cùng Mã Văn Đào đi tới. Ầm ầm. Phương Nôn mỗi bước ra một bước, hắc nham mỏ sắt chế thành sàn nhà liền bị chấn vỡ. Kế Phi cùng Mã Văn Đào mi tâm cuồng loạn, sợ đến run rẩy lập cập không dám núp đích. "Phương, Phương thiếu, ngươi muốn làm gì?" Kế Phi thận trọng hỏi. "Làm gì?" Phương Nôn cười gần hỏi ngược lại, kỹ thuật diễn xuất kém như vậy cho là có thể lừa gạt đến ta. "Chỉ bất quá cùng các ngươi vui lùa một chút thôi, hiện tại nói ta muốn làm gì?" Hiện trường một mảnh sốt sao, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Phương Nôn đã sớm biết đám người Kế Phi tính toán nhỏ nhặt, chỉ bất quá nhàm chán chơi đùa với bọn họ thôi. "Khó trách, ta nói Phương Định Thiên đại nguyên soái anh minh thần vũ như vậy, cháu trai cũng không khả năng là ngu xuẩn. Hơn nữa các ngươi nhìn, thực lực Phương Nôn mặc dù không tính là rất thiên tài, nhưng là tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy cặn bã." Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là Kế Phi cùng Mã Văn Đào lại như rơi vào hầm băng, bọn họ cả người run rẩy, ba một cái trực tiếp quỳ sụp xuống đất, liều mạng quất mặt mũi của mình. "Phương thiếu, chúng ta biết lỗi rồi, cầu ngươi đại nhân có người lượng đừng chấp nhặt với chúng ta." "Phương thiếu, chúng ta đều là đầu góc mê tiền, thật ra thì chúng ta đối với ngài là trung thành tận tâm, ngươi cũng đừng giết chúng ta a." Từng tiếng giòn vang, Kế Phi cùng Mã Văn Đào hai người gò má đều quất sưng rồi, không dám chút nào buông lỏng. Bọn họ hối tiếc vô cùng, ai nói Phương Nôn là người ngu? Sớm biết hắn thông minh như vậy, ai dám tính toán hắn? Bọn họ hiện tại có thể là sợ, vạn nhất Phương Nôn muốn giết bọn hắn, ai cũng cứu không mạng chó của bọn họ. Xem bọn hắn thức thời như vậy, Phương Nôn bật cười, hai người này ngược lại là thú vị. Tiện tay vứt bỏ chân ghế, Phương Nôn không nói một lời nhìn xem bọn họ đánh mặt. Kế Phi cùng Mã Văn Đào trong lòng buông lỏng một chút, nhưng là làm thế nào cũng không dám dừng lại. Ba ba ba. Liên tiếp đánh mặt âm thanh, để cho người ở chỗ này nhìn xem đều giận cả tóc gáy, mọi người nhìn về phía cười híp mắt Phương Nôn, đều không tự chủ được cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Ai nói hắn là người ngu? Ai nói hắn dễ khi dễ? Người ở chỗ này có bản lĩnh động một cái thử xem. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm, cả đời đều chớ chọc tên ác ma này. Ngay khi Kế Phi cùng Mã Văn Đào nhanh đem mình tắt choáng váng, một trận chỉnh tề dậm chân thanh truyền tới, thành vệ quân lại có thể chạy tới. Một đội chỉnh tề vệ sĩ giáp bạc vọt vào cửa hàng, dẫn đầu chính là một cái vô cùng tao bao trẻ tuổi tướng lãnh, người này một mặt ngạo khí, ánh mắt sắc bén. Chỉ bất quá, hắn khi nhìn đến Phương Nôn trong nháy mắt, ánh mắt trở nên sát cơ tràn ra. Dừng tay. Trẻ tuổi tướng lãnh giận quát một tiếng, triệt để kinh hãi tình cảnh. Trong mắt Kế Phi cùng Mã Văn Đào lộ ra một chút hy vọng, động tác trong tay liền có một tia dừng lại. "Ừm." Phương Nôn nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, "Ta để các ngươi dừng rồi sao?" Kế Phi cùng Mã Văn Đào sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lần nữa gấp rút quất gương mặt của mình, coi như xương thành đầu heo cũng không dám ngừng. Trẻ tuổi tướng lãnh giận dữ, "Thật là to gan, ta để các ngươi dừng lại, coi lời của ta là gió bên tai sao? Còn có ngươi Phương Nôn, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, dám tư thiết lập hình đường? Tin hay không ta đem ngươi giải về thành vệ quân đại lao." Phương Nôn ánh mắt lạnh lẽo, như dao bắn thẳng đến trẻ tuổi này tướng lãnh. Người này kêu Hoa Thành, xuất thân bình dân thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ cũng đã là cựu phẩm huyền thiên võ sĩ. Dựa vào chính mình cố gắng làm được thành vệ quân bách nhân tướng vị trí, bình thường vô cùng kiêu ngạo, xem thường Phương Nôn nhất loại quan nhị đại này. Phương Nôn kiếp trước không ít bị người này gây khó khăn, bị một thường dân xuất thân, không có bất kỳ thân phận bối cảnh người khi dễ, trước kia ta rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Phương Nôn trong lòng thầm mắng, dẫn đến nửa ngày không có lên tiếng thanh. Hoa Thanh nhìn thấy Phương Nôn ánh mắt hung ác, nhất thời liền nổi giận. "Càn rỡ!" Hoa Thanh hét lớn một tiếng, trong tay hồng anh thương run lên, lệ thanh nộ hống, "Phương Nôn, hiện tại ta lấy thành vệ quân thân phận dẫn độ ngươi, lập tức quỳ xuống hai tay ôm đầu, nếu không ta có quyền lực giết chết tại chỗ ngươi." Hoa Thanh một mực coi Tĩnh Nhu công chúa là nữ thần trong động, biết Tĩnh Nhu công chúa bị Phương Nôn ô nhục về sau, hận không thể giết cả mì mồ tổ xoáy phủ. Hiện tại bắt được Phương Nôn tiểu roi, hắn vừa mở miệng liền muốn kêu đánh kêu giết rồi. Hiện trường một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới cái này Hoa Thanh lá gan lớn như vậy. Phương Nôn mi tâm giật mình, tức giận trong lòng càng thêm múc. "Ngươi cho rằng là ta hay là Phương Nôn kia sao?" Phương Nôn cười lạnh nói. Hoa Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả thật cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Hắn trước đó gây sự với Phương Nôn cũng không dám nhiều dài dòng, rất sợ Phương Định Thiên trách phạt. Nhưng là bây giờ Phương Nôn không chỉ ánh mắt như đao, ngựa khí càng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt rồi. Dám phản kháng càng tốt hơn, thành vệ quân chấp pháp, người phản kháng chết. Hoa Thanh cười lạnh, trực tiếp bóp quyền ra tay. "Oeng!" Một đạo khủng bố tiếng âm bạo, Hoa Thanh một quyền trực tiếp hung hãn hướng Phương Nôn lực đánh, cái này có thể đưa tới tất cả mọi người kêu lên, cái này nếu là đánh chúng cũng rất khủng khiếp. "Hừ." Phương Nôn hừ lạnh một tiếng, tức giận trong lòng lại cũng không áp chế được, khí tức trên người điên cuồng bùng nổ, tóc đen bốn phía bay ngược. Phương Luân hiện tại mới vừa lên cấp nhất phẩm Huyền Thiên võ sĩ, còn không có học sẽ tốt gì võ kỹ, nhưng là cũng không kém hơn có uy tín nhất phẩm Huyền Thiên võ sĩ. Uống. Phương Luân hét lớn một tiếng, bắp thịt đùng 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 nổ vang, tay phải hỏa diễm tăng vọt, không sợ hai chút nào một quyền đối với đập tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, xấu hổ không chịu nổi. Hoa Thanh Châm chọc cười một tiếng, hắn thấy Phương Luân quả thật là liền là muốn chết. Mặc dù hắn chỉ ra 1% thực lực, nhưng là bình thường nhị phẩm Huyền Thiên võ sĩ đều phải bị trọng thương, huống chi nhỏ yếu Phương Luân. Nhưng là quả đấm này đụng kết quả, lại để cho Hoa Thanh thất kinh. Oeng, một cổ khí lãng bùng nổ, Hoa Thanh chỉ cảm giác mình trên nắm tay lực đạo trong nháy mắt bị phá, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn lại có thể bị đánh lui hai bước, nhìn lại Phương Luân lại vững như bàn thạch đứng tại chỗ. Và, Phương Luân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hoa Thanh nghe nói nhưng là cựu phẩm Huyền Thiên võ sĩ, lần này lại có thể bị thua thiệt. Không đúng, Hoa Thanh vừa rồi không dùng toàn lực, nhiều nhất 1% lực đạo. Coi như không dùng toàn lực, Phương Luân cũng khó lường a. Đám người một trận xôn xao, mọi người rối rít khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Càng khiếp sợ chính là Hoa Thanh, trên mặt hắn một trận đỏ lên, hiển nhiên thẹn quá thành giận. Hô trướng, dám phản kháng, ta làm thịt ngươi. Hoa Thanh gào thét. Uy thế trên người Hoa Thanh tăng vọt gấp trăm lần, trong tay huyền binh trường thương giơ lên, hiển nhiên muốn động sát chiêu. Phương Luân lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói, người thành vệ quân, muốn bị Chu Cửu tộc sao? Tiếng Phương Luân mặc dù không lớn, nhưng lại thật giống như một chậu nước lạnh tưới đang xem náo nhiệt thành vệ quân trên người, tại chỗ trên trăm vị thành vệ quân người người sợ đến nhảy cất lên. Cái này Phương Luân nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tại chỗ tất cả thành vệ quân đều phải bị Chu Cửu tộc rồi, mọi người đều là cáo giả, cũng không phải là Hoa Thanh như vậy lăng đầu thành. Cho nên, mắt thấy Hoa Thanh muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là sau một khắc lại có mấy chục cái đao kiếm giá đến trên cổ của Hoa Thanh. Đồ hỗn trướng, các ngươi dám cả ta? Hoa Thanh giận dữ, ánh mắt phình trừng hướng thủ hạ của chính mình. Xin lỗi Hoa Thanh, chúng ta chỉ muốn bảo vệ tính mạng thôi. Đúng, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn mệnh đây, Phương đại thiếu muốn xảy ra chuyện gì, ngươi để chúng ta sống thế nào? Đúng vậy à, ngươi muốn chết đừng lôi kéo mọi người cùng ngươi cùng chết, chúng ta có thể cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. 100 cái thành vệ quân rối rít quát mắng, thậm chí xúc động người cũng muốn một cái tát rút ở trên mặt Hoa Thanh rồi. Hoa Thanh đỏ mặt lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ bị thủ hạ quát mắng, quả thật là chính là mất thể diện bước xuống nhà bà nội rồi. Phương Luân, có loại đừng cầm thân phận đè người, không có phủ nguyên soái thân phận, ngươi ở trong mắt ta chính là một đống tức chó. Hoa Thanh cười lạnh châm chọc. Phương Luân không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai nói, chớ ở trước mặt ta dùng phép khích tướng, trong mắt của ta ngươi chỉ là một con thằng hề nhảy nhót. Hoa Thanh cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào phản bác. Phương Luân cười lạnh một tiếng, dậm chân rung một cái, trên đất một cây chân ghế trực tiếp bị chộp vào trên tay. Oeng. Tại tất cả mọi người rợn cả tóc gáy nhìn chăm chú. Phương Luân không chút do dự bổ vào trên đầu Hoa Thanh, trực tiếp đem hắn đánh bể đầu chảy máu. Thiên tài đúng không? Tính toán ta đúng không? Tính toán ra ra ta đúng không? Để cho ta phụng chỉ ăn xin đúng không? 10 năm đúng không? Phương Luân môi đánh một cái liền giống giận một câu, điên cuồng buộc phát cơn giận của mình. Tư Không Viễn nhu sự tình, để cho hắn tích xúc nhiều lắm rồi tức giận, Hoa Thanh không có mắt đụng vào trên tay hắn, Phương Luân trực tiếp đem hắn làm Tư Không Viễn nhu tới rút. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, không tới 10 cái hô hấp, Hoa Thanh trực tiếp thoi thoát. Phương Luân vô vị bĩu môi một cái này Hoa Thanh chỉ là một cái ngốc nghếch lăng đầu thành. Bị một chút thành tựu làm đầu góc mê muội mặt hàng, chỉ muốn lấy chết hắn, chuyện nửa phút, mình trước kia lại có thể bị loại người này khi dễ, thật sự là để cho người ta bực bội. Bất quá mọi người thực lực chênh lệch quá lớn, Phương Luân cũng không có hứng thú lại đối phó hắn rồi, con voi có thể không có hứng thú giết chết một con kiến. Nhưng là Phương Luân vừa định tha cho hắn, một cô thiếu nữ thở hổn hển từ trong đám người ép ra ngoài. Các ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt ca ca ta? Thiếu nữ này dương nhanh múa vuốt giống giận. Thiếu nữ năm này hẹn 15-16 tuổi, bộ dáng ngược lại là dáng dấp không tệ, mặc dù kém hơn Tĩnh Nhu công chúa 1%, nhưng lại cũng coi là con gái rượu. Hoa Tuyết Nhi. Phương Luân nhíu mày. Cô gái này kêu Hoa Tuyết Nhi, là em gái của Hoa Thanh, hơn nữa còn là Phương Luân trước kia theo đuổi đối tượng. Phải nói Tĩnh Nhu công chúa là tình nhân trong mộng của Phương Luân, cao cao tại thượng không thể mạo phạm. Vậy Hoa Tuyết Nhi chính là Phương Luân dã man cô bạn gái nhỏ, càng thêm gần sát sinh hoạt. Tại một lần vô tình gặp nhau bên trong, Phương Luân đối với cái này Hoa Tuyết Nhi vừa thấy đã yêu, sau đó liều mạng theo đuổi. Mặc dù Hoa Tuyết Nhi không có đáp ứng, nhưng lại vô cùng hưởng thụ Phương Luân theo đuổi, sai sử hắn làm cái này làm vậy, lấy được không ít chỗ tốt. Đây cũng là một cái thế lực nữ nhân. Phương gia xa suốt sau nàng liền rốt cuộc không để ý Phương Luân rồi. 10 năm làm nhục kiếp sống, Phương Luân đều sắp đem nàng quên rồi, không nghĩ tới lại gặp. Phương Luân, lá gan ngươi mập đúng không? Ngươi không biết hắn là ca ca ta sao? Ngươi dám động hắn? Hoa Tuyết Nhi thở hổn hển hét. Phương Luân bật cười, tính toán thời gian, chính mình bị Tư Không Viễn mưu tính toán trước đó, nhất định là dính cùng một chỗ với Hoa Tuyết Nhi, khó trách nàng dám nói chuyện với Phương Luân như vậy. Bung ra Hoa Thanh. Phương Luân tùy ý khoát khoát tay. Hoa Tuyết Nhi này là chính mình theo đuổi qua nữ hải, làm sao đều phải cho một điểm chút mặt mũi. Theo Phương Luân ra lệnh một tiếng. Hoa Thanh bị người thành vệ quân bung ra, Hoa Tuyết Nhi nhất thời liền nào tới, từ trên xuống dưới kiểm tra. Cả ca ngươi không sao chớ? Hoa Tuyết Nhi đau lòng hỏi. Hoa Thanh cười khổ một tiếng, yếu ớt nói, ta không sao, không trách ai, chỉ đổ thừa chính ta ngu xuẩn. Hoa Thanh một lời nói là lời tâm huyết, người sống một đời có mấy người không phải có thể tùy tiện trọng, hắn cuối cùng minh bạch đạo lý này. Nhưng là lời này nghe ở trong thai Hoa Tuyết Nhi, nhưng là vô cùng trói thai, nàng cho là Phương Luân khi phụ nàng ca ca, cũng không thể cứ tính như vậy. Ca ca, ta cho ngươi ra một hơi. Hoa Tuyết Nhi cười lạnh, hướng thẳng đến Phương Luân đi tới. Phương Luân nhất thời kinh ngạc, buồn cười nhìn xem cái này kiêu ngạo giống như tiểu thiên nga tựa như Hoa Tuyết Nhi, ngược lại muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Đi cho anh ta nói xin lỗi. Hoa Tuyết Nhi một bộ giọng ra lệnh, nói xong, nàng liền bày làm ra một bộ mặt thối. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Phương Nôn, bộ dáng kia thật giống như liền đợi đến Phương Nôn đi qua chủ động xin lỗi. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, cái này Hoa Tuyết Nhi còn tưởng rằng hắn là Phương Nôn trước kia đây. Phương Nôn trước kia, một khi Hoa Tuyết Nhi bày ra dáng vẻ không cao hứng, lập tức hùng hục đi qua dỗ, lại là nói xin lỗi lại là mua lễ vật. Còn kém quỳ xuống cầu nàng rồi, cùng chó tiếp, bị nàng trị đến phục phục tiếp tiếp. Nhưng là bây giờ Phương Nôn chỉ là tựa như cười mà không phải cười, căn bản lười để ý nàng, để cho nàng vô cùng lúng túng. Phương Nôn. Hoa Tuyết Nhi chống nạnh gào thét, nhanh cho anh ta nói xin lỗi, ta tức giận rồi. Phương Nôn thiếu chút nữa bật cười, ngươi tức giận chuyện liên quan gì tới ta? Bất quá xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, Phương Nôn chỉ là sao cũng được nún núm bay, cũng không có mở miệng phản bác. Hoa Tuyết Nhi càng cho hơi vào hơn rồi, sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Phương Nôn mắng, ngươi giỏi lắm Phương Nôn, là gan mập đúng không? Hiện tại không quỳ dưới đất rút mặt mình, cũng đừng nghĩ để cho ta tha thứ ngươi. Phương Nôn trợn mắt một cái, không nhịn được nói, ngươi tha thứ hay không chuyện liên quan gì tới ta? Đừng làm loạn bầu víu quan hệ. Kế phi Mã Vân Đảo, hố kim tệ của ta gấp đôi trả lại, ba ngày không trả ta muốn các ngươi toàn tộc chôn theo. Nói xong, Phương Nôn ánh mắt như dao quét nhìn một vòng, sau đó cười lạnh rời đi. Hoa Tuyết Nhi trợn tròn mắt, Phương Nôn từ đầu tới cuối chỉ cùng nàng nói một câu nói, không, nhưng thật ra là nửa câu. Loại này không nhìn cảm giác, triệt để đem nàng kích thích, để cho nàng tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Phương Nôn, ta cả đời không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Tuyết Nhi rít gào. Cắt, từ đâu tới nha đầu quê mùa, người ta Phương đại thiếu nhưng là liền Tĩnh Nhu công chúa cũng giả bá vương ngạnh thượng cung nhân vật, làm sao lại để ý nàng? Chớ nói, phòng trừng nha đầu này là nào không bình thường đây. Khẳng định không bình thường, loại mặt hàng này ta đều coi thường, Phương đại thiếu làm sao lại để ý? Đám người nghị luận ầm ĩ, Hoa Tuyết Nhi cùng Hoa Thanh nhất thời xấu hổ khó cầm cố, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Chương 11, Liệt Thiên Hậu. Thật ra thì, Phương luôn không chỉ đối với Tư Không Viễn Nhu cừu hận rất lớn, liền ngay cả những thứ kia trước đó từng khi dễ hắn, tính kế hắn lũ tiểu nhân, hắn đều chưa từng quên qua. Mỗi một người đều chờ đó cho ta, không xong đây. Phương Luân cười lạnh. Thu thập kế phi đám người Hoa Thanh, Phương Luân trong lòng thoải mái không ít, bất quá cũng không tính lưu lại dư thừa. Những thứ này đều là tiểu nhân vật, không đáng giá tiêu tốn quá nhiều thời gian, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tăng thực lực lên. Cho nên, Phương Luân ra tiệm bảo thạch môn, liền chạy thẳng tới phủ Nguyên Soái. Bất quá, ý của Phương Luân rất nhanh liền rơi vào khoảng không, bởi vì vừa đi không bao lâu, một trận liệt mã buôn đằng chi thanh từ phía sau chuyển tới, thật giống như có thiên quân vạn mã hướng nơi này đánh vào. Đều rõ đủ triệu người nào phóng ngựa chạy như điên. Phương Luân nhướng mày một cái, trong lòng không thích. Mặc dù hắn là một cái siêu cấp ngoan cố, nhưng là đối với lấn áp dân chúng sự tình, lại là phi thường không ưa. Cái này trong đô thành đường phố mặc dù rộng rãi, nhưng là dòng người cũng lớn, ra roi thúc ngựa trên đường phố lao nhanh, nhất định sẽ đối với dân chúng bình thường tạo thành chết. Quả nhiên, khi ánh mắt Phương Nôn quay đầu quét nhìn, liền thấy sau lưng một hồi náo loạn, vô số dân chúng kinh hoàng thất thố tránh né mấy chục con quái mã. Những thứ này nắm giữ máu yêu thú mạch ngựa chiến, kích thước cao lớn đầu mọc sừng, dậm chân như sầm đánh, bắp thịt như cầu lòng, một khi đụng ở trên người bình thường, chính là một cái ruột xuyên bụng nát kết quả. Cái này mười mấy cái kỵ binh thân lấy hỏa hồng sắc áo giáo toàn thân, chỉ lộ ra một đôi đằng đằng sát khí ánh mắt, nhìn một cái chính là mới từ dưới chiến trường tới bách chiến chi sư. Bất quá để cho Phương Nôn chấn nộ, vẫn là bọn họ trên áo giáp đạo thiểm điện kia ký hiệu. Liệt Thiên Hậu. Phương Nôn trong lòng gào thét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Liệt Thiên Hậu Long Vân Thiên, Thiên Kiếm Quốc năm gần đây quật khởi thiếu niên thiên tài, 15 tuổi đầu quân, 17 tuổi bằng vào không thể lay động chiến công, nắm giữ mấy chục vạn đại quân. 18 tuổi, Long Vân Thiên công phá huyết hải đế quốc đô thành, mang theo đại thắng chi sư phong hầu. Đại đế Tư Không Bình Xuyên đối với hắn đánh giá rất cao, hôn phong làm Liệt Thiên Hậu. Cao quý xuất thân, tuyệt đỉnh thiên tư, không thể tranh cãi hiển hách chiến tích, để cho năm nay 20 tuổi Liệt Thiên Hậu trở thành trong quân uy vọng chỉ lần này với Phương Định Thiên nhân vật. Nếu như chỉ là như vậy, Phương Luân đương nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ oán hận. Nhưng là từng trải qua Phương Luân kiếp trước biết, Liệt Thiên Hậu người này ở trên Tư Không Viễn Nưu Đài về sau, nhanh chóng thay Phương Định Thiên địa vị, chỉnh hợp Phương Định Thiên dưới cờ binh mã. Chủ yếu nhất chính là, Phương Định Thiên những thứ kia trung thành tận tâm lao các tướng sĩ, bị hắn lấy thủ đoạn máu tanh rửa sạch. Những thứ kia nhưng là Phương Định Thiên tốn vô số tâm huyết mang theo tới đội ngũ, cứ như vậy không còn. Phương Luân mỗi lần nhớ tới đều là lòng như lao cắt. Hiện tại nhìn thấy bộ hạ Liệt Thiên Hậu phóng ngựa chạy như điên, Phương Luân làm sao có thể không giận. "Đều cút xa một chút cho ta, Liệt Thiên Hậu trở về thành, người rảnh rỗi toàn bộ tránh." Cái kia mười mấy cái kỵ binh hưng phấn la to, vô số không tránh kịp thời điểm bách tính bị đụng bị thương, trong lúc nhất thời đường phố hỗn loạn tương mừng. Đáng sợ nhất là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài, ngây ngốc đứng ở trên đường phố gian kêu khóc, cha mẹ của hắn cũng không biết chạy đi nơi nào. Đám người một tràng tốt lên, mắt thấy đứa bé kia liền bị ngựa phi giết chết. "Hừ." Phương Luân lạnh rên một tiếng, tức giận trong lòng không bao giờ nữa nhịn, đạp chân xuống. Như đạn pháo đánh về phía cái đó phấn điêu ngọc trác tiểu hài. Chạy tốc độ ngựa quá nhanh, nhưng là tốc độ Phương Nôn càng tăng nhanh hơn, liền ở đó tiểu hài sắp bị đụng vào, Phương Nôn xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Cút cho ta." Một tiếng rung động thiên địa quát lên từ trong miệng Phương Nôn bùng nổ, trên người hắn khí huyết quay cuồng, bắp thịt chi chít, trực tiếp một quyền đánh ra. Thấy một màn như vậy người rối rít chấn kinh, lấy nhân lực liệu mạng ngựa chiến, người này điên rồi chứ? Phải biết ngựa chiến mỗi bước ra một bước đều là vạn cân lực đạo, bình thường huyền thiên võ sĩ cũng không có khả năng chịu được. Nhưng là Phương Nôn lại không sợ chút nào. Bởi vì thân thể hắn so với bình thường huyền tiên võ sĩ mạnh hơn nhiều lắm rồi, cho nên để cho tất cả mọi người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Oeng, một tiếng nổ vang, xông về phía Phương Nôn cái kia thất cao lớn ngựa chiến trong nháy mắt bị đánh bay, về phần Phương Nôn thì vẫn không nhúc đích, chỉ là dưới chân tấm đá bị chấn trở thành một phấn. Đám người xôn xao, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Nôn, liền ngay cả cái kia mười mấy cái kỵ binh cũng không nhịn được trừng lớn mắt. Hôn trướng, Liệt Tiên Hậu trở về thành, chúng ta chính là mở đường bộ đội, dám kẻ ngăn trở chết. Bên trong một cái kỵ binh gầm lên, thuận tay liền rút ra chính mình cái kia khủng bố chiến đao. Quét quét quét. Liên tiếp rút đao âm thanh, mười mấy cái kỵ binh toàn bộ rút ra chiến đao, khát máu sát khí trong nháy mắt phong tỏa Phương Luân. Những thứ này đều là bách chiến chi sư, đao một rút ra, sắc mặt của Phương Luân liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ đơn đả độc đấu hắn không sợ, nhưng là đối mặt một đám kỵ binh xung phong, Phương Luân trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Đều buông đao xuống. Dẫn đầu một cái kỵ binh bỗng nhiên phất tay một cái, sau đó vạch trần mặt nạ của mình. Dưới mặt nạ là một cái bộ dáng tuấn tú thanh niên, chỉ bất quá sắc mặt hắn có chút tái nhợt, có vẻ hơi quả quyết sát phạt. Phương đại thiếu, đã lâu không gặp, ngươi thế mà lại dám làm việc nghĩa, thật sự là ít thấy a. Thanh niên mặt đầy châm chọc cười to. Lý Lệ, không nghĩ tới ngươi lẫn vào ngược lại không tệ a. Phương Luân cũng nhận ra thân phận của người này. Người này kêu Lý Lệ, Liệt Tiên Hậu Long Vấn Thiên biểu đệ, trước đó một mực cùng Phương Luân không hợp nhau, hiện đang gặp phải khó tránh khỏi muốn đối chọi gay gắt một phen. Chỉ bất quá Lý Lệ cũng biết, Phương Luân thân phận đặc thủ, cho nên quát bảo ngưng lại các kỵ binh sát cơ. Liếc nhìn Phương Luân thật sâu, Lý Lệnh khoát tay một cái nói, Liệt Tiên Hậu lập tức liền trở về thành, quân ta lệnh trong người lười để ý ngươi, mau cút. Thật là tự đại. Phương Luân cười lạnh một tiếng, ngươi cái gọi là quân lệnh chính là mở đường chứ? Liệt Tiên Hậu, nhân vật thiếu niên phong hầu, đương nhiên là tâm cao khí ngạo, cái giá lớn có phải hay không? Chỉ sợ đại đế xuất tuần đều không hắn khoa trương như vậy, Phương Luân trong lòng càng thêm không thích rồi. Bất quá Phương Luân cũng không tính nhường đường, cứ như vậy cười lạnh đứng tại chỗ. Lý Lệnh giận dữ, bất quá hắn mới vừa muốn nổi giận, đám người vây xem bên trong liền sắp xếp một đám quần áo hoa lệ thiếu niên. Lý Lệnh đại ca ngươi trở lại rồi. Lý Lệnh đại ca đã lâu không gặp, chúng ta nhưng là tưởng niệm rất ta. Các thiếu niên năm mồm bảy miệng lính hót, bọn họ đều là trong đô thành quý tộc, bình thường cùng Lý Lệnh cũng là quen nhau. Hơn nữa Lý Lệnh đi theo Liệt Thiên Hậu thân phận không bọn họ không thể không lính hót. Lý Lệnh cố đè xuống tức giận, tùy ý qua loa vài câu. Những quý tộc kia thiếu niên hiển nhiên mục đích không bọn họ lính hót mấy câu về sau, đột nhiên quay đổi đầu thương nhắm ngay Phương Luân. Lý Lệnh đại ca, ngươi vừa trở về có lẽ không biết đi, cái này Phương Luân lại có thể làm bẩn Tĩnh Nhu công chúa. Tin tức chính xác 100%, Tĩnh Nhu công chúa bực nào nhân vật tuyệt thế, lại có thể bị đầu này không bằng heo chó phế vật ô nhục, ngươi nên giúp công chúa hạ giận a. Các thiếu niên rối rít lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ, mục đích của bọn họ hiển nhiên không phải là Lý Lệnh, mà là để cho sau lưng Lý Lệnh Liệt Thiên Hậu ra tay giáo huấn Phương Luân. Tĩnh Nhu công chúa tuyệt thế thiên tư, bao nhiêu thiếu niên coi nàng là tình nhân trong ngộng, lại có thể bị Phương Luân làm bẩn, bọn họ nhưng là giận đến cắn răng nghiến lợi đây. Lý Lệnh cũng là ái mộ Tĩnh Nhu công chúa, nghe được tin tức này, ánh mắt trực tiếp liền đỏ rồi. Ta giết ngươi. Lý Lệnh thở hổn hển gào thét một tiếng, ngựa chiến dưới người trực tiếp điên cuồng hướng Phương Luân nào tới. Chương 12, độc chiến kỵ binh. Lý Lệnh thực lực không thấp, chính là lục phẩm huyền thiên võ sĩ, cái này trong cơn giận dữ ra tay, người mượn ngựa lực một đao điên cuồng hướng Phương Luân đánh xuống. Phương Luân sắc mặt đại biến, Lý Lệnh đội ngũ hợp nhất thực lực tăng vọt, một đao này chỉ sợ Hoa Thanh đều không tiếp nổi. Hơn nữa huyết sát chi khí trên người Lý Lệnh đậm đà, nhìn một cái chính là đã trải qua chiến trường hàng người, hết sức khó đối phó. Phương Luân mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cũng biết mình bây giờ còn không phải là đối thủ của Lý Lệnh, bởi vì hắn thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Tránh. Phương Luân khẽ cắn răng, thân hình quỷ dị động một cái, trong nháy mắt tránh ra Lý Lệnh cái này hùng hãn một đao. Oeng. Trên người Lý Lệnh kim quang tràn ngập, chiến đao bộc phát ra một đạo ánh sáng kim sắc, sai một ly từ bên người Phương Luân đập tới, trực tiếp đem đường phố tấm đá bổ ra một cái hơn 10 trượng khe rãnh. Thực lực thật là mạnh mẽ. Đám người phát ra từng tiếng kêu lên, mọi người sợ đến rối rít trốn xa một chút, tránh cho vạ lây người vô tội. Phương Luân mi tâm cuồng loạn, vạn vạn không nghĩ tới Lý Lệnh chiến lực thật sự lại có thể kinh người như vậy. Huyền Thiên võ sĩ có thể sử dụng huyền binh tăng phúc lực chiến, hơn nữa chân khí có thể thông qua huyền binh bộ phát ra, cho nên Lý Lệnh một đao này cũng không ly kỳ. Hiếm lạ là hắn đao kình nội liễm trình độ cực kỳ cao, có thể thấy được hắn đối với thực lực mình khống chế rất mạnh, là cao thủ, không thể liều mạng. Phương Luân thầm nghĩ trong lòng, không chút do dự hướng cái kia mười mấy cái kỵ binh nào tới. Cùng Lý Lệnh liều mạng kết quả chính là bị một đao đánh chết, Phương Luân cũng không có ngu như vậy. Bất quá nếu trở mặt, Phương Luân cũng không có cái gì cố kỵ, trước hết giết sạch những kỵ binh kia lại nói. Lý Lệnh nhìn một cái nhất thời giận dữ, giết hắn, không cần nương tay. Vâng. Mười mấy cái kỵ binh đồng thanh nhưng thuận, cơ chiến đao liền điên cuồng bổ về phía Phương Luân, trong lúc nhất thời nhìn đến mọi người sợ hết hồn hết vía. Những thứ này nhất định là trong quân cao thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, ra tay một cái liền phong tỏa toàn bộ đường lui của Phương Luân. Ha ha ha. Phương Luân khinh thường cười to, thân thể đột nhiên gia tốc, tránh qua tất cả chiến đao, đánh về phía một cái kỵ binh. Chết đi. Phương Luân cười gần một cái, thừa dịp lúc cái này kỵ binh quá dụng lực giả, một quyền đánh vào mũ giáp của hắn bên trên. Kỵ binh trong nháy mắt bị đánh bay, nhìn mũ giáp kia bên trong chảy ra đỏ trắng đồ vật, phòng trường đầu cũng đã bị đánh bể. Phương Luân hưng phấn cười, trực tiếp nhảy tót lên ngựa, rút ra định bợ lên dự bị thiết thương, trực tiếp hướng bên cạnh đảo qua. Đinh đinh đinh, tiếng sắt thép va chạm liên tiếp. Phương Luân một người độc chiến xung quanh hơn 10 cái kỵ binh. Các kỵ binh mặc dù người nhiều, nhưng là trên đường phố hẹp hòi, người nhiều cũng không thi triển được. Ngược lại thì Phương Luân, mặc dù không hiểu cái gì thương pháp, nhưng là một thân cự lực, ngược lại thì như cá gặp nước. Với anh, lại một cái kỵ binh bị Phương Luân cự lực đánh bay ra ngoài, nửa ngày đều không bỏ dậy. Ha ha ha, Phương Luân càng đánh càng hưng phấn, trong tay thiết thương cũng càng ngày càng linh động, có một loại dương đông kích tây cảm giác. Sống lại. Phương Luân cảm giác mình học cái gì cũng rất nhanh, trước đó thật sự là uổng phí hết như vậy thiên phú tốt rồi. Nhìn xem hết mấy cái kỵ binh bị Phương Luân tươi sống đập chết, Lý Lệnh càng thêm nổi giận. Kết trận. Lý Lệnh nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra thiết thương liền hướng Phương Luân nào tới. Những kỵ binh kia nghe vậy lập tức kết thành một cái sen kẽ trận pháp này tiến có thể công lui có thể thủ, đem thực lực của bọn họ phát huy đến cực hạn, trực tiếp liền đem Phương Luân chế trụ. liên tục bị chặt mấy đao, Phương Luân trong lòng bực bội, thậm chí Lý Lệnh cũng xông lại, hắn không còn dám như vậy chơi tiếp. Đi chết đi. Phương Luân cười lớn, cầm trong tay thiết thương làm giống cây lao ném đi ra ngoài, tại hắn một thân kia cự lực phía dưới, thiết thương gào thét đem hai cái kỵ binh xuyên thấu. Phương Luân lập tức tung người xuống ngựa, tránh thoát Lý Lệnh một đòn khủng bố. Hỗn trướng. Lý Lệnh thở hổn hển gào thét một tiếng, thiết thương phát tiết tựa như quất về phía ngựa chiến Phương Luân cưỡi, trực tiếp đem ngựa chiến chấn thành một đống thịt nát. Về phần Phương Luân, đã sớm chui vào kỵ binh trong đống, để cho Lý Lệnh bắt hắn không có có bất kỳ biện pháp nào. Các kỵ binh ở nơi này chật hẹp địa phương, căn bản là không thi triển được, Phương Luân một thân một mình, đem bọn họ trêu đùa đến kêu la như sấm. Bất quá Phương Luân còn chưa hài lòng, tại sau khi bóp chết một người kỵ binh, bản năng muốn phát động thao thiết thịnh yến. Nhưng là liền ở đó chân khí mới vừa vận chuyển, trong đầu hắn đông nhiên nhiều hơn một đoạn tin tức. Thao thiết thịnh yến, bản thăng cấp, có thể hút lấy vừa tử vong chân khí trong đan điền địch nhân, hóa thành tu vi ký chủ. Thời khắc mấu chốt, thao thiết thịnh yến kỹ năng nghịch thiên này lại có thể thăng cấp. Đây quả thực là hấp tinh đại pháp a. Phương Luân mừng như điên, hắn phản phất thấy được cảnh tượng tu vi mình tăng vọt. Hưng phấn xong, Phương Luân cùng các kỵ binh chém giết một trận về sau, bắt lấy một cái cơ hội đánh chết một cái kỵ binh. Tránh thoát mấy cái chiến đao chém, Phương Luân không chút do dự dùng tay trái chụp vào cổ thi thể kia đan điền vị trí. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, thậm chí đều không người phát hiện dị thường, Phương Luân cũng đã lặng yên không tiếng động hấp thụ chân khí trong cơ thể thi thể đó. Phương Luân chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh khổng lồ bị Nhẫn Đế Vương hút lấy, sau khi lọc sạch tạp chất, trực tiếp quán chú đến bên trong đan điền của mình. Cái này cổ chân khí vô cùng tinh khiết, thậm chí so với Phương Luân chính mình tu luyện ra được chân khí còn tinh khiết hơn, hoàn toàn không cần thiết lo lắng không thể dung hợp. Thoải mái. Phương Luân trong lòng thầm khen một tiếng, kỵ binh kia là một cái nhị phẩm huyền thiên võ sĩ, chân khí so với Phương Luân hùng hậu gấp mấy lần, nhưng là bị tinh luyện về sau, mới còn dư lại không tới 20 mấy phần có một tinh khiết chân khí. Cái này cổ chân khí bị Phương Luân hấp thu về sau, chân khí của hắn toàn lần nữa tăng vọt. Phương Luân muốn đem chân khí gia tăng nhiều như vậy, ít nhất yêu cầu hơn 10 ngày khổ tu, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đã đạt được, vậy làm sao có thể không cho hắn mừng như điên. Hơn nữa Phương Luân đầu nhanh trong tính toán một chút, chính mình giết cùng cấp bậc người đại khái yêu cầu giết 125 cái mới có thể thăng cấp. Vượt một cấp giết người cũng chỉ cần 25 cái, vượt hai cấp giết người liền chỉ cần 5 cái. Vượt ba cấp giết người, đánh chết một người Phương Luân liền có thể tăng một phẩm tu vi. Giết càng nhiều người tu vi càng hùng hồn, đây quả thực là nghịch thiên kỹ năng. Cảm nhận được cái này lợi ích khổng lồ, Phương Luân chém giết đến càng thêm ra sức. Một trận quỷ dị chiến đấu tại đô thành trên đường phố diễn, tại vô số người chú ý đến, Phương Luân một người đối chiến mười mấy cái kỵ binh, cũng không ngừng chém chết địch nhân. Lý Lệnh giận đến đỏ mặt lên, mấy lần thất thủ chém chết người một nhà, nhưng lại liền Phương Luân bên đều không sợ tới. Quỷ nhát gan, có loại đường tránh không chiến. Lý Lệnh tức giận gào thét. Phương Luân không để ý chút nào, chỉ là cười gần chém giết. Ngay khi song phương giằng co, đám người bỗng nhiên tao động một cái. Mọi người mau tránh ra, Liệt Thiên Hậu vào thành. Lý Lệnh nghe vậy, hưng phấn cười to, ha ha ha, Liệt Thiên Hậu tới rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn dám hay không ngu cuồng. Tất cả mọi người lui ra. Tất cả kỵ binh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giơ đao lui về phía sau, xếp hàng tại hai bên đường phố, chỉ để lại trên đất hơn 20 cổ thi thể. Một trận khủng bố liệt mã buôn đang âm thanh, vô số thân lấy hỏa hồng sắc liền thân áo giáp kỵ binh trong nháy mắt xuất hiện, sau khi đem đám người xua tan, phân tán tại hai bên đường phố hộ vệ. Cung nên Liệt Thiên Hậu vào thành. Tất cả kỵ binh chỉnh tề giống giận, cùng nhiệt nhìn về phía cửa thành. Chương 13, cắt đứt Phương Luân hai chân. Liệt Thiên Hậu phô trương thật sự là lớn, người còn chưa tới, toàn bộ đô thành người đều biết hắn trở về thành tin tức. Cái này thành cánh cửa đường phố phụ cận, rất nhanh bị chen lấn nước chảy không loạn, vô số người muốn thấy một lần thiếu niên này anh hào phong thái. Nhiều đội dũng manh năm kích vệ sĩ mở đường, tại đại quân dưới sự bảo vệ, một chiếc hoa lệ loan giá chậm rãi chạy vào trong thành. Cái này loan giá toàn thân dùng sâu hải hồn băng bằng sắt thành, phía trên có vô số thần bí khó lường phù văn, lộ vẻ đến vô cùng cường đại. Kéo xe là 6 con giống nhau như lúc xích hỏa huyết viêm tê, cao mười mấy mét thân thể cho tất cả mọi người mang đến áp lực khổng lồ. Thật tao bao gia hỏa. Phương Luân cười lạnh, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía loan giá lên nam tử. Loan giá lên nam tử đương nhiên là Liệt Thiên Hậu Long Vân Thiên. Hắn bộ dáng trẻ tuổi tài trí bất phàm, mặc màu đen hoa lệ quần áo bó, ánh mắt sắc bén thâm trầm, bất kỳ người nào cũng không dám đối mặt với hắn. Tay cầm một cái hung hãn phương thiên hỏa kích, hiển nhiên một cái chiến thần hạ phàm. Hoa, Liệt Thiên Hậu thật là đẹp trai a. Nếu là hắn vừa ý ta liền tốt rồi. Vây xem các thiếu nữ từng cái tất cả đều hoa si rồi, hận không thể cùng Liệt Thiên Hậu tới một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Liệt Thiên Hậu tuổi trẻ tài cao, người lại đẹp trai, khó trách những thiếu nữ này không cách nào chống cự. Nhìn xem cái này thiên quân vạn mã ủng hộ một màn, Phương Luân tâm một trận sao động, chính mình nghĩ trong vòng một năm bắt lại toàn bộ Thiên Kiếm Quốc, cũng chỉ có thể đi nhập ngũ một con đường này. Loan Giá Lâm đám người Lý Lệnh không xa liền dừng lại, Liệt Thiên Hậu ánh mắt híp lại, trực tiếp nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân cả người căng thẳng, vẻn vẹn bị cặp kia tràn đầy uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm, liền để hắn cảm thấy cả người hít thở không thông. Thực lực thật là mạnh mẽ. Phương Luân trong lòng âm thầm kiếp sợ, xem ra cái này Liệt Thiên Hậu vô cùng lợi hại. Bất quá coi như hắn lợi hại hơn nữa, Phương Luân cũng là không sợ chút nào đối mặt với hắn. Coi như ngươi mạng lớn. Liệt Thiên Hậu đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh không mặn không nhạt, nhưng là lại có một loại mắt nhìn xuống thiên hạ cao quý cảm giác, giống như Phương Luân chỉ là một con giun dế một dạng đồ chơi. Nhưng là Phương Luân nghe vậy, nhất thời nổi cơn thịnh nộ. Nguyên lai cho là chỉ có Tư Không Viễn Mưu một người tính toán chính mình, không nghĩ tới Liệt Thiên Hậu cũng tham dự. Nghe những lời này Phương Luân còn nghe không ra là có ý gì, vậy hắn liền thật sự là kẻ ngu. Cưỡng ép đè xuống giận dữ trong lòng, Phương Luân trầm trọng nói, Liệt Thiên Hậu giỏi tính toán, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ mang đại quân tới đón âm, sẽ trễ từng bước. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người biết bọn họ nói là ý gì, nhưng lại không ai dám lên tiếng quấy rầy. Mọi người trừ kính sợ nhìn về phía Liệt Thiên Hậu ở ngoài, cũng khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Cái đô thành này đệ nhất phế vật, lại có thể thần thái như thường đối thoại với Liệt Thiên Hậu, xem ra tất cả mọi người nhìn lầm. Bầu không khí đang từ từ ngưng trọng, một cổ khủng bố sát cơ ở trong không khí vang vọng, chỉ vì Liệt Thiên Hậu nhíu mày. Người đâu? Cắt đứt Phương Luân hai chân. Liệt Thiên Hậu thản nhiên nói, thật giống như đang nói một cái chuyện không quan trọng. Tất cả mọi người mi tâm cuồng loạn, đều nói Liệt Thiên Hậu không sợ trời không sợ đất, hơn nữa làm việc bá đạo vô cùng, không nghĩ tới lại có thể bá đạo như vậy. Căn bản không quản trước mặt đứng là ai, trước cắt đứt hai chân lại nói. Nếu như là người khác có thể sẽ kiêng kỵ thân phận của Phương Luân, nhưng là Liệt Thiên Hậu cũng không quan tâm, chỉ là cắt đứt hai chân lời, Phương Định Thiên cũng sẽ không cùng hắn sinh tử tương bác. Phương Luân tự nhiên cũng biết cái này mấu chốt, bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ là khinh thường nhìn về phía Liệt Thiên Hậu nói, tại đô thành ngươi cũng muốn đánh gãy hai chân của ta, chưa tỉnh ngủ chứ? Lớn mật. Quát lên một tiếng, Liệt Thiên Hậu loan giá cạnh một người tráng hán như đạn pháo hướng Phương Luân nhào tới, sát cơ trong nháy mắt phong tỏa Phương Luân. Tráng hán này thực lực sâu không lường được, Phương Luân thậm chí ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích. Nhưng là Phương Luân lại không sợ chút nào, chỉ là châm chọc nhìn về phía tráng hán này, bởi vì tại đều dò đủ chia, Phương Luân là an toàn nhất. Đúng như dự đoán, tráng hán này còn không có tiếp cận Phương Luân, liền trực tiếp bị một đạo kình khí vô hình đánh bay ra ngoài. Đám người một trận xôn xao, một cái giàn mua còn lưng thân ảnh, không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Thiếu gia, ngài bị sợ hãi? Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, không sao, phiền toái Lưu gia ra rồi. Người tới chính là Lưu quản gia, cái này đi theo Phương Định Thiên mấy chục năm lão giả, cũng là một cái sâu không lường được cao thủ. Nhìn thấy Lưu quản gia xuất hiện, Liệt Thiên Hậu không ngạc nhiên chút nào. Hắn vuốt vuốt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, thản nhiên nói, có thể đưa đến kim đao tiền bối ra tay, xem ra ta cái này không có thành tựu thủ hạ rất may mắn a. Lưu quản gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Liệt Thiên Hậu một cái, hắn quả thật rất may mắn, ngươi cũng rất may mắn, chỉ là ta muốn hỏi một chút, Liệt Thiên Hậu vì sao phải cắt đứt thiếu gia nhà ta hai chân? Nhìn thấy bản hậu không quỳ, chính là đoạn hai chân hắn lý do. Liệt Thiên Hậu lông mày nhướng lên. Rất tốt. Lưu quản gia cười gần một cái, cuối cùng hướng Phương Luân rất cung kính nói, thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, lão gia có thể là rất sợ ngươi bị chó hoang đụng. Phương Luân trong lòng càng ngày càng giận, bất quá bây giờ còn không đối phó được Liệt Thiên Hậu, cho nên hắn chỉ có thể từ từ đè xuống cơn giận của mình. Đi. Phương Luân không chút do dự xoay người rời đi. Đứng lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Lệnh bỗng nhiên mở miệng gọi lại Phương Luân. Quỷ nhát gan, hôm nay ngươi tránh không chiến, có bản lĩnh cùng ta ước chiến một trận, mọi người sinh tử chớ luận. Lý Lệnh ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Luân, hận không thể đem hắn rút ra phá gân, mắt thấy Phương Luân muốn đi, hắn tức giận trong lòng lại cũng không áp chế được. Nghe được Lý Lệnh nói ước chiến, ánh mắt của Phương Luân đột nhiên sáng lên, bộc phát ra một cổ ánh sáng kinh người mang. Bởi vì Phương Luân nghĩ tới một người, một cái kiếp trước vô cùng hung hãn nhân vật. Người này tên là Ngụy Nhiên, nghe nói là xuất thân quý tộc, sau đó gia tộc bị diệt làm nô lệ. Một lần trong lúc vô tình gặp nhau, Ngụy Nhiên bị Tư Không Viễn Nưu nhìn trúng, cuối cùng nhận thức Tư Không Viễn Nưu làm chủ, giúp hắn thành lập một cái tổ chức ám sát. Ngụy Nhiên người này trời sinh chính là làm âm độc sự tình liệu, không ra mấy năm liền để tổ chức thần bí này tên truyền thiên hạ. Tổ chức này người người là tử sĩ, chỉ trung tâm với Tư Không Viễn Nưu, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chỗ đi qua nhất định không có một mảng cỏ. Phương Luân chợt nhớ tới, hiện tại Ngụy Nhiên còn là nô lệ đây, hơn nữa thật giống như liền ở nhà Lý Lệnh tộc nô lệ chàng. Thu phục Ngụy Nhiên, ta đem nắm giữ một cái cường đại trợ lực. Nghĩ tới cái kia tổ chức thần bí cường đại, Phương Luân liền tim đập thình thịch. Hắn không chỉ coi trọng năng lực của Ngụy Nhiên, càng coi trọng Ngụy Nhiên trung thành. Ngụy Nhiên nếu như không trung tâm, kiếp trước Tư Không Viễn Nưu đa nghi như vậy, cũng sẽ không như vậy tín nhiệm hắn. Tư Không Viễn Nưu, của ngươi liền là của ta, Ngụy Nhiên ta thu. Phương Luân trong lòng mừng như điên, nghĩ một lát về sau, trực tiếp xoay người nhìn về phía Lý Lệnh. Lý Lệnh cười lạnh nói, như thế nào đây? Ngươi tên hèn nhát này không phải không dám chứ? Sinh tử đấu, đánh cược 200 cái nô lệ, có dám hay không? Phương Luân cười lạnh chà phúng, bộ dáng kia trực tiếp để cho Lý Lệnh nổi cơn thịnh nộ. Một trận cắn răng nghiến lợi về sau, Lý Lệnh cười gần nói, được a, ta phụng đổi tới cùng. Người vây xem rồi rít hưng phấn, sinh tử đấu tại đô thành cũng không thấy nhiều, càng là ước đấu vẫn là Phương Luân. Bất quá không người coi trọng Phương Luân, chân chính từng đôi chiến, Lý Lệnh tất thắng. 10 ngày sau, nô lệ chẳng thấy. Chương 14, chờ chính là các ngươi. Phương Luân cùng Lưu quản gia mới vừa đi tới phủ Nguyên Soái cánh cửa, Kế Phi cùng Mã Văn Đào liền mang theo một chồng thật dày kim phiếu chờ ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám có một chút tâm lý may mắn, tán hết gia tài cho Phương Luân lấy được 50 triệu kim phiếu. Phương Luân cũng lười nói nhảm với bọn họ này, nhận lấy kim phiếu liền để bọn họ cút đi. Thiếu gia, ngươi thay đổi. Lưu quản gia vui mừng nói, không còn biến liền bị người gặm xương cốt đều không thừa rồi. Phương Luân thở dài một tiếng, bỗng nhiên cười lạnh nói, Lưu gia gia, Tư Không Viễn Mưu sau này khẳng định còn có tính toán, ta muốn để cho ngươi giúp ta chú ý mấy người. Lưu quản gia ánh mắt bạo trừng, lộ ra một cổ ác liệt sắc cơ, thiếu gia chỉ cần phân phó, lão nô làm theo là được, cái này hoàng tộc tính tình đến chết cũng không đổi, xem ra cần phải sớm tính toán rồi. Là lý này. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng ở bên tai Lưu quản gia cầu nhau, Lưu quản gia mặt đầy ngạc nhiên, nhưng là cuối cùng vẫn là trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Tư Không Viễn Mưu sau này tính toán nhất trọng tiếp nhất trọng, nếu như là người bình thường chắc là phải bị hắn tính chết. Nhưng là Phương Luân đã triệt để lộ xác, so với âm hiểm tay độc không thua bởi bất luận kẻ nào, cho nên hắn sớm cho dù chết Tư Không Viễn Mưu kế hoạch sau này. Hiện tại liền cùng hai cái kỳ thủ đánh cờ trong bàn cờ giấu giếm sắc cơ, nhưng là Phương Luân có thể nhìn rõ tiên cơ, cái kia thắng nắm chặt liền lớn hơn. Đời này, chỉ cho phép thắng không cho thua. Phương Luân lần nữa trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở chính mình. Xác định không có cái gì bỏ sót, Phương Luân trực tiếp tại trên đường cái vòng vo mấy vòng, thoát khỏi người theo dõi, mua chút ít tiện tay ra hỏa, trực tiếp ra khỏi thành. 10 ngày sau thì phải cùng Lý Lệnh ước chiến rồi, cái này quan hệ đến mình liệu có thể thu phục Ngụy Nhiên, Phương Luân tuyệt đối không thể thua. mà khoảng cách Tư Không Viễn Nưu ra chiêu đại khái còn cần mấy ngày, cho nên Vương Nôn phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, mới có thể làm được hai đầu chiêu cố. Đô thành ngoài trăm dặm liên miên không dứt bình loan sơn mạch. 3. Một tiếng giòn vang, một viên đại thụ che trời phía dưới, Phương Nôn đạp vỡ một cành cây khô, thận trọng ngừng lại. Nóng lòng để cao thực lực Phương Nôn, ngựa không ngừng vó đến nơi này. Nếu như mình khổ tu, như vậy thực lực đề thăng nhất định vô cùng chậm chạp. Cho nên Phương Nôn mới lựa chọn nơi này yêu thú hoành hành, có thể để cho Phương Nôn tăng cường nhanh chóng thực chiến kỹ xảo. Chủ yếu nhất chính là, nơi này có đại lượng săn giết yêu thú võ giả, bọn họ mới là Phương Nôn tăng cao tu vi đường tắt. Trước đánh chết thủ hạ của Liệt Thiên Hầu, hấp thụ 20 người chân khí, thiếu chút nữa thì để cho Phương Nôn đột phá đến nhị phẩm huyền thiên võ sĩ, kinh khủng như vậy tăng vọt tốc độ, mới là Phương Nôn yêu cầu. Nghe nói Tư Không Viễn Nưu trong phủ hộ vệ thích tới nơi này huấn luyện, đây cũng là không lo không người giết. Phương Nôn hưng phấn nheo mắt lại. Giờ phút này trong tay hắn bưng một cái cao cỡ nửa người lớn nhỏ, sau lưng cong lấy một cái hàn quang lóe lên phá rất đao, ánh mắt rất là sắc bén. Hai món này ra hỏa đều là tại Huyền Minh cửa hàng mua, mặc dù kiểu dáng phổ thông, nhưng là đầy đủ Phương Nôn hiện tại sử dụng. Cái thanh này cao cỡ nửa người Huyền Minh lớn nhỏ, khắc họa trận pháp, lấy cắt chảy âm trầm mục, tia chớp ma báo chân gân làm dây cùng, lực sát thương vô cùng cường đại, bình thường huyền thiên võ sĩ cũng không dám đón đỡ. Về phân phá rất đao, chính là trong quân đội chế thức Huyền Minh, mặc dù không phải là rất chân quý, nhưng lại có thể để cho Phương Nôn chiến lực tăng phúc một thành. Huyền thiên hạ phẩm Huyền Minh tăng phúc chiến lực một thành, trung phẩm tăng phúc hai thành, thượng phẩm tăng phúc ba thành, về phần cực phẩm thì tăng phúc khủng bố bốn thành. Cho nên, một cái tốt Huyền Minh đối với thực lực của võ giả để thăng là rất quan trọng. Phương Nôn đống nhiên trong mắt hơi híp, trong tay lớn nỏ xoạt một cái giơ lên, hướng thẳng đến phía trước hướng ba giờ bắc cỏ. Hiu, tên nỏ nổ bắn ra đi, ngoài mấy chục thước một con to bằng cánh tay tê sắc thái sặc sỡ rắn độc trực tiếp bị bắn trúng đầu. Phương Nôn nhanh chóng thượng huyền, sau đó thận trọng đi tới, mới phát hiện cái kia cái đại xà lại có thể cũng không có chết, còn đang liều mạng dãy rủa. Ba màu độc liền rắn. Phương Nôn khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái liền nhận ra loại độc xà này, mặc dù chỉ là tam phẩm phong lôi yêu thú, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại độc tố, bình thường yêu thú cũng không dám loạn chọc giận nó. Phương Nôn tiện tay rút ra sau lưng phá giáp đao, trực tiếp một đao đem độc này rắn phanh thây, cuối cùng tại não bộ của nó tìm được một viên lớn chừng móng tay hóng ánh trong suốt yêu đan. Đây chính là yêu thú kết tinh, không chỉ có thể luyện đan luyện dược cũng có thể luyện khí, thậm chí còn có thể phụ trợ tu luyện, đối với võ giả trợ giúp rất lớn. Giết yêu thú đương nhiên không có khả năng đem thi thể của yêu thú kiếm về đi, như vậy cầm yêu đan là kinh tế nhất giàu nhân ái phương pháp. Gào gừ. Đột nhiên một tiếng sói tru, một đầu lông đỏ cự lang mang theo một đám lông xám cự lang xuất hiện ở phía trước Phương Nôn, cái kia ánh mắt đỏ thắm nhìn chòng chọc vào Phương Nôn, cho Phương Nôn mang đến lực chèn ép cường đại. Liệt Phong Lang. Phương Nôn sững sờ. Những thứ này tất cả cao cỡ nửa người, dài một trượng đại lang, chính là phong lôi trong yêu thú lấy hung tàn nổi danh Liệt Phong Lang. Trưởng thành Liệt Phong Lang thập phẩm phong lôi võ đồ đều không phải là đối thủ của chúng, hơn nữa còn có một đầu tương đương với nhất phẩm đầu của Huyền Thiên võ sĩ sói, số lượng lại có 40-50 đầu, đây chính là một cổ sức mạnh vô cùng cường đại. Tìm chết. Phương Nôn hưng phấn cười, thử xem ta cầu vồng đao pháp. Bầy sói còn không có đến gần, Phương Nôn ngược trước nào tới, trong nháy mắt ép tới gần bầy sói. Chết. Phương Nôn gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng xuất đao, trong tay hắn phá giáp đao bị lửa chân khí màu đỏ tràn ngập, từng đạo đao khí phá không mà ra, đem thực lực của hắn tăng phúc không ít. Phốc phốc phốc. Liên tiếp máu tươi bắn tán loạn, ba đầu Liệt Phong Lang trực tiếp bị Phương Nôn tươi sống phanh thây. Bầy sói giận dữ, gầm nhẹ một tiếng về sau, rồi rít liều mạng hướng hắn đánh giết. Chết đi cho ta. Phương Nôn gầm nhẹ một tiếng, phá giáp đao đảo qua, một cái hoành tạo thiên quân, chung quanh hắn nhất thời nhấc lên liên tiếp gió tanh mưa máu. Phương Nôn hiện tại, mặc dù không thiếu thượng hạng võ kỹ, nhưng là ngại vì thực lực không đủ, chỉ có thể từ trong tàng thư các lựa chọn quyển này cầu vồng đao pháp. Cầu vồng đao pháp, cao cấp nhất hạ phẩm huyền thiên võ kỹ, xuất đao tấn mãnh như thiểm điện, từng chiêu liều mạng, bá đạo tuyệt luân. Liên tiếp ánh đao lóe lên, tất cả Liệt Phong Lang kêu lên, thậm chí trực tiếp bị phanh thây. Mặc dù Phương Nôn lần đầu tiên sử dụng ra cái này cầu vồng đao pháp, nhưng lại đang nhanh chóng thuần thục đao pháp này đặc tính, trong tay phá giáp đao cũng càng lúc càng nhanh. Đinh đinh đinh. Liên tiếp máu tươi tung tóe về sau, Phương Nôn phá giáp đao sắc bén bổ ra đầu đầu sói. Nhìn lại bốn phía, lại cũng không tìm được một con hoàn chỉnh thây sói rồi. Nhìn xem cái này đầy đất bừa bãi, Phương Nôn hài lòng cười, nhanh chóng phá vỡ đầu sói lấy ra yêu đan. Phong lôi cấp yêu thú yêu đan thật ra thì giá tiền không cao, nhưng là số lượng nhiều, cũng coi như một khoản nhỏ thu vào. Ngay khi Phương Nôn không sai biệt lắm thu thập xong, một trận nhỏ nhẹ xa xa thanh chuyển tới, nam trung niên nhân xuất hiện ở Phương Nôn cách đó không xa. Bọn họ vừa xuất hiện, liền nhìn lấy cái này đầy đất thây sói, nhất thời đùa cười lên. Tiểu tử này lại có thể giết một đám Liệt Phong Lang, thực lực không tệ a. Tiểu tử, đem trên người yêu đan toàn bộ giao ra, nếu không mấy người chúng ta có thể không ngại bóp chết ngươi. Năm người hiển nhiên là săn giết yêu thú võ giả, bọn họ ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, cũng không có né tránh ý của Phương Nôn, ngược lại thì tham lam vô cùng mở miệng. Bất quá Phương Nôn ngược lại là không sợ chút nào, ngược lại thì tại sau khi quan sát một chút năm người phục sức, hài lòng cười. Chờ chính là các ngươi. Chương 15, nhanh phát đạn tín hiệu. Năm người này đúng lúc là Tư Không Viễn Nưu trong phủ hộ vệ, từng cái thân hình dũng mãnh, ít nhất nhị phẩm tu vi huyền thiên võ sĩ. Phủ thái tử đi ra ngoài người, coi như là một người làm, vậy cũng là vô cùng ngang ngược cản rỡ. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cho nên ỷ vào người nhiều bọn họ cũng sẽ không khách khí rồi, từng cái cười gần hướng Phương Nôn đi tới. Phương Nôn bật cười, chính mình nghĩ có ý đồ với bọn họ cũng muốn có ý đồ với chính mình, đây cũng là thú vị. Các huynh đệ, giết tiểu tử này. Dẫn đầu một người trung niên cười gần một cái, trên người hoàng quang lóe lên, giống như mãnh hổ xuống núi như vậy hướng Phương Nôn nhào tới. Chết. Trong mắt Phương Nôn thoáng qua vẻ hung ác. Liên ở đó đao thép muốn bổ trúng Phương Nôn cười lạnh đá một cái phá giáp đao, thân thể nhanh chóng động một cái, tất cả mọi người chỉ thấy Phương Luân cùng trung niên kia thác thân mà qua. A, người trung niên kêu thảm một tiếng, hắn chạy như điên sau mấy bước ngã xuống đất, thân thể lại có thể bị cắt thành hai nửa. Để cho người ta kinh hãi là, thân thể hắn cắt thành hai nửa sau cũng không tử vong, ngược lại thì trên mặt đất không ngừng kêu rên lên. Tê, còn dư lại bốn người tê cả da đầu, sợ đến cả người run rẩy, không dám núp đích. Chạy. Bên trong một người kêu lên, bốn người không chút do dự xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, thuận cha mẹ không thể sinh thêm mấy cái chân cho chính mình. Chạy sao? Các ngươi đều là con mồi của ta. Phương Luân cười lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên xuất hiện bốn viên óng ánh trong suốt yêu đan, trực tiếp hất một cái. Xèo xèo xèo. Bốn viên yêu đan phảng phất mắt dài phân biệt hướng bốn người bắn tới. A. Liên tiếp kêu rên thảm thiết. Bốn người trực tiếp ngã nhào xuống đất, co quắp một cái liền không có tiếng thở, nghiêm túc nhìn mới có thể nhìn ra, đầu lâu của bọn họ đã bị đánh bể. Bị chém eo người trung niên mặt đầy ván độc mượn rủa, hỗn đản, thật là độc ác gia hỏa. Ngươi tuyệt đối chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Ta nếu là không đánh lại các ngươi có thể hay không lưu ta một mạng? Phương Luân cười hỏi. Trung niên sững sờ, cuối cùng cười khổ không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn mình nửa đoạn thân thể run rẩy. Phương Luân nói đúng, nếu như bọn họ đánh thắng, chắc chắn sẽ không thả hắn một mạng. Phát đạn tín hiệu. Phương Luân tùy ý nói, ta lập tức cho ngươi một cái sảng khoái. Người trung niên khiếp sợ trợn to mắt, dường như đoán được hắn muốn làm gì, cuối cùng vẫn là cười khổ lấy ra một cái đạn tín hiệu. Phanh. Một đạo ngất trời ánh lửa nổ bắn ra thượng tiền, một cái liệp ưng đồ án xuất hiện ở trong bầu trời, trong nháy mắt kinh động phụ gần trăm dặm võ giả. Ngươi có thể lên đường. Nói xong, Phương Luân phá giáp đao tùy ý cắt đứt đầu lâu của hắn. Hấp thu năm người này chân khí, cộng thêm trước hấp thu cái kia 20 kỵ binh chân khí trong đan điền Phương Luân toàn lăn lộn không ngừng, sau đó điên cuồng lột xác, hiển nhiên chuẩn bị đột phá. Nhưng là Phương Luân lại cưỡng ép áp chế lại, liều mạng áp xúc chân khí, để cho chân khí bên trong đan điền càng ngày càng bá đạo. Đừng nóng, căn cơ càng ổn càng tốt. Phương Luân khẽ mỉm cười, phá giáp đao cắm trên mặt đất, yên lặng chờ đợi. Quét quét quét. Một trận dồn dập âm thanh truyền tới, hiển nhiên đang có số lớn cao thủ hướng nơi này đuổi. Quá chậm. Phương Luân bất mãn lắc đầu một cái, nắm lên phá giáp đao liền nhào đi ra ngoài. Trong rừng rậm, rất nhanh truyền đến từng tiếng kêu rên thảm thiết, Phương Luân điên cuồng săn giết phủ thái tử bọn hộ vệ. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Phương Luân cũng từng giết có vẻ, thân hình hắn động một cái liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại đầy đất tàn thi. Một đường bay chạy bên trong, Phương Luân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu bắt cỏ. Tên nỏ hưu một cái vọt ra ngoài, nhanh chuẩn ác nổ bắn ra hướng một cây đại thụ. Phốc. Tên nỏ hung hãn đâm thủng đại thụ, hướng sau đại thụ một bóng người bắn tới. Bóng người này cũng là thất kinh, bất quá lại tỉnh táo ra tay, một cái mang vỏ kiếm đông nhiên động một cái kia mạnh mẽ tên nỏ trực tiếp bị rào thành phấn mạt. Phương Luân cả kinh, như lâm đại địch nhìn chằm chằm bóng người này. Đây cũng là một cái thiếu niên, hắn mặt đầy lãnh khốc, bạch y tung bay, trong tay một cái mang vỏ trường kiếm, thật giống như một cái lãnh khốc kiếm khách. Lúc này hắn mặt đầy kinh ngạc, lạnh lùng nói, "Hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện ta, quả nhiên thật sự có tài." Phương Luân không nói gì, chỉ là sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tu vi của người này khẳng định vô cùng cường đại, bởi vì Phương Luân lại có thể không nhìn thấu. Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là mang theo một cổ nhàn nhạt hàn mang, còn chưa ra khỏi vỏ liền để Phương Luân như đâm vào hầu. "Dám giết chúng ta phủ thái tử, không thể để ngươi sống nữa." Thiếu niên áo trắng cười gần một cái, "Nhớ kỹ, người giết ngươi là phủ thái tử Thường Khang Ninh." Nói xong, cái này tự xưng Thường Khang Ninh người tùy ý nắm tay cầm đến trên chuôi kiếm. Phương Luân cả người run lên, hắn phảng phất bị rắn độc theo dõi từng cổ nguy cơ tử vong đem tâm thần của hắn bao phủ. Thật là mạnh. Phương Luân trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác chỉ cần cái này Thường Khang Ninh ra tay một cái, chính mình chắc chắn phải chết. Phủ thái tử Thường Khang Ninh, người này Phương Luân có chút quen hay, nhưng lại không nhớ là ai. Bất quá nhìn dáng dấp, người này nhất định là Tư Không Viễn Mưu thu nạp thiếu niên thiên tài, sau đó cũng là Tư Không Viễn Mưu tay sai. Không cho phép Phương Luân suy nghĩ nhiều, Thường Khang Ninh bỗng nhiên ra tay, một đạo khủng bố hào quang lóe lên, Phương Luân không chút do dự hướng bên cạnh nào lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, một cổ sóng khí khủng bố nổ tung, sau lưng Phương Luân mấy viên đại thụ che trời trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Huyền binh vừa ra, uy lực như thủy triều bùng nổ, thật sự là cuồng bạo đến mức độ kinh người. Phốc! Phương Luân há mồm liền phun một ngụm máu tươi, thê thảm ngực ở dưới một cây đại thụ, vừa rồi đạo kia kình khí căn bản không có đánh trúng hắn, nhưng lại đã đem hắn chấn thành trọng thương rồi, lại có thể không chết. Thường Khang Ninh sững sờ, bất quá hắn lại không chút do dự hướng Phương Luân nhào lên. Tốc độ thật nhanh. Phương Luân trong lòng cả kinh, hắn không chút do dự bóp lớn nỏ có súng, mạnh mẽ tên nỏ nổ bắn ra đi. Đồng thời Phương Luân nhìn cũng không nhìn kết quả, lập tức xông vào trong bụi cỏ, nhanh chóng chạy trốn xa. Hừ, chạy sao? Thường Khang Ninh cười to, thân hình như quỷ mị nhanh chóng đến gần. Phương Luân một bên tán loạn, vừa tính táo thượng huyền, sau đó từng nhánh mạnh mẽ tên nỏ hướng sau lưng nổ bắn ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp tiếng dây cùng vang lên, tên nỏ vô cùng xảo quyệt tập sát Thường Khang Ninh toàn thân. Hỗn đản. Thường Khang Ninh không thể không ra tay bộ cung tên đập bay, nhưng là lãng phí cái này một chút thời gian. Phương Luân đã sớm vọt mất dạng. Thường Khang Ninh cao mày chạy về phía trước một đoạn thời gian, xác định không có tung tích của Phương Luân sau hắn nhanh chóng quỳ một chân trên đất, thận trọng trên mặt đất kiểm tra lên, bộ dáng kia nhìn một cái chính là truy lùng lão luyện. "Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được." Thường Khang Ninh cười lạnh một tiếng. Nhưng là truy lùng một trận về sau, Thường Khang Ninh liền trợn tròn mắt, tức giận một quyền đánh ở trên một cây đại thụ, bởi vì hắn truy lùng không lên Phương Luân. "Hỗn đản, thế mà lại phản truy tung." Trong mắt Thường Khang Ninh tức giận, cuối cùng cười gằn, "Như vậy càng thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta hay không." Chương 16 Ngươi chết ta lại đi. Phương Luân chạy ra khỏi rất xa về sau, trực tiếp chui lên một viên đại thụ che trời, trốn ở bí ẩn trên đại thụ, ai cũng không phát hiện được hắn. Phốc. Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù trốn ra được, nhưng Phương Luân vẫn là nghĩ lại phát sợ, cái này Huyền Thiên võ sĩ thực lực kinh khủng như thế, thật sự là để cho hắn kinh hãi. Nếu không phải là Phương Luân thông minh, chỉ sợ sẽ bị chết vô cùng thảm. Phương Luân không thèm để ý xóa đi máu tươi, tỉnh táo đem lớn nỏ thượng huyền, sau đó đặt ở tiện tay liền có thể bắt được địa phương. Đây chính là cường lực vũ khí, mặc dù đối với cao thủ vô dụng, nhưng lại rất thuận tiện, đối với bất kỳ người nào đánh lén đều có thể còn lấy công kích. Tên thật là lợi hại, bất quá nếu muốn chơi chết ta, ta cũng không thể khiến ngươi còn sống rời đi Bình Loan Sơn mạch rồi. Phương Luân hung tận nói. Cứ như vậy bị người đuổi giết, Phương Luân đương nhiên là vô cùng khó chịu, thực lực bây giờ không bằng người, cũng chỉ có thể chạy thủ mạng. Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Phương Luân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Không biết qua bao lâu, nổ vang đánh thức Phương Luân. Dưới cây lớn phương cách đó không xa bùng nổ một tiếng yêu thú giống giận, tiếp theo liên tiếp tiếng chém giết chuyển tới, nhất thời đưa tới Phương Luân hứng thú. Tu La Thanh Hỏa Tê. Phương Luân nhất thời sửng sở, cái này người đầu tiên cao, bề ngoài thật giống như Tê Giác đại gia hỏa, nhưng là tam phẩm huyền thiên yêu thú. Cùng đại gia hỏa này rằng co, là bốn người thiếu niên cùng một nữ tử. Cô gái này nhưng là để cho Phương Luân sửng sở, nàng tại vùng rừng rậm như thế này bên trong lại có thể ăn mặc một bộ váy ngắn, trên người một cái bó sát người áo lót, dáng người bốc lửa lộ ra vô cùng gợi cảm. Lúc này Phương Luân không thấy được nàng chính diện, nhưng là vóc người này nhưng là vô cùng hấp dẫn người, trong tay một cái ngắn nhỏ tinh mỹ nữ sĩ kiếm, thỉnh thoảng thượng hạ du động tấn công về phía Tu La Thanh Hỏa Tê. Nàng còn bất chợt phát ra từng tiếng chỉ thị, hiển nhiên tại nhóm người này bên trong, nàng là đầu lĩnh địa vị. Tìm chết. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, không để ý tới các nàng nữa, ngược lại thì tự mình chữa thương. Ở trong lòng Phương Luân chỉ có ba loại người, người một nhà, cựu nhân, người xa lạ. Cựu nhân tất sát, người một nhà nhất định bảo hộ, người xa lạ cho dù chết ở trước mắt Phương Luân cũng sẽ không nhìn nhiều. Cho nên, cách đó không xa giết đến khó phân thắng bại, Phương Luân lại an an tâm tâm nhắm mắt lại chữa thương. Trên người hắn hào quang màu đỏ lóe lên, cái tiêu kích động khí huyết từ từ hồi phục. Phương Luân thương thế từ từ chuyển biến tốt, nhưng là không bao lâu, một tiếng nữ tử rít gào liền đem Phương Luân đánh thức. Phương Luân bất mãn nhìn tiếp, nguyên lai Tu La Thanh Hỏa Tê tức giận bạo đại chiêu rồi. Cái đuôi của nó bỗng nhiên biến thành màu đỏ xanh, trực tiếp quăng ra một mảng lớn biển lửa, trong nháy mắt đem 5 người kia bao phủ. A! Liên tiếp kêu rên thảm thiết, vang vọng tại khắp rừng cây. Tên thật là lợi hại. Ánh mắt của Phương Luân ngưng trọng, Phương Luân trong lòng tính toán một cái, chính mình thời kỳ toàn thịnh cũng phải xài một chút tay chân mới có khả năng giết chết cái tên này. Hỏa diễm từ từ dập tắt, Phương Luân cho là Tu La Thanh Hỏa Tê sẽ rời đi, nhưng là hắn một cái lại ngây ngẩn, bởi vì cô gái kia lại có thể không chết. Bốn người khác cũng đã bị đốt thành bụi bặm, nhưng là cô gái này toàn thân bị một trận hào quang màu xanh nước biển bao bọc, một chút thương thế cũng không có, hiển nhiên là có bảo vật gì hộ thể. Mu. Tu La Thanh Hỏa Tê nổi giận, bắp đùi cường tráng đạp một cái, nhanh chóng hướng cô gái kia nghiền ép lên đi. Phương Luân cũng không nhịn được hít vào một hơi, cái này Tu La Thanh Hỏa Tê nghiền ép một cái, giống như một chiếc xe buýt tựa như khí thế hung hăng, người nào không sợ. Cô gái kia càng là hù dọa đến liên tục né tránh, liều chết thoáng qua một kích chí mạng này về sau, chân lại có thể gặp rồi, đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh, chân sau nhảy hướng Phương Luân phương hướng này chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vào lúc này Phương Luân thấy được mặt đẹp của nàng, nhưng là sức sở, vốn là cho rằng là cá tính cảm giác bóng lưng sát thủ, ai biết thật sự chính là một cái hấp dẫn nữ tử. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là khí chất lại vô cùng mỹ hoặc, trên mặt mang vẻ lo lắng, chỉ cần là nam nhân, nhìn một cái thì phải sinh lòng thương tiếc. Bất quá đáng tiếc, Phương Luân không phải là nam nhân bình thường, hắn thấy đây chính là một người nữ nhân bình thường. Hiện tại một cái nữ nhân xa lạ hướng bên này chạy tới, mặc dù là không phải cố ý, nhưng lại thật thật tại tại mang đến cho hắn nguy cơ, cho nên Phương Luân mất hứng. Lớn nọ đã bắt ở trên tay, Phương Luân cũng đang lo lắng có phải hay không là bắn chết nàng rồi, bất quá cuối cùng buông tha, một khi động thủ cái kia Tu La Thanh Hỏa Tê nhất định phát hiện mình, cho nên vẫn là chịu đựng đi. Mu. Rít lên một tiếng, Tu La Thanh Hỏa Tê lần nữa tức giận mười phần hướng đụng tới. Nữ tử kêu lên một tiếng, mặc dù một cái chân gập rồi, nhưng lại liều mạng né tránh, cuối cùng Phương Luân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu La Thanh Hỏa Tê đại gia hỏa này đụng vào chỗ ở mình gốc cây kia bên trên. Xui xẻo. Phương Luân buồn rầu bĩu môi một cái, tại đại thụ liều mạng lay động ngã xuống trong nháy mắt, hắn trực tiếp vọt một cái liền xuất hiện tại mặt đất, tránh thoát lần này tai họa ngập đầu. Ngươi. Nữ tử sững sờ, liền phát hiện mình trước người thêm một người, nàng cũng không đốc, một cái liền nghĩ đến Phương Luân tại sao xuất hiện ở nơi này. Xin lỗi, ta không biết ngươi trên tầng cây. Nữ tử làm bộ đáng thương nói xin lỗi, ngươi hay là đi mau đi, là ta trêu chọc Tu La Thanh Hỏa Tê, nó muốn đuổi giết là ta, không liên hệ gì tới ngươi. Phương Luân sững sờ, nhìn thật sâu cô gái này một cái, lửa giận trong lòng biến mất rồi. Được rồi, ngươi cũng là vô tâm chi thất, ta không trách ngươi. Phương Luân tùy ý nói, đợi ngươi chết, ta sẽ rời đi. À. Nữ tử trợn tròn mắt. Nàng trời sinh quyến rũ gợi cảm, gặp phải nam người không có chỗ nào mà không phải là cướp lấy lòng, nhưng là gặp phải Phương Luân loại quái vật này vẫn là lần đầu tiên. Lại còn nói nhìn xem nàng chết rồi, sau đó lại đi. Đầu óc ngươi không quá dễ sử dụng chứ? Nữ tử mặt đầy đồng cảm. Phương Luân dở khóc dở cười, sao cũng được nhún nhún vai, tùy ngươi nghĩ ra sao, con người của ta không thích cứu người xa lạ. Nhưng nhìn ngươi người không sai, cho nên chờ sau khi ngươi chết ta sẽ nhặt xác cho ngươi, sau đó ta sẽ rời đi. Nữ tử càng thêm buồn bực, trợn mắt một cái nói, ngươi bệnh thần kinh, ta chết ngươi còn chạy sao? Đương nhiên, giết nó không khó. Phương Luân mắt lạnh nhìn về phía Tu La Thanh Hỏa Tê, trong mắt mang theo một tia nhao nhao muốn thử. Tu La Thanh Hỏa Tê lúc này, chính đem đầu của mình từ đại thụ làm bên trong rút ra, tức giận mười phần nhìn xem hai người Phương Luân. Phương Luân hướng bên cạnh đi mấy bước, nhún nhún vai nói, ngươi chớ nuốt, chết chắc, vội vàng chết ta tốt rời đi. Nữ tử thiếu chút nữa không có tan vỡ, thở phì phò nói, ngươi cảm thấy Tu La Thanh Hỏa Tê giết ta còn có thể có toàn thây sao? Không có càng thêm tốt hơn, đỡ cho ta giúp ngươi nhặt xác. Phương Luân sao cũng được cười một tiếng. Nữ tử giận đến ngực cực độ lên xuống, tức giận nói, ngươi liền không thể cứu ta một mạng sao? Mọi người đều là nhân loại, ngươi có phải là nam nhân hay không ạ? Ta là nam nhân, còn là một cái có nguyên tắc nam nhân, cho nên sẽ không cứu người xa lạ. Phương Luân cười nói, trừ phi có chỗ tốt. Nữ tử ánh mắt sáng lên, bất quá vào lúc này Tu La Thanh Hỏa Tê đã nhào tới, hung hãn hướng nàng hướng đụng tới. A! Nữ tử kinh hoàng thất thố rít gào. Chương 17, phá hư bầu không khí. Tu La Thanh Hỏa Tê công kích vô cùng hung mãnh, bất quá nữ tử này cũng không phải là người bình thường, tại thời khắc nguy cấp tiềm lực bùng nổ, lại một lần nữa tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng là nữ tử lại không chịu nổi loại khủng bố này sinh tử uy hiếp, nhất là Phương Luân ngay ở bên cạnh cười khanh khách nhìn xem, chính là không rút, điều này thật sự là để cho nàng tan vỡ. Hỗn đản! Nữ tử thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ nói, alo, ta là Lãnh gia Lãnh Vô Hối, ngươi cứu ta một mạng, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Lãnh gia? Phương Luân nhướng mày một cái. Đây chính là Thiên Kiếm Quốc tứ đại ngàn năm một trong những gia tộc, nghe nói người Lãnh gia am hiểu luyện khí, Thiên Kiếm Quốc rất nhiều huyền binh đều là bọn họ luyện chế, gia tộc thế lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không biết Lãnh Vô Hối này là thân phận gì, nhưng là nhất định không đơn giản. Đây cũng là một cái thiên kim đại tiểu thư, bất quá đề nghị của nàng nhưng là để cho Phương Luân ánh mắt sáng lên. Phương Luân nhìn xem liều mạng né tránh Lãnh Vô Hối, ung dung nói, Lãnh Vô Hối tiểu thư, một cái cực phẩm huyền thiên huyền binh, ta cứu ngươi một mạng. Hỗn đản, những vật khác được không? Lãnh Vô Hối thở hổn hển nói, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hối của. Phương Luân bật cười, hắn đương nhiên biết cực phẩm huyền thiên huyền binh chân quý. Huyền binh có thể trên phạm vi lớn tăng phúc huyền thiên võ sĩ lực chiến, cực phẩm huyền thiên huyền binh đủ để cho rất nhiều người táng ra bại sản. Phương Luân mặc dù không kém huyền binh, nhưng là muốn làm đến một cái vô cùng thích hợp bản thân huyền binh, nhưng là không dễ dàng. Cứu cô gái này cũng là thuận tay, nếu như có thể gọi đến một cái cực phẩm huyền binh, cớ sao mà không làm đây? Cái này cũng khó trách Lãnh Vô Hối đau lòng, bất quá Phương Luân có thể không để ý tới nhiều như thế, cứ như vậy cười khanh khách nhìn xem, cái gì cũng không nói lời nào. A, Lãnh Vô Hối kêu lên. Bởi vì một cái chấn động quan hệ, nàng né tránh chật vật vô cùng, không cẩn thận ngã nhào trên đất. Mà Tu La Thanh Hỏa Tê chính liều mạng hướng nàng nghiền ép lên đi, chỉ lát nữa là phải đem nàng giết chết. Nàng cầu cứu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phương Luân, nhưng là Phương Luân nhưng từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Hỗn đản! Lãnh Vô Hối tức miệng mắng to, ta đáp ứng. Phương Luân khẽ mỉm cười, thân hình như gió xuất hiện ở trước người Lãnh Vô Hối, đưa tay bao quát đem nàng nắm liền đi, sai một ly tránh ra cái này một kích chí mạng. Hô! Lãnh Vô Hối may mắn vỗ lồng ngực mình, sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, bất quá vừa nhìn thấy chính mình ở trong ngực Phương Luân, nàng nhất thời liền đỏ mặt rồi. Mu! Tu La Thanh Hỏa Tê nổi cơn thịnh nộ, mắt ti hi đỏ tươi kia nhìn chòng chọc vào Phương Luân Lãnh Vô Hối, chân sau liều mạng đảo động mặt đất đất sét, hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương Luân khẽ mỉm cười, tùy ý nói, cứu được ngươi một mạng, nhớ kỹ, ta huyền binh muốn làm đặc biệt. Thân thể mềm mại của Lãnh Vô Hối run lên, thở hổn hển gầm nhẹ, ngươi nằm mơ, có thể chuẩn bị cho ngươi đến một cái huyền binh cũng là không tệ rồi, ngươi còn muốn đặc biệt chế tác riêng. Phương Luân âm thầm chắc lưỡi, xem ra làm đặc biệt huyền binh quý hơn. Bất quá Phương Luân bất kể, nếu là cho hắn kiếm một cái lang nha đồng, hắn có thể không dùng quen. Sao cũng được nhún nhún vai, Phương Luân mặt đầy hí ngược mà nói, yêu cầu của ta không cao, yêu cầu một cái phá giáp đao bộ dáng huyền binh, trọng 72 cân. Ngươi không đáp ứng ta để cho ngươi xuống, chờ ngươi biến thành thịt nát ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Không được. Lãnh Vô Hối kinh hãi biến sắc, trợn mắt một cái nói, ngươi tên khốn kiếp này liền không thể thương hương tiếc ngọc sao? Cảm thụ trong ngực bởi vì hoảng sợ mà hơi hơi rung động thân thể mềm mại, Phương Luân cười híp mắt nói, ta với ngươi không quen, đáp ứng hay là không đáp ứng. Vào lúc này Tu La Thanh Hỏa Tê lần nữa hướng đụng tới, mắt ti hí đỏ tươi kia, tức giận thở hổn hển lỗ mũi, thân thể cao lớn không khỏi làm người ta sợ hãi. Lãnh Vô Hối sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng là Phương Luân lại bình tĩnh như thường, thân thể không nhúc nhích, thậm chí Lãnh Vô Hối dây dụ muốn chạy, đều bị Phương Luân gắt gao nắm eo họng, không cách nào nhúc nhích. Người tên điên này, mau buông ta ra, muốn chết ngươi đừng lôi kéo ta. Lãnh Vô Hối khí phải liều mạng đến hắn. Phương Luân nhún nhún vai, gắt gao kéo nàng, hai người trực tiếp đối mặt Tu La Thanh Hỏa Tê. Ầm ầm. Tu La Thanh Hỏa Tê điên cuồng nghiền ép lên đến, càng ngày càng gần. Lãnh Vô Hối sợ đến sợ hãi kêu, ta đáp ứng á. Nói sớm đi. Phương Luân giễu cợt, thân hình động một cái, quỷ dị biến mất tại Tu La Thanh Hỏa Tê dưới móng sắt. Một lần nữa đạp hụt, Tu La Thanh Hỏa Tê lần này là thật sự nổi cơn thịnh nộ, nó vẫy đuôi một cái kia đầy trời biển lửa lần nữa che ngập bầu trời hướng Phương Luân cùng Lãnh Vô Hối nào tới. Lãnh Vô Hối kêu lên, cứu ta chân khí đều sắp dùng hết rồi, không chịu nổi. Phương Luân bất đắc dĩ, nhướng mày một cái trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, dùng thân thể to lớn đem thân thể mềm mại của nàng gắt gao bảo vệ, đồng thời trên người lửa chân khí màu đỏ lóe lên, đem hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Trong biển lửa, đông đùng, đùng đùng. Hai người có thể rõ ràng nghe thấy đối phương nhịp tim. Phương Luân cau mày thận trọng đề phòng, cũng không thèm để ý, nhưng là Lãnh Vô Hối cũng đã ánh mắt phức tạp rồi. Tốt cảm giác cấm áp. Lãnh Vô Hối thậm chí có chút mê luyến cái này ôm trong lực, cảm thấy ở chỗ này so với bất kỳ địa phương nào đều phải an toàn. Giống như tại gió táp mưa sa ban đêm, nằm ở trong ngực mẫu thân tiểu anh hải, ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Alo, ngươi tên là gì? Phương Luân. Ngươi chính là Phương Luân. Lãnh Vô Hối kinh ngạc trợn to mắt. Đúng, nếu như ngươi dám nuốt lời, ta liền lột sạch ngươi. Phương Luân uy hiếp nói. Lãnh Vô Hối phát điên, cái tên này liền sẽ phá hư bầu không khí, tức chết người đi được. Mắt thấy biển lửa tàn đi, Lãnh Vô Hối đẩy Phương Luân ra, thở phì phò nói, ta là đáp ứng ngươi, nhưng là có điều kiện, đó chính là giết đại gia hỏa này. Nó giết ta nhiều thủ hạ như vậy, ngươi không giết chết nó ta dẫu có chết không theo. Theo Lãnh Vô Hối, Phương Luân chính là thân pháp linh hoạt một chút thôi, nàng cũng không bởi vì Phương Luân có thể đối phó được đại gia hỏa này. Nhưng là để cho Lãnh Vô Hối sửng sốt một chút là, Phương Luân lại có thể không có chút ngoài ý muốn nào, ngược lại thì hướng thẳng đến phá giáp đao bắt đi, thuận miệng nói, một lời đã định. Ngược lại muốn dẫn đi Lãnh Vô Hối, cũng là nhất định phải giết chết đại gia hỏa này. Tu La Thanh Hỏa Tê ánh mắt càng thêm đỏ tươi rồi, nhưng là Phương Luân lại phát hiện, trên người nó lựa yêu khí màu đỏ mỏng manh rất nhiều. Phương Luân khẽ mỉm cười, yêu thú cũng là giống như võ giả, yêu lực dùng hết rồi cần phải từ từ khôi phục, nó bùng nổ hai lần đại chiêu, hiển nhiên đã nhanh không có yêu khí rồi. Ta đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi, lên đường đi. Phương Luân cười lớn, hướng thẳng đến nó nhào tới. Mu. Tu La Thanh Hỏa Tê giận dữ, không chút do dự đem độc giác nhắm ngay Phương Luân, chân sau đạp một cái liền điên cuồng hướng đụng tới. Một người một tê nhanh chóng tiếp cận. Lãnh Vô Hối kêu lên, người này làm sao dám cùng yêu thú đụng nhau, tìm chết a. Phương Luân đương nhiên không có ngu như vậy, thân thể hắn quỷ dị uốn éo một cái, trực tiếp tránh thoát Tu La Thanh Hỏa Tê khủng bố đụng, sau đó phá giáp đao trực tiếp hướng những người này cổ vậy một cái. Phương Luân một đao này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa hắn sức toàn thân, khủng bố dị thường. Hơn nữa góc độ vô cùng xảo quyệt, lại mượn Tu La Thanh Hỏa Tê độc lực, một đao này uy lực đại tăng. Xì. Một tiếng đao vào huyết nhục gầm thanh truyền ra, Tu La Thanh Hỏa Tê cùng Phương Luân thắt thân mà qua. Nhưng lại để cho Lãnh Vô Hối kinh hãi là, Tu La Thanh Hỏa Tê không có vọt ra mấy trượng, trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, đầu lâu lại có thể rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Khí. Lãnh Vô Hối hít ngược một hơi khí lạnh. Mấy người các nàng đều không đối phó nổi đại gia hỏa, lại có thể bị Phương Luân một đao chém gãy đầu lâu, đây cũng quá khoa trương, Lãnh Vô Hối thật lâu không cách nào lắng xuống chính mình rung động. Chương 18, cực kỳ bi thảm chỉnh sư pháp. Nhìn thi thể Tu La Thanh Hỏa Tê trên mặt đất, Phương Luân bất đắc dĩ làm ra yêu đan, mặc dù muốn hút lấy máu tươi của nó, nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Lãnh Vô Hối ở chỗ này, Phương Luân cũng không nguyện ý bại lộ chính mình yên thân gợi phận át chủ bài. Tốt rồi, chúng ta phải đi. Phương Luân nhún nhún vai. Quái vật. Lãnh Vô Hối thầm mắng một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, chúng ta phải mau rời đi, nếu không máu tươi hấp dẫn đến những yêu thú khác thì phiền toái. Bất quá chân của ta gặp rồi, ngươi có phải hay không nên con ta ạ? Ngươi nghĩ hay thật, chính mình ngậy. Phương Luân mặt đầy khó chịu, ngươi không phải là còn có một chân là tốt sao? Ngươi tên khốn kiếp này có hiểu hay không thương hương tiếc ngọc cả? Lãnh Vô Hối chống nạnh la lên. Không hiểu. Phương Luân khẽ mỉm cười, bất quá hắn nghĩ lại, vẫn là bất đắc dĩ nói, tính ta xui xẻo, có ngươi một lần, ta đây là sợ ta Huyền Bình có sai lệch. Coi như ngươi thất thời. Lãnh Vô Hối dương dương đắc ý cười, nhìn xem đến gần Phương Luân, nàng đột nhiên giật mình, trực tiếp chui lên lưng của Phương Luân. Phương Luân chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, sau đó chính mình liền bị Lãnh Vô Hối thật giống như bạch tuộc tựa như ôm lấy, hắn cười khổ một tiếng, ngươi có thể hay không đừng ôm chặt như vậy, nghĩ giết chết ta à? Ai cần ngươi lo, đi mau. Lãnh Vô Hối dường như thô bạo kiểu quát một tiếng, bất quá Phương Luân cũng không nhìn thấy trên mặt nàng đỏ ửng. Tính ta xui xẻo, ố mồn. Phương Luân tiện tay đánh một cái, trực tiếp chui vào trong rừng rậm. A ngươi tên khốn kiếp này chụp cái mông ta. Lãnh Vô Hối rít gào. Sai lầm sai lầm. Phương Luân cười đùa lần nữa ra tốc. Chờ tới sau khi rời đi rất xa, Phương Luân mới đang tìm một chỗ, trực tiếp đem Lãnh Vô Hối ném đi. Nàng kêu lên một tiếng, may mắn thân thủ khá lắm bén nhạy, nếu không liền trực tiếp bị ném đến mà lên rồi. Người Vương bắt đàn này. Lãnh Vô Hối lại bị tức đến ngực cực độ lên xuống, thiếu chút nữa nghĩ dương nhanh múa vút liều mạng với hắn rồi. Phương Luân trợn mắt một cái, tùy ý nói, ngươi tốt nhất nhanh một chút khôi phục, ta giúp ngươi hộ pháp, nếu không chờ chút ngươi một chút khí lực cũng không có. Lãnh Vô Hối chân khí cạn kiệt, trên người lại bị thương, không khôi phục một chút mà nói thật sự là không có có một tí lực chiến, vô cùng nguy hiểm. Nàng vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đỏ mặt nói, ta, chân ta gập rồi, làm sao khôi phục cả? Ngươi sẽ không được voi đòi tiên để cho ta giúp ngươi án chân chứ? Phương Luân buồn rầu trợn to mắt. Chân này chật khớp chính là gân, dùng chân khí có thể hóa giải, nhưng là vẫn yêu cầu ngón tay ấn khai thông, thậm chí nghiêm trọng còn muốn chỉnh xương, vô cùng phiền phức. Lãnh Vô Hối thở hổn hển nói, ngươi cho rằng là ta muốn à, người ta cái này không phải sẽ không sao. Ngươi không giúp ta đem chân chữa khỏi, ta đây nhất định phải chết, ngươi Huyền Bình cũng đừng nghĩ cầm tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Nữ nhân này lại có thể chơi sỏ lá rồi, Phương Luân nghe vậy càng thêm không vui. Bất quá Lãnh Vô Hối có thể bị chọc tức, nếu là đổi thành nam nhân khác, muốn cho chính mình án chân chính mình còn không muốn chứ. Phải biết thế giới võ giả cùng Trung Hoa cổ đại không sai biệt lắm, nữ tử chân là không thể tùy tiện bị người nhìn, nếu không phải là sự tình khẩn cấp Lãnh Vô Hối cũng sẽ không làm loại này mắc cỡ quyết định. Nhưng là Phương Luân cái tên này, chuyện chiếm tiện nghi hắn còn mặt đầy không thoải mái, cái này cũng làm nàng chọc tức, hận không thể cắn chết Phương Luân mới tốt. Cuối cùng, Phương Luân buồn rầu bĩu môi một cái, tức giận quá mắng, vội vàng đem giày của ngươi thoát, đau chân còn xuyên giày ống, tìm chết ta. Lãnh Vô Hối giận đến ngực cực độ lên xuống, liếc Phương Luân một cái về sau, trực tiếp liền ngồi dưới đất, đem chân trái tinh mỹ giày ống từ từ cởi xuống, trừ đi vớ sau lộ ra một con trắng như tuyết chân ngọc. Chân của nàng tuyết trắng như ngọc, thon dài trong nổi lên khéo léo đẹp đẽ, mắt cá chân tinh tế mà không mất đầy đủ, chân hình nhỏ dài, đệm nô cao, đường cong ưu mỹ, mềm mại không xương. Ngón chân đều đặn chỉnh tề, như mười cây tinh tế xanh nhạt. Xuyên thấu qua nhẵn nhủi bán trong suốt trắng nón mu bàn chân da thịt, mơ hồ có thể thấy dưới da chỗ sâu nhỏ bé mạch máu. Hoàn mỹ, nếu là có luyến chân nữa thích nam nhân nhìn thấy, bảo đảm yêu thích không buông tay. Phương Luân khen ngợi nói. Ngươi. Lãnh Vô Hối thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, bất quá trong lòng lại không giải thích được có vẻ đắc ý, gắt giọng, lưu manh đáng chết. Ngươi mới lưu manh, cả nhà ngươi đều lưu manh. Phương Luân cười trực tiếp ngồi xuống, không chút khách khí nắm lên chân trái của nàng. A. Lãnh Vô Hối nhỏ giọng kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt hồng tấu rồi, thậm chí ngay cả lỗ tai đều đỏ. Cảm giác được Phương Luân bao tay nhiệt độ, nàng cái kia nhạy cảm vô cùng phần đùi cũng không nhịn được hơi run rẩy, nổi da gà toát ra. Đừng xem. Lãnh Vô Hối lại là kêu lên một tiếng, thở hổn hển lấy tay ngăn ở váy của mình trong lúc đó, nàng mặc chính là váy ngắn, vừa rồi quên che chắn, sớm đã là xuân quang đại lộ. Lưu manh đáng chết, thối hỗn đản, ngươi chết không được tử tế. Lãnh Vô Hối tức giận kêu to, nhìn lại ta liền đem ánh mắt ngươi moi ra. Phương Luân mặt đầy vô tội nháy nháy mắt nói, ngăn cản cái gì, ngươi cho ta xem ta còn không muốn xem đây, chính ngươi để cho ta giúp ngươi án chân. Ngươi còn nói? Lãnh Vô Hối giận đến muốn đánh hắn. Không nói thì không nói. Phương Luân khinh thường trợn mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm cục, có cái gì tốt ngạc nhiên? Không phải là màu da sao? Thối hỗn đản. Lãnh Vô Hối một cái khác chân trực tiếp đạp đi qua. Ai, đừng động. Phương Luân trực tiếp một cái tát đem chân của nàng chặn, mặt đầy di chuyển nói, lại lộ ra. Lãnh Vô Hối một tiếng thét kinh hãi, vội vàng ngăn trở, sắc mặt của nàng đã phủ đầy ánh nắng đỏ rực rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, ngay khi nàng xuất thần, hai tay bắt lấy chân của nàng không chút do dự lắc một cái. Rồi, một tiếng xương cốt nổ vang truyền ra. A, một tiếng cực kỳ bi thảm nữ thức rít gào trong rừng rậm vang vọng, trải qua hồi lâu không ngừng, thậm chí còn chấn động tới vô số chim tước. Nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn Lãnh Vô Hối, Phương Luân sao cũng được nhún nhún vai nói, chừng cái gì chừng? Chân của ngươi sai vị rồi, không giúp ngươi chỉnh xương mà nói liền phế đi, ngươi thật may gặp phải ta, nếu không cả đời làm người quay đi. Tê răng toét miệng Lãnh Vô Hối lúc này mới giật mình chân trái của chính mình, phát hiện không có đau đớn như vậy, mới thở phì phò nói, ngươi vương bắt đản này, chỉnh xương cũng không trước đó thông báo một tiếng, ngươi biết có bao nhiêu đau không? Thông báo ngươi càng thêm đau. Phương Luân nhíu môi khinh thường, sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một lao chân khí màu đỏ rực, hiện đầy hai tay của hắn. Phương Luân hai tay linh động tại Lãnh Vô Hối chân trần bên trên nhấn, tản ra từng cổ hơi nóng, giúp nàng cái kia xương cùng bánh bao chân trần từ từ tiêu xương. Lãnh Vô Hối chỉ cảm thấy chân trần chỗ truyền tới bơ bơ cảm giác từ bên hai, để cho nàng thoải mái thiếu chút nữa hừ lên tiếng, bất quá cuối cùng gắt gao cắn môi, mới cưỡng ép nhịn được. Phương Luân, ngươi làm sao lại đấm bóp? Lãnh Vô Hối đột nhiên hỏi. Phương Luân liếc nàng một cái, thuận miệng nói, đây là thưởng thức, chính ngươi không hiểu thôi. Lãnh Vô Hối lại bị hắn phát cáu, đây không phải là nói nàng không học thức nha, quả thực là tức chết người đi được. Bất quá chân trần truyền tới từng trận tê dại, vẫn để cho nàng không có mắng thành tiếng. Hồi lâu sau, Phương Luân trực tiếp đem nàng chân ngọc hất một cái, thuận miệng nói, tốt rồi, chính mình khôi phục một chút, nếu không tại bên trong vùng rừng rậm này người có thể là rất khó sống sót. Lãnh Vô Hối lạnh rên một tiếng, tự mình ăn mặc vớ, mới thử đi mấy bước, cuối cùng phát hiện thật đúng là đã hết đau, mới mừng rỡ nói, Phương Luân ngươi thật sự chính là lợi hại a. Nhớ kỹ ta Huyền Minh, không cho ngươi nhìn ta có giết hay không ngươi. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Một thanh tiện tay Huyền Minh đối với võ giả trợ giúp quá lớn, Phương Luân thời khắc không quên chính mình nơi đó. Hừ, về đến gia tộc ta liền chuẩn bị cho ngươi một cái. Lãnh Vô Hối bất đắc dĩ nói, nói xong, nàng liền ở dưới đại thụ ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Chân khí của nàng tiêu hao nghiêm trọng, không bổ sung một cái nhất định là không được. Có Phương Luân hộ pháp, nàng cũng vô cùng yên tâm, thậm chí còn lâm vào cấp độ sâu khôi phục. Chương 19, đánh một trận đến cùng. Trong rừng rậm vô cùng an tĩnh, trừ xa xa chuyển tới từng trận âm thanh, một mảnh địa khu này liền không có bất kỳ tiếng thở. Phương Luân ánh mắt cảnh giác quét nhìn một phía, thậm chí ngay cả hô hấp của mình đều chậm lại, không cho chút nào âm thanh chạy thoát tầm kiểm soát của mình. Bất quá sau nửa canh giờ, sắc mặt của Phương Luân thì thay đổi, hắn cảnh giác nhìn hướng Nam Vương, nơi đó chuyển tới một trận thảo mục tất tất tác tác thanh. Phương Luân trong lòng căng thẳng, có người tới rồi, hy vọng không phải là địch nhân, Lãnh Vô Hối đang khôi phục bên trong, bị quấy rầy cũng không tốt, hiện tại tránh là không tránh được rồi. Phương Luân trực tiếp đi tới trước người Lãnh Vô Hối, đem nàng bảo vệ. Trong khu rừng rậm rạp đi ra một đội người, rộn rịp ít nhất mười mấy người, chắc là một chỉ đội ngũ săn thú. Cái này hơn 10 người 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 tinh thần phấn chấn, thực lực không tệ, nhất dẫn đầu chính là hai cái bộ dáng thiếu niên tuấn tú. Các vị, vượt biên giới. Phương Luân lạnh rên một tiếng, phá giáp đao tùy ý cắm ở bên cạnh, bưng lên chính mình lớn nhỏ. Dẫn đầu hai người thiếu niên vốn là không có chút gì chẳng nào, nhưng là một sau khi nhìn thấy Lãnh Vô Hối sau lưng Phương Luân, sắc mặt đại biến. Hỗn đản. Lớn tuổi thiếu niên quát mắng một tiếng, trực tiếp giơ đao liền hướng Phương Luân nào tới, những người khác cũng tức giận hướng Phương Luân nào tới. Phương Luân mặc dù không giải thích được, nhưng là nhìn một cái những người này ra tay, hắn cũng không chút do dự bắt cò. Hưu. Mạnh mẽ tên nỏ nổ bắn ra mà ra, hét thảm một tiếng, hai cái sau lưng thiếu niên một người làm trực tiếp bị bể đầu. Đồng thời Phương Luân đưa chân đá một cái, hai viên hòn đá nhỏ thật giống như viên đạn như vậy nổ bắn ra đi, lại đem hai cái người làm bể đầu. Phương Luân quả quyết sát phạt trực tiếp rung động bọn họ, một đám người sợ đến không còn dám núp đích, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hỗn đản, ngươi buông ta ra nhị muội. Lớn tuổi thiếu niên tức giận gào thét, lần nữa nghĩ hướng Phương Luân nào qua. Đại ca không được. Hắn thiếu niên bên cạnh liền vội vàng gắt gao đem hắn ôm lấy, đồng thời giống to, đừng xung động, cái này tặc tử khó đối phó, vạn nhất tổn thương nhị tỷ sẽ không tốt. Phương Luân sững sờ, chẳng lẽ hai người này vẫn cùng Lãnh Vô Hối là quan hệ anh em hay sao? Sắc mặt của Phương Luân có chút cổ quái rồi. Bất quá Phương Luân không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, hắn trong mắt hơi híp, bỗng nhiên sắc mặt giữ tợn kéo động lớn nỏ dây, trực tiếp đem tên nỏ nhắm ngay Lãnh Vô Hối. Ngươi làm gì? Hỗn đản, ngươi dám đả thương nhị muội ta Lãnh Vô Hận sẽ không bỏ qua ngươi. Lớn tuổi thiếu niên kích động giống to. Phương Luân là như thế nào quả quyết sắp phạt, Lãnh Vô Hận nhưng là rõ ràng nhìn thấy, cái này còn có ba cụ thi thể nằm dưới đất có quắp đây. Cho nên, Lãnh Vô Hận chỉ dám trợn mắt nhìn, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên người Lãnh Vô Hận thiếu niên thận trọng nói, "Tiểu tử, ta là Lãnh gia Lãnh Vô Niệm, tỷ tỷ ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi có thể không thể thương tổn nàng, nếu không chúng ta Lãnh gia cùng ngươi không chết không thôi." "Đúng, không chết không thôi." Lãnh Vô Hận gào thét, đỏ mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân sỉ cười một tiếng, tùy ý nói, "Hai người các ngươi nói là nàng huynh đệ ta sẽ tin à? Làm ta dễ gạt sao? Ngươi, chính là ngươi, vừa rồi giống đến lớn tiếng nhất, ngươi cho ta nhảy múa thoát ý đi." Tất cả mọi người sửng sở, Lãnh Vô Hận không tưởng tượng nổi chỉ mình hỏi, "Ta? Đùa gì thế, lão tử không biết." Ta một cái đại lao thô nhảy cái gì múa? Đương nhiên là ngươi. Phương Luân cười gần nói, nhảy, không nhảy ta giết nàng. Nói xong, Phương Luân lại giả vờ muốn bóc cỏ. Đừng, đừng, đừng. Ta nhảy. Lãnh Vô Hận mặt đầy bực bội, bất đắc dĩ uốn éo một cái thân thể. Nghiêm túc một chút. Phương Luân trách mắng. Lãnh Vô Hận mặt đầy bực bội, bất quá động tác vẫn là từ từ gia tăng, thật giống như gấu chó lớn khiêu vũ, đưa đến tất cả mọi người âm thầm cười trộm. Ngươi trộm cười cái giám a, ngươi cũng nhảy, liền nhảy múa cột. Phương Luân chỉ vào cười trộm Lãnh Vô Niệm trách mắng. À. Lãnh Vô Niệm trợn tròn mắt, buồn bực nói, ta cũng sẽ không nhảy, hơn nữa cái này cũng không ống thép. Ngu xuẩn, ngươi sẽ không ôm đại thụ nhảy a? Phương Luân lớn tiếng trách mắng. Lãnh Vô Niệm cười khổ không được, cuối cùng vẫn là ôm đại thụ bên cạnh dãy rủa khởi thân thể tới. Sau lưng hai người bọn họ người hầu mọi người sắc mặt cổ quái, không biết nên cười hay là nên tức giận. Phương Luân nhất thời hài lòng cười, tùy ý ngồi xổm ở bên cạnh Lãnh Vô Hối, đâm xuống cánh tay của nàng nói, "Alo, tỉnh lại đi." Lãnh Vô Hối nhất thời thức tỉnh, nàng chỉ là khôi phục cũng không phải là tu luyện, coi như là bị quấy rầy cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cho nên nàng một cái liền tỉnh. Nhưng là vừa mở mắt, nhìn xem Lãnh Vô Hận tại ưỡn nẹo thân thể, Lãnh Vô Niệm ôm đại thụ đang ma sát, nàng nhất thời liền mặt đầy cổ quái. Xì Lãnh Vô Hối che miệng cười một tiếng, "Đại ca tiểu đệ, các ngươi đang làm gì vậy đây?" Động tác quái thô bỉ. Lãnh Vô Hận Lãnh Vô Niệm trợn tròn mắt, động tác đờ đẫn, phẫn hận nhìn về phía Phương Luân. "Đừng nhìn ta, ta chỉ là muốn thử xem các ngươi có phải hay không thật sự anh em, con người của ta không thích dễ dàng tin người khác." Phương Luân nhún nhún vai nói. "Hỗn đản, dám đùa ta." Lãnh Vô Hận giận dữ, một đao hướng Phương Luân bổ tới, nhưng là Phương Luân sớm có chuẩn bị, lớn nọ một lần lên, trực tiếp đem hắn bước lui. "Các ngươi làm gì?" Lãnh Vô Hối lớn tiếng nói, "Phương Luân vừa rồi đã cứu ta, đại ca ngươi có thể chớ làm tổn thương hắn." "Cứu được ngươi?" Lãnh Vô Hận sững sờ. Lãnh Vô Hối cười duyên một tiếng, bất đắc dĩ đem sự tình tùy ý nói một lần. Lãnh Vô Hận lúc này mới cười khổ chắp tay một cái nói, "Xin lỗi Phương Luân huynh đệ, chuyện này là chúng ta lỗ mãng. Xin Phương Luân đại ca không nên phiền lòng." Lãnh Vô Niệm cũng cười khổ nói. Phương Luân tùy ý khoát tay một cái nói, "Không quan trọng, Lãnh Vô Hối tiểu thư, ngươi đã an toàn, ta liền đi trước rồi, ước định của chúng ta ngươi cũng đừng quên." Không nhìn trong mắt Phương Luân uy hiếp, Lãnh Vô Hối không nỡ mà nói, "Đi nhanh như vậy sao? Không bằng chúng ta cùng nhau săn giết yêu thú chứ?" "Không được, ta thích một người." Phương Luân khẽ mỉm cười. Săn giết yêu thú cũng không phải là Phương Luân đệ nhất lựa chọn, săn người giết phụ thái tử mới đủ thoải mái. "Vậy sau này gặp lại." Lãnh Vô Hối cười khổ nói. Phương Luân nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn bỗng nhiên lộ thai động một cái, trong tay lớn nhỏ nhanh như tia chớp hướng bên phải hất một cái, hưu một tiếng tên nỏ nổ bắn ra đi. "Phanh!" Mảnh gỗ vụn tung bay, một cây đại thụ trực tiếp bị xỏ xuyên, Bạch Y Tung Bay Thường Khang Ninh lần nữa bị Phương Luân bước đi ra. "Thật sự chính là âm hồn bất tán a." Phương Luân ánh mắt rất là ngưng trọng, Thường Khang Ninh lần nữa xuất hiện rồi. "Thường Khang Ninh!" Lãnh ra ba chị em cùng nhau kêu lên, rồi rít sợ đến lui về phía sau ba bước, cái này Bạch Y Tung Bay thiếu niên, cho bọn hắn áp lực quá lớn rồi. Thường Khang Ninh nhìn cũng không nhìn bọn họ, ánh mắt lanh khốc chỉ là nhìn chằm chằm Phương Luân, lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi rồi, lần này ta nhìn ngươi làm sao chạy. Phương Luân giãy rủa cổ, trong mắt thoáng hiện vẻ hung ác, chạy không được liền đánh một trận đến cùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai chết trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thiếu chút nữa hủy dung. Nhìn thấy Thường Khang Ninh từ từ đến gần, Lãnh Vô Hối anh em ba người đều khẩn trương, bất quá khiến Phương Luân rất ngạc nhiên chính là, bọn họ lại có thể chắn trước người Phương Luân. Phương Luân sững sờ, nhíu mày nói, "Tránh ra, người hắn muốn giết là ta, các ngươi tốt nhất liền lập tức đi." Lãnh Vô Hận cười to, "Phương Luân huynh đệ, ngươi đã cứu chúng ta người nhà họ Lãnh, cho nên chúng ta sẽ không để cho Thường Khang Ninh thương tổn ngươi, ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở." Lãnh Vô Niệm cũng nói, "Thường Khang Ninh mặc dù lợi hại, thật ra thì chẳng qua chỉ là ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ. Ba chúng ta anh em có liên thủ sát chiêu, đủ để ngăn trở hắn mấy chiêu, Phương Luân đại ca ngươi đi mau." Phương Luân buồn rầu bĩu môi một cái, "Thường Khang Ninh giết người đầy đồng, cái này Lãnh gia ba huynh muội cùng hắn động thủ quả thật là liền là muốn chết. Các ngươi mau cút, nếu không chết chắc." Phương Luân trực tiếp quát mắng. Lãnh Vô Hối bất mãn nói, "Ngươi xem chúng ta giống như loại người vong ân phụ nghĩa này sao? Một con ngựa thì một con ngựa, ngươi không nợ ta, chỉ là thiếu nợ ta Huyền Minh." Phương Luân cười lạnh nói, "Bây giờ lập tức rời đi, tránh cho nguy hiểm đến tính mạng." "Đừng nói nhảm." Thường Khang Ninh không nhịn được hừ lạnh, hắn nhanh chóng ép tới gần, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên ra tay, quét một đạo khủng bố bạch quang lóe lên tốc biến. Cái này bạch quang vừa ra, nhất thời sóng khí lăn lộn cắt bay đá chạy, thế dường như sét đánh hướng Lãnh gia ba huynh muội nhào tới. Lãnh gia ba huynh muội sớm đã làm chuẩn bị xong, toàn thân kinh khí lăn lộn, ba người đồng thời ra tay. Keng! Một tiếng chấn động thanh truyền ra, Lãnh gia ba huynh muội lại có thể kêu thảm bay rất ra ngoài, ba người lăn lộn một trận, sau khi ngã xuống đất liều mạng hộc máu. Một chiêu đều không tiếp nổi. Phương Luân nhất thời nhíu mày, cái này Thường Khang Ninh thật sự là khủng bố. Thường Khang Ninh khinh thường cười, ung dung hướng Phương Luân đi tới. Phương Luân ánh mắt phẩy một cái, trực tiếp đối với Lãnh gia người làm nói, "Đem các ngươi công tử tiểu thư mang đi, nơi này ta tới xử lý." Cái kia hơn 10 cái người làm nghe vậy, liền vội vàng đỡ dậy không cam lòng Lãnh gia ba huynh muội, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn, thực lực của Thường Khang Ninh kia quá mức khủng bố, lưu lại nữa một cái đều không thể sống. Thường Khang Ninh không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Phương Luân, liền nháy đều không nháy lên mắt. "Có gan đến giết ta?" Phương Luân cười to, lớn nhỏ hất một cái bọc cỏ, sau đó nắm lên phá giáp đao liền nhanh chóng hướng trong rừng cây chạy trốn. Hiện tại hắn cần thời gian đột phá, cho nên phải lần nữa chạy trốn. Thường Khang Ninh phát điên, hắn biết phải lập tức giết Phương Luân, nếu không thì phiền toái, cho nên hắn không chút do dự nhanh chóng đuổi theo. Trong rừng rậm, hai bóng người một trước một sau, thật giống như quỷ mị nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn. Rất nhiều yêu thú căn bản còn không có phát hiện tung tích của bọn họ cũng đã tại chỗ biến mất. Phương Luân đã sớm thu nạp vậy là đủ rồi chân khí trong đan điền toàn cũng đã ép giúp vào cực hạn, hiện tại chỉ cần lại kéo một chút thời gian cũng đủ để đột phá. Chỉ cần đột phá đến nhị phẩm huyền thiên võ sĩ, như vậy đối mặt Thường Khang Ninh liền không còn là không cách nào chống cự. Đi chết đi. Sau lưng nhanh chóng đến gần Thường Khang Ninh giận dữ, trực tiếp ra chiêu, một đạo sóng khí khủng bố đánh về phía Phương Luân. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang, cơn sóng khí này chỗ đi qua, không khỏi cắt bay đá chạy mảnh gỗ vụn tung bay, chừng mấy viên đại thụ đều bị cắt đứt. Mắt thấy đạo kia kình khí muốn đánh trúng chính mình, Phương Luân nhanh chóng né tránh, đồng thời nó hướng thẳng đến sau bắc cỏ, lần nữa chạy như điên. Tốc độ Thường Khang Ninh lần nữa bị ngăn cản một cái, Phương Luân thừa cơ hội này lại kéo dài khoảng cách. Hỗn đản. Thường Khang Ninh lánh khớp cũng bị chọc tức, Phương Luân thật giống như con lươn chân nhắn không chuẩn tay, điều này thật sự là để cho hắn buồn rầu. Rơi đổi theo thời gian, khí tức trên người của Phương Luân lại càng ngày càng kinh khủng, liền thật giống như một đầu mãnh thú khủng bố đang thức tỉnh, để cho Thường Khang Ninh có loại dự cảm bất tường. Khốn kiếp, tuyệt đối không thể để cho người đột phá. Thường Khang Ninh thở hổn hển liều mạng đuổi giết, thậm chí có một lần thiếu chút nữa đánh chết Phương Luân. Sau nửa ngày, Phương Luân thân thể hồng quang đạt tới cực điểm, ầm một tiếng vang trầm đục, trong đan điền một cái chân khí toàn bỗng nhiên biến thành hai cái, thân thể tràn đầy năng lượng kinh khủng. Phương Luân cả người đùng 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 nổ vang, chỉ cảm giác thực lực của mình ước chừng tăng vọt gấp mấy lần. Nhị phẩm huyền thiên võ sĩ, ha ha ha. Phương Luân cười to, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên ở trên một cây đại thụ đạp một cái, thân thể bắt chước như là sao băng nhanh chóng hướng phía sau vọt một cái, phá giáp đao không chút do dự ra tay. Thường Khang Linh thất kinh, làm sao cũng không nghĩ ra một mực chạy thủ mạng Phương Luân lại dám quay đầu phản kích. Hắn giật mình đi qua nhưng là vui mừng, bản năng xuất kiếm. Một đạo khủng bố khí màu trắng lãng đánh giết tới, Phương Luân lại không sợ chút nào, cái kia phá giáp đao vũ động như linh xà, quỷ dị khó lường đâm một cái. Vang một tiếng nổ vang. Tại song phương nơi giao thủ bộc phát ra một cổ sóng khí khủng bố, trong nháy mắt hai người đều bay rất ra ngoài. Cái này cổ khí tức lãng khuyết tán ra, nhất thời gió núi gào thét, cắt bay đá chạy. Thường Khang Ninh trong mắt hơi híp, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Phương Luân lúc này lại có thể lên cấp làm nhị phẩm huyền thiên võ sĩ, hơn nữa còn chính diện ngăn cản hắn một đòn, điều này thật sự là để cho hắn khó đón nhận. Cảm nhận được Phương Luân so với trước kia cường hãn gấp mấy lần sức mạnh, Thường Khang Ninh ánh mắt ngưng trọng nói, "Hôm nay không giết ngươi, ta ăn ngủ không yên." "Thật sao?" Phương Luân khẽ mỉm cười, "Ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao?" Phương Luân đã đột phá, mặc dù còn không phải là đối thủ của Thường Khang Ninh, nhưng lại có thể ngăn cản mấy chiêu, đủ để cho hắn ung dung lui đi, cho nên Phương Luân đã không sợ. Thường Khang Ninh lãnh khốc cũng bị tức cắn răng nghiến lợi. "Hừ." Thường Khang Ninh lạnh rên một tiếng. "Giết." Hai người đồng thời giống giận, thân hình nhanh chóng tiếp xúc, trong tay sáng lấp loá. "Đinh đinh đinh." Tiếng sắt thép va chạm liên tiếp, hai người tốc độ xuất thủ thật nhanh, liên tiếp hào quang lóe lên, hai người cây cối phủ cận tất cả đều bị tứ ngược một lần. "Hách." Thường Khang Ninh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm run lên thật giống như hóa thành ba thanh trường kiếm, mũi kiếm đâm thẳng Phương Luân thượng trung hạ tam đại chỗ yếu. Phương Luân không sợ chút nào, cười lạnh hoành đao đảo qua, trực tiếp lựa chọn lấy mệnh bắt mệnh. Phốc. Hai đạo tiếng vang trầm đục, Thường Khang Ninh cùng Phương Luân vận động tốc độ cao thân thể bỗng nhiên ngừng lại, hai người cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Thường Khang Ninh trường kiếm đâm thủng cánh tay của Phương Luân, máu tươi tung tóe, nhưng là Phương Luân phá giáp đao cũng ở trên mặt Thường Khang Ninh mở một cái lỗ nho nhỏ, khiến cho hắn thiếu chút nữa hủy dung. Thường Khang Ninh trong lòng kinh hãi, ngươi lại có thể để cho ta bị thương. Lần sau cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Phương Luân hung tợn gầm nhẹ, che vết thương nhanh chóng biến mất. Muốn chạy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thường Khang Ninh không cam lòng gào thét. Chương 21, lưỡng bại câu thương. Thường Khang Ninh một đường đuổi giết, nhưng là Phương Luân thực lực tăng vọt về sau, tốc độ cũng tăng rất nhiều, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi hắn. Vào lúc này, nơi Phương Luân đang ở sớm đã là sơn mạch chỗ sâu rồi, chỉ bất quá hắn người tài cao gan lớn, lặng yên không tiếng động trong rừng rậm du đãng. Một khi gặp phải yêu thú, nhất định lấy thủ đoạn lôi đình đánh gục, vẻn vẹn là huyền thiên yêu thú cũng đã thu hoạch chừng mấy đầu. Yêu thú cường đại huyết năng, đem Phương Luân thương thế triệt để chữa trị. Bất quá Phương Luân vẫn là không cam lòng tầm, hắn thế nào cũng phải ở trong sơn mạch này lần nữa đột phá, nhất định không thể để cho Thường Khang Ninh đi ra rừng rậm này. Giống. Một tiếng giống giận đất rung núi chuyển tới, khắp rừng rậm yêu thú lại có thể bạo động, vô số yêu thú hướng Phương Luân phương hướng này chạy trốn. Phương Luân phá giáp đao quét ngang, tiện tay chém chết một đầu không biết sống chết Vân Thiên báo về sau, nhanh chóng chui lên đại thụ, nhìn xem bạo động yêu thú rơi vào trầm tư. Phía trước nhất định là có yêu thú cường đại đối chiến. Phương Luân trong mắt hơi híp, cười lạnh tại cành cây trong lúc đó bay vọt, không tiếng động ép tới gần chiến trường. Rất nhanh, Phương Luân liền thấy chiến đấu bùng nổ điểm, hắn nhất thời không khỏi kinh hãi. Phía trước mấy trăm mét phạm vi cây cối cũng đã bị đánh ngã xuống đất, hai đầu khủng bố yêu thú đang tại quên mình chém giết. Một đầu là đầu sói Cửu Vân sư tử, một thân sư tử, nhưng là đầu sói, cặp mắt đỏ tươi khát máu vô cùng. Hai người kia cao, mấy trượng dài thân thể khổng lồ, làm cho người ta mang đến lực chèn ép tương đại. Một đầu khác chính là thúc dục sơn long giống, ba người cao, thật giống như thân thể như núi nhỏ, làm cho người ta một loại nhìn mà sợ cảm giác. Đại gia hỏa này da thịt rắn chắc, ánh mắt hung ác, bề ngoài thật giống như tượng hình, nhưng là trên người lại tản ra một cổ long uy. Yêu thú cấp bậc tứ tượng. Phương Luân nhất thời rung động, đây chính là hai đầu có thể cùng tứ tượng võ sư sánh ngang yêu thú à, chính mình lại có thể nhìn thấy chúng nó đang chiến đấu. Khó trách cái khác phổ thông yêu thú muốn bỏ chạy, không chạy tùy ý bị ảnh hưởng đến, đó chính là vô số tử thương a. Oeng. Một trận đất rung núi chuyển, nguyên lai là thuốc dục sơn long giống bùng nổ rồi, núi nhỏ kia một dạng chân to đi xuống đạp một cái, mặt đất vô số đá vụn cùng gãy lìa cây cối đều bị đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này thật sự là kinh người, Phương Luân không khỏi kinh hãi, thận trọng lui về phía sau một chút, nếu không thật sự bị vạ lây người vô tội cũng không tốt. Giống. Một tiếng như sư tử gầm to, từ đầu sói Cửu Vân sư tử đầu sói hô lên, nhất thời đem Phương Luân chấn hộc máu. Phương Luân bịt lấy lỗ tai thống khổ lùi lại, não đều bị hét đầu góc choáng váng. tứ tượng cấp, quả nhiên là lợi hại a. Phương Luân trong lòng âm thầm rung động. Hai đầu đại gia hỏa đang liều mạng chém giết, mỗi một lần ra tay đều là đất rung núi chuyển, vẹn vẹn là cái kia dư âm chiến đấu cũng để cho Phương Luân thiếu chút nữa bị đánh chết. Rốt cuộc là cái gì để cho hai đầu yêu thú cường đại ở chỗ này chiến đấu? Phương Luân nghi ngờ, thận trọng nhìn sang, quét nhìn toàn trường về sau, nhất thời phát hiện một dạng sự vật. Lúc này ở hai đầu cường hạn yêu thú trong chiến đấu, có một gốc quái dị thực vật tại đón gió tung bay. Nó bề ngoài thật giống như một cái kim xà tại quỷ dị đông đưa, những thứ kia sóng trùng kích cường đại chấn động qua tới, cũng sẽ bị nó tự động đẩy ra. Thầy Nguyên Hảo. Phương Luân chỉ cảm giác nhịp tim của mình gia tốc, thân thể đều có loại không ức chế được mừng như điên. Võ giả trước luyện quyền sau luyện chân, ba luyện bắt luyện thêm đao binh. Sau khi ngoại công luyện đến ra, nên mài giũa chất khí, cái gọi là từ ngoài vào trong, chính là cái đạo lý này. Phương Luân chúc cơ thời điểm lấy được bảo vật giúp đỡ, thân thể căn cơ mài hoàn mỹ cực kỳ. Hiện tại nên mài giũa chất khí, trước áp xúc chân khí chỉ là một loại thủ đoạn trong đó. Cái này Tẩy Nguyên Thảo chính là trợ giúp võ giả mài giũa chân khí một loại linh thảo, vô cùng hiếm thấy, chỉ cần phục dụng cỏ này, như vậy chân khí ngưng luyện trình độ liền sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, một phần chân khí bùng nổ uy lực liền sẽ cường đại hơn nhiều lần. Loại bảo vật này đã rất khó đổ dùng cấp đánh giá, coi như là tứ tượng võ sư cũng phải tranh bể đầu chảy máu. Nhất định phải lấy được nó. Phương Luân trong lòng âm thầm thề, trong mắt tản ra khủng bố khát vọng. Phương Luân đối với thực lực khát vọng đã đạt đến mức độ biến thái, bây giờ thấy Tẩy Nguyên Thảo, vậy thì càng thêm không thể đi rồi. Lúc này lại nhìn về phía chiến trường, cái kia hai đầu đại gia hỏa đã giết đến khó phân thắng bại rồi, thúc dục sơn long giống cái kia thật dài mũi thật giống như trường tiên quất vào đầu sói Cửu Vân Minh sư tử bên trên. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, đầu sói Cửu Vân sư tử trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là nó cũng không cam chịu yếu thế, bay ngược trên đường rít lên một tiếng, phun ra một vệt kim quang, trực tiếp liền đem thúc dục sơn long giống đánh lui về phía sau mấy bước. Chúng nó mặc dù là tứ tượng yêu thú, nhưng là cái này Tẩy Nguyên Thảo phục dụng, đó cũng là sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, cho nên khi nhưng là tử chiến đến cùng rồi. Hai tiếng giống giận, song phương lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Sau một trận đất rung núi chuyển, hai cái đại gia hỏa đều không nhịn được, trực tiếp bùng nổ lại chiêu. Thúc dục sơn long thân voi lên bộc phát ra một cổ mờ mờ yêu khí, toàn bộ thân hình thật giống như khổng lồ gấp mấy lần, khủng bố hướng đối thủ nghiền ép lên đi. Một kích này để cho Phương Luân hít vào một hơi, cái này nếu là giẫm đạp trên người mình, đây chính là sẽ chết không có chỗ chôn. Đầu sói Cửu Vân sư tử không sợ chút nào, sau khi gầm hét một tiếng mở miệng vừa phun, một đoàn màu xanh phong cầu xuất hiện tại trước mắt. Cái này đoàn phong cầu vô cùng cổ quái, vừa xuất hiện liền nhanh chóng tạo thành một cái hơn 10m lớn nhỏ vòi rồng, trong nháy mắt phụ cận cắt bay đá chạy, vô số đá vụn cây cối đều bị quần quần cuốn tới. Phương Luân rên lên một tiếng, gắt gao bắt lấy bên cạnh đại thụ làm, mới không có bị cuốn chạy. Nhìn lại đạo kia vòi rồng, đã trải qua trở nên vô cùng khổng lồ, điên cuồng tại trong chiến trường tàn phá, một màn này thâm thâm ấn ở trong lòng của Phương Luân, để cho hắn kinh hãi không thôi. Tứ tượng yêu thú lợi hại như vậy. Phương Luân nhất thời cười khổ không thôi, vượt qua một cảnh giới lớn lại có thể khủng bố như vậy, thật sự là để cho Phương Luân có chút ứng phó không kịp a. Giống. Thúc dục sơn long giống nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng vòi rồng nghiền ép lên đi. Một trận trời long đất lở nổ vang, thúc dục sơn long giống thê thảm bay rất ra ngoài, nằm trên đất thoi thóp. Nhưng là cái kia vòi rồng cũng đã bị diệt, thậm chí sóng trùng kích khủng bố cũng để cho đầu sói Cửu Vân sư tử trọng thương hộc máu, vô cùng suy yếu rồi. Lưỡng bại câu thương. Phương Luân ánh mắt sáng lên, nhưng lại kiềm chế lại rồi, không thay đổi chút nào. Hai đại gia hỏa này mặc dù trọng thương, nhưng là tuyệt đối không phải là Phương Luân có thể đối phó, tốt nhất vẫn là chờ các loại, không nhưng liền là tìm cái chết. Đầu sói Cửu Vân sư tử kêu gào một tiếng, lung la lung lay đứng dậy, từ từ hướng nằm dưới đất thúc dục sơn long giống đi tới, hiển nhiên nghĩ giải quyết chiến đấu. Thúc dục sơn long giống liều mạng muốn đứng dậy, nhưng lại không cách nào nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân hướng tự mình đi tới. Giống. Một tiếng sư tử hống khủng bố, đầu sói Cửu Vân sư tử hung hãn động một cái, cả người bị thanh quang bao bọc, trong nháy mắt xuất hiện tại thúc dục sơn long thân voi trước, khủng bố móng vuốt hướng thẳng đến đầu của nó bắt đi. Cái này móng vuốt ẩn chứa khủng bố yêu lực, một khi bắt trúng mục tiêu, coi như là núi lớn đều có thể bị vồ nát, thúc dục sơn long giống chết chắc. Trong mắt Phương Luân mang theo vẻ mong đợi. Chương 22, ngư ông đắc lợi giả. Ngay khi Phương Luân cho là muốn giải quyết chiến đấu, thúc dục sơn long giống trong mắt to chợt bộc phát ra một cổ hung quang, sau chân vừa đạp thân thể khổng lồ liền đụng tới. Oeng! Lại là một tiếng khủng bố tiếng vang trầm đục. Phương Luân rõ ràng nhìn thấy, cái kia thúc dục sơn long giống đầu đụng vào đầu sói Cửu Vân sư tử trên người, vang dội một đạo khủng bố tiếng xương bể. Nhưng là đầu của nó cũng bị đầu sói Cửu Vân sư tử móng đuốt chấm đấu, trực tiếp co quắp mà ngã trên mặt đất. Thúc dục sơn long giống chết rồi, đầu sói Cửu Vân sư tử bay rất ra ngoài, lăn lộn mấy cái về sau, yếu ớt nằm trên đất không thể động đậy rồi, bởi vì ngực của nó cốt đều bị đụng nát rất nhiều. Cái này mới là thật lưỡng bại câu thương. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không có nhúc nhích, hơn nữa nhắm mắt lại, từ từ buông lỏng tâm thần của mình. Hết thảy xung quanh động tĩnh đều bị lỗ tai Phương Luân bắt, tiếng gió, côn trùng tiếng kêu to, thậm chí còn có tiếng tim đập cùng tiếng thở hổn hển. Phu cận có 3 cái cao thủ, quả nhiên không chỉ là ta một người đi tới nơi này. Phương Luân khẽ mỉm cười, dấu đến càng gia tăng hơn rồi, ngay cả hô hấp cùng nhịp tim đều đang từ từ đến bất động. Chiến đấu ngừng nghỉ, thật giống như gió đều dừng lại, tình cảnh vô cùng tĩnh mịch, một chút âm thanh cũng không có. Phương Luân liên tục cười lạnh, hắn rõ ràng nghe thấy, cái kia phụ cận tiếng tim đập càng thêm dồn dập. Không nhịn nổi liền ra tay a. Phương Luân trong lòng khinh thường cười. Quả nhiên, một cao một thấp hai nam nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện, chậm rãi từ đầu sói Cửu Vân Minh sư tử sau ẩn nút đi qua, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đầu sói Cửu Vân sư tử đã trọng thương ngã xuống đất, thậm chí lực chiến cũng đã có cũng được không có cũng được, bọn họ ra tay hoàn toàn có thể giết cái này tứ tượng yêu thú. Vừa nghĩ tới chỗ tốt trong đó, bọn họ thật hưng phấn cả người run rẩy. Cái này giết đầu sói Cửu Vân sư tử, làm đến hai viên tứ tượng yêu thú yêu đan, lại cộng thêm cái này vô giá bảo tẩy nguyên thảo, cái kia thu hoạch thật là kinh khủng, chẳng khác gì là một đêm chợt giàu a. Bất quá hai người này tâm tính cũng không tệ lắm, thận trọng trên mặt đất đá vụn cùng cành cây trong lúc đó di động, thật cẩn thận, rất sợ kinh động đầu sói Cửu Vân sư tử. Phương Nôn trên tầng cây, rõ ràng nhìn thấy trong mắt hai người này đè nén mừng như điên, nhưng là Phương Nôn cũng chỉ có cười lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy người thứ ba ảnh rồi. Đó là một cái nữ tử áo đen, nàng vô cùng thông minh, lại có thể chính diện hướng đầu sói Cửu Vân sư tử ẩn nút đi qua, thật ra thì phải nói là hướng Tẩy Nguyên Thảo ẩn nút đi qua. Trong chiến trường đầy đất bừa bãi, đá vụn đoạn cành một đồng lớn, muốn ẩn nút đi qua không khó, hơn nữa để cho Phương Nôn khen ngợi là cô gái này không tham lam. Hai người đàn ông kia muốn đem yêu đan cùng Tẩy Nguyên Thảo cùng nhau bỏ vào trong túi, nhưng là độ khó cực kỳ cao, cô gái này thì thông minh rất nhiều, chỉ tuyển chọn Tẩy Nguyên Thảo. Chỉ tiếc, bọn họ đều sai vô cùng rồi, hoàn toàn không biết Phương Nôn tồn tại, còn có cái kia đầu sói Cửu Vân sư tử trong mắt khinh thường. Yêu thú lô hai bén nhảy mũi thông thiên, đã sớm nhận ra được sự hiện hữu của bọn hắn rồi, chỉ bất quá lại ung dung thản nhiên, yếu ớt nằm trên đất khôi phục thôi. Giết! Hai người đàn ông kia bỗng nhiên quát lên, thân thể nhảy một cái xuất hiện ở sói đầu Cửu Vân sư tử bầu trời, nhất đao nhất kiếm trực tiếp bổ xuống. Hai người thực lực bùng nổ, cũng để cho Phương Nôn cả kinh, bởi vì hai người ít nhất đã tiếp cận ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ rồi. Hai nam tử động, cái kia nữ tử áo đen cũng động, nàng nhanh như tia chớp hướng Tẩy Nguyên Thảo nhào tới, nghĩ thừa dịp lúc đầu sói Cửu Vân sư tử bị hấp dẫn sự chú ý, làm đến bảo vật kia. Nắm bắt thời cơ không sai. Phương Nôn thầm khen một tiếng, ba người này đều là cao thủ, bất quá Phương Nôn cũng không coi trọng bọn họ. Quả nhiên, đầu sói Cửu Vân sư tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đột nhiên há to mồm gầm một tiếng. "Giống." Một tiếng sư tử hống khủng bố truyền ra, mục tiêu lại là cái kia nữ tử áo đen, về phần trên đầu kia nhất đao nhất kiếm, đầu sói Cửu Vân sư tử càng là khinh thường, trên người thanh quang bùng nổ. "A!" Ba tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia nữ tử áo đen đầu tiên bị cái kia sư tử hống khủng bố chấn hộp máu bay ngược, thậm chí thất khiếu chảy máu lăn lộn ra, ngã xuống đất thời điểm đã thoi thoát. Về phần hai người đàn ông kia đao kiếm thì cùng đầu sói Cửu Vân mình sư tử lên thanh quang đụng nhau. Thanh quang vỡ tan đầu sói Cửu Vân sư tử bị phách một đao, nhưng là cái kia hai người thiếu niên càng thêm thế thảm, trực tiếp đánh bay mấy chục mét, co quắp mà ngã trên mặt đất. Bùng nổ cái này hai lần đại chiêu, đầu sói Cửu Vân sư tử thân thể càng thêm hư nhược, nhưng lại như cũ khinh thường, giấy rủa muốn đứng dậy. Cơ hội tốt. Phương Luân cười to, trực tiếp quang minh chính đại vọt ra ngoài, ở trên đại thụ đạp một cái, thân thể giống như chim ưng vồ mồi thẳng hướng đầu sói Cửu Vân sư tử. Đầu sói Cửu Vân sư tử giận dữ, vạn vạn không nghĩ tới còn có một người tránh ở bên cạnh giống nó. Hơn nữa hiện tại lại có thể không chút do dự xuất thủ. Nó cả người vô cùng suy yếu, nhưng lại lần nữa há to mồm giống giận, một đạo sóng âm khủng bố truyền ra. "Giống." Sư tử hống khủng bố ở bên thai Phương Nôn vang dội. "Đã sớm liệu đến, đi chết đi." Phương Nôn khinh thường cười to, lỗ tai bị chân khí vững vàng bảo vệ, đối mặt sư tử hống không sợ chút nào. Đồng thời, trong tay hắn lớn nỏ trực tiếp động một cái, tên nỏ phá không mà đi, trong nháy mắt chui vào đầu sói Cửu Vân sư tử trong miệng. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, đầu sói Cửu Vân sư tử liền đờ đẫn, tên nỏ trực tiếp từ trong miệng nó xuyên thấu mà qua, thậm chí thẳng tới đại não. Phương Nôn cười lớn chạy đến trên người nó đạp một cái, đầu sói Cửu Vân sư tử cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất, kích thích bụi bặm đầy đất, chết không thể chết lại. Hô. Phương Nôn thật dài thở ra một hơi, căng thẳng thân thể cũng buông lỏng ra. Chuyện mới vừa rồi mặc dù coi như ung dung, nhưng lại là trải qua Phương Nôn tính toán chính xác, dùng chân khí bảo hộ lỗ tai, dùng tên nỏ bắn thủng đại não, đều tại mưu hại của hắn. Sư tử hống là một loại âm ba công kích, chỉ muốn bảo vệ ở lỗ tai như vậy liền không có khả năng thương tổn tới Phương Nôn. Mà cái này đầu sói Cửu Vân sư tử rất tự đại, Phương Nôn tên nỏ vừa nhanh vừa độc, một nội bộ như vậy mềm mại địa phương bị bắn trúng. Đương nhiên ngọn củ tỏi rồi. Phương Nôn nhanh chóng nắm lên Tẩy Nguyên Thảo, mới hưng phấn cười, cuối cùng đắc thủ, không hưởng lần đi này à. Nhìn lại ba người kia giấy rủa muốn đứng lên hai nam một nữ, Phương Nôn khẽ mỉm cười, ba vị, xin lỗi, không có thể để các ngươi sống. Ba người mặt đầy không cam lòng, bọn họ liều sống liều chết, lại bị Phương Nôn lấy được tiện nghi, hiện tại còn muốn diệt khẩu, điều này thật sự là buồn bực. Hơn nữa càng thêm buồn rầu chính là, thực lực Phương Nôn lại có thể so với bọn hắn thấp gấp mấy chục lần. Bảo vật động lòng người, mang ngọc có tội, xin lỗi. Phương Nôn trực tiếp vung tay lên một cái, ba viên hòn đá nhỏ liền trực tiếp xuyên thấu trán của ba người. Chương 23, thân thể cường đại mới là vương đạo. Hai đầu tứ tượng yêu thú yêu đan cùng tinh huyết, ba cái huyền thiên võ sĩ chất khí, còn có cái kia Tẩy Nguyên Thảo, liên tiếp bảo vật để cho Phương Luân cười miệng toét toét. Phương Luân không dám lãng phí thời gian, trực tiếp hấp thụ ba cái huyền thiên võ sĩ chất khí. Ba người này hai cái tứ phẩm đỉnh phong, một cái tứ phẩm huyền thiên võ sĩ, chất khí cực lớn đến đủ để cho Phương Luân thăng cấp. Thật may hút lấy thời điểm bỏ đi số lớn tạp chất, nếu không đan điền Phương Luân khả năng liền bị xanh bạo rồi. Số lớn chân khí trong đan điền lăn lộn gào thét, Phương Luân cái kia hai cái chân khí toàn điền cùng tăng vọt, một cái liền chống được cực hạn. Không cho phép đột phá. Phương Nôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tâm thần đều dùng tới áp chế chân khí, để cho chúng nó điên cuồng đè ép va chạm, cuối cùng chân khí trong đan điền trở nên sền sệt vô cùng. Nhưng là đến cuối cùng, Phương Nôn vẫn không thể nào chế trụ, lần này hấp thụ chân khí quá to lớn rồi, cuối cùng vẫn là đột phá. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp, trên người Phương Nôn bùng nổ một cổ sóng khí khủng bố, xung quanh hơn 10 trượng đoạn mục tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Đan điền Phương Nôn bên trong, hai cái chân khí vòng xoáy trực tiếp chia ra thành ba cái, thực lực của hắn lần nữa tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Phương Nôn thật dài thở phào một hơi, lần này hút lấy chân khí quá mức khổng lồ. Lại có thể trực tiếp lên cấp làm tam phẩm huyền thiên võ sĩ, thật sự là hung mãnh. Thu hoạch rất tốt. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái tứ tượng thi thể của yêu thú. Hai con không hổ là tứ tượng yêu thú, mặc dù tử vong, nhưng là còn mang theo khí tức kinh khủng, xung quanh hơn 10 dặm căn bản cũng không có yêu thú dám đến gần. Phương Luân không chút do dự đem tay trái đưa đến vết thương của hai con yêu thú chỗ, trực tiếp vận chuyển thao thiết thể yến, điên cuồng hút lấy yêu thú huyết dịch. Rất nhanh, vô số ấm áp máu tươi liền bị Phương Luân hút lấy ra, những máu tươi này nhanh chóng xoay tròn tình hóa, cuối cùng tạo thành một quả bóng đá lớn nhỏ huyết cầu. Thật là cường đại huyết năng. Huyết cầu này vô cùng tinh khiết, bên trong ẩn chứa cường đại huyết năng, để cho Phương Luân tìm đập thình thịch. Hút. Phương Luân gầm nhẹ một tiếng, cái đó huyết cầu trực tiếp thông qua tay trái mạch máu, điên cuồng truyền tống đến thân thể mỗi một chỗ. Phương Luân thấp tiếng kêu thảm thiết, thân thể mạch máu bị xanh bạo cảm giác cũng không dễ chịu. Bất quá cổ huyết năng vừa tiến vào thân thể, hắn khí huyết liền nhanh chóng cường đại, thân thể mỗi một tế bào đều tại hoan hô lên, thậm chí trái tim mỗi một lần nhảy lên đều có thể mang theo năng lượng cường đại. Thoải mái. Phương Luân chợt quát một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ sóng khí khủng bố cuốn sạch đi ra ngoài, xung quanh đoạn mục trực tiếp bị chấn bể thành nghiền phấn. Hắn một quyền đánh ra, trên người huyết dịch lan lộn, thậm chí xuất hiện sông lớn tuôn trào chi thành, đây là thân thể huyết dịch cường đại tới cực điểm biểu hiện. Lợi hại, một quyền này ít nhất có vạn cân lực đạo rồi. Phương Luân trong lòng mừng như điên. Thông thường nhất phẩm huyền thiên võ sĩ, dùng chân khí tăng phúc, mới miễn cưỡng đánh ra vạn cân lực đạo. Nhưng là bây giờ Phương Luân căn bản vô dụng chân khí, chỉ bằng vào thân thể liền đánh ra vạn cân lực đạo, có thể thấy hắn thân thể cường đại. Thân thể cường đại có thân thể cường đại chỗ tốt, chân khí mặc dù bá đạo, nhưng là trùng quy có lúc dùng hết. Một khi lâm vào cường độ cao trường kỳ kháng chiến, chân khí dùng xong võ giả lực chiến giảm nhiều, như vậy vào lúc này Phương Luân thân thể cường đại chỗ tốt liền thể hiện ra. Coi như chân khí của hắn toàn bộ dùng xong, nhưng là thân thể lực chiến cũng có thể sánh bằng phổ thông nhất phẩm huyền thiên võ sĩ, đây mới thật sự là bá đạo. Mạnh mẽ như vậy thân thể, coi như giết tới một ngày một đêm, cũng sẽ không có bất kỳ mệt mỏi. Thân thể cường đại mới là vương đạo a. Phương Luân nhất thời có một chút cảm ngộ. Chân khí cần phải từ từ khôi phục, nhưng là thân thể lại có thể trường kỳ kháng chiến đấu, ai mạnh ai yếu nhìn thấy liền biết. Đảo mắt nhìn một chút bốn phía, vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ yêu thú dám tới quấy rầy. Phương Luân khẽ mỉm cười, dứt khoát trực tiếp đem Tẩy Nguyên Thảo nuốt vào. Tẩy Nguyên Thảo vô cùng thần kỳ, sau khi ăn vào Phương Luân cả người chân khí lại có thể toàn bộ bị giam cầm trong đan điền giống như một cái khổng lồ lồng giam, chân khí thì điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Cái này có chút giống dưỡng cổ chi thuật. Phương Luân hài lòng cười. Dưỡng cổ chi thuật, tụ tập trăm loại độc trùng tại một cái cổ bên trong, để cho chúng nó chém giết, đến cuối cùng còn sống sót chính là cổ vương rồi. Hiện tại chân khí trong đan điền Phương Luân cắn nuốt lẫn nhau, mặc dù số lượng đang nhanh chóng thiếu, nhưng là chất lượng cũng tại tấn mạnh gia tăng. Không được. Phương Luân trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được đan điền chuyển ra trận trận khát vọng, giống như trong sa mạc lữ nhân đối với nước khát vọng. Chân khí không đủ, đến bổ sung chân khí. Phương Luân lập tức làm ra phán đoán. Hiện tại nếu như không bổ sung chân khí, như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì ai cũng không biết. Điều này cũng tại Phương Luân kiến thức không đủ, nếu như hắn sớm biết cũng sẽ không tạo thành tình cảnh lúng túng như vậy. Hiện tại lại không có đan dược bổ sung chân khí, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Thật may ta có thao thiết thịnh yến kỹ năng lịch thiên này. Phương Luân thầm mắng một tiếng, nắm lên phá giáp đao liền hướng trong rừng rậm chạy trốn, một cái biến mất trong rừng rậm. Phương Luân điên cuồng ở nơi này Bình Loan Sơn mạch tìm kiếm phụ thái tử, sau đó điên cuồng sát hại, hút lấy chân khí bổ sung đan điền. Mặc dù hắn không có thể sử dụng chân khí, nhưng là chỉ bằng vào thân thể chi lực, đủ để săn giết phụ thái tử hộ vệ. Sau nửa ngày, Phương Luân thân thể truyền tới một trận bạo lôi một dạng tiếng vang trầm đục. Trên người hắn tản ra khí thế lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, khủng bố cuốn sạch bốn phía. Ha ha ha. Phương Luân hưng phấn cười to, thân thể nhảy lên một cái, cuối cùng phảng phất sao băng hạ xuống, một quyền đánh trên mặt đất. Oeng. Một trận nổ vang đất rung núi chuyển, đất sét tung tóe, mặt đất là thêm một cái khủng bố hố sâu, thậm chí mặt đất còn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt rạn nước. Sức mạnh thật là cường đại, Phương Luân trong lòng hào khí ngất trời, tất cả vị đắng không có uổng phí ăn, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Lần này chân khí của hắn chất lượng tăng vọt rất nhiều, để cho hắn lực chiến thẳng tắp tăng lên. Thương Khang Linh, giờ đến phiên ta đuổi giết ngươi rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng. Hai chân đạp một cái, thật giống như đạn pháo chui vào rừng rậm. Phương Luân tốc độ cực nhanh, trong rừng rậm tìm kiếm một phen về sau, hắn dừng lại tìm kiếm cẩn thận Thường Khang Ninh dấu vết. Tìm được. Phương Luân ánh mắt động một cái, trực tiếp ở trên một cây đại thụ đạp một cái, thân thể khỏe mạnh tựa như quỷ mị bình thường biến mất. Hắn đi ra rất xa về sau, bị hắn đạp qua đại thụ che trời mới ầm một tiếng, trực tiếp chấn trở thành nghiền phấn, thực lực đáng sợ tới cực điểm. Thường Khang Ninh lúc này đang tại một đạo dưới thác nước nghỉ ngơi, hắn mặt đầy buồn rầu, đuổi giết một cái nhị phẩm huyền thiên võ sĩ đều thất bại, cái này nói ra quả thực là mất mặt. Nhưng là Phương Luân quá mức chân bóng. Hắn cũng là không thể làm gì được hắn. Tiểu tử, người chạy không thoát. Thường Khang Ninh tức giận thầm mắng một tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng là tâm thần của hắn bỗng nhiên có chút bất an. Loại cảm giác này, giống như có cái gì nhân vật khủng bố nhanh chóng ép tới gần, Thường Khang Ninh theo bản năng cảm giác được không ổn. Hắn nắm giữ võ giả đối sinh tử cảm ứng, cho nên hắn khẩn trương lên. Chương 24, đã từng trải qua người phản bội. Ngay tại Thường Khang Ninh mặt đầy lúc khẩn trương, bóng người Phương Luân nổ bắn ra mà ra, thản nhiên dừng ở trước người của hắn, mặt đầy di chuyển nhìn xem hắn. Ngươi. Thường Khang Ninh hít ngược một hơi khí lạnh. Nửa ngày vừa nói ra một câu nói, Phương Luân lông mày nhướng lên, cười ha hả nói, làm sao? Không nhận ra ta rồi? Ngươi đột phá? Thường Khang Ninh mặt đầy khổ sở hỏi. Tại sau khi Phương Luân gật đầu một cái, Thường Khang Ninh không chút do dự xoay người chạy, nhanh như tia chớp không có vào trong rừng rậm, nhìn đến Phương Luân sửng sốt một chút. Ngươi ngược lại là thông minh. Phương Luân bật cười, trực tiếp đuổi theo, một cái liền đuổi kịp Thường Khang Ninh. Thường Khang Ninh điên cuồng chạy trốn, hút sạch sau này nhìn, lập tức dọa đến bụi bay phách tán, Phương Luân lại có thể dễ dàng đi theo sau lưng hắn. Thường Khang Ninh trong lòng cười khổ. Vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức trên người của Phương Luân, liền đã không có chiến đấu tâm tư, ai biết liền chạy đều chạy không được. Liên tục mấy lần không cách nào vứt bỏ Phương Nôn về sau, Thường Khang Ninh tốc độ cao bay vọt thân ảnh trực tiếp ở phía trước trên cây to đạp một cái, thân thể nổ bắn ra mà quay về, trường kiếm giống như phi long rào sát đi qua. Không chạy sao? Phương Nôn khinh thường cười to, trực tiếp tay phải thành quyền, một quyền đánh giết tới. Phương Nôn quả đấm này vừa ra, Thường Khang Ninh liền sợ đến tâm thần run lên, chỉ thấy Phương Nôn một quyền đánh ra, không khí gào thét phong lôi cuộn cuộn, thậm chí có loại cảm giác trời long đất lở quanh quẩn trong đầu của hắn. Giết! Thường Khang Ninh kiên trì đến cùng, tàn bạo chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay hào quang màu xanh chớp động, uy thế lần nữa tăng vọt. Một quyền một kiếm trực tiếp đụng vào nhau, uy thế của hai người tất cả đều bùng nổ. Ầm ầm. Sau một tiếng kinh thiên động địa nổ rung trời, Phương Nôn vẫn không nhúc nhích, Thường Khang Ninh lại ngược bay trở về. Còn hai người hoa cỏ phụ cận cây cối thì bị sóng trùng kích khủng bố chấn một mảnh hỗn độn, đại thụ che trời đều bị chấn đoạn bay ngược. Thường Khang Ninh rên lên một tiếng, bay ngược thời điểm bị dị bảy động một cái thân thể, nhanh chóng tan mất kia cổ lực đạo khủng bố kia. Chỉ bất quá khỏe miệng hắn ngọt ngọt, đã chịu một chút nội thương. Thường Khang Ninh không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là híp mắt rung động nhìn về phía Phương Nôn, vạn vạn không nghĩ tới Phương Nôn tay không, lại có thể áp chế sử dụng huyền binh chính hắn. Hảo tiểu tử, quả nhiên là yêu nghiệt, lúc này mới vừa đột phá liền lợi hại như vậy. Thường Khang Ninh cười khổ một tiếng, bất quá ánh mắt của hắn lại càng ngày càng tàn bạo. Chó gấp còn có thể nhảy tường, thỏ gấp còn biết cắn người. Thường Khang Ninh loại này đẩy tay máu tanh chi nhân, bị Phương Nôn ép, cũng muốn liều mạng rồi, trên người chân khí gồ lên không dứt, uy phong lấm lẫm. Đối mặt tuyệt cảnh như thế, Thường Khang Ninh toàn bộ tâm thần đều tập trung ở một chiêu này rồi. Một chiêu định sinh tử. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú chính hắn, đương nhiên biết không thời gian kéo. Thân xác của Thường Khang Ninh càng ngày càng trịnh trọng, khí tức trên người cũng càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí trường kiếm trong tay cũng bùng nổ khủng bố hào quang màu xanh. Thật là sắc bén một chiêu. Phương Nôn tâm thần ngưng trọng, không dám thờ ơ, mặc dù bây giờ lực chiến tạm thời có thể áp chế Thường Khang Ninh. Nhưng là Thường Khang Ninh dù sao cao hơn hắn hai phẩm tu vi, liều mạng lên ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Ha ha ha, đón ta mưa to gió lớn. Thường Khang Ninh cười lớn, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí màu xanh. Những kiếm khí này thật giống như hạt mưa hoành quét tới, trong nháy mắt bao phủ lại trên dưới toàn thân Phương Nôn, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ trên người muốn nhiều mấy chục ngàn cái lỗ thủng rồi. Không bố nguy cơ tử vong quanh quần Phương Nôn trong lòng, nhưng là đối mặt cái này cuồng bạo một đòn, Phương Nôn lại có thể không núp đích. Một chiêu này, không có đơn giản như vậy. Phương Nôn ánh mắt nghiêm trọng. Quả nhiên, Thường Khang Ninh trường kiếm uy thế biến đổi, vô số đạo kiếm ảnh trực tiếp co rụt lại hóa thành một đạo như thiểm điện kiếm quang, đạo kiếm quang này trong nháy mắt tập sát Phương Nôn trái tim. Thật là nhanh. Phương Nôn trong lòng kinh hãi. Đây mới là Thường Khang Ninh sát chiêu, nhanh như tia chớp một kiếm nút ở mưa to gió lớn kiếm khí bên trong. Bình thường người đã sớm bị cái kia cuồng bạo kiếm khí sợ mất mặt rồi, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ giấu giếm sát cơ. Hơn nữa một kiếm này quá nhanh, coi như nhìn thấy cũng rất khó phản ứng lại. Phương Nôn liều mạng né tránh, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là tránh thoát tim bộ vị yếu hại, trường kiếm trực tiếp châm thấu lá phổi của hắn. Phúc. Thời gian phảng phất bất động, Phương Nôn trọng thương, Thường Khang Ninh mừng như điên. Nhưng là rất nhanh, Thường Khang Ninh liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện trường kiếm của mình lại có thể bị thân thể của Phương Nôn bắt kẹt. Phương Nôn vết thương bắp thịt căng thẳng, trực tiếp đem trường kiếm kẹt xích sao. Chuyện này, Thường Khang Ninh cả kinh, hắn liều mạng nghĩ thanh trường kiếm thu hồi, nhưng là hắn đỏ mặt lên đều không cách nào kéo động một cái trường kiếm. Trên mặt Phương Nôn lộ ra một vết cười nhạt, tùy ý nói, lên đường đi. Nói xong, Phương Nôn chân phải thế dường như sét đánh như vậy xuất hiện ở Thường Khang Ninh bụng, trực tiếp đem hắn đập bay. Thường Khang Ninh há mồm hộc máu, lăn lộn mấy vòng mấy lúc sau, đụng gậy một viên đại thụ che trời về sau, mới thê thảm ngừng lại. Tử. Phương Nôn nhảy lên một cái, hai tay cầm đao hung hãn đánh xuống. Không. Thường Khang Ninh liều mạng né tránh, trong miệng lo lắng kêu lên, đừng giết ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, thái tử điện hạ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là hắn nơi nào biết, Phương Nôn cùng Tư Không Viễn Mưu căn bản là có đại thủ, những thứ uy hiếp này căn bản không cứu được hắn, Thường Khang Ninh trực tiếp bị Phương Nôn một đao chém chết. Quá tử toàn cái giám a. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, bất quá hắn suy nghĩ linh quang lóe lên, bỗng nhiên ngưng trọng, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Ca ca, Thường Khang Ninh. Họ Thường, ta cảm giác thế nào quen thuộc như vậy? Phương Nôn càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng nhớ ra một người. Thường Khang Ninh chính là em trai Thường Khang Sơn. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, ta nói làm sao như vậy quen hai đây, thì ra là như vậy. Thường Khang Sơn, một cái Phương Nôn vĩnh viễn không bao giờ quên phản đồ. Người này vốn là Phương Định Thiên dưới trướng một thành viên hộ tướng, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó bị lặng lẽ kêu gọi đầu hàng, quy thuận Tư Không Viễn Mưu. Sau đó Phương gia sụp đổ, Thường Khang Sơn là duy nhất một không có bị tru diệt lao tướng lĩnh. Hơn nữa, vì chứng minh lòng trung thành của mình, tay chân của Phương Nôn đều là hắn tự mình đánh gậy, cho nên Phương Nôn không có khả năng quên mất người này. Đây cũng là thú vị. Trên mặt Phương Nôn vô cùng dữ tợn, nếu như không phải là giết cái này Thường Khang Ninh, ta thiếu chút nữa quên con cờ này rồi, Tư Không Viễn Mưu ta ngược lại muốn nhìn một chút người chết như thế nào. Nói xong, Phương Nôn ngồi xổm người xuống, ở trên người Thường Khang Ninh mẩy mỏ một phen, cuối cùng đem một viên màu vàng ngọc bội bỏ vào trong túi. Ta ngược lại thật ra hy vọng trò hay nhanh diễn ra. Phương Nôn thần sắc vô cùng chờ mong. Tư Không Viễn Mưu là một cái giỏi về lợi dụng hết thảy, Thường Khang Sơn con cờ này hắn không có khả năng không cần, đến lúc đó liền thú vị rồi. Vào lúc này, dương rầm cách đó không xa truyền tới một trận âm thanh, có người tới rồi, hơn nữa nghe thanh âm thật giống như chỉ có một người. Phương Nôn nhướng mày một cái, hắn hiện tại trọng thương, nếu như người đến là địch nhân thì phiền toái. Bây giờ muốn chạy cũng không tiện chạy, Phương Nôn dứt khoát trực tiếp thuận thế té xuống đất, giả trang ra một bộ sắp chết. Chương 25, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Tiếng bước chân của người tới có chút bối rối, cái này khiến tỉ mị Phương Nôn cảm thấy vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ cảnh giác, thân thể đang từ từ xúc lực, tùy thời có thể bùng nổ chính mình một kích mạnh nhất. Phương Nôn. Một tiếng thét kinh hãi, Phương Luân còn chưa phản ứng lại là ai, một cái thân thể mềm mại liền đem hắn ôm vào trong ngực, lo lắng kiểm tra. "Phương Luân ngươi thế nào, ngươi không sao chớ? Làm sao chảy nhiều máu như vậy?" Liên tiếp lo lắng kêu lên, Phương Luân rốt cuộc nghe được Lãnh Vô Hối rồi. "Nàng tại sao trở lại?" Phương Luân trong lòng cười khổ, bất quá ngược lại là bừng lòng một chút. Từ híp ánh mắt trong khe, Phương Luân thấy được khóc nước mắt như mưa Lãnh Vô Hối. Lãnh Vô Hối lúc này có vẻ hơi tay chân luống cuống, một bên rơi lệ một bên vụng về giúp hắn cầm máu, nhìn đến Phương Luân trong lòng bật cười. Trong lòng dâng lên một tia ác thú vị, Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi mở mắt. Lãnh Vô Hối kinh hô một tiếng, "Phương Luân ngươi không sao chớ, tại sao lại hô máu? Ta cái này liền đem ngươi mang về thành đi, ngươi kiên trì." "Không." Phương Luân yếu ớt nói, "Ta lập tức thì không được, đừng lãng phí thời gian rồi." "Cái này sao có thể?" Lãnh Vô Hối sợ đến sắc mặt trắng bệnh, "Ngươi cũng đừng chết ta còn chưa báo đáp ân cứu mạng của ngươi đây, ta còn." Nhìn xem kinh hoàng thất thố Lãnh Vô Hối, Phương Luân trong lòng ấm áp, hắn có thể thấy được Lãnh Vô Hối là thật tâm quan tâm hắn. 10 năm khuất nhục kiếp sống, để cho Phương Luân đối với nhân tình ấm lạnh vô cùng mẹ cảm, ai đối với mình tốt ai đối với mình có tính toán, liếc mắt cũng có thể thấy được. Chính là bởi vì chân tình chân quý, Phương Luân tâm mới đối với Lãnh Vô Hối thân cận một kia. "Ta thật sự không được, ngươi có thể?" "Không thể, đáp ứng ta một chuyện." Phương Luân nửa chết nửa sống nói. Lãnh Vô Hối liều mạng gật đầu, "Ngươi nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì ta đều vô điều kiện đáp ứng ngươi." "Hôn ta một cái." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. "À." Lãnh Vô Hối trợn tròn mắt. "Nôn." Phương Luân há mồm lần nữa phun ra một búng máu, run run nói, "Ta đều sắp chết, cuối cùng một cái điều kiện ngươi đều không đáp ứng." Lãnh Vô Hối nhìn hắn nói tới thê thảm như vậy, khẽ cắn răng, nao nóng lên liền hôn tới. Phương Luân chỉ cảm thấy hai mảnh đôi môi mềm mại không lưu loát khắc ở trên bờ môi của mình, để cho hắn không nhịn được hút một chút. "A." Lãnh Vô Hối kêu lên một tiếng, liền vội vàng tách ra, mặt đỏ tới mang thai không dám nhìn nữa Phương Luân. Phương Luân âm thầm tiếc rẻ, bất quá trong lòng cũng buồn cười. "Alo, ngươi có thể?" "Không thể, lại đáp ứng ta một chuyện." Phương Luân yếu ớt nói. Lãnh Vô Hối sững sờ, bất quá vẫn là mặt đầy kiên định nói, "Ngươi nói đi, mặc kệ bất cứ chuyện gì ta đều vô điều kiện đáp ứng ngươi." "Ngươi có thể, không thể?" Phương Luân trợn mắt một cái nói, "Ngươi có thể hay không đừng cười vui vẻ như vậy? Mặc dù ngươi hôn chúng ta, nhưng là không có nghĩa là ca sẽ thích ngươi." "À." Lãnh Vô Hối trợn tròn mắt, nhìn xem mạnh như rồng như cọp Phương Luân, nơi nào có sắp chết. "Ngươi tên khốn kiếp này lừa gạt ta giết ngươi. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng kích động, xúc động là ma quỷ. Đưa ta nụ hôn đầu. Ta muốn đem ngươi vỡ thành 18 đoạn, phân cân thác cốt thủ. A, ta là người bị thương, đừng kích động." Mấy ngày kế tiếp thời gian, Phương Luân cùng Lãnh Vô Hối cũng không đi ra Bình Loan sơn mạch, mà là ở lại trong dãy núi dưỡng thương. Phương Luân cũng làm rõ ràng, Lãnh Vô Hối là không yên tâm hắn, mới len lén một mình trở lại tìm hắn. Về phần Phương Luân dưỡng thương khoảng thời gian này, trong đô thành ngược lại là dòng nước ngầm lan lộn, bị Phương Luân đoán được chuẩn xác. Đầu tiên, cái kia cao ngạo liệt thiên hậu, thường xuyên ra vào phủ thái tử, cùng Tư Không Viễn Mưu không biết đang tính toán cái gì đó. Hoàng thành, thiên yêu trong cung, một cái hiểu điệu mỹ nữ tuyệt thế, chính ngồi xếp bằng ngồi ở một cái vạn niên hàn băng trên giường, khí tức trên người dâng trào. "Công chúa, chuyện ngươi phân phó tỉnh có mặt mũi rồi." Một cái thị nữ ăn mặc người nhẹ nói. Cái kia mỹ nữ tuyệt thế mở hai mắt ra, nhưng là trong mắt băng hàn lại để cho thị nữ kia không rét mà run. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt, đôi mắt này cùng nữ tử này tuyệt đối không xứng. Cái này rất giống là nhìn thấu sinh tử, chỉ còn lại cừu hận vô tình lãnh đạm. Nàng chính là Tĩnh Nhu công chúa, cái đó thiên kiếm quốc nhất nữ tử hoàn mỹ. Thị nữ không tiếng động thở dài, vốn là hiền lành đáng yêu công chúa điện hạ, bây giờ lại bị cừu hận che đậy. Trở thành cái bộ dáng này, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, thật sự là làm cho người đau lòng. "Công chúa, bị ngươi đoán đúng rồi, chuyện này nguyên nhân hậu quả ta đều đã điều tra xong, quả nhiên là thái tử điện hạ đang giở trò quỷ." Thị nữ nhẹ nói. Trong mắt Tư Không Tĩnh Nhu bùng nổ một cổ hàn quang, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. "Xác định sao?" Tư Không Tĩnh Nhu lên tiếng, âm thanh mặc dù lạnh giá, nhưng là lọt vào tai cũng vô cùng êm tai dễ nghe. Thị nữ liều mạng gật đầu nói, "Xác định, ta âm thầm nghe ngóng rất lâu, mặc dù tính toán chúng ta tiểu thái giám đã bị ám sát, nhưng là vẫn tìm được một tia dấu vết." "Ca ca tốt của ta a." Tư Không Tĩnh Nhu cười thảm một tiếng, vì quyền lực của mình địa vị, liền em gái ruột đều muốn tính kế. Nàng trong lòng dâng lên một cẩu ngập trời oán hận. "Còn có một chút." Thị nữ nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay Liệt Tiên hậu chẳng biết tại sao, thường xuyên xuất nhập phủ thái tử, đoán chừng là có động tác gì." "Còn có thể có động tác gì?" Tư Không Tĩnh Nhu cười lạnh, "Ta cái đó hảo ca ca tính toán phương ra không được, liền muốn ra kế liên hoàn thôi." Tư Không Tĩnh Nhu đối với phán đoán của mình vô cùng tự tin, nàng là một cái tuyệt đỉnh nữ tử thông minh, nếu như không phải là thần con gái, cái này vị trí thái tử còn chưa tới phiên hắn Tư Không Viễn Nhu. Tư Không Tĩnh Nhu thần sắc lạnh lẽo, "Bích Nhi, ngươi đi nói cho Phương Nôn, để cho hắn cẩn thận một chút." "À." Thị nữ trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, "Công chúa, cái kia vô lại Phương Nôn đi, đem ngài cho, ngươi còn giúp hắn, để cho hắn đi chết không phải là càng thêm tốt hơn sao?" Tư Không Viễn Nhu muốn chết, Phương Nôn cũng nhất định phải chết. Tư Không Tĩnh Nhu sát cơ bốn phía nói, "Bất quá, Phương Nôn chỉ có thể chết trong tay ta." Thị nữ lý giải gật đầu nói, "Công chúa yên tâm, Bích Nhi sẽ thông báo cho Phương Nôn." Chương 26, cửu đại tội cùng khai chiến. Đô thành phong bạo còn đang nổi lên, rời nhà 5 ngày Phương Nôn cũng trở về phủ Nguyên Soái. Bất quá tại phủ Nguyên Soái bên ngoài, Phương Nôn liền bị Tư Không Tĩnh Nhu thị nữ Bích Nhi cản lại. Bích Nhi nhìn cũng không nhìn Phương Nôn, chỉ là lạnh lùng nói, "Có người để cho ta cho ngươi biết, Tư Không Viễn Nhu muốn tính kế Phương gia, chính ngươi cẩn thận." Nói xong, Bích Nhi xoay người rời đi. Phương Nôn trong mắt hơi híp, lộ ra một tia phức tạp. Mặc dù Bích Nhi không có nói thân phận của mình, nhưng là tâm tế như phát Phương Nôn không có khả năng không nhìn ra, cái kia thân trang điểm rõ ràng là trong cung chi nhân.
Thính Nhu công chúa, đa tạ.
Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái. Mặc dù mình nhìn ra được Tư Không Viễn Nhu tính toán, nhưng là Tĩnh Nhu công chúa có thể nhắc nhở một chút, Phương Luân vẫn là nhớ kỹ tình. Hơn nữa, Phương Luân đối với đáng thương này nữ tử, trong lòng là tràn đầy hối nãy. Như thế nữ tử hoàn mỹ, hết lần này tới lần khác sinh ở bẩn thỉu nhà đế vương, bị chính trị vòng xoáy cuốn vào, chỉ có thể rơi vào thê thảm như vậy kết quả. Kiếp trước, Phương Luân cũng không danh chiếu cố đến tung tích của Tĩnh Nhu công chúa, chỉ là nghe nói nàng bị một cái nào đó thần bí tông phái mang đi, sau đó liền nhỏ không tin tức rồi. Phương Luân ta không thích thiếu người, sau đó có cơ hội nhất định hồi báo. Phương Luân ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Đi vào phủ Nguyên Soái về sau, Phương Luân liền tìm được Lưu quản gia tìm hiểu tình huống, cuối cùng lại tìm đến Phương Định Thiên, ba người ở trong phòng ngẩn ra chưa, giống như là đang thương nghị cái gì. Buổi tối hôm đó, toàn bộ đô thành bầu không khí cũng không giống nhau rồi, liền ngay cả người bình thường đều cảm giác được một tia trước khi báo táp xảy ra đè nén. Về phần những thứ kia ngàn năm môn phiệt thế gia, thì càng thêm cảm nhận được phong bạo đã tới rồi. Đầu tiên là thành vệ quân nhanh chóng điều động, thái tử Tư Không Viễn Nhu đêm khuya vào cùng, còn có đô thành các nơi rõ ràng nhiều hơn rất nhiều cọc ngầm, toàn bộ hết thảy đều cho thấy tình huống không thích hợp rồi. Nhưng là Phương gia, nhưng là rất bình tĩnh, mỗi một người đều yên tâm to gan ngủ ngon. Một đêm vô sự, trời tờ mờ sáng, Phương Định Tiên theo thường lệ ngồi trên xe ngựa chiều. Bất quá mới vừa tiến vào Sâm Nghiêm Hoàng Dọn Đủ Chia, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, rất nhiều ngự lâm quân thủ vệ không chỉ đổi người rồi, hơn nữa tăng cường rất nhiều. Hừ. Phương Định Tiên khinh thường hừ lạnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mấy thằng hề nhảy nhót này muốn làm gì. Phương Định Tiên mặc dù tuổi rất cao, nhưng là coi như thiên kiếm quốc đệ nhất cao thủ, thân thể này quả thật tương đối thân thể cường tráng. Một đường long hành hộ bộ hướng hoàng cung hướng lên trời điện đi tới, trên đường nhìn thấy văn võ bá quan đều đối với hắn né tránh. Ngày trước, bất kỳ người nào nhìn thấy cái quyền này thế ngập trời lão nguyên soái, cái kia cũng phải cúi người gật đầu lĩnh hót, hiện tại hiển nhiên là danh tiếng không đúng, không còn dám cùng hắn nói thêm cái gì. Bất quá hoạn nạn thấy chân tình, vũ tướng xuất thân quan chức, phần lớn đều như có như không hướng Phương Định Tiên cảnh báo, ra hiệu hắn hôm nay không được bình thường. Phương Định Tiên cười lớn ha ha, không thèm để ý nói, các vị đồng liêu không cần nói nhiều, bệ hạ chỉ sợ nóng lòng chờ, chúng ta vẫn là trước vào chiều tốt. Nhìn xem Phương Định Tiên một bộ tùy tiện, tất cả mọi người nhất thời hết ý kiến. Có người nóng nảy, có người cười lạnh, càng có người cười trên nỗi đau người khác. Triều đình luôn chỉ có một mình sinh bách thái ảnh thu nhỏ. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan chỉnh tề cung kính xếp hàng, rất cung kính chờ đại đế hàng lâm. Bệ hạ giá lâm. Một cái cao giọng thái giám kêu lớn. Ngoài Kim Loan Điện, từng cái thái giám tiếp thanh cao hô, bệ hạ giá lâm. Cung nên nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống, chỉnh tề hô hòa lên, tình cảnh uy nghiêm tới cực điểm. Chỉ có Phương Định Thiên hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là tùy ý đứng ở phía trước nhất, ánh mắt híp lại thật giống như chưa tỉnh ngủ. Thân phận của hắn không đại đế hôn cho phép có thể lên hướng không quỳ. Một cổ khí tức kinh khủng càn quét toàn trường, thân người mặc kim quang long bào, mặt đầy uy nghiêm Tư Không Bình Xuyên, đột ngột xuất hiện tại trên ghế rồng. "Chúng ái khanh bình thân." Tư Không Bình Xuyên thản nhiên nói. "Tạ bệ hạ." Tất cả mọi người hô to, sau đó toàn bộ đứng dậy, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự, uy nghiêm và phần, hiện lên cái này vạn năm đại quốc nội tình. "Có chuyện sớm đấu, vô sự bãi triều." Thái giám kia lần nữa hô to. "Khởi bẩm nô hoàng, thần có chuyện khởi bẩm." Một cái lao thần tiến lên hai bước, rất cung kính nói, "Phủ Đông tỉnh mấy ngày liên tiếp mưa lớn, ngập lụt bùng nổ. Hy vọng nô hoàng chăm sóc dân tỉnh, mở kho phóng lương, cứu tế dân bị tai nạn." "Chuẩn. Khởi bẩm nô hoàng, thần có chuyện khởi bẩm." Đế quốc khổng lồ từng món một chuyện lớn chuyện nhỏ, nhanh chóng xử lý. Chỉ bất quá, văn võ bá quan cùng Tư Không Bình Xuyên đều lộ vẻ đến lòng có chút không yên, người người vô tình hay cố ý nhìn về phía Phương Định Thiên. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không nhìn ra được. "Hừ." Tư Không Bình Xuyên không tiếng động hừ lạnh, trong lòng thầm mắng, "Lão hồ ly này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nhịn tới khi nào." Nghĩ tới đây, Tư Không Bình Xuyên hướng thẳng đến bên cạnh thái giám ra hiệu. Thái giám gật đầu một cái, cao giọng nói, "Các vị nhưng còn có đấu, có chuyện sớm đấu, vô sự bái triều." Bệ hạ thân thể mệt mỏi. Văn võ bá quan rối rít ngậm miệng không nói, người ngu đi nữa đều biết thời khắc mấu chốt tới rồi. Quả nhiên, một thân mãng long bảo thái tử Tư Không Viễn Nhu bước ra khỏi hàng, rất cung kính nói, "Phụ hoàng, nhi thần có vốn muốn đấu." Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới lại là thái tử hướng Phương Định Thiên làm khó dễ, chỉ có Liệt Thiên Hậu mặt đầy cười lạnh, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm Phương Định Thiên. "Chuẩn." Tư Không Bình xuyên thản nhiên nói. Tư Không Viễn Nhu hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, nhi thần vạch tội đại nguyên soái Phương Định Thiên." Nhi thần vạch tội Phương Định Thiên chín tông tội, một trong số đó, khẽ mở chiến sự, lấn áp nước láng giềng, đưa đến họa chiến tranh liên tục, bách tính sống lang thang. Hai, cực kỳ hiếu chiến, nhiều năm liên tục chinh chiến, hư hao công quỹ, giao động quốc căn bản. Thứ ba, tàn bạo bất nhân, tàn sát binh lính. Thứ tư, tư tạo binh khí, ý đồ bất chính. Thứ năm, nuôi dưỡng tư binh, âm thầm phát triển một người thế lực, lòng dạ đang chém. Thứ sáu, tự mình nhận mệnh phong cương đại lại, kết bè kết cánh, ý đồ cắt cư một phương. Thứ tám, cổ động phong thưởng thuộc hạ, lôi kéo nhân tâm, Phương Định Thiên thủ hạ tướng lãnh, chỉ biết Phương Định Thiên, không biết thánh thượng, là vì đại bất kính. Thứ chín, liên hiệp ngoại địch, ý đồ phản loạn. Cái này cựu đại tội, từng cái từ trong miệng Tư Không Viễn Nhu quát lên mà ra, phản phất tiếng nổ ở trong thai tất cả mọi người vang lên, mỗi một người đều bị chấn ngây người. Những tội danh này, cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là ý đồ phản loạn. Đây chính là muốn chu cựu tộc tội lớn, thái tử đây là muốn khai chiến. Chương 27, bằng chứng như núi. Trong triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một cái, văn võ bá quan đều ý thức được hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Phương Ái Khanh, đối với thái tử về tội, ngươi có lời gì nói? Tư Không Bình xuyên ung dung thản nhiên đạo. Thần không lời nào để nói. Phương Định Tiên cười ha hả nói, thái tử điện hạ tài tư mẫn tiệp, thông minh cẩn thận, chỉ sợ không có chứng cứ thì sẽ không nói lung tung, cho nên lão thần không lời nào để nói.
Hừ.
Tư Không Viễn Mưu đối đầu gay gắt nói, bản thái tử đương nhiên là có chứng cứ, ngươi Phương Định Thiên ý đồ phản loạn, hiện tại bản thái tử liền cùng ngươi đương đường đối chứng. Phương Định Thiên sỉ cười một tiếng, nhìn đều lười phải nhìn hắn, lần nữa khôi phục thụy nhãn ngông lung trạng thái. Tư Không Viễn Mưu nhất thời giận đến đỏ mặt lên, hắn liều mạng nghĩ gây sự với Phương Định Thiên, nhưng là Phương Định Thiên nhưng lại không để ý đến hắn, điều này thật sự là để cho hắn bị quất. Thái tử, có chứng cứ liền lấy ra đến, nếu không tùy ý vạch tội quốc chi trung thần nhưng là tội lớn. Tư Không Bình Xuyên tựa như cười mà không phải cười đạo. Tư Không Viễn Mưu hít sâu một hơi, phủi phủi tay nói, người đâu, đem bản nhân chứng của thái tử dẫn tới. Tất cả mọi người nhất thời hứng thú, còn thật sự có nhân chứng a. Sau khi đợi một hồi, ba nam tử bị mang tới. Ba người này một lao hai ít, mặc hoa lệ áo khoác, nhưng là ở trên Kim Loan điện này nhưng là nơm nớp lo sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ồ, đây không phải là người của Phương gia sao? Phương gia? Phương gia không phải Phương Định Thiên cùng Phương Nôn hai người sao? Làm sao lại còn có ai không? Ngươi không biết, đây là Phương Định Thiên quê quán bà con xa, nghe nói không có quan hệ gì rồi, Phương Định Thiên phát đạt sau tới nhờ cậy hắn. Các đại thần nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của Phương Định Thiên cũng âm trầm. Ba người kia bị ánh mắt của Phương Định Thiên nhìn chằm chằm, sợ đến cả người run rẩy, càng thêm không dám ngẩng đầu lên rồi. Bọn họ chính là Phương Định Thiên quê quán nghèo thân thích, cái gì em rể biểu ca gì trượng, ngược lại tám gậy tre đều đánh không được thân thích. Phương Định Thiên quyền thế ngút trời, những thứ này nghèo thân thích chuyển nhà tới nhờ cậy hắn, Phương Định Thiên cũng không phải là không nể tình, vì vậy liền đem bọn hắn thu xếp thích đáng rồi. Cái này một nhóm lớn người, đều tại Phương gia lẫn vào không sai, từng cái cũng lấy Phương gia dòng thứ tự xưng, bình thường rượu võ dương oai, đeo vàng đeo bạc, được không ngông cuồng. Nhưng là bây giờ, phản loạn Phương Định Thiên người lại là bọn họ, điều này thật sự là lang tâm cầu phế rồi. Phu hoàng, Tư Không Viễn Mưu lớn tiếng nói, ba người này chính là Phương đại nguyên soái người bộ tộc, tại Phương gia các nơi sinh ý thân cư yếu trước, xin nghe bọn họ nói chuyện.
Chuẩn.
Tư Không Bình Xuyên uy nghiêm phất tay một cái. Ở dưới ký hiệu của Tư Không Viễn Mưu, ra nhất cái đó Phương gia tộc người run run dập đầu sau đó nói, tiểu lão nhi gặp Ngô hoàng bệ hạ, tiểu nhân có thể chứng minh Phương Định Thiên ý đồ phản loạn.
Chứng cứ?
Tư Không Bình Xuyên hơi nheo mắt lại. Lão đầu này lập tức dâng lên mấy quyển sổ sách, tự có thái giám đem sổ sách nhận. Bệ hạ, đây là Phương gia các nơi sinh ý gần nhất chiều hướng. Lão đầu tử rất cung kính nói, tháng gần nhất, Phương Định Thiên để chúng ta lặng lẽ xử lý tất cả sản nghiệp, coi như là lô vốn xử lý cũng không đáng kể. Còn nữa, hắn còn để chúng ta mua sắm đại lượng huyền binh lương thảo. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên lặng như tờ. Mặc dù rất nhiều người đoán ra là thái tử tính toán, nhưng là vẫn đồng tình nhìn về phía Phương Định Thiên, bị chính mình chiếu cố lâu như vậy thân thích phản bội, loại tư vị này không dễ chịu a. Tư Không Bình Xuyên mặt không biểu tình, thậm chí nhìn cũng không nhìn sổ sách một cái, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, Phương Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Phương Định Thiên không nói tiếng nào, chỉ là sắc mặt kia thật sự là âm trầm do người. Vậy hạ, một cái vũ tướng bước ra khỏi hàng, lo lắng nói, vậy hạ không thể tin vào tiểu nhân nói như vậy, nguyên soái vì nước chinh chiến cả đời, đánh hạ chúng ta Thiên Kiếm quốc hung danh hiển hách, làm sao có thể phản quốc? Lại nói, nghe cái này lời một bên của lão đầu, thật sự là không ổn. Đúng vậy, bệ hạ cũng không thể để cho người trong thiên hạ đau lòng a. Từng cái vũ tướng rối rít bước ra khỏi hàng, tức giận lên tiếng.
Hừ.
Tư Không Viễn Mưu lạnh rên một tiếng, âm dương quái khí nói, lão đầu này chính là Phương gia tộc người, làm sao lại oan uổng Phương Định Thiên? Còn nữa, các ngươi hiện tại cử chỉ, tuyệt đối là kết bè kết cánh, không phụ vô quân, xin phụ hoàng nghiêm trị. Lời vừa nói ra, tất cả vũ tướng đều không dám lên tiếng nữa, là đế vương giả kiêng kỵ nhất chính là kết bè kết cánh, nói thêm gì nữa Tư Không Bình Xuyên nên tức giận rồi. Quả nhiên, nhìn thấy nhiều người như vậy rất Phương Định Thiên, sắc mặt của Tư Không Bình Xuyên so với đáy nổi còn đen hơn.
Hừ.
Tư Không Bình Xuyên một cái tát vỗ vào trên bàn ngọc, nghiêm nghị quát lên, Phương Ái Khanh, ngươi nhất tốt giải thích một chút, cái này là vì sao? Đại đế giận dữ, thây người trăm vạn. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Phương Định Thiên đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, người nào đều biết ta Phương Định Thiên liền một cái cháu trai. Những thứ này tự xưng Phương gia tộc người là mặt hàng gì, chắc hẳn mọi người đều biết, lão thần đối với bệ hạ trung thành nhật nguyện trừng giám, hy vọng bệ hạ minh xét. Sắc mặt của Tư Không Bình Xuyên thoáng hòa hoãn, ôn nhu nói, chấm dĩ nhiên là tin tưởng Ái Khanh, thái tử ngươi nhưng còn có chứng cứ. Tư Không Viễn Nhu cười lạnh, đương nhiên là có, chỉ bằng vào chút chứng cứ này nghĩ vạch tội đại nguyên soái, thật sự là buồn cười. Trên tay ta còn có Phương Định Thiên mệnh lệnh hắn thủ hạ tướng quân tụ họp, cùng Man Long đế quốc kết minh bằng chứng. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Định Thiên, liền ngay cả những thứ kia nâng đỡ hắn vũ tướng đều nửa tin nửa ngờ. Man Long đế quốc, tại Thiên Kiếm quốc phía bắc một cái đại quốc, hai nước thế đại xích mích, chém giết qua vô số lần. Man Long đế quốc này người tin phụng Hắc Long, duyên cớ bởi vì hoàn cảnh sinh tồn đặc liệt, bọn họ một con cá thể cách cường tráng, làm việc dã man vô cùng, lực chiến vô cùng đáng sợ. Trong quá khứ vạn năm bên trong, chỉ có Man Long đế quốc xâm lược Thiên Kiếm quốc phần, Thiên Kiếm quốc hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải là ỷ vào địa thế sắc bén liều chết phòng ngự, chỉ sợ hiện tại liền không có Thiên Kiếm quốc rồi. Cho nên, mọi người vừa nghe đến Man Long đế quốc danh tiếng, lập tức liền khẩn trương lên. Tư Không Viễn Nưu Dương Dương đắc ý cười, "Phụ hoàng, Thường Khang Sơn người này ngại nhưng còn có ấn tượng."
"Thường Khang Sơn?"
Tư Không Bình Xuyên sững sờ.
"Đúng."
Tư Không Viễn Nưu lớn tiếng nói, "Thường Khang Sơn chính là Phương Định Tiên một thành viên của thủ hạ hộ tướng, dẫn 100.000 dũng tướng đại quân chú đóng ở bên Man Long đế quốc giới Lạc Nhạn núi. Phương Định Tiên mưu đồ cùng Man Long đế quốc kết minh, Thường Khang Sơn không nhìn nổi, mới liều chết hướng Nhi thần bẩm báo." Đám người xôn xao, đầu tiên là thân thích phản loạn, bây giờ là thủ hạ đại tướng phản loạn. Chẳng lẽ Phương Định Thiên thật sự làm loại này phản quốc sự tình? Truyền Thường Khang Sơn, ánh mắt của Tư Không Bình Xuyên trở nên vô cùng dữ tợn, hiển nhiên cũng là bị chọc giận. Vân vân, đợi một chút. Một mực không lên tiếng Phương Định Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, vậy hạ, truyền thường Khang Sơn trước có thể hay không trước truyền Phương Nôn vào triều? Mọi người lại là sức sở, cái này mắc mớ gì đến Phương Nôn?
Chuẩn.
Thư Không Bình xuyên đè nén tức giận sắp xếp một chữ. Chương 28, đột nhiên lật bàn. Sự tình càng ngày càng phức tạp, Phương Định Thiên lại có thể để cho Phương Nôn vào triều, chẳng lẽ hắn phải phản kích rồi? Rất nhanh, chống gậy Phương Nôn, khập khiễng đi lên Kim Loan Điện, một mặt cười ha hả hướng mọi người vân an, chư vị đại nhân được, chư đại nhân được, Lưu đại nhân, đã lâu không gặp, thân thể thật cường tráng đi, gần nhất còn đi Di Hồng Viện à? Tất cả văn võ bá quan sạm mặt lại, cái này Phương Nôn cũng thật sự là không có não, người khác ở trên Kim Loan Điện đều là nơm nớp lo sợ. Hắn lại la ó, đem nơi này làm chợ rau rồi. Phương Nôn, ngươi đây là có chuyện gì, làm sao liền vải trượng đều trụ dậy rồi? Thư Không Bình xuyên cau mày hỏi. Sắc mặt của Phương Nôn trong nháy mắt sụ xuống, mặt đầy buồn rầu trả lời, bệ hạ ngài cũng đừng hỏi rồi, tiểu nhân mấy ngày trước bị hai cái chó cắn rồi. Ha ha ha. Bên trong văn võ bá quan truyền ra mấy tiếng cười nhẹ. Nói bậy nói bạn. Tư Không Viễn Nhu cười lạnh trách mắng, đường đường một võ giả, lại có thể bị chó cắn rồi, nói ra ai tin? Ta nhìn ngươi chính là cố ý không muốn quỳ xuống, mới đem chân của mình cắt đứt. Ngươi đây đều biết. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Thật ra thì Tư Không Viễn Nhu thật đúng là thông minh, Phương Nôn thật đúng là đem mình chân gõ một cái, chính là vì không quỳ Tư Không Bình Xuyên. Hắn đã thể, đời này chỉ có phần chính mình giẫm đạp người khác, cho nên khẳng định không quỳ Tư Không Bình Xuyên rồi. Nhưng còn không chờ Tư Không Viễn Nhu làm có dễ, Phương Nôn nói lần nữa, Thái tử điện hạ đa tâm, ngài cũng không biết cái kia hai đầu chó có bao nhiêu hùng, liền so với Thái tử cùng Liệt Thiên Hậu còn hùng, tiểu nhân chút thực lực này có thể tán bất quá bọn họ. Sắc mặt của Tư Không Viễn Nhu cùng Liệt Thiên Hậu trực tiếp âm trầm xuống, văn võ bá quan cũng rối rít nén cười. Nói xong, Phương Nôn khập khiễng hướng Phương Định Tiên đi tới, lúc đi ngang qua Tư Không Viễn Nhu, còn cố ý đạp hắn một cước. Dẫm đạp xong hắn về sau, Phương Nôn ra vẻ không biết đi về phía trước. Đồ hỗn trướng. Tư Không Viễn Nhu cũng không nhịn được nữa, đạp bản thái tử chân, liền giẫm đều không thả một cái, ngươi có còn giáo dưỡng hay không? Phương Nôn cười ha hả trợn mắt một cái, thái tử điện hạ có thể đừng nói như vậy, đạp ngài long chân ta đã rất hết sức lo sợ rồi, lại đối với ngài thả một cái giẫm, ta đây còn là người sao? Ha ha ha. Văn võ bá quan cũng không nhịn được nghẹn cười lên, liền ngay cả Tư Không Bình Xuyên đều gò má co rúm. Ha ha ha. Phương Định Thiên cố ý cười lớn. Ngươi. Tư Không Viễn Nhu giận đến thiếu chút nữa muốn động thủ. Tốt rồi. Tư Không Bình Xuyên buồn rầu khoát khoát tay, Phương Nôn ngươi vào triều đến rốt cuộc chuyện gì? Phương Nôn chắp tay một cái nói, bệ hạ, ta nghe có người muốn hãm hại chúng ta Phương gia, cho nên mới tới nhìn xem, không có chuyện gì, các ngươi bận điệu. Tất cả mọi người lần nữa sạm mặt lại, không có chuyện gì ngươi vào triều làm gì? Tư Không Bình Xuyên cũng không nhịn được tức ngực khó thở, hiện tại lại không tốt đuổi Phương Nôn đi, chỉ có thể không nhìn hắn rồi. Truyền thương Khang Sơn. Tư Không Bình Xuyên nói lần nữa. Tất cả mọi người đều thu liễm lại nụ cười, lặng lặng chờ chờ đợi, rất nhanh một cái hơn 30 tuổi hán tử cao lớn long hành hổ bộ đi tới Kim Loan Điện. Người này mặc dù một thân đồ thường, nhưng lại đằng đằng sát khí, mặt đầy râu quai nón, lộ ra vô cùng dũng mãnh. Mặt tướng Thường Khang Sơn bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thường Khang Sơn rất cung kính quỳ nằm trên đất, con chó kia gấu tựa như tư thế, cùng khí chất của hắn hoàn toàn không đáp. Hiện trường vô cùng lo lắng, tất cả mọi người chờ trận long tranh hổ đấu này bắt đầu, bởi vì cái này sẽ quyết định Phương Định Thiên sinh tử. Một khi có thể xác định Phương Định Thiên phản quốc, như vậy Phương Định Thiên chết chắc. Mặc dù hắn quân quyền nơi tay, nhưng là đại quân đều ở vùng khác, hiện tại cũng trong thành chính là hoàng tộc thiên hạ, ai cũng không chạy ra được. Tư Không Bình Xuyên thâm thâm nhìn Phương Định Thiên một cái, mới ung dung nói, "Thường Khang Sơn, ngươi nói Phương Ái Khanh ý đồ phản quốc, có thể có chuyện này?" Thường Khang Sơn ngẩng đầu lên, mới vừa chuẩn bị trả lời, tuy nhiên lại phát hiện một đạo hung ác ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn đưa mắt nhìn một cái, vừa vặn phát hiện Phương Nôn thu hồi ánh mắt. Phương Nôn lúc này, mặt đầy cười ha hả vuốt vuốt trong tay một khối màu vàng ngọc bội, giống như ngọc bội trong tay là cái gì chân bảo hiếm thế tựa như. Thường Khang Sơn hô hấp nhất thời dồn dập, thậm chí đỏ ngầu cả mắt, xương ngón tay đầu bóp đùng 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 vang rội, giống như bị người đoạt thịt xương chó điên. Tất cả mọi người sững sờ, Tư Không Viễn Nhu không khỏi lạnh rên một tiếng. Thường Khang Sơn, bệ hạ cha hỏi ngươi đây, còn không thành thật trả lời. Thường Khang Sơn cắn răng nghiến lợi, đỏ mặt lên, nửa ngày đều vừa nói ra một câu. Phương Nôn cười hì hì nói, Thường tướng quân, ngươi cái này cắn răng nghiến lợi đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải là được Dương Điền Phong đi? Đây chính là Kim Loan Điện, đụng phải thánh thượng cũng không tốt. Thường Khang Sơn càng thêm kích động, siết chặt song quyền, kìm nén đến cả người run rẩy. Mọi người chỉ cần không phải kẻ ngu, đều phát hiện không hợp lý rồi, thật giống như ở trước mặt Phương Nôn, Thường Khang Sơn căn bản không dám nói lời nào tựa như. Đồ hỗn trướng. Tư Không Viễn Nhu quát mắng, Thường Khang Sơn, bệ hạ cha hỏi ngươi đây, còn không đáp lời có phải muốn bị Chu Cựu tộc hay không? Thường Khang Sơn nãy nhìn Tư Không Viễn Nhu một cái, ba một cái trực tiếp giật đầu. Đáp lời của bệ hạ, thật ra thì đại nguyên soái căn bản không có phản quốc, mặt tướng cũng hoàn toàn không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ là mặt tướng say rượu lỡ lời, mời bệ hạ trừng phạt. Thường Khang Sơn lời này vừa ra, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn. Cái này sao có thể? Tư Không Viễn Nhu không nhịn được lớn tiếng gào thét, Thường Khang Sơn ngươi muốn chết phải không? Tội khi quân nhưng là phải Chu Cựu tộc. Tình huống trong nháy mắt bị đảo, Tư Không Viễn Nhu kế hoạch rơi vào khoảng không, hắn làm sao có thể không giận? Hiện trường văn võ bá quan đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, vốn là đều sắp thua Phương Định Thiên, cứ như vậy không giải thích được lật bàn rồi, điều này thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Thật là lợi hại tính toán. Liệt Thiên Hậu thu hồi sự cao ngạo của mình, thâm thâm nhìn Phương Định Thiên cùng Phương Nôn một cái. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Tư Không Viễn Nhu cái kia thô trọng tiếng hít thở. Thường Khang Sơn, ngươi xác định tự mình nói là cái gì không? Tư Không Bình Xuyên nhàn nhạt hỏi. Chắc chắn. Thường Khang Sơn cắn răng nói, bệ hạ xin thứ tội, trước cùng thái tử điện hạ nói tới hết thảy, đều là mạt tướng lời say, thật ra thì mạt tướng căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, đại nguyên soái cũng không có bất kỳ phản quốc ý đồ. Tư Không Viễn nhíu đầu choáng váng một cái, thiếu chút nữa giận ngất ngay tại chỗ. Lại là như vậy, liều mạng tính toán, lấy tại sao đều tính tới rồi, nhưng là cuối cùng nhưng là dọ chút nước, công giá chẳng, loại đả kích này thật sự là để cho người ta hộc máu. Mặt tướng khẩu xuất của nôn, mời bệ hạ trách phạt. Thường Khang Sơn liều mạng cầu xin tha thứ, đầu đều chảy chùa, nhìn đến mọi người có chút không đành lòng. Nhưng là Phương Nôn biết, Thường Khang Sơn không phải là hướng đại đế cầu xin tha thứ, mà là hướng hắn cầu tha. Thường Khang Sơn người này mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng là đối với hắn cái đó duy nhất đệ đệ nhưng là yêu thương phải phép. Trên tay Phương Nôn có em trai hắn Ngọc Bội, hắn liền cho rằng người ở trong tay Phương Nôn, hiện tại coi như Phương Nôn để cho hắn tự đoạn một cánh tay, hắn cũng không dám một chút nhíu mày. Náo nhiệt chấm dứt, Phương Nôn cười ha hả nói, "Bệ hạ, cái này Thường tướng quân vì dân vì nước công lao quá nhiều, mặc dù lần này say rượu lỡ lời, nhưng là xin bệ hạ tha cho hắn một mạng." Mọi người sững sờ, không hiểu Phương Nôn khiến cho cái quỷ gì. Cái này Thường Khang Sơn nhưng là chuẩn bị phản bội, Phương Nôn thế mà lại xin tha cho hắn. Càng để cho mọi người kỳ quái chính là, đại đế Tư Không Bình Xuyên lại có thể gật đầu một cái cũng đồng ý, chỉ là để cho Thường Khang Sơn trước đi lui ra. Tư Không Viễn Nưu, hai không rồi, không nghĩ tới ngươi không chịu được một đòn như vậy. Phương Nôn tiếng môi không tiếng động, lần nữa để cho Tư Không Viễn Nưu bị chọc tức. Chương 29, Phương Nôn phản kích. Trận này không có khói súng chiến đấu, cứ như vậy không tiếng động kết thúc, Phương gia một chút việc cũng không có, ngược lại thì âm mưu tính toán Tư Không Viễn Nưu bị kích thích đến thiếu chút nữa té xỉu. Tư Không Bình Xuyên thâm thâm nhìn Phương Nôn một cái, cười nói, "Phương Nôn, ngươi rất to gan." Bệ hạ quá khen. Phương Nôn cười khổ nói, "Bệ hạ chắc hẳn thấy rõ ràng một ít chuyện, xin bệ hạ tin tưởng Phương gia chúng ta trung thành." Tư Không Bình Xuyên nhìn chằm chằm Phương Nôn rất lâu, cuối cùng không nói tiếng nào khoát khoát tay. "Chúng thần cung tiễn Ngô hoàng bệ hạ bái triều." Tại chỉnh tề tiếng hò hét trong, Tư Không Bình Xuyên chậm rãi thối lui, sắc mặt của Phương Nôn bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Phương Nôn chợt phát hiện, đế quốc khó đối phó nhất người, có lẽ không phải là Tư Không Viễn Nưu cùng Liệt Thiên Hậu, mà là cái này thầm tàng bất lộ đại đế. Phương Nôn hôm nay cố ý nói năng ngớ ngẩn, thậm chí vô lại cực kỳ, chính là vì cho chính mình phụ cái trước ngụy trang. Nhưng là thật giống như không hiểu quả gì, đại đế thật giống như đã sớm nhìn thấu hết thảy, nhưng là lại không nói tiếng nào, lựa chọn yên lặng ở sau lưng ẩn nút. Trong một năm, Phương Nôn muốn ứng phó mấy cái này cương địch, còn muốn cấp lấy đế vị, thật sự có thể sao? Cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng. Phương Nôn trong lòng hào phóng cười to, cùng đại đế đấu, chẳng hay. Phương Nôn nghĩ thông suốt hết thảy về sau, đi theo sau lưng Phương Định Tiên đi ra Kim Loan Điện. Văn võ bá quan phần lớn kính sợ nhìn xem Phương Định Tiên, hơn nữa rồi rít qua tới Định Hót, Phương Định Tiên tâm tình thật tốt, cười ha hả ứng phó tất cả mọi người. Về phần Tư Không Viễn Nưu cùng Liệt Thiên Hậu, thì người cô đơn tựa như ngốc ở một bên, nhìn xem hai người Phương Nôn hưởng thụ vốn nên là thuộc về thắng lợi của bọn hắn thành quả. Khốn kiếp. Tư Không Viễn Nưu gầm nhẹ. Liệt Thiên Hậu nhướng mày một cái, nhỏ giọng nói, "Thái tử, Phương Nôn không đơn giản à, chúng ta xem thường hắn rồi." "Phương Nôn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Tư Không Viễn Nưu cắn răng nghiến lợi nói, "Bây giờ không phải là lúc phản kích." Liệt Thiên Hậu tỉnh táo phân tích, đại đế đã nhìn thấu động tác nhỏ của chúng ta, gần nhất chúng ta cũng phải thành thật một chút, lặng lẽ nắm giữ trong quân quyền khống chế, mới có cơ hội lật bàn. Tư Không Viễn Nưu sợ hãi cả kinh, kính sợ nhìn về phía Thông Thiên Điện phương hướng. Văn võ bá quan lần lượt đi ra Kim Loan Điện, nhưng là mọi người đi không bao xa, lại phát hiện Thường Khang Sơn mặt đầy khẩn trương chờ ở bên ngoài. Hỗ trướng. Tư Không Viễn Nưu như đao tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, sải bước đi tới hỏi, "Thường Khang Sơn, hôm nay ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi phải cho ta một câu trả lời, nếu không kết quả là cái gì ngươi rõ ràng nhất?" Thường Khang Sơn mặt đầy khổ sở, còn chưa lên tiếng đây, Phương Nôn cười ha hả đi tới. Thường Khang Sơn lập tức mong đợi nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một vẻ cầu khẩn. "Thường tướng quân hôm nay cực khổ." Phương Nôn cười lớn, "Ta tại ngoài đô thành có cái nhà cửa, phong cảnh không sai, tướng quân tối mai nếu có thì giờ rảnh có thể đi vui đùa một chút." Nói xong, Phương Nôn trực tiếp xoay người rời đi. Thường Khang Sơn ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, "Mặt tướng nhất định đi." Mắt thấy tất cả văn võ bá quan đều rời đi, Tư Không Viễn Nưu lại cũng không áp chế được cơn giận của mình, "Thường Khang Sơn, ngươi muốn tìm cái chết sao?" "Thái tử điện hạ, mặt tướng cũng là bị buộc bất đắc dĩ a." Thường Khang Sơn mặt đầy khổ sở, "Em trai ta Thường Khang Ninh liền ở trong tay Phương Nôn." "Cái gì?" Tư Không Viễn Nưu không tưởng tượng nổi trận to mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại có thể ngóng tại đây. Liệt Thiên Hậu đi tới, mặt đầy ngưng trọng nói, "Thật là lợi hại Phương Nôn, bất quá Thường Khang Sơn ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Phương Nôn cho ngươi đi ngoài thành trang viên, đoán chừng là nghị thuận tay diệt ngươi đây." Trên mặt Thường Khang Sơn hơi kéo, trong lòng nhất thời vô cùng nặng nề, Liệt Thiên Hậu nói có đạo lý. Lấy mình đo người, nếu như bên người mình ra phản đồ, chính mình cũng sẽ muốn diệt trừ hắn. "Thái tử điện hạ, ngươi phải giúp ta đem đệ đệ cứu ra a." Thường Khang Sơn ánh mắt cầu khẩn nhìn chòng chọc vào Tư Không Viễn Nưu. Thủ hạ của hắn mặc dù có 100.000 dũng tướng đại quân, nhưng là vậy cũng là tại biên giới trú đóng, hắn bây giờ đang ở đô thành là một thân một mình. Một người xông vào Phương Nôn vòng mai phục, đừng nói cứu ra em trai hắn rồi, có thể bỏ đi ra cũng là không tệ rồi. Tư Không Viễn Nưu vô cùng khó xử, liên tiếp âm mưu tính toán, hắn bị Phương Nôn liên tiêu đái đả, làm cho đều không nóng nảy. Hiện tại Phương Nôn rõ ràng đặt một cái bẫy, nếu là hắn nhảy vào đi vậy thì quá ngu rồi. Nhưng là nếu như hắn không cứu em trai Thường Khang Sơn, như vậy Thường Khang Sơn nhất định sinh lòng phản loạn, hơn nữa dưới tay hắn 100.000 dũng tướng đại quân liền đem cùng Tư Không Viễn Nưu vô duyên. 10 vạn đại quân à, đó cũng không phải là một con số nhỏ, Tư Không Viễn Nưu suy nghĩ một chút đều đau lòng vô cùng. "Thái tử, Phương Nôn đây là Dương Nưu a." Liệt Thiên Hậu nhíu mày nói, không nghĩ tới hắn một cái nổi danh phế vật, chơi lên âm nhu quỷ kế tới lao luyện như vậy tay độc, chỉ sợ cái này cả triều văn võ, có thể chơi hắn không cao hơn ba người. Âm nhu quỷ kế bên trong cao cấp nhất chính là Dương Nưu, đây chính là đào một cái hố, để cho ngươi rõ ràng nhìn thấy, nhưng là ngươi lại không thể không kiên trì đến cùng nhảy xuống, vừa nhảy còn phải vừa nói thú vị. Đây chính là Dương Nưu chỗ đáng sợ, cũng là chỗ đáng sợ của Phương Luân. Tư Không Viễn Nưu cầu cứu nhìn về phía Liệt Tiên Hậu nói, ngươi thấy thế nào? Phương Luân ra chiêu, chúng ta không có đạo lý không tiếp chiêu chứ? Liệt Tiên Hậu hưng phấn cười, hiển nhiên muốn cùng Phương Luân chơi một cái. Nhưng là, Tư Không Viễn Nưu cười khổ, đầu óc của Phương Luân, phối cả mỹ mộ tổ xoáy phủ thực lực, làm ra mai phục, chúng ta phải liên lụy bao nhiêu người a? Chết bao nhiêu người cũng phải cứu. Liệt Tiên Hậu cười khổ nói, ánh mắt trực tiếp hết lên Thường Khang Sơn. Tư Không Viễn Nưu nhất thời sáng tỏ, đúng là chết bao nhiêu người cũng phải cứu. Không nói trước có cứu hay không cho ra người, nhưng là phải đi cứu, nếu không Thường Khang Sơn thủ hạ 10 vạn đại quân cũng đừng muốn rồi. Cứu được ra người tốt nhất, vậy tất cả đều vui vẻ, vạn nhất em trai Thường Khang Sơn chết ở bên trong, cái kia Thường Khang Sơn mới có thể quyết chết một lòng đi theo hắn làm. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này, Tư Không Viễn Nưu hào sảng cười to, Thường tướng quân không cần lo lắng, bản thái tử coi như đem cái chết của thủ hạ sĩ toàn bộ liều sạch rồi, cũng phải giúp ngươi đem đệ đệ cứu ra. Thường Khang Sơn nghe vậy mừng rỡ, vỗ ngực bảo đảm, thái tử điện hạ chỉ phải giúp ta cứu ra đệ đệ, ta điều này tiện mệnh chính là thái tử điện hạ, thủ hạ 100.000 dũng tướng toàn bằng thái tử điều khiển, để chúng ta hướng đông không dám hướng tây. Được, tốt, được. Tư Không Viễn Nưu hưng phấn cười to, trong lòng u buồn quét sạch. Thế nhưng, hết thảy các thứ này đều là suy đoán của bọn họ, nếu như bọn họ biết Thường Khang Ninh đã sớm chết, mà Phương Luân chỉ là há mồm chờ xung dụng, chỉ sợ bọn họ sẽ giận đến phun máu 3 lần rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, huyền binh tới tay. Đô thành một trận phong vân thay đổi cứ như vậy trừ khử mất âm, mặc dù rất nhiều dân chúng bình thường không biết là vì cái gì, nhưng là chỉ cần không phải kẻ ngu, liền phải biết đại nguyên soái thực lực Phương Định Thiên rốt cuộc sâu bao nhiêu dày. Hy vọng của Phương Định Thiên tại trong đô thành lần nữa kéo lên, vô luận là dân chúng bình thường cùng quý tộc thế gia, đều đối với đây chỉ có hai người Phương gia, tính sợ không dứt. Đối với những thứ này Phương Luân đều không thèm để ý, hắn quan tâm là tối mai trò hay, muốn đem hết thảy các thứ này bố trí được hoàn mỹ vô khuyết, hiện tại còn cần một người phối hợp. Thật vất vả đến phiên bổn thiếu làm nhà cái, không cố gắng chơi một cái cũng không được. Phương Luân cười lạnh trong lòng. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền ung dung hướng Lãnh gia đi tới. Lãnh gia tại thành Nam, chiếm cứ một mảng lớn địa bàn, vô cùng phồn hoa. Không giống với Phương gia, Lãnh gia coi như ngàn năm thế gia, vẹn vẹn là nhân khẩu bản tộc liền đã vượt qua vài người. Cộng thêm nô bộc các loại, chỉ sợ toàn bộ Lãnh gia phải có mấy vạn người rồi, coi như là một cái gia tộc khổng lồ. Phương Luân cũng không có trực tiếp vào trong tìm Lãnh Vô Hối, mà là đang tại Lãnh gia bên ngoài một cái ngõ hẻm vắng vẻ chờ. Rất nhanh, Lãnh Vô Hối giống như làm như kẻ gian xông vào cái này ngõ hẻm, nhìn thấy chỉ có Phương Luân một người về sau, nhất thời may mắn vỗ ngực một cái. Ta Huyền Minh đây. Phương Luân theo miệng hỏi, ngươi như thế nào cùng làm như cái gian? Ai cần ngươi lo? Lãnh Vô Hối thô bạo liếc Phương Luân một cái, sau đó vô cùng không tình nguyện quăng ra một cái mang vỏ phá giáp đao. Cây đao này cùng phổ thông phá giáp đao, nhưng là vào tay lại vô cùng nặng nghề, hẳn là vừa vặn 72 cân, hiển nhiên gia nhập rất nhiều chân quý khoáng thạch. Hơn nữa đao này mang theo một cổ nhàn nhạt tác liệt sắc cơ, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng lại để cho Phương Luân cảm giác được một loại bá đạo. Đao là bá đạo đồ vật, ngạnh bổ ngạnh chém, không có ba khí đao căn bản chính là thái đao, xem ra cây đao này ra chi danh sư chi thủ. Thương. Phương Luân hưng phấn rút ra trường đao. Một đạo hàn quang thoáng qua mi mắt, chấm như tuyết đều đặn thân đao liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Chân khí quán chú về sau, thân đao toát ra khủng bố màu lửa đỏ sóng khí, làm cho cả ngõ hẻm đều đốt nóng lên. Đao tốt. Phương Luân mừng rỡ trong lòng. Cây đao này tuyệt đối là huyền thiên bên trong huyền binh cực phẩm, ít nhất có thể tăng phúc Phương Luân 4 thành sức mạnh. Mặc dù Phương nhà thế lực rất lớn, nhưng là muốn tìm một thanh tiện tay ra hỏa thật đúng là không đơn giản, hiện tại cây đao này như thế phù hợp tâm ý của hắn, thật là vạn kim khó cầu thứ tốt. Lãnh gia quả nhiên không bội phục. Phương Luân trịnh trọng kỳ sự thu hồi đao của mình, vừa vặn tối mai ta phải làm việc, cũng có thể thử xem cây đao này, coi như số người gặp may. Lãnh Vô Hối nhìn Phương Luân hài lòng, nàng cũng liền dương dương đắc ý lên, đây chính là ta hao tốn tất cả tích góp, mặt dày cầu trưởng lao trong nhà cho chế tạo thứ tốt, ngươi tên khốn kiếp này kiếm lợi lớn. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao cảm ơn ngươi hả? Phương Luân bỗng nhiên cười tà hướng Lãnh Vô Hối đến gần, nàng kêu lên một tiếng trực tiếp gần sát vết tường, Phương Luân thì hai tay chống tại nàng hai bên, mặt dán nàng vào rất gần rất gần. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Vô Hối khẩn trương hỏi, sắc mặt của nàng đã đỏ lên. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc đẹp trai gương mặt, nàng lại có thể không tự chủ được chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghĩ gì vậy? Sắc quỷ. Phương Luân bật cười, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Lãnh Vô Hối xấu hổ trợn mở mắt ra, thở hổn hển một cái liêu âm cước đã tới, sợ đến Phương Luân liền vội vàng né tránh, chậm một chút thiếu chút nữa bị đá đến đoạn tử tuyệt tôn. Hoa, ngươi bạo lực cùng a, thiếu chút nữa Phương gia liền không có sao rồi. Phương Luân buồn rầu nhìn nàng chằm chằm. Chuyện liên quan gì tới ta, ta đã chết ngươi Vương bắt đàn này. Lãnh Vô Hối tức giận nói mau chuyện gì, không có việc gì ta đi. Có chuyện. Phương Luân thu liễm lại nụ cười, trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Ta yêu cầu đệ ngươi Lãnh Vô Niệm giúp ta một chuyện, ta cùng hắn không quen, ngươi giúp ta nói với hắn." "Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Lãnh Vô Hối buồn bực nói, "Hơn nữa ngươi không sẽ muốn làm gì chuyện xấu chứ? Em trai ta nhưng là người tốt, ngươi đừng tính toán hắn." "Đệ ngươi là người tốt liền không có người tốt." Phương Luân khinh thường trợn mắt một cái. Hai anh em nhà họ Lãnh, Phương Luân cũng đã từng nghe nói. Lão đại Lãnh Vô Hận là một cái luyện khí thiên tài, đối với luyện khí vô cùng si mê, không quá bên ngoài hỗn, sau đó còn giống như lên làm chủ nhà họ Lãnh. Nhưng là cái này nhỏ nhất Lãnh Vô Niệm, nhưng là cái thích chơi chủ, cả ngày cùng trong đô thành một chút ngoan cố con em xen lẫn chung một chỗ. Nói là ngoan cố con em cũng không tính được, ít nhất hắn là một cái ngoan cố con em bên trong các loại, bởi vì hắn thiên phú tu luyện rất cao. Phương Luân trong kế hoạch liền cần dùng tới Lãnh Vô Niệm loại này đã là ngoan cố con em, lại cùng mình không quá quen, chín, tất, như vậy mới hoàn mỹ nhất. Khẽ cắn răng, Phương Luân cười ha hả nói, ta chỉ là muốn để cho đệ đệ ngươi giúp ta tiệc mời mấy người thôi, không có nguy hiểm gì, ngươi muốn làm sao mới chịu giúp ta. Lãnh Vô Hối nghe vậy ánh mắt sáng lên, nắm vào táo ngượng ngùng nói, được rồi, ngươi mời ta ăn cơm, ta để cho em trai ta giúp ngươi một lần. Ăn hàng, đồng ý. Đô thành Thiên Hương lâu, danh chấn toàn bộ Thiên Kiếm quốc đỉnh cấp tiểu lầu, bên trong món ngon mỹ vị vô số. Vì lấy lòng Lãnh Vô Hối, Phương Luân không chút do dự mang nàng tới nơi này. Tại lầu 2 vị trí gần cửa sổ làm xong, tùy thân phục vụ tiểu nhị rất cung kính hỏi, Phương đại thiếu, ngài hôm nay muốn ăn chút gì không? Các ngươi sở trường thật là tốt, thức ăn có bao nhiêu lên bao nhiêu. Phương Luân tùy ý khoát khoát tay, lại lên 10 chén cơm. Tiểu nhị thấy có lạ hay không, nhưng là Lãnh Vô Hối lại kêu lên, ngươi gọi nhiều như vậy cơm làm gì? Ta sức ăn rất nhỏ, ăn một chén là tốt rồi. Ồ. Phương Luân vô chán, cười khổ nói, quên còn có ngươi rồi, tiểu nhị tới 11 chén cơm. Ngươi là heo hả? Lãnh Vô Hối kinh hãi trợn to mắt. Ai cần ngươi lo? Phương Luân bĩu môi một cái. Ngươi tập võ, lượng cơm lớn cũng là bình thường, Phương Luân mới không quan tâm mất mặt hay không. Cơm nước này vừa đi lên, hắn liền trực tiếp ăn, một bàn thức ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lãnh Vô Hối kinh ngạc không ngậm miệng được, ngay tại nàng ngây người không bao lâu, thức ăn trên bàn đã biến mất rồi 1/3. Oa, ngươi cái thùng cơm này, chứa chút cho ta. Lãnh Vô Hối thở hổn hển khởi động, nhưng là nàng phát hiện mình làm sao đều không cấp qua Phương Luân, cuối cùng dứt khoát đem mấy đĩa thức ăn món phụ kéo đến trước người mình. Alo, ngươi chớ cấp của ta nha, cái này là của ta. Lãnh Vô Hối phát hiện Phương Luân cấp thức ăn về sau, nhất thời khóc không ra nước mắt. Phương Luân trợn mắt một cái nói, ai cho ngươi tốc độ chậm, ngươi có bản lãnh cũng cấp a. Khốn kiếp, cái này là của ta. Lãnh Vô Hối thở hổn hển đem một mâm thịt kho tàu kéo đến trước người mình, hung tợn trợn mắt nhìn Phương Luân. Phương Luân buồn bực nói, nhìn cái gì vậy, ta còn ăn chưa no đây. Nói xong trực tiếp đưa ra đũa đi cướp. Ngươi. Lãnh Vô Hối mắt thấy không cấp qua Phương Luân, khi đến vô cùng phát điên, cuối cùng ép trực tiếp sử dụng ra tuyệt chiêu. Phi, ta để cho ngươi cướp. Lãnh Vô Hối dương dương đắc ý, để cho Phương Luân trợn tròn mắt. Lãnh Vô Hối xốc lên một miếng thịt, mặt đầy đáng tiếc nói, tiểu Phương tử, tay ngươi tốc là không tệ, nhưng là cùng ta so với, vẫn là kém từng tia như vậy à, chậc chậc chậc. Phương Luân mặt đầy cổ quái mà nói, ngươi sẽ không cho là chỉ có ngươi biết nổ nước miếng, ta nhổ vào. Lãnh Vô Hối trợn tròn mắt. A, tức chết ta rồi, ta nhổ vào. Cắt, ta lại phi. Hỗn đản, ta không để yên cho ngươi liều mạng. Chương 31, ngũ sát trang viên yến hội. Tại sau khi Phương Luân đem Lãnh Vô Hối dỗ tốt, Lãnh Vô Hối rốt cuộc đáp ứng để cho em trai nàng hỗ trợ. Bị lặng lẽ tìm ra Lãnh Vô Niệm một trận gào thét bi thương, gọi thẳng chính mình tỷ tỷ trọng sắc nhẹ đệ. Bất quá tại sau khi Phương Luân nói ra yêu cầu, Lãnh Vô Niệm lại vỗ ngực bảo đảm, "Phương Luân đại ca ngươi yên tâm, chuyện ngươi giao phó ta bảo đảm làm được, làm sao nói ngươi đã cứu tỷ tỷ ta, không giúp ngươi quả thực không nói được." Ngày thứ hai, Lãnh Vô Niệm liền bắt đầu mang thượng mang hạ rồi, chuyện hắn làm cũng không khó, chỉ là hô bằng hoán hữu mở yến hội, chỗ cần đến chính là tại Phương Luân ngoại thành ngũ sắc trang viên bên trong. Hết thảy các thứ này đều tại lặng yên không tiếng động tiến hành, đám người thái tử căn bản cũng không khả năng nghĩ đến sẽ đi chú ý trong thành ngoan cố con em. Buổi tối hôm đó, bên trong ngũ sắc trang viên liền tụ tập toàn bộ đô thành kích cỡ ngoan cố con em, gia tộc lớn người của tiểu gia tộc đều có, không thiếu một cái cực kỳ náo nhiệt. Mọi người ăn uống sảng khoái a, chúng ta hôm nay muốn không say không về. Phương Luân vui vẻ chào hỏi những người này. Coi như đô thành lớn nhất ngoan cố, mặt mũi của Phương Luân nhưng là rất đủ, thậm chí rất nhiều ngoan cố con em còn vô cùng bội phục hắn dám đối với Tĩnh Nhu công chúa bá vương ngạnh thượng cung. Cho nên tại chỗ mấy trăm đại thiếu gia người người đều cười rạng rỡ cùng chén giao chén. Phương đại thiếu hôm nay làm chủ, mọi người cũng đừng câu nệ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lãnh Vô Niệm cũng lớn tiếng chào hỏi những người này. Đa tạ Phương đại thiếu bắt chuyện, sau đó mọi người chính là huynh đệ, Phương đại thiếu chỉ cần có, các huynh đệ nhất định không từ chối. Đúng, Phương đại thiếu cho chúng ta mặt mũi, chúng ta sau này sẽ là anh em ruột. Mọi người rồi rít ầm ĩ, Phương Luân cũng vui vẻ chào hỏi, không khí hiện trường một mảnh nhiệt liệt. Chỉ là ai cũng không biết, tiến hội vị trí ngoài đại điện, nhưng là tĩnh mịch một mảnh, khắp nơi một vùng tăm tối, liền ánh lửa cũng không có. Nhìn từ đằng xa đi, cái kia ngũ sắc trang viên giống như một đầu khủng bố cự thú nằm rạp trên mặt đất, trừ ở giữa nhất cung điện kia ở ngoài, những địa khu khác muốn nhiều nguy hiểm liền nguy hiểm cỡ nào. Trong bóng tối, Lưu quản gia tự mình mang người ở nút, bên trong toàn bộ ngũ sắc trang viên hiện đầy phủ nguyên soái thân binh, từng cái cường cung ngạnh nô thượng huyền, đằng đằng sát khí. Chỉ cần cái chết của phủ thái tử sĩ tới, Lưu quản gia liền không có khả năng để cho bọn họ rời đi. Lưu quản gia, tối nay thật sự sẽ có kẻ địch tới sao? Một cái thân binh thống lĩnh bộ dáng người trung niên nhỏ giọng hỏi. Lưu quản gia ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, thiếu gia hiện tại triệt để cho ta suy nghĩ không thấu rồi. Hắn nói phủ thái tử người sẽ đi tìm cái chết, vậy thì nhất định sẽ đến, tất cả mọi người chờ. Vâng. Xung quanh thân binh nhỏ giọng đồng ý. Đúng rồi. Lưu quản gia nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, thiếu gia phân phó chuyện kế tiếp, làm được như thế nào đây? Thân binh kia thống lĩnh nét miệng cười một tiếng, Lưu quản gia yên tâm, những thứ kia phản bội nguyên soái Phương gia dòng thứ đã toàn bộ xử lý, mấy trăm miệng ăn không còn một ngống. Không, bọn họ không phải là Phương gia dòng thứ. Lưu quản gia khinh thường nói, bọn họ cùng Lao gia tám gậy tre đều đánh không được, Lao gia chiếu cố như thế bọn họ, cuối cùng lại đổi lấy sau lưng một đao, quả thực là tìm chết. Đáng chết. Thiếu gia làm đúng. Thân binh thống lĩnh cũng là thầm mắng một tiếng. Thiếu gia càng ngày càng quả quyết sát phạt rồi, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ai? Lưu quản gia không tiếng động một tiếng thở dài, trong bóng tối lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ở ngoài ngũ sắc trang viên, cũng lặng lặng ẩn nút mấy trăm người mặc áo đen, những người này chỉ lộ ra một đôi mắt coi nhẹ sinh tử, không cần lộ ra sát cơ đều đủ để cho người tê cả da đầu. Hoành sợ lăng, lăng sợ liều mạng. Những người này, toàn bộ đều là phủ thái tử nhọc nhằn khổ sở đào tạo ra được tử sĩ, toàn bộ đều có thể tùy thời liều mạng ngon nhân. Lúc này dẫn đầu chính là Thường Khang Sơn, toàn thân áo đen cũng không che giấu được hắn cái kia thân hình cao lớn, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhận ra. Tất cả mọi người nhớ kỹ mục tiêu nhiệm vụ tướng mạo, chúng ta lần này là đi cứu người, có thể sẽ gặp phải mai phục, trừ mục tiêu nhiệm vụ ở ngoài, những người khác giết không tha. Thường Khang Sơn cười gần phân phó. Cái này mấy trăm tử sĩ đều hứng chịu tới dặn dò, toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của Thường Khang Sơn, cho nên toàn bộ đều gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Điều động. Trong mắt Thường Khang Sơn hung ác, theo tay vung lên, nắm một thanh dao phay liền lặng yên không tiếng động vọt ra ngoài. Cái kia mấy trăm tử sĩ cũng không chút do dự điều động, từng cái trong tay nắm đen nhánh đoản kiếm, một cái liền sáp nhập vào trong bóng tối. Ngũ sắc trang viên ở ngoài, mấy trăm đạo bóng đen không tiếng động đến gần, coi như là bình thường người chăm chú nhìn, đều khó nhìn ra một chút sơ hở. Trang viên ở ngoài không có thủ vệ, cửa đen nhánh chỉ có mấy cái lưu lạc chó nhỏ tại không tiếng động nghẹn nào. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xông vào trong trang viên, vừa tiến vào trong trang viên, lập tức trình hình quạt tản ra, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng là để cho những thứ này tử sĩ trong lòng bất an chính là, trong trang viên này căn bản là thật giống như quỷ thành một người đều không gặp được. Hướng phía trước lục soát. Thường Khang Sơn đánh ra một cái động tác, mấy trăm người cùng nhau hướng phía trước chạy trốn. Một đường giết tới cử hành yến hội bên ngoài đại điện, đám người Thường Khang Sơn vẫn là không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào, điều này thật sự là để cho hắn bất an cực kỳ. Nhìn chăm chú trước mắt trong đại điện phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Thường Khang Sơn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Không được, mau lui lại. Thường Khang Sơn một tiếng thét kinh hãi, tại chỗ lăn lộn mấy cái, hắn vừa dứt lời, trong bóng tối liền truyền ra khủng bố tiếng dây cung. Phốc phốc phốc. Liên tiếp khủng bố tên nhỏ nhất thời bao phủ tất cả mọi người, mặc dù những thứ này tử sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là trong nháy mắt cũng là vô số tử thương, một trận gào thét bi thương. Chỉ là một lớp mưa tên, liền có một ba người mặc áo đen trực tiếp bị gắt gao đóng xuống đất, tử trạng vô cùng thê thảm. Một trận tiếng vỗ tay truyền tới, Lưu quản gia cười ha hả xuất hiện, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thường Khang Sơn, "Thường tướng quân, thiếu gia để cho ta vấn an ngươi, hắn để cho lão nô đưa ngươi đi xuống thấy đệ đệ ngươi." Thường Khang Sơn tỉ vết sắp nức, cắn răng nghiến lợi gào thét, "Dám giết em trai ta, ta muốn các ngươi phương gia tất cả mọi người chôn theo, giết!" Ở dưới sự hướng dẫn của Thường Khang Sơn, còn dư lại mấy trăm người mặc áo đen không chút do dự hướng ánh lửa sáng sủa đại điện nào tới. Lưu quản gia khinh thường vung tay lên, trước đại điện lập tức thoát ra liên tiếp hắc giáp hộ vệ, gắt gao bảo vệ đại điện. Còn bốn phía, càng là xuất hiện rậm rạp chẳng trị thân binh, trong nháy mắt liền đem những thứ này tử sĩ toàn bộ vây quanh. Giết, giết, giết. Gào thét chấn thiên, những thứ này từ trên chiến trường xuống các thân binh, mỗi một người đều bùng nổ khủng bố sát cơ, chấn động mảnh này không an tĩnh bầu trời. Thiếu gia nói những người này một cái đều không thể chạy rồi. Lưu quản gia lông mày nhướng lên, trực tiếp phất tay một cái nói, "Thạch thống lĩnh, giết Thường Khang Sơn, hắn đã không có giá trị lợi dụng." Thân binh kia thống lĩnh cười gằn, trực tiếp nhào vào chiến đoàn, một cái thanh long liệt diễm đao khủng bố bổ về phía Thường Khang Sơn, song phương một cái liền chiến đến cùng một chỗ. Chương 32, hết thảy tại trong khống chế. Trong đại điện đang tại cụm chén giao chén các đệ tử ngoan cố cũng ý thức được không được bình thường, từng cái cao mày nhìn về phía phương diện. Bên ngoài bây giờ tiếng la giết một mảnh, hiển nhiên xảy ra chém giết. Đột nhiên, một cái máu me khắp người hộ vệ lảo đảo nghiêng ngã vào. Thiếu gia chạy mau, thái tử biết ở nơi này, cố ý phái ra mấy trăm tử sĩ tới đuổi giết, chúng ta chống cự không được, thiếu gia đi mau à. Hộ vệ này mặt đầy lo lắng hô to. Các đệ tử ngoan cố nhất thời bị dọa đến kinh hoàng thất thố lên, Phương Luân ngược lại là âm thầm cười trộm, hướng tên hộ vệ kia tán thưởng gật đầu, trình diễn đến không tệ. Hộ vệ kia bị Phương Luân như vậy một tán thưởng, trong lòng đắc ý và phần, kỹ thuật diễn xuất nhất thời tăng vọt, mặt đầy kích động nói, thiếu gia đi mau à, những thứ kia tử sĩ gặp người liền giết, chúng ta không chống nổi, thiếu gia đi trước tiểu nhân vì ngài cản ở phía sau. Phương đại thiếu, đây là có chuyện gì? Xin ngươi cho ta một câu trả lời. Đúng vậy à, làm sao chúng ta sẽ bị người của thái tử vây lên, quá giết chết ngươi chúng ta sẽ không vạ lây người vô tội chứ? Các đệ tử ngoan cố mỗi một người đều hoảng hồn, thở hổn hển hướng Phương Luân làm khó dễ. Phương Luân sắc mặt trắng liếu khoát tay một cái nói, "Chư vị huynh đệ thực sự là xin lỗi, ta trước đắc tội thái tử, hắn liền tuyên bố muốn giết ta, không nghĩ tới hắn thật sự dám động thủ. Ta vừa ra đô thành, hắn liền để tử sĩ theo tới rồi, liên lụy chư vị huynh đệ, thực sự là xin lỗi rồi." "Vậy làm sao bây giờ ạ? Thái tử muốn giết ngươi có thể chuyện không liên quan tới chúng ta a?" "Đúng vậy a, các ngươi giết thế nào đều không sao, có thể đừng đem chúng ta liên lụy vào a." Các đệ tử ngoan cố mỗi một người đều nhanh sợ tè ra quần rồi, sắc mặt trắng liếu nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Tiếng hét chấn thiên để cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Ta hiện tại cũng là không có biện pháp, nếu không chúng ta liền ở chỗ này chờ, có lẽ hộ vệ của ta có thể bảo hộ mọi người. Phương Luân ấp úng đạo. Hắn bộ dáng này càng làm cho những thứ kia các đệ tử ngoan cố không có lòng tin. Hừ, một thiếu niên mập mạp cười lạnh, ta là Lộc đỉnh hầu phủ công tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn phủ thái tử người có dám giết ta hay không. Nói xong, thiếu niên này liền trực tiếp đi ra ngoài. Đúng, chúng ta Thanh Vân hầu phủ cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chúng ta có chuyện, cũng đi trước, các vị cáo tử. 7-8 cái ngoan cố con em cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ là gan tương đối lớn, cũng không sợ cái chết của phụ thái tử sĩ. Đầu tiên cái này tử sĩ mục tiêu không phải là bọn họ, tiếp theo bọn họ hoàn toàn không tin thái tử dám động đến bọn hắn. Phải biết gia tộc của bọn họ đều là rất có thế lực, thái tử đối với bọn họ chỉ có thể lôi kéo, làm sao có thể kết xuống sinh tử đại thủ. Ngu xuẩn, các ngươi bất tử ai chết? Lãnh Vô Niệm trốn ở góc phòng khinh thường mắng một tiếng. Quả nhiên, mấy người này mới vừa đi ra đi, còn không có cho thấy thân phận, liền bị một đám loạn tiễn bắn thành con nhím, từng tiếng kêu rên thảm thiết để cho người ta giận cả tóc gáy. Trong đại điện tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu. Vào lúc này diễn kỹ siêu quần hộ vệ lần nữa vào, tận tình khuyên bảo mà nói, chư vị thiếu gia ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài nữa, phụ thái tử người đều giết đỏ mắt rồi, huynh đệ chúng ta vô số tử thương, nhanh không chống nổi. Vậy phải làm sao bây giờ a, chúng ta chỉ là tới dự tiệc. Lúc này xong đời rồi. Mọi người bị dọa đến mặt không còn chút máu, như ong vỡ tổ nghị luận. Chư vị huynh đệ, Phương Luân lớn tiếng mà nói, hiện tại đi ra ngoài cũng là một cái chết, chúng ta không bằng ăn tĩnh chờ muốn như nào. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có chủ ý, chỉ có thể ngốc tại chỗ khẩn trương chờ. Những người này mặc dù thân phận cao quý, nhưng là phần lớn chưa từng thấy máu gì, vừa gặp phải loại chuyện này đã sớm hoảng hốt. Lãnh Vô Niệm lặng lẽ đi tới bên cạnh Phương Luân, nháy nháy mắt nói, lợi hại à, thái tử ngươi cũng dám tính toán, ta đoán vừa rồi đi ra ngoài cái kia 7-8 người, đều là người ngươi bắn chết chứ? Cũng không thể nói như vậy. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, đó là cái chết của thái tử sĩ làm, ta nhưng là người bị hại. Cam Minh. Lãnh Vô Niệm vui vẻ giơ ngón tay cái lên, nhưng là tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Không lại ở chỗ này một mực ngây ngốc chứ? Đương nhiên không biết. Phương Luân khẽ mỉm cười. Mới vừa nói xong, ngoài đại điện lại có thể truyền đến từng trận khói dày đặc, toàn bộ đại điện nhất thời nóng rực. Con mẹ nhà nó. Lãnh Vô Niệm trợn tròn mắt, cuối cùng bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên, xem như ngươi lợi hại, lại muốn lấy được phóng hỏa. Vào lúc này, kỹ thuật diễn xuất siêu quần tên hộ vệ kia lần nữa vào, lo lắng gầm nhẹ, thiếu gia không xong rồi, những thứ kia khốn khiếp hiện tại đến chỗ phóng hỏa, cái đại điện này cũng không an toàn rồi. A, chúng ta đây không là chết chắc. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Xong đời rồi, cái chết của phụ thái tử sĩ liều chết xuống tới, mọi người chúng ta đều phải chết. Các đệ tử ngoan cố tất cả đều hoảng hốt, năm mồm bảy miệng tức miệng mắng to. Mắt nhìn thời cơ không sai biệt lắm, Phương Luân lớn tiếng nói, "Chư vị huynh đệ, hiện tại không có đường lui, mọi người cùng ta hướng đánh ra, có thể chạy mấy cái tính mấy cái." Đúng vậy, nhiều người như vậy cùng nhau xông ra, cũng không nhất định chết chính là chúng ta a. Mọi người rối rít ánh mắt sáng lên. Tranh thủ cho kịp thời cơ, Phương Luân rút ra phá giáp đao gào thét, "Đi, đánh ra! Đánh ra!" Tất cả mọi người khí thế hung hăng đuổi theo. Thiên Kiếm Quốc dùng võ dựng nhà, những thứ này ngoan cố con em mặc dù phế vật, nhưng là bị buộc đến tuyệt cảnh vẫn sẽ lựa chọn liều mạng, dù sao thọ gấp còn cắn người đây. Mắt thấy Phương Luân chờ mấy trăm người khí thế hung hăng nào ra, Lưu quản gia cười ha hả vung tay lên. Tất cả phủ nguyên soái hộ vệ nhất thời nhận được tín hiệu, phần lớn người nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, núp ở bốn phía nơi bóng tối. Còn bên ngoài chiến trường đây, chợt thoát ra liên tiếp người mặc áo đen, trực tiếp gia nhập trong hỗn chiến. Cho nên, chờ đến Phương Luân bọn họ vừa xuất hiện, nhìn thấy tình huống chính là mấy trăm người mặc áo đen vây quanh mười mấy cái hắc giáp hộ vệ chém giết, nhìn tình huống bọn hộ vệ ngăn cản được phi thường gian nan. Nhưng là bọn họ ai cũng không phát hiện, có một bộ phận trong tay người mặc áo đen đoàn kiếm là trắng như tuyết phản chiếu, về phần phụ thái tử người đoàn kiếm chính là màu đen. Giết! Phương Luân giống giận, các minh đệ, không giết lui những thứ này khốn kiếp, tất cả người đều phải chết. Giết! Các đệ tử ngoan cố cũng khí thế hung hăng đi theo Phương Luân tiến vào chiến cuộc. Có sinh lực quân gia nhập, mấy người áo đen trực tiếp bị áp chế, mặc dù các đệ tử ngoan cố chết rất lớn, nhưng là trong nháy mắt lại là khí thế tăng vọt. Ha ha ha! Phương Luân cười lớn áp đặt đoạn một cái tử sĩ cổ, đưa tay liền hấp thụ chân khí của hắn. Thoải mái! Phương Luân hưng phấn cười to. Trong tay phá giáp đao thật sự là dùng tốt, lần một chút huyền minh một đao liền có thể chặt đứt, hắn vượt cấp chiến đấu liền thật giống như ăn cơm uống như nước đơn giản. Giết, giết, giết. Chiến trường hỗn loạn này, Phương Luân điên cuồng đục nước béo cỏ, đem thực lực để thăng, cho nên hắn giết đến cũng là nhất bán mạng. Giết. Phương Luân gào thét một tiếng, lần nữa đem một cái tử sĩ chém thành hai khúc, giết đến thây phơi khắp nơi. Hết thảy đều ở trong khống chế, Thường Khang Sơn rất nhanh liền bị chém chết, cái chết của phủ thái tử sĩ cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, toàn bộ đều bị chém chết. Chương 33, ta còn không có thua. Đây là một trận thu hoạch chiến lợi phẩm chiến đấu. Hoàn toàn không có gì khó tin, hết thảy đều dựa theo Phương Luân kịch bản diễn dịch, không có ra bất kỳ sai lầm nào. Một màn này để cho Phương Luân vô cùng hưởng thụ, mặc dù chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng là Phương Luân phát hiện mình trời sinh chính là chinh chiến xa trường liệu. Chỉ bất quá tại cái khác ngoan cố con em trong mắt, nhưng là một cái khác cảnh tượng. Mọi người cùng cái chết của phụ thái tử sĩ hôn chiến với nhau, song phương chết thảm trọng, cuối cùng chật vật tiêu diệt phụ thái tử. Hồi lâu sau, toàn bộ ngũ sắc trang viên một mảnh hỗn độn, chiến đấu tại trong một mảnh tiếng hoan hô dừng lại. Đứng tại chỗ không có ngã xuống ngoan cố con em không đủ 50 người, người còn sống sót vui vẻ khích lệ, rồi rít kính nể nhìn về phía Phương Luân. Ngay mới vừa rồi trong hỗn chiến, chết ở Phương Luân dưới đao người mặc áo đen liền vượt qua 50 cái. Mặc dù những thứ này tử sĩ thực lực phổ biến cũng rất cao, nhưng là tại thân vệ giúp đỡ, Phương Luân quả thật là cùng đánh lén không có gì khác nhau, lực sát thương tăng vọt lên. Hấp thu mười mấy cái tử sĩ chất khí, thực lực Phương Luân lại có thể lần nữa thăng cấp, đạt tới tứ phẩm huyền tiên võ sĩ mức độ, thậm chí đã ép tới gần ngũ phẩm huyền tiên võ sĩ. Ha ha ha. Phương Luân hào sảng cười to, phụ thái tử người thì thế nào? Còn không phải bị chúng ta tiêu diệt, chư vị huynh đệ cực khổ. Cái này mấy chục người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rối rít nợ nụ cười khổ. Vừa rồi sống chết trước mắt không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ, giết phủ thái tử người đâu, xem ra sau đó muốn đứng ở phía đối lập thái tử rồi. Thái tử thật là lòng dạ độc ác, chúng ta nhiều như vậy con em quyền quý đều giết, thật sự là để cho người ta tức giận. Đúng, sau khi trở về ta nhất định bẩm rõ cha, để cho hắn tấu lên đại đế, cho chúng ta huynh đệ đã chết đòi một cái công đạo. Những thứ này ngoan cố con em cũng nảy sinh ác độc, nếu đều đắc tội thái tử, dứt khoát như vậy làm ác một chút, giật dây đại đế phế đi thái tử. Những người này đều là con em quyền quý, về nhà hóng gió một chút so với ai nói chuyện đều có tác dụng, hơn nữa tối nay chết ở chỗ này con em quyền quý ít nhất vượt qua 300 người, những người này gia tộc sẽ không bỏ qua cho Tư Không Viễn Nhu. Ngoan độc, ta thích. Lãnh Vô Niệm cười híp mắt nhìn về phía Phương Luân, liền thái tử cũng dám tính toán, sau đó có như vậy việc hay nhớ kỹ kêu ta. Đà tạ hỗ trợ. Phương Luân cảm kích gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, không thể cho Tư Không Viễn Nhu thời gian lập bàn. Phương Luân lúc này để cho sống con em quyền quý trở về thành, đem cổ nước khoáy dậy lại nói. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, nhưng là những con em quyền quý mới vừa trở về thành, liền đưa tới bao lớn. Những thứ kia người chết quyền quý rối rít giận dữ, từng cái giống giận muốn lên án hung thủ. Trận này hy quá hoàn mỹ rồi, tại tất cả may mắn còn sống sót con em quyền quý trong miệng, chính là thái tử muốn giết Phương Nôn, sau đó giết lầm những người khác. Còn Phương Nôn cũng là người bị hại, hắn cũng cùng mọi người cùng nhau anh dũng đại chiến. Trong đô thành quyền quý rối rít lòng đầy căm phẫn, từng cái tràn đầy tức giận đi tới hoàng cửa thành, đêm khuya cầu kiến đại đế, nên vì nhà mình chết đi hải nhi cầu một cái công đạo. Một đêm này, đại đế tức giận, Phương Định Thiên lại tránh trong phủ nâng ly 300 ly. Phương Nôn hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt, đối với người cháu này chỗ lợi hại, hắn thật sự là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Được biết sự tình trước sau Tư Không Viễn Nưu thì trợn tròn mắt, dẫn đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Lần này hắn không chỉ đem nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng mấy trăm tử sĩ đáp vào trong, còn đã mất đi đô thành quyền quý ủng hộ, cái này bên dưới đồng thời đả kích, Tư Không Viễn Nưu thiếu chút nữa biệt khuất muốn nổi điên. Hơn nữa hắn căn bản là không có cách giải thích, bởi vì Thường Khang Sơn chết ở nơi nào, ai cũng biết Thường Khang Sơn đã là người của hắn. Phương Luân tính toán quá sâu, ai cũng không nghĩ đến hắn thế mà lại tới một chiêu như thế, hiện tại Tư Không Viễn Nưu là đất vàng rất tại trong đúng quần, không phải là cứt cũng là cứt rồi. Thảm bại a. Khuất đục. Tư Không Viễn Nưu không hề nói gì, chẳng hề làm gì cả, chỉ là tự giam mình ở thư phòng, cả đêm yên lặng. Phủ thái tử người chưa từng gặp qua Tư Không Viễn Nưu bị bực này đả kích, rối rít cẩn thận từng ly từng tí cũng không dám thở mạnh một chút. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, Liệt Thiên Hậu đi tới phủ thái tử, mới thấy được ánh mắt đỏ bừng giống như bị điên Tư Không Viễn Nưu. Liệt Thiên Hậu đều bị sợ hết hồn, sự tình đều bày mưu lập kế thái tử, lại có thể bị đả kích thành như vậy. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Liệt Thiên Hậu lạnh giọng hỏi thăm, ngữ khí không có chút nào tôn kính. Giữa bọn họ thật ra thì cũng chính là quan hệ hợp tác, nếu như thái tử cứ như vậy nhận thua, Liệt Thiên Hậu liền sẽ không chút do dự buông tha hắn. Nghe được nhận thua hai chữ, Tư Không Viễn Nưu cặp mắt mới bùng nổ một cổ ánh sáng kinh người thải. Ta còn không có thua. Tư Không Viễn Nưu lên tiếng, âm thanh khàn khàn khô cạn, giống như 70-80 tuổi lão nhân. Phương Luân để cho đời ta lần đầu tiên thử nghiệm đến đánh bại mùi vị. Tư Không Viễn Nưu cười lạnh, hắn quả thật đáng sợ, nhưng lại như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Liệt Thiên Hậu hài lòng gật đầu, không sai, ngươi bây giờ một thân chật vật, nên phải nghĩ thế nào thu thập tàn cục rồi, đưa ánh mắt thả xa một chút, Phương Luân qua mấy ngày nhất định phải chết. Chết chắc. Tư Không Viễn Nưu sững sờ. Đúng. Liệt Thiên Hậu cười lạnh, hắn tính toán đáng sợ, nhưng là giá trị vũ lực quá kém, trong mắt của ta hắn chính là một con tùy thời có thể nghiền chết con kiến. Trước hắn cùng Lý Lệnh có sinh tử ước chiến, ta sẽ để cho Lý Lệnh giết hắn. Trong mắt Tư Không Viễn Nưu lần nữa bùng nổ thần thái, đột nhiên lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Đây là giảm thọ đan, vô cùng chân quý, thời khắc mấu chốt dùng. Giảm thọ đan. Liệt Thiên Hậu kinh hãi trợn vào mắt. Giảm thọ đan, thập phương vũ hoàng cái cấp bậc đó người mới có thể tiếp xúc được đan dược, sau khi ăn vào thiêu đốt thọ nguyên, lực chiến bao tác. Chỉ cần thọ nguyên còn không có thiêu đốt hoàn tất, như vậy lực chiến dưới sự tăng vọt, đối với địch nhân tuyệt đối là một cái khủng bố ác mộng. Thứ đồ tốt này, bình thường đều là bảo vệ tánh mạng dùng, coi như là Liệt Thiên Hậu muốn làm đến một viên đều khó khăn, nhưng là bây giờ lại phải dùng để đối phó Phương Luân, có thể tưởng tượng được ở trong lòng Tư Không Viễn Nưu, Phương Luân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Yên tâm, có giảm thọ đan hắn chắc chắn phải chết. Liệt Thiên Hậu khinh thường cười gằn. Tư Không Viễn Nưu thật dài thở phào một hơi, giống như muốn đem tất cả mùi mốc toàn bộ nổ ra, lần nữa khôi phục thái tử uy nghiêm. Bổn tọa nên tiến cung. Tư Không Viễn Nưu cười lạnh. Sau này tàn cuộc nên thu xếp làm sao, Tư Không Viễn Nưu cũng không lo lắng, chỉ cần trong lòng của hắn tâm ma trừ, địa vị của hắn còn là không thể lay động. Khôi phục như cũ Tư Không Viễn Nưu, tự mình vào cùng, ở ngay trước mặt đại đế, cho tất cả quyền quý không người xin lỗi, cũng khẩn cầu của hắn nói khép nép mọi người tha thứ, triệt để buông xuống thái tử cái giá. Các quyền quý tức giận nhất thời biến mất hơn nữa trong nhà chết chỉ là một chút bất thành khí con em, tội gì cùng hoàng tộc đối kháng, cuối cùng tiếp nhận một chút bồi thường cũng liền cắt tự rời đi rồi. Một mực chú ý chuyện này Phương Nôn, nhận được tuyến báo về sau, ngây người rất lâu. Tư Không Viễn Nưu tỉnh ngủ, sau đó liền khó đối phó rồi. Phương Nôn cười khổ. Tư Không Viễn Nưu mặc dù thất bại mấy lần, nhưng lại đổi lấy chính mình tâm trí trưởng thành, cái này đối với Phương Nôn tới nói không là một chuyện tốt, cho nên hắn tâm càng thêm nghiêm trọng. Đường sau này, nhất định là từng bước sắc cơ, Phương Nôn không dám chút nào thiếu cảnh giác. Chương 34, đối chiến lý lệ. Phương Nôn cùng thái tử đối chọi gay gắt, tại trong đô thành nhấc lên đại phong bạo, đầu đường cuối ngõ đối tượng bàn luận đều là cái này đã từng trải qua phế vật. Liệt Thiên Hậu bực nào người kiêu ngạo, hắn đương nhiên không thể để cho Phương Nôn lại tiếp tục phách lối đi xuống, thừa dịp ước chiến còn có 3-4 ngày, liền đem tin tức giải tán đi ra ngoài. Lần này toàn bộ đô thành người đều hứng thú, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Phương Nôn cái này chuyển đi vô cùng kỳ diệu người rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, rối rít đang mong đợi ước chiến đến. Bất quá, thủ đoạn của Liệt Thiên Hậu đương nhiên không chỉ như thế, hắn còn đặc biệt vì Lý Lệnh tạo thế. Đếm ngược ngày thứ 3, Lý Lệnh tại nô lệ chàng đơn đấu 5 cái lục phẩm huyền thiên võ sĩ, tàn nhận chém chết toàn bộ địch nhân. Thứ 2 đếm ngược tiền, Lý Lệnh đơn đấu 10 cái lục phẩm huyền thiên võ sĩ, toàn thắng. Đếm ngược ngày cuối cùng, Lý Lệnh đơn đấu 2 cái thất phẩm huyền thiên võ sĩ, thảm thắng. Mỗi một cái chiến tích đều hướng toàn bộ đô thành người hiện lên phía trên chiến trường này người xuống, rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Quan sát qua Lý Lệnh chiến đấu, đều rối rít bị sự điên cuồng của hắn thuyết phục. Đó là một loại từng chiêu liều mạng điên cuồng, hoàn toàn là trong quân đội đấu pháp, vừa ra chiêu chính là đậm đà tới cực điểm mùi máu tanh, người bình thường căn bản không chống đỡ được. Liệt Thiên Hậu tạo thế hiệu quả tốt vô cùng, đô thành mấy triệu người đều không cho là Phương Luân có thể thắng, liền ngay cả sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch tỷ số bồi đều điên cuồng thay đổi, Phương Luân thắng được tỷ số bồi là 1-4-10. Một mực chú ý chuyện này Phương Định Thiên cũng nóng nảy, dù sao cái này quan hệ đến hắn cháu trai ruột sinh tử. Tự mình quan sát Lý Lệnh sau khi chiến đấu, Phương Định Thiên kiên quyết phản đối Phương Luân xuất chiến. Lãnh Vô Hối càng là liên tục tìm Phương Luân mấy lần, hy vọng hắn buông tha ước chiến. Cái này nữ hài đáng yêu, trái tim bất chi bất giác đã hệ đến trên người Phương Nôn. Phương Nôn lánh khóc vô tình, Phương Nôn vui tính hài hước, Phương Nôn quả quyết sát phạt, cũng để cho người thiếu nữ này tâm động không ngừng. Bất quá để cho tất cả mọi người thất vọng chính là, Phương Nôn vô cùng quả quyết, hắn nhất định phải chiến. Đại chiến ngay hôm đó, toàn bộ đô thành đều hành động lên, mọi người rối rít hướng nô lệ trưởng phương hướng tụ tập, đem tất cả đường phố đều chen lấn nước chảy không lọt. Một chút không hiểu tình huống vùng khác khách thương, còn tưởng rằng đô thành xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa tình. Khổng lồ nô lệ chàng đã sớm đầy ắp người, lý ra nô lệ chàng vị trí địa bàn, đã xây lên một cái cao tới 3-4 trượng bảng lớn sàn đấu võ. Lý Lệnh mặt đầy kiêu ngạo đứng ở phía trên, lặng lặng chờ đợi Phương Nôn đến. Phía dưới hiện đầy trong đô thành quyền quý, thậm chí Phương Định Thiên cũng đã thật sớm đến rồi, lãnh ra ba huynh muội cũng chiếm cứ một chỗ chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang đợi Phương Nôn, mọi người dần dần hơi không kiên nhẫn rồi, cái này mặt trời lên không đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Phương Nôn rốt cuộc có dám tới hay không ạ? Hắn không phải sợ đi, có lẽ hắn biết mình nhất định phải thua, cho nên mới sợ chết không dám tới. Ai nói Phương Nôn gần nhất rất trâu? Ta xem hắn còn là giống nhau phế vật, liền tới cũng không dám tới. Đám người tiếng nghị luận huyên náo, để cho sắc mặt của Phương Định Thiên đều âm trầm. Phương Nôn đến rồi. Một tiếng thét kinh hãi, mọi người rối rít nhường ra một lối đi. Chỉ thấy toàn thân áo đen võ sĩ trang Phương Nôn lúng túng đi về phía bên này, cái kia bình tĩnh như thường, phản phất không phải là tới quyết chiến, ngược lại thì tới dạo chơi. Hừ, chờ chút ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tiêu sái như vậy hay không. Lý Lệnh trong lòng căm tức không thôi. Phương Nôn người còn chưa tới, Lý Lệnh trực tiếp rút ra chiến đao, khủng bố máu tanh sát khí trực tiếp tràn ngập ra, để cho phụ cận người đang xem cuộc chiến trong lòng nặng nề. Tốt thực lực cường đại, cái này Lý Lệnh tuyệt đối là từ núi thây biển máu bỏ ra nhân vật. Ha ha, càng lợi hại càng tốt, ta hạ xuống trọng chú mua Lý Lệnh thắng, tốt nhất hắn coi Phương Nôn là trận chém chết. Đám người lần nữa rối loạn lên. Phương Nôn lông mày nhướng lên, không nhìn thẳng Lý Lệnh sắc cơ, chậm rãi hướng giao đấu đài thượng đầu đi. Phương Nôn, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến tìm cái chết, chờ sau đó ngươi sẽ hối hận. Lý Lệnh mặt đầy dữ tợn sắc cơ. Phương Nôn khẽ mỉm cười, tùy ý rút ra phá giáp đao. Đến đây đi, đừng nói nhảm, ta còn có chính sự phải làm. Phương Nôn cũng không sợ hắn, mặc dù so sánh lại Lý Lệnh kém hai phẩm tu vi, nhưng là Phương Nôn lực chiến cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cực phẩm huyền binh. Lý Lệnh kêu lên một tiếng, sắc mặt tâm trầm. Hai người không nói tiếng nào, nhìn chòng chọc vào đối phương. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí từ từ trở nên ngưng trọng. Giết. Hai người đồng thời gào thét một tiếng, giống như sao băng đụng vào nhau, thật nhanh xuất đao. Đinh đinh đinh. Liên tiếp khủng bố va chạm, tia lửa vang khắp nơi, phần lớn người chỉ nghe vô số thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, căn bản không thấy rõ cái kia xuất đao bằng dáng. Thật là nhanh. Lý Lệnh đây là điên đao pháp, quá nhanh. Mau nhìn, Lý Lệnh chế trụ Phương Nôn rồi, chỉ sợ nhiều nhất 10 hơi thời gian liền có thể chém chết Phương Nôn rồi. Đám người truyền ra từng tiếng kêu lên. Mọi người nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mới vừa giao thủ một cái, Lý Lệnh liền thật giống như điên cuồng áp chế Phương Nôn. Phương Nôn vừa lui lại lui, dưới chân hắc nham sàn nhà bị chấn rách nước, ai cũng có thể nhìn ra hắn đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha, chết đi. Lý Lệnh hưng phấn cười to, hai tay cầm đao, liều mạng đánh xuống. Hừ. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, cầu vòng đao pháp thi triển đến cực hạn, lần lượt đem công kích của hắn ngăn lại. Phương Định Thiên nhìn đến nhíu chặt mày, bất quá lại không có kích động, bởi vì hắn biết Phương Nôn cũng không có xuất toàn lực. Nhưng là lãnh ra ba huynh muội ngược lại là khẩn trương, nhìn chòng chọc vào trên chiến trường hai bóng người. Cao thủ giao chiến thật ra thì cũng sẽ không đánh rất lâu, thường thường tranh chính là cái kia một hai chiêu công phu, thực lực kém người trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Không ra thời gian 10 hơi thở, Phương Nôn liền trực tiếp bị dồn đến bên cạnh của sàn đấu võ, hắn đã không đường có thể lui. Ha ha ha, ngươi ngược lại là lui a. Lý Lệnh khinh thường cười to, xuất đao càng ngày càng bá đạo. Keng. Một tiếng giao kích âm thanh, Phương Nôn lần nữa bị đẩy lui. Hắn một cái chân thiếu chút nữa đạp hụt, đưa tới tất cả mọi người kêu lên. Nên ta công kích. Phương Nôn nhẹ giọng cười một tiếng, chiêu thức trực tiếp biến đổi. Trong tay hắn phá giáp đao trở nên thế đại lực trầm, từng chiêu tập sát chỗ hiểm của Lý Lệnh, vô cùng sắc bén. Rồi một cái hoàng thuyền đoạt phách đao pháp. Phương Định Thiên vỗ tay cười một tiếng. Phương Nôn kể từ sau khi lên cấp tứ phẩm huyền thiên võ sĩ, liền có thể trong tu luyện phẩm huyền thiên vũ kỹ, cho nên ngay tại tàng thư các lựa chọn cái cửa này bá đạo nhất hoàng thuyền đoạt phách đao pháp. Mấy ngày tu luyện, hắn đã sơ bộ nắm giữ đao pháp tinh túy, hiện tại sử dụng ra, nhất thời đánh Lý Lệnh liên tục bại lui. Cái này không thể nào. Lý Lệnh mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn cảm giác trên người Phương Nôn phảng phất có vô cùng cự lực, mỗi một lần va chạm đều nhường hắn hai tay tê dại. Ta giết ngươi! Lý Lệnh gào thét một tiếng, trực tiếp lựa chọn nhất liều mạng đao pháp, từng chiêu không phòng ngự, hiển thị rõ chiến trường sát khí. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, cũng không chút do dự lựa chọn lấy mạng đổi mạng, song phương thân trong nháy mắt phun huyết. Chương 35, yêu pháp. Chiến đấu đến thời khắc kịch liệt nhất, trên người hai người vết thương chồng chất, trên đài tỷ võ máu me đầm địa, để cho dưới đài người xem cũng không dám thở mạnh một chút. Hai người quá điên cuồng, đao bổ lên trên người đều không tránh không né. Loại đấu pháp này để cho tất cả mọi người đều có chút ít cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phương Nôn mau tránh nha, lại đánh đi xuống máu đều lưu quang. Lãnh Vô Hối gấp đến độ mất hết hồn vía, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tính khí bốc lửa Lãnh Vô Hận cười to, tránh cái gì tránh, cái này mới là nam nhân đấu pháp. Đúng vậy, Phương Nôn đại ca cũng không sợ cái này Lý Lệnh. Lãnh Vô Niệm cười hì hì nói. Quả nhiên, chiến đấu như vậy mới kéo dài không tới 20 hô hấp, Lý Lệnh liền sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện mình ngu ngốc rồi. Trên người Phương Nôn chảy máu, nhưng lại thật giống như quái vật càng giết càng hăng, căn bản cũng không quan tâm chảy bao nhiêu máu. Nhưng là Lý Lệnh lại không giống nhau, đại lượng máu tươi chảy mất để cho sắc mặt hắn trắng bệnh, thậm chí đầu đều có chút choáng váng rồi. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Lý Lệnh từ từ rơi vào hạ phong. Ta không tin, ta sẽ không thua. Lý Lệnh cắn răng nghiến lợi bùng nổ, trên người chân khí lở lở, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa. Nhưng là tại một cái xó xỉnh nào đó xem cuộc chiến liệt thiên hậu lại nhíu mày, hắn biết thế cục đã bị Phương Luân khống chế rồi, Lý Lệnh lại liều mạng đều là đống. Quả nhiên, Lý Lệnh liều mạng vẫn là không có hiệu quả, Phương Luân nhìn đúng thời cơ một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài. Khắc cục. Lý Lệnh quỳ một chân trên đất, mặt đầy không cam lòng nói, ta vẫn thua rồi, bất quá hôm nay là sinh tử chiến, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, một viên đan dược trực tiếp bị hắn nuốt vào. Hoa, Lý Lệnh lại có thể nuốt đan dược, cái này là làm bữa. Đám người xôn xao, mọi người rối rít lòng đầy căm phẫn kêu to, Lãnh Gia ba huynh muội càng là bị chọc tức. Trước đó không có nói không chừng dùng đan dược, Phương Luân chịu chết đi. Lý Lệnh cũng không nói nhảm nhiều như vậy, thân hình hắn động một cái, như đạn pháo điên cuồng đánh về phía Phương Luân. Thân xác của Phương Luân vô cùng nghiêm trọng, khí tức trên người của Lý Lệnh tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa huyết khí quỷ dị dồi dào, còn như là ma thần cuồng bạo. Hơi thở này quá kinh người, Phương Luân có thể không dám thở ơ. Keng. Phương Luân đón đỡ Lý Lệnh đánh xuống một đao, cảm giác mình phảng phất bị một chiếc xe buýt đụng vào, trực tiếp bay rất ra ngoài. Phốc. Phương Luân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thiếu chút nữa rơi xuống sàn đấu võ. Một chiêu liền đem hắn đánh thê thảm như vậy, hiện tại Lý Lệnh thật là hung mãnh. Đây là giảm thọ đan, Phương Luân nhanh xuống. Phương Định Thiên sợ đến thiếu chút nữa nhảy cất lên. Phương Luân vung tay lên một cái, không được phép nghi ngờ mà nói, ta biết đây là cái gì, chuyện của chính ta tự mình xử lý, ra ra ngươi đừng nhúng tay. Phương Định Thiên giận đến dựng râu trợn mắt, nhưng là hắn biết Phương Luân nói một không hai, cho nên cũng không có nói nhảm nhiều rồi. Hắn chỉ là thời khắc khẩn trương, một khi Phương Luân xuất hiện nguy hiểm, hắn làm sao đều phải lên đi cứu viện. Ha ha. Lý Lệnh cười to, khí tức trên người càng ngày càng dâng trào. Chết đi. Lý Lệnh ánh mắt đỏ tươi nhào tới, chiến đao trong tay bùng nổ khủng bố đạo khí, nhất thời bao phủ Phương Luân xung quanh hơn 10 trượng. Phương Luân trong lòng căng thẳng, nhất thời tránh sang bên cạnh, đồng thời liều mạng ngăn cản. Phốc. Phương Luân hộp máu lần nữa lăn lộn ra, thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén. Phương Luân nhanh nhận thua a, đừng đánh. Lãnh Vô Hối khẩn trương kêu to. Nhưng là Phương Luân lại không nói tiếng nào lần nữa nắm chặt phá giáp đao, nhìn chòng chọc vào Lý Lệnh, căn bản cũng không có nhận thua dự định. Phương Định Thiên cười khổ một tiếng, hắn sớm liền nhìn ra cháu mình tính cách, mặc dù so sánh lại trước thay đổi tốt hơn, nhưng lại trở nên vô cùng cố chấp. Loại tính cách này là làm đại sự liệu, nhưng là cũng là dễ dàng nhất chết. Phanh. Phương Luân lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Phương Luân bị lần lượt đánh bay, nhưng lại lần lượt đứng lên, một màn này rung động thật sâu người xem cuộc chiến bảy. Lý Lệnh lần này không cao hứng bất nổi, bởi vì giảm thọ đan đang điên cuồng tiêu hao tuổi thọ của hắn, thật sự nếu không giết chết Phương Luân, chính hắn trước hết chi chỉ không nổi. Thập tuyệt đao pháp. Lý Lệnh khẽ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng hết nhất ẩn dấu chiêu thức. Đây là một loại võ kỹ thượng phẩm, lấy hắn lục phẩm thực lực huyền thiên võ sĩ căn bản là không có cách thôi động, hiện đang cưỡng ép sử dụng ra, hậu quả khó mà lường được. A. Lý Lệnh kêu thảm một tiếng. Khí tức trên người lập tức không yên, thậm chí kinh mạch đều có chút tan vỡ, đây chính là cưỡng ép vượt cấp sử dụng võ kỹ kết quả. Bất quá hắn cũng là kẻ hung hãn, không để ý một chút nào những thống khổ này, điên cuồng nhảy lên một cái, hung hãn một đao đánh xuống. Phương Luân mau tránh. Lãnh Vô Hối sợ đến sợ hết hồn hết vía. Tất cả mọi người chỉ thấy, trong tay Lý Lệnh chiến đao phảng phất lớn lên gấp mấy chục lần, biến thành một cái thông thiên chiến đao, nhìn xem đao này đánh xuống, ai cũng đến tâm thần khẩn trương. Thời khắc sinh tử, thần sắc của Phương Luân vô cùng nghiêm trọng. Liên ở đó chiến đao nhanh bổ tới hắn, Phương Luân động. Hắn cái kia chật vật không chịu nổi thân hình trong nháy mắt bùng nổ. Thật giống như báo săn mồi hung hãn đánh ra, quỷ dị tránh thoát cái này tất sát một đòn, nhanh chóng gần sát Lý Lệnh. Lý Lệnh cả kinh muốn rút đao trở về thủ, nhưng là Phương Luân lại quỷ dị cười. Đã muộn. Phương Luân nhẹ nói, phá giáp đao trực tiếp đỡ ra Lý Lệnh đao, đồng thời tay trái trực tiếp chộp vào bụng của Lý Lệnh. Lý Lệnh muốn né tránh, nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, Phương Luân tay trái thật giống như truyền ra một cổ khủng bố lực hút, trực tiếp đem thân thể hắn từng hấp thu đi. Đáng sợ nhất là, Phương Luân tay trái lực hút đang tại rút ra chân khí trong đan điền hắn. Không. Lý Lệnh kêu lên một tiếng, chiến đao không chút do dự nghịch đảo một đòn. Không tránh khỏi. Phương Luân khẽ mỉm cười, không chút nào quản na chát hướng sau lưng mình chiến đao, vẫn như cũ ra tăng thao thiết thịnh yến hút lấy. Chiến đao trực tiếp đâm vào Phương Luân sau lưng, hắn rên lên một tiếng về sau, thần sắc càng thêm dữ tợn. A, Lý Lệnh không thể kiên trì được nữa rồi, đan điền chân khí đều bị hút lấy, thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất, thật giống như đã mất đi tất cả khí lực. Phương Luân hài lòng cười, hấp thụ Lý Lệnh chân khí, hắn đã tùy thời có thể đột phá đến ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ rồi. Ngươi, Lý Lệnh yếu ớt trợn to mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà nói, ngươi đây là yêu pháp gì? Phương Luân không nói gì, trực tiếp một đao đâm vào trái tim của hắn. Hôn trướng, vẫn là không có giết người tiểu tử này. Liệt Thiên Hậu buồn rầu như mày, xem ra gần nhất là không có cơ hội động thủ rồi. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nhìn ra Phương Luân rốt cuộc làm sao thủ thắng, một màn này thật sự là thật là quỷ dị. Bất quá, chờ sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phía dưới lại dâng lên chấn thiên hoan hô. Phương Luân vậy mới tốt chứ, thật là lợi hại. Phương Luân, Phương Luân ta yêu ngươi. Cút đi, Phương Luân ta yêu ngươi. Một đám nữ sinh liều mạng hoan hô, đưa tới Lãnh Vô Hối bất mãn. Phương Luân ta cũng yêu ngươi. Một tiếng rít gào kinh thiên động địa rung động toàn trường, mọi người rối rít ngạc nhiên nhìn sang. Chỉ thấy một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy đại hán có râu, hai tay bưng tâm, kích động nhìn chằm chằm Phương Luân. Nhìn thấy Phương Luân nhìn tới, thiếu nữ xinh đẹp này ăn mặc nam tử còn đáng yêu nháy mắt mấy cái. Trong đám người vang lên liên tiếp tiếng nuốt nước miếng, mỗi một người đều là biểu tình đờ đẫn. Nam tử kia bất mãn quét nhìn một vòng xong, tiểu tay hoa nói, nhìn cái gì vậy, chán ghét. Ta chỉ thích tiểu Phương Phương, các người đám xú nam nhân này cho ta lăn. Phốc. Phương Luân cả kinh thiếu chút nữa một bãi nước miếng phun ra ngoài. Hắn không chút do dự ẩn nấp xuống sàn đấu võ, một cái liền mất bóng. Ha ha ha. Mọi người toàn bộ cũng không nhịn được cười lớn, Lãnh Vô Hối càng là cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa.
Chương 36, Ngụy Nhiên đích thương.
Sau khi dòng người tản đi, Phương Luân mới ung dung trở lại Lý Gia nô lệ tràng. Lý Gia làm Long Gia quan hệ thông gia, tại trong đô thành cũng coi là có chút mặt mũi, tại khổng lồ nô lệ tràng chiếm cứ một cái không nhỏ địa bàn, kinh doanh nhật tiến đấu kim nô lệ sinh ý. Nô lệ tràng bên trong cũng khôi phục những ngày qua tình hình, từng cái lồng sắt nhốt đủ loại kiểu dáng nô lệ, có cường tráng đại hán, dung mạo xinh đẹp nữ tử, lão giả mặc y phục quản gia, thậm chí còn có khó gặp chiến nô. Những thứ này chiến nô từng cái thân hình dũng mãnh, chính là Thiên Kiếm Quốc tiêu diệt cái khác nước nhỏ thời điểm bắt chiến sĩ, điều giáo tốt sau buôn bán, giá cả cực kỳ cao. Thâm thụ một ít thương nhân yêu thích, mua về hộ viện trong nhà là lựa chọn tốt nhất. Phương Ngôn đến, để cho Lý Gia nô lệ chàng quản sự sắc mặt trắng bệnh. Cái này người đàn ông trung niên gầy yếu lập tức chạy chậm qua tới, túi người gật đầu nói, "Phương đại thiếu, ngài tới còn có chuyện gì sao?" "Lấy chiến lợi phẩm của ta." Phương Ngôn mặt không biểu tình mà nói, "Ta cùng Lý Lệnh Sinh tử đấu, đánh cuộc chính là các ngươi Lý Gia 200 cái nô lệ, các ngươi sẽ không muốn dựng nợ chứ?"
"Không dám, không dám."
Quản sự hù dọa đến khoát tay lia lịa, "Ai dám ỷ lại Phương Ngôn sổ sách?" Phương Ngôn hài lòng gật đầu, "Vậy thì tốt, dẫn ta đi vừa đi."
"Vâng, Phương đại thiếu mời tới bên này."
Quản sự cười khổ ở phía trước dẫn đường, mang theo Phương Nôn tại đẩy tớ này trận vòng vo. Khổng lồ trên đường phố, từng cái lồng sắt nô lệ thật giống như hàng hóa bày ra, những nô lệ này từng cái ánh mắt chết lặng, thật giống như từng cái con rối. "Phương đại thiếu ngài nghĩ lựa chọn dạng gì nô lệ?" Quản sự thận trọng hỏi, "Chúng ta nơi này có cường đại nhất chiến nô, còn có kiều tiểu khả ái thủy linh quốc thiếu nữ, ngài nếu như muốn đã thành thục hoặc là đáng yêu tiểu la lị, chúng ta nơi này đều có." Phương Nôn bật cười, quản sự này còn thật thông minh, biết nam nhân phần lớn thích tới nô lệ thị trường mua mỹ nữ. Bất quá hôm nay hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Hắn chỉ là tập trung tinh thần muốn tìm Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên đối với hắn sau này trợ giúp quá lớn, thậm chí quan hệ đến hắn lớn bao nhiêu kế hoạch áp dụng, nếu như không có hắn, Phương Luân đường ước chừng phải khó đi gấp mấy chục lần rồi. Phải tìm được hắn. Phương Luân trong lòng lầm bầm lồ bầu, ánh mắt sắc bén quét nhìn mỗi một cái lồng sắt. Thật ra thì, Phương Luân cũng không quen biết Ngụy Nhiên, chỉ là từng nghe nói hắn đại khái. Hơn nữa một cái đặc thù như thế nhân tài, khí chất trên người nhất định là không giống nhau, cho nên Phương Luân vẫn có một chút chắc chắn ở trong biển người mênh mông đem hắn tìm ra. Nhưng là nhìn hồi lâu, đem lý ra tất cả lồng sắt toàn bộ nhìn toàn bộ, Phương Luân vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn dám khẳng định bên trong không có Ngụy Nhiên, bởi vì những nô lệ này mỗi một người đều ánh mắt chết lặng. Nô lệ không có dạy tốt trước đó là không cho phép lấy ra mua bán, bất kỳ kiêu căng kiêu ngạo nô lệ cũng phải đối mặt lần lượt đánh đập, mãi đến bọn họ nhận mệnh mới thôi. Ngụy Nhiên sẽ không vẫn còn đang tại bị đánh chứ? Phương Luân trong lòng cười thầm. Sau khi bộ làm tịch vòng vo một vòng, Phương Luân thuận miệng nói với quản sự, nơi này nô lệ bổn thiếu đều không thích, người dẫn ta nhìn xem không có điều giáo tốt đẹp.
À,
quản sự mặt người. Bất quá Phương Luân nói cái gì hắn chỉ có thể làm theo, không dám hỏi nhiều mấy câu. Cho nên lập tức mang theo Phương Luân hướng một cái bị hãm hại bố trí che chắn khổng lồ lồng sắt đi tới. Ở trong xích sắt, từng cái ở Trần Đại Hán chính liều mạng quất từng nhóm nô lệ, thậm chí đặc biệt không nghe lời còn có thể bị treo ngược lên đánh. Phương Luân vừa đi vào, liền nghe được từng tiếng kêu rên thảm thiết gào thét bi thương. Cao mày nhìn rất lâu, Phương Luân vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta mệnh trung chú định cùng cái tên này vô duyên? Phương Luân buồn rầu lẩm bẩm lủ bộ. Bất quá ngay tại Phương Luân nhanh lúc buông tha, hắn đột nhiên nhìn thấy một nhóm nô lệ quần áo lam lũ, đang khắp nơi quét dọn toàn bộ nô lệ tràng rất rưởi, còn có những thứ kia bẩn thỉu vô cùng vật bài tiết. Phương Luân cao mày đi qua quan sát, nhất thời phát hiện một cái đặc thù ra hỏa. Đây là một nam tử thân hình cao lớn, bộ dáng chật vật không chịu nổi, thậm chí đi bộ đều lộ vẻ đến vô cùng suy yếu, nhưng là ánh mắt của hắn lại bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào bản năng quét nhìn một phía, cho thấy rất cường đại bản năng ý thức. Phương Luân rất có hứng thú đi tới, khoảng cách gần theo dõi hắn. Nam tử này cao mày quét mắt Phương Luân một cái, nhưng là rất nhanh liền làm bộ như hết sức sợ sệt bộ dáng cúi đầu xuống, rất sợ đụng phải Phương Luân. "Người tên là gì?" Phương Luân trực tiếp hỏi. Nam tử sững sờ, còn không chờ hắn nói chuyện đây, quản sự liền cười khổ nói, Phương đại thiếu sẽ không coi trọng những nô lệ này chứ? Những thứ này đều là không bán được phế vật, chỉ có thể dùng để rõ ràng quét rác, ngươi chuyện này lắm mồm. Phương Luân nghiêm nghị trách mắng, ta không hỏi ngươi lời.
Vâng, tiểu nhân lắm miệng rồi.
Quản sự sợ đến câm như hến. Phương Luân thần sắc chậm lại, cười hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử lúc này là thực sự phục hồi tinh thần lại rồi, hắn liếc nhìn Phương Luân thật sâu về sau, đúng mực mà nói, tiểu nhân số thứ tự 57413, gặp đại gia. Phương Luân không nói tiếng nào, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Bầu không khí một trận lúng túng. Nam tử cũng thản nhiên đối mặt với Phương Luân, tận lực giả trang ra một bộ dáng trấn định. Bất quá rất nhanh, nam tử liền không tiếp tục kiên trì được rồi, hắn cảm giác mình tại Phương Luân nhìn chăm chú, giống như không mặc quần áo cái gì đều có thể bị nhìn thấu. "Tiểu nhân Ngụy Nhiên, gặp đại gia." Ngụy Nhiên cười khổ chắp tay một cái. Phương Luân hài lòng nhếch miệng cười một tiếng, chính trọng kỳ sự mà nói, "Cùng ta hôn, như thế nào đây?" Ngụy Nhiên kinh ngạc nhìn xem Phương Luân, cười khổ nói, "Đại gia, ta chỉ là một cái đầy tớ đê tiện nhất, vẫn là không có ích gì phế nhân, ngươi đây là vì cái gì?" Phương Luân không nói gì, chỉ là tùy ý nắm lên tay trái của hắn. Không thèm để ý chút nào trên tay Ngụy Nhiên bẩn thỉu, trực tiếp truyền lại một chút chân khí đi qua. Kinh mạch đứt gãy, đan điền thủng, bắp thịt héo rút. Phương Luân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy Nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thương thế trên người Ngụy Nhiên lại có thể kinh khủng như vậy bất tử cũng đã phế đi, khó trách hắn chỉ có thể làm thấp nhất công tác. Phương Luân quan sát tình trạng cơ thể của Ngụy Nhiên, cũng nhìn thấu Ngụy Nhiên trước đây thực lực nhất định cực kỳ cao, nhưng là không biết đắc tội người nào, lại có thể cố ý đem hắn biến thành như vậy. "Người nào làm?" Phương Luân kinh ngạc hỏi.
"Liệt Thiên Hậu."
Ngụy Nhiên cười khổ. Tiểu nhân không biết sống chết đắc tội hắn, cho nên mới rơi vào kết quả như thế này.
Liệt Thiên Hậu.
Phương Luân thần sắc quỷ dị. Thương thế trên người Ngụy Nhiên quá nặng,
nếu như yêu cầu chữa khỏi, chỉ sợ yêu cầu rất cao minh đang dược, coi như lấy thân phận của Phương Luân đều không nhất định làm cho đến. Ngụy Nhiên cười thảm một tiếng, đại gia hiện tại còn muốn mua xuống tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là một cái không thể làm chuyện phế vật, mua về chỉ sợ là lãng phở mì lương rồi. Mua. Phương Luân ác hăng hái gật đầu. Chương 37, thương nhân quan Thanh Sơn. Phương Luân hài lòng đi ra nô lệ tràng, đi theo phía sau hai người. Chứ Ngụy Nhiên ở ngoài, còn có một cái hơn 50 tuổi lão đầu gầy nhom. Cái này là bạn của Ngụy Nhiên, hắn nói nếu như Phương Luân muốn mua xuống hắn, tốt nhất liền bằng hữu của hắn mua một lần xuống. Phương Luân đương nhiên không quan trọng, ngược lại đều không cần thiết tiền tài, nhưng là khi biết cái tên này kêu cái gì tên về sau, Phương Luân liền nhất thời vui như điên. Bởi vì lão gia hỏa này lại có thể kêu quan Thanh Sơn, nếu như là người khác khả năng không biết đây là người nào, nhưng là Phương Luân nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kiếp trước Phương Luân cũng không ít nghe tên của người này, quan Thanh Sơn xuất thân bình dân, từ nhỏ tại tầng dưới chốt lăn lê bò trường, bằng vào kinh người thương nghiệp cứu giác, dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm liền đặt xuống khổng lồ thương nghiệp bản đồ, trở thành tiên kiếm quốc phụ nam tỉnh nhà giàu nhất. Nhưng là cái tên này không có hậu đài, thì đồng nghĩa với là một khối không để phòng thịt béo, phụ nam tỉnh quyền quý tùy ý giả tạo một cái tội danh, đem hắn ra sản tịch thu, người cũng bán được nô lệ chẳng. Bất quá cái tên này cũng là một cái nhu nhân, kiếp trước hắn nghĩ hết biện pháp thoát khỏi nô tịch, cuối cùng ngắn ngủi thời gian 5 năm, lần nữa tay trắng dựng nghiệp. Không chỉ như thế, việc buôn bán của hắn còn làm càng thêm lớn, những thứ kia người hãm hại hắn cũng bị hắn tìm người từng cái ám sát chết. Đây cũng là một cái thủ đoạn độc ác, lại thông minh tuyệt đỉnh đỉnh tiêm thương nhân. Mua một tặng một, kiếm lợi lớn. Phương Luân hưng phấn trong lòng. Hiện tại cái gì đáng giá tiền nhất, đương nhiên là nhân tài à, chỉ cần chân chính thu phục cái này quan Thanh Sơn, như vậy sau đó Phương Luân còn thiếu tiền dùng sao? Coi như phủ Nguyên Soái thiếu chủ, Phương Luân bình thường là không thiếu tiền dùng, nhưng là phủ Nguyên Soái thật ra thì không có bao nhiêu tiền. Phương Định Tiên là người thanh liêm, hơn nữa không thích thu hối lộ, bình thường thu nhập trừ đặc định cung phụng ở ngoài, chính là một chút đế vương ban thưởng, cùng Phương Định Tiên chiến lợi phẩm của mình, ngày tháng trải qua căng thẳng. Thiên quân không nhúc nhích lương thảo đi trước, Phương Luân nếu muốn làm đại sự thì nhất định phải có tiền. Cái này bồi dưỡng tử sĩ là cần tiền, trang bị thủ hạ cần tiền, cái gì đều phải tiền. Không có tài sản phú khả địch quốc, Phương Luân muốn làm cái gì cũng làm không được. Hắn rất sớm đã tại vì chuyện này nhức đầu, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ cần chân chính thu phục quan Thanh Sơn, Phương Luân hết thảy khổ não đều giải quyết dễ dàng rồi. Cho nên, Phương Luân dọc theo đường đi một mực quan sát quan Thanh Sơn. Hắn phát hiện quan Thanh Sơn người này đối với bất kỳ có thể thứ kiếm tiền đều cảm thấy hứng thú vô cùng, giống như tử thương là tánh mạng của hắn. Có nhược điểm là tốt rồi. Phương Luân hài lòng cười. Quan Thanh Sơn bị Phương Luân nhìn sợ nổi da gà, thận trọng hỏi: "Chủ nhân, ngươi đang cười cái gì?" "Ta đang cười ngươi chừng nào thì mới có thể báo thủ." Phương Luân thần bí hề hề nói. Quan Thanh Sơn cả người rung một cái, song quyền gắt gao bóp ở chung một chỗ, lộ ra mặt đầy phản độc. Phụ Nam tỉnh quyền quý đã sớm trở thành thổ bá vương, người bình thường có thể không đối phó được bọn họ. Phương Luân mỉm cười nói: "Hơn nữa, ngươi bây giờ là nô lệ của ta, ta không cho phép ngươi rời đi đô thành, ngươi cái gì cũng không làm được. Ngươi là những người đó phái đi đối phó ta sao?" Quan Thanh Sơn mặt đầy cười khổ nói: "Ta đều như vậy, bọn họ còn không chịu bỏ qua cho ta sao?" Ha ha ha. Phương Luân khinh thường ngửa đầu cười to, chê cười. Chỉ có Phương Luân ta sai xử người khác phần, một cái nho nhỏ phụ nam tỉnh quyền quý, còn dám chỉ huy đại nguyên soái cháu trai ruột. Đại nguyên soái cháu trai ruột? Ngươi chính là Phương Định Thiên nguyên soái đích tôn tử Phương Luân. Quan Thanh Sơn cùng Ngụy Nhiên đều kinh ngạc trợn to mắt. Làm sao? Không giống chứ? Phương Luân khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, hai người các ngươi hiện tại đều là người ta, suy tính một chút thật lòng đầu nhập vào ta, các ngươi khó khăn chính là khó khăn của ta. Ngụy Nhiên cười khổ nói, chủ nhân để ý ta Ngụy Nhiên, Ngụy Nhiên nhất định hiểu mệnh, nhưng là bây giờ ta thân thể này, thật sự là chuyện của ngươi ta sẽ xử lý, tán hết ra tài ta cũng giúp ngươi khôi phục thân thể. Phương Luân không chút do dự nói. Ngụy Nhiên cảm động gật đầu, nắm đấm đều không tự chủ siết chặt. Nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Quan Thanh Sơn, Phương Luân hào khí ngất trời nói, không dối gạt các ngươi nói, chí hướng của ta không chỉ như thế, các ngươi đều là có nguyện vọng, đi theo ta mới có đường ra. Không chờ bọn họ nói chuyện, Phương Luân tiếp tục nói, Quan Thanh Sơn, ngươi có năng lực có quyết đoán, nếu như ta thả ngươi đi ra ngoài ngươi muốn báo thù cũng không khó, nhưng là ngươi nghĩ tới sau đó không có. Sau đó, Quan Thanh Sơn cười khổ, hắn hiển nhiên biết Phương Luân nói là ý gì rồi. Đúng. Phương Luân tán thưởng gật đầu, là lúc sau, tại về buôn bán ngươi là bất bại vương giả, nhưng là ngươi không có có chỗ dựa, kiếm càng nhiều tiền liền càng nguy hiểm, chuyện lúc trước chính là chứng minh. Quan Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy à, tại thế đạo này, tiền tài chỉ là vũ lực phụ thuộc phẩm, ta có tiền tài sản không thực lực, chỉ có thể bị người làm thành thịt béo xẻ thịt. Cho nên, đi theo ta ngươi mới có đường ra. Phương Luân cười lạnh, nói thật, con người của ta quá mức cấm độc, không thể làm việc cho ta, ta thì sẽ không để cho hắn dương cánh bay cao. Ngươi là muốn nửa đời sau có cơ hội đại chiến thân thủ, vẫn là ở tại trong phủ Nguyên Soái phục vụ bổ thiếu. Quan Thanh Sơn cao mày nhìn về phía Phương Luân, trong mắt mang theo một tia sắc bén. Phương Luân không thèm để ý chút nào, lúc này Quan Thanh Sơn mới có như vậy một tia thương nghiệp bá chủ khí tức. Chỉ tiếc, cái này một tia sắc bén mới duy trì mấy hơi thở, Quan Thanh Sơn lần nữa khôi phục cái kia cái bộ dáng của nửa chết nửa sống. "Chủ nhân, lão nô hiện tại chỉ là nô lệ, ngươi muốn cho ta làm gì liền làm cái đó." Quan Thanh Sơn rất cung kính nói, "Coi như ngươi để cho ta lần nữa buôn bán kiếm tiền, ta cũng sẽ nhẫn nhục chịu khó." "Không." Phương Luân không chút do dự lắc đầu một cái, "Ta muốn tột cùng nhất Quan Thanh Sơn, ta không muốn một tên nô lệ." Quan Thanh Sơn hài lòng cười, gật gật đầu nói, "Chủ nhân nếu như muốn chinh phục ta, vậy thì chứng minh bản lãnh của mình." Không đợi Phương Luân nói chuyện, Quan Thanh Sơn khoát tay một cái nói, "Ta biết thân phận chủ nhân cao quý, nhưng ta không quan tâm, ngươi muốn chinh phục ta, liền dùng thương đạo đánh bại ta." "Thương đạo?" Ngụy Nhiên kêu lên, "Lão quan ngươi cái này không phải làm khó chủ nhân sao?" Ngụy Nhiên trong lòng nóng nảy, hắn là vì người bạn cũ này cảm thấy nóng nảy. Hắn nhìn ra được tính tình của Phương Luân, đó là nói một không hai người, nếu như Quan Thanh Sơn lại không thần phục, chỉ sợ Phương Luân sẽ triệt để phá hủy hắn. Nhưng là Ngụy Nhiên khổ sở khuyên giải, lại không thể để cho Quan Thanh Sơn có bất kỳ thay đổi nào. Quan Thanh Sơn kiên định lắc lắc đầu nói, ta có ta ngạo khí, ta mặc dù là nô lệ, nhưng là ai đều không thể thuyết phục tinh thần của ta tự ái. Nghĩ thuyết phục ta, dùng thực lực nói chuyện. Lao con ngươi, ngươi đây là muốn chết. Ngụy Nhiên thở phì phò trợn to mắt. Đây cũng là một cái rất quật cường lao đầu. Phương Luân cười lớn ha ha, rất tốt, chúng ta so với một người 20 triệu kim phiếu, 10 ngày làm hạt định. Đến lúc đó định thắng thua. Chương 38, một cước đã bay. Trở lại phủ Nguyên Soái, Phương Luân lập tức tìm tới Lưu Quản gia, giới thiệu với hắn Ngụy Nhiên cùng thân phận của Quan Thanh Sơn. Lưu gia gia, đây là ta sau này trợ thủ đắc lực, ngài nhiều chiếu cố một chút. Phương Luân cười ha hả nói. Nghe được trợ thủ đắc lực mấy chữ này, Ngụy Nhiên cùng Quan Thanh Sơn nhất thời ánh mắt phức tạp, Phương Luân lại có thể không có khi bọn hắn là nô lệ, điều này thật sự là để cho trong lòng người ấm áp. Lưu Quản gia kinh ngạc đánh giá Ngụy Nhiên cùng Quan Thanh Sơn, cuối cùng cười khổ nói, thiếu gia, ngươi từ nơi nào tìm đến hai người kia? Đại hán này ngược lại không tệ, đáng tiếc bị người phế đi, về phần lao đầu này, lao nô lại không nhìn ra có lợi hại gì rồi. Ngươi xem ra mới lạ. Phương Luân trong lòng cười thầm. Thuận miệng qua loa vài câu về sau, Phương Luân trực tiếp hỏi, Lưu gia gia, chữa khỏi trên người Ngụy Nhiên thương, cần gì đang dược? Trong phủ có thể có. Lưu Quản gia cười khổ lắc đầu một cái, thiếu gia, thương thế trên người của hắn chỉ có cựu chuyển niết bàn đan mới có thể trị được, nhưng đó là một loại vô cùng quý trọng đang dược, trong phủ chúng ta cũng không có, ta nghe nói chỉ có Đan Vương Các có một viên. Đan Vương Các? Phương Luân thần sắc nhất thời ngưng trọng. Cái này Thiên Kiếm quốc trừ hoàng gia thế lực lớn nhất ở ngoài, chỉ sợ muốn thuộc cái này Đan Vương Các thế lực lớn nhất. Bọn họ không quyền không thế, nhưng lại am hiểu luyện chế đan dược, bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy ý đắc tội bọn họ. Võ giả tu luyện chữa thương đều phải dùng tới đan dược so với bất kỳ ngoại tệ mạnh đều chân quý hơn, ai đắc tội bọn họ, nhưng ngay khi Thiên Kiếm quốc không sống được nữa rồi. Lần này ngược lại là khó làm. Phương Luân cau mày, nghĩ một lát về sau, hắn trực tiếp phân phó nói, Lưu gia gia, ngươi thu xếp ổn thỏa Ngụy Nhiên Quan Thanh Sơn, cho bọn hắn điều dưỡng thân thể một chút. Ngoài ra, ta chấp thuận Ngụy Nhiên tùy ý ra vào tàng thư các, bất kỳ người nào không ngăn được, lại cho Quan Thanh Sơn phối hợp một chút trợ thủ, ta cùng hắn còn có một cái đánh cuộc. Từng chuyện đều đâu vào đấy phân phó, Lưu quản gia cũng nhất nhất gật đầu đáp ứng. Sau khi Phương Luân cho Quan Thanh Sơn 20 triệu kim phiếu, giữa bọn họ đánh cuộc coi như bắt đầu. Tại sao quyết định 10 ngày ước hẹn? Thật ra thì Phương Luân cũng không có cách nào, bởi vì hắn 10 ngày sau liền muốn xông Tang Hồn Giới rồi. Tang Hồn Giới nguy hiểm nặng nề, vào trong không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, trước thu phục Quan Thanh Sơn Phương Luân mới có thể an tâm vào trong. Lưu quản gia nghe nói Phương Luân đánh cuộc về sau, nhất thời hứng thú, hắn cho tới bây giờ không biết Phương Luân có thiên phú buồn bán đây. Thiếu gia, nếu như dựa theo lời ngươi nói, cái này Quan Thanh Sơn thật không đơn giản a. Lưu quản gia cười ha hả nói, lúc này mới thời gian 10 ngày, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Phương Luân khẽ mỉm cười, nếu như thời gian quá dài, ta không có chút nào hy vọng thắng hắn, nhưng là bây giờ ta liền khi dễ hắn không có ta hiểu đô thành. Ha ha ha. Lưu quản gia lắc đầu một cái cười to, thiếu gia quả nhiên đủ giàu hạn, chỉ sợ cái tên này trước biết đô thành vật giá, cũng đã qua vài ngày nữa rồi. Là lý này. Phương Luân cười ha ha một tiếng, Lưu gia gia tìm chút người giúp ta một việc, vụ cá cược này ta chỉ có thể thắng không thể thua, phải thu phục Quan Thanh Sơn. Được rồi. Lưu quản gia gật gật đầu nói, vừa vặn ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền tự mình giúp thiếu gia đặt mua hết thảy, thiếu gia chỉ cần phân phó xuống. Phương Luân móc ra 20 triệu kim phiếu, trực tiếp nói, Lưu gia gia trước giúp ta giá thấp thu mua Lưu Hoàng Thạch, đem cái này 20 triệu thu sạch rơi, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Lưu Hoàng Thạch. Lưu quản gia càng thêm kinh ngạc. Cái này Lưu Hoàng Thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, có thể có chất dẫn cháy tác dụng, bình thường dùng đang đánh thép hoặc là luyện chế huyền binh, là trợ giúp dung luyện mỏ sắt thứ tốt. Trong đô thành huyền binh cửa hàng, cùng thông thường đồ sắt cửa hàng nhiều vô cùng, dù sao nhân khẩu cơ số quá lớn. Cái này Lưu Hoàng Thạch mặc dù không bao nhiêu tiền, 100 tiền vàng liền có thể mua được một cân, nhưng là cả đô thành mức tiêu hao vẫn là vô cùng khủng bố. Thì ra là vì nguyên nhân này, Phương Luân mới lựa chọn Lưu Hoàng Thạch làm kế hoạch của chính mình. Chơi cái này là công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt, Phương Luân có thể không có hứng thú tự mình đi thao tác, phân phó về sau, hắn liền ra phủ Nguyên Soái, trực tiếp hướng Đan Vương Các đi tới. Ngụy Nhiên đích thương ắt phải dâu chữa khỏi, nếu không Phương Luân liền đã mất đi một cây cánh tay trái cánh tay phải, cái này không thể được. Đan Vương Các danh tiếng quá lớn, coi như là Phương Luân đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể lấy được cái này cựu chuyển niết bàn đan, bọn họ cũng không nhất định bán phủ Nguyên Soái mặt mũi. Đan Vương Các nằm ở đô thành khu vực phồn hoa nhất, Phương Luân còn không có đến gần đây, liền có thể ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc sông và muối. Chờ hắn đến gần rồi, cũng bị Đan Vương Các này khí phái bộ dáng cho rung động, một đầu dài đường phố đều là địa bàn của bọn họ, cửa hàng mặt tiền rộng rãi tới cực điểm. Tại loại này tấp đất tấp vàng địa phương chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, Đan Vương Các thật là giàu có. Phương Luân âm thầm chắc lưỡi, cái này Đan Vương Các chỉ sợ so với quốc khố còn giàu có. Luyện chế đan dược vốn chính là một vốn bốn lời sự tình, cho nên có loại này tài sản cũng rất bình thường. Phương Luân quan sát mấy lần về sau, trực tiếp đi vào bên trong Đan Vương Các. Cái này Đan Vương Các chia làm rất nhiều bộ môn, có đặc biệt bán đan dược, có đặc biệt thu mua linh thảo, cũng có lung ta lung tung tự do khu giao dịch. Chỉ bất quá có một chút điểm giống nhau, đó chính là người của Đan Vương Các đều là một mặt ngạo khí, ánh mắt đều dài hơn tại đỉnh đầu tựa như. Phương Luân tận mắt nhìn thấy một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, đối mặt một người bình thường Đan Vương Các người hầu, lại có thể ăn nói khép nép hỏi thăm, bộ dáng kia muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Những người hầu này liền là một bình dân con em, tại Đan Vương Các người hầu lại có thể giá trị bản thân tăng mạnh, xem ra Đan Vương Các uy phong thật sự chính là không bình thường a. Phương Luân lắc đầu cười khổ. Phương Nôn đi vào đan vương cát, lại có thể không người phản ứng đến hắn, những người hầu kia top 3 top 5 nói chuyện phiếm, cũng không nhìn hắn cái nào. Phương Nôn trong lòng có chút nổi nóng, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Bất quá bây giờ hắn là đi cầu người, không thể phát tác, cho nên chỉ có thể ngăn cản một cái nam người hầu hỏi, vị tiểu ca này, các ngươi các chủ ở nơi nào? Nam kia người hầu vốn là vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng là nghe Phương Nôn nói tìm các chủ, lúc này cười lạnh, ta nói vị khách nhân này, chúng ta các chủ là người nào muốn gặp thì gặp sao? Coi như là hiện nay thánh tiến lên, vậy cũng phải xem chúng ta các chủ tâm tình thế nào, ngươi cho rằng là chính mình là ai hả? Phương Nôn trong lòng giận dữ, bất quá vẫn là cố nén tức giận, thản nhiên nói, ta là Phương Nôn, mời thông báo một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng tìm các ngươi các chủ. Hắc, ta nói ngươi người này có bệnh đúng không? Người hầu trừng mắt thụ nhãn trợn mắt nhìn Phương Nôn nói, ta có thể không quen biết cái gì Phương Nôn Lý Nôn, đều nói cho ngươi chúng ta các chủ không phải ai đến đây thấy, mau cút, nếu không ta để cho hộ vệ ném ngươi đi ra ngoài, cút. Người hầu đưa tay hướng ngoài cửa chỉ một cái, uy phong lấm lấm. Ta đi mọi người. Phương Nôn không bao giờ nữa nhịp, trực tiếp một cước bay đạp tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia phách lối người hầu trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài, kêu thảm trên mặt đất la lộn. Chương 39, có tiện nghi chiếm. Một màn này trực tiếp liền kinh động Đan Vương Các, từng cái người hầu nộ khí trùng thiên vây quanh. Đồ hỗn trướng, người nào không biết sống chết tới chúng ta Đan Vương Các ra vẻ ta đây, thật là không biết sống chết. Cái này đoán chừng là cái nào tự cho là đúng vương công quý tộc đây, cho là chúng ta Đan Vương Các là người nào đều có thể tới gây chuyện địa phương sao? Thật là muốn chết. Mau gọi hộ vệ, đem người này cắt đứt tay chân ném ra ngoài. Những người hầu kia từng cái lòng đầy căm phẫn, rối rít lên án Phương Nôn. Rất nhanh, hộ vệ liền tới rồi, từng cái lưng hùng vai gấu đại hán trực tiếp đem Phương Nôn vây quanh. Nhìn thấy hộ vệ tới rồi, cái đó bị Phương Nôn đạp bay người hầu lập tức mạnh như rồng như cọp bò dậy. Các vị đại ca nhanh đem tên hôn trướng này đồ vật đánh ra, hắn lại có thể không biết xấu hổ nói tới tìm chúng ta các chủ nói chuyện, chúng ta các chủ là nhân vật nào, há có thể để cho hắn nói gặp liền gặp, hơn nữa hắn còn dám động thủ đánh người. Người hầu kia ríu rít kêu gào. Phương Nôn nghe được không nhịn được, cười lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi không muốn chết liền câm miệng cho ta. Người hầu kia bị dọa đến câm như hến không dám lắm mồm nữa, người vây xem cũng một trận huyên náo, tất cả mọi người nhận ra đây là Phương Nôn. Phương Nôn dám ở Đan Vương Các gây chuyện, thật sự chính là không sợ trời không sợ đất ta. Xung quanh hộ vệ đều bị khí thế Phương Nôn kinh hãi, mặc dù bọn họ phần lớn tu vi so với Phương Nôn thâm hậu, nhưng là vạn nhất Phương Nôn thân phận cao quý, bọn họ có thể không đắc tội nổi. Hộ vệ đầu lĩnh cao mày hỏi, xin hỏi khách quý, ngươi cái này rốt cuộc muốn làm gì? Đan Vương Các cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tới dương ai địa phương. Ta là Phương Nôn, hiện đang tìm các ngươi các chủ có chuyện tương lượng. Phương Nôn đi thẳng vào vấn đề nói, nhưng là trong miệng tiểu tử này không sạch sẽ, ta đương nhiên không ngại tẩn hắn một trận. Hộ vệ đầu lĩnh hung hăng trợn mắt nhìn người hầu kia một cái, trong lòng tức giận hắn không biết sống chết. Đan Vương Các không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đắc tội, cái này người hầu quả thật là tìm chết. Phương đại thiếu xin bất giận. Hộ vệ đầu lĩnh cười khổ nói, chúng ta các chủ xưa nay không gặp khách lạ, cho nên mời Phương đại thiếu đừng để chúng ta khó xử. Phương Nôn nhất thời nhíu mày, trong lòng vô cùng buồn rầu, tới nơi này cầu người lại không tốt thật sự đại náo một trận. Phương Nôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ truyền tới. Phương Nôn quay đầu nhìn lại, nhưng là Lãnh Vô Hối. Lãnh Vô Hối nhìn thấy Phương Nôn cao hứng vô cùng, hết sức phấn khởi chạy tới. Phương Nôn khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, không có gì, ta chỉ là đến mua cái đan dược, nhưng lại không thấy được bọn họ các chủ. Thấy các chủ? Lãnh Vô Hối sững sờ, các chủ đều rất nhiều năm không gặp khách, ngươi không biết sao? Phương Nôn lúng túng lắc đầu một cái, hắn thật đúng là không biết, người ta các chủ đều chưa bao giờ gặp khách, luôn mồm chạy tới muốn gặp các chủ, đúng là có chút mạo muội. Ngươi thấy các chủ muốn mua gì? Lãnh Vô Hối rất có hứng thú hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Nôn trợn mắt một cái. Hừ. Lãnh Vô Hối lạnh rên một tiếng, biểu muội ta là các chủ Đan Vương Các duy vừa vào cửa đệ tử, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Ái chà chà. Phương Nôn lập tức trở mặt, không nhìn ra nha, lãnh đại mỹ nữ lại có thể hậu trường rắn như vậy, xem ở chúng ta quan hệ như vậy sắt phân thượng, giúp một cái ta như thế nào? Chết vô lại, vừa rồi ngươi không phải là rất phách lối sao? Lãnh Vô Hối dương dương đắc ý nói. Không có, ta làm sao lại phách lối đây, hiểu lầm hiểu lầm. Phương Nôn cẩn thận nở nụ cười, một đường cùng lính hót, cuối cùng mới đem Lãnh Vô Hối cho dỗ vui vẻ. Lại ưng thuận rất nhiều chỗ tốt về sau, Lãnh Vô Hối mới hài lòng đáp ứng giúp Phương Nôn chiếu cố. Đi theo ta. Lãnh Vô Hối liếc hắn một cái, mang theo hắn liền đi lên lầu. Những hộ vệ kia cùng người hầu hiển nhiên đều biết nàng, cho nên không ai dám cản. Một đường đi lên lầu 3, Lãnh Vô Hối cùng Phương Nôn mới tại một cái sang trọng phòng tiếp khách bên ngoài bị một cái thị nữ ngăn lại. Cái này dung mạo xinh đẹp thị nữ cười nói, Vô Hối tỷ tỷ, tiểu thư đang cùng các trưởng lão họp, cho nên mời ngươi chờ một chút. Không có việc gì, chúng ta đợi các loại. Lãnh Vô Hối sẽ không để ý, lôi kéo Phương Nôn liền ngồi xuống. Thị nữ kia vội vàng cấp cho hai người dâng trà. Lãnh Vô Hối hút sạch hỏi, Phương Nôn, ngươi rốt cuộc muốn mua gì? Đan dược các ngươi trong phủ hẳn là đều có chứ? Ta muốn cửu chuyển nhất bản đan. Phương Nôn cười nói. Lãnh Vô Hối cả kinh, sợ đến thiếu chút nữa đem nước trà trong miệng phun ra ngoài, cuối cùng mới buồn bực nói, ngươi đừng làm rộn, cửu chuyển nhất bản đan chân quý bực nào, đan vương các mới một viên, coi như biểu mội ta ra mặt đều không nhất định có thể bắt lại. Trung quy muốn thử một chút đi. Phương Nôn sao cũng được cười một tiếng. Hắn thấy, bất kỳ thứ chân quý đều có một cái giá, chỉ cần giá cả thích hợp cuối cùng sẽ bán. Ngược lại cửu chuyển nhất bản đan cần phải lấy được, cái này đối với Phương Nôn quá trọng yếu. Vào lúc này, trong phòng họp truyền tới một trận cãi vã. Ta tuyệt đối có thể chữa trị cái này thượng cổ đan vương, các ngươi đừng quên. Tứ trưởng lão, ngươi liền đừng làm rộn, cả ngày đem thời gian hoang phế đang luyện chế cái gì đó sinh tử đan phía trên, mỗi tháng đều đan dược nhiệm vụ đều không hoàn thành được, sẽ đối với chúng ta đan vương các tạo thành tổn thất. Đánh rắm, ta cái này sinh tử đan một khi nghiên cứu chế tạo ra được, vậy liền có thể càn quét phụ cận đế quốc đan dược thị trường, có thể mang đến cho chúng ta khổng lồ lợi nhuận. Các ngươi những người này tầm nhìn hạn hẹp, tức chết lão phu. Từng tiếng cãi vã truyền tới, để cho Lãnh Vô Hối cùng Phương Nôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Lãnh Vô Hối ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng là Phương Nôn nhưng là ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nghe được sinh tử đan mấy chữ. Kiếp trước sinh tử đan, Phương Nôn nhưng là như sấm bên tai rồi, nghe nói là đan vương cắt chữa trị một loại thượng cổ đan phương. Loại đan dược này phẩm cấp cũng không cao, chỉ là huyền thiên cấp bậc một loại đan dược, nhưng là hiệu quả lại vô cùng khoa trương. Đao thông thường thương nửa ngày là có thể trị hết, coi như kể cận tử vong đều có thể tạm thời kéo lại tính mạng. Cái này không thể kém hơn một chút tứ tượng cấp bậc đan dược, hơn nữa chủ yếu nhất chính là nó chi phí chế tạo tương đối thấp, có thể đại lượng sinh sản. Cái này sinh tử đan quả thật là chính là các chiến sĩ phúc âm, chỉ cần là thường xuyên rong rồi tại bên bờ sinh tử võ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nhân thủ một bình sinh tử đan. Kết quả là, mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, đan vương các liền chiếm đoạt phụ cận hơn 20 cái đế quốc đan dược cung cấp thị trường, thế lực bành trướng mười mấy lần, kiếm được đầy buồn đầy bát. Tin tức bùng nổ như vậy, Phương Luân làm sao có thể không nhớ? Cơ hội tới. Phương Luân ánh mắt trở nên chiếu lấp lánh. Mỗi một lần có tiện nghi chiếm, Phương Luân đều là bộ dáng quỷ này, Lãnh Vô Hối thấy có lạ hay không? Nàng che miệng cười một tiếng sau hỏi, ngươi cái này chết vô lại lại muốn làm sao? Không phải là lại có tiện nghi chiếm chứ? Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Luân nhíu môi một cái. Ngươi? Lãnh Vô Hối bị hắn giận đến ngực cực độ lên xuống. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, chợt đẩy ra phòng họp cửa chính. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, há mồm chờ xung dụng. Lãnh Vô Hối trực tiếp bị Phương Luân cái này cử động to gan làm cho sợ hãi, dám xông thẳng đan vương các phòng họp, đây quả thực là to gan lớn mật rồi. Phương Luân cử động lớn mật, trực tiếp để cho người trong phòng họp nổi giận. Bên trong bốn cái lão đầu và một cái cô gái xinh đẹp trực tiếp tức giận trừng mắt về phía Phương Luân, ánh mắt kia thật giống như hận không giết được hắn. Hôn trưởng, ngươi rốt cuộc là ai, không biết rõ chúng ta đang họp sao? Một cái lão đầu râu bạc thở phì phò gào thét. Ta tìm các ngươi điện chủ nói chuyện, đi gọi hắn ra đây, các ngươi không làm chủ được, không có tư cách ta đàm phán hòa bình. Phương Luân một mặt cao ngạo, ánh mắt cũng không nhìn những người này. Bộ dáng của Phương Luân trực tiếp kinh hãi bọn họ, cái này năm người đưa mắt nhìn nhau, không biết Phương Luân rốt cuộc là thân phận gì. Tính khí bốc lửa lão đầu còn dự định mắng chửi người, cái kia cô gái xinh đẹp liền trực tiếp ngăn cản hắn. Vị công tử này, người rốt cuộc là ai? Tìm chúng ta điện chủ chuyện gì? Thanh âm cô gái thanh thúy ôn nhu, nhưng lại mang theo cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Phương Luân quan sát một chút, phát hiện Lãnh Vô Hối người biểu mội này thật sự chính là đẹp đẽ, coi như so với Tĩnh Nhu công chúa đều không kém chút nào. Không chỉ da thịt trắng loãng, hơn nữa dáng người bốc lửa đầy đủ, là Phương Luân gặp trong nữ hài nhất ngự tàn. Quan trọng nhất là khí chất đó thật sự là kỳ lạ, phản phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ, để cho người ta nhìn một cái liền vô cùng có hảo cảm. Bất quá ánh mắt của Phương Luân cũng không có quá nhiều dừng lại, thoáng một cái đã qua về sau, vẫn như cũ mặt đầy cao ngạo nói, ta nói sự tình quan hệ đến các ngươi sự phát triển của tương lai đan vương các, ngươi có thể làm chủ sao? Nữ tử thân sắc chỉnh trọng một chút, nhu nhu đứng dậy nói, tại hạ đan vương các chủ quan môn đệ tử Thư Tiêu, công tử có chuyện có thể cùng ta nói, ta có thể đại biểu các chủ. Ừm. Phương Luân không thể phủ nhận đáp một tiếng, thản nhiên nói, ta có thượng cổ đan phương sinh tử đan hoàn chỉnh đan phương. T. Người ở chỗ này hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả ngoài cửa Lãnh Vô Hối đều sợ ngây người. Ngươi có hoàn chỉnh đan phương? Cái kia lão đầu râu bạc lo lắng nhìn về phía Phương Luân. Hừ. Phương Luân không nhịn được lạnh rên một tiếng, có tin hay không tùy các ngươi, muốn lấy được đan phương trước hết đảm luận điều kiện. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, đan vương các mấy cái trưởng lão cũng đã bị kích thích rồi. Thư Tiêu ánh mắt sáng ngời, cười nhạt nói, công tử nghĩ muốn điều kiện gì? Một viên cựu chuyển miết bàn đan, sau đó sinh tử đan tiêu thụ chia làm 9 thành tiền hoa hồng. Phương Luân thản nhiên nói. Cái kia bốn trưởng lão nhất thời tức giận trợn to mắt. Thư Tiêu nhíu mày nói, công tử muốn giá có thể hay không quá đắt? Không nói trước chúng ta đan vương các chân quý nhất một viên cựu chuyển miết bàn đan, vẹn vẹn là cái kia chia làm tiêu chuẩn cũng quá khoa trương, chúng ta ra người xuất lực xuất dự tài, cuối cùng mới lấy được một thành. Rất khoa trương sao? Phương Luân không đếm xỉa tới cười lạnh, mượn sinh tử đan, việc buôn bán của các ngươi có thể mở rộng gấp mấy chục lần, triệt để đánh sụp phụ cận mấy chục quốc gia đan dược sinh ý, đến kiếm bao nhiêu? Không cần thiết ta nói chứ? Thư Tiêu á khẩu không trả lời được, về phần cái kia bốn trưởng lão cũng là sửng sợ, suy nghĩ một chút thật sự chính là, như thế nào đây? Không muốn nói mà nói ta liền không phục buổi. Phương Luân không chút do dự xoay người rời đi. Công tử chờ một chút, chuyện này chúng ta không cách nào làm chủ. Thư Tiêu lo lắng nói, ta lập tức đi bẩm báo các chủ. Phương Luân hài lòng cười, hắn biết sự tình thành một nửa. Rất nhanh, Thư Tiêu trở về, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo. Nhẹ nhàng sau khi mở ra, một viên màu lửa đỏ đan dược liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Viên đan dược này mới xuất hiện, từng trận dị hương liền bay vào Phương Luân trong miệng mũi, chỉ cần nghe thấy cái này mùi thơm, Phương Luân liền cả người thoải mái. Thứ tốt. Phương Luân khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Phương Luân hài lòng, Thư Tiêu cười nhạt nói, Phương Luân công tử, các chủ đồng ý, chúng ta có thể ký hiệp ước đi. Đương nhiên. Phương Luân cuối cùng rốt cuộc gật đầu đồng ý, cái này để cho người của đàn vương các mừng rỡ như điên. Song phương lập tức thảo ra hiệp ước, cuối cùng trịnh trọng kỳ sự ký kết. Tại Thiên Kiếm quốc, hiệp ước sức ràng buộc vẫn là rất mạnh, Phương Luân nhất thời yên tâm lại. Tốt rồi, đem các ngươi tàn phá đan phương lấy ra đi. Phương Luân cười nói. Tứ trưởng lão sững sờ, bất quá vẫn là cao mày đem đan phương lấy ra. Tiểu tử, đừng nghĩ lừa bịp chúng ta, hôm nay ngươi không cầm ra đan phương, ngươi liền tuyệt đối không đi ra loạn cánh cửa lớn này. Tứ trưởng lão cười lạnh uy hiếp. Phương Luân cũng lười để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía cái đó đan phương, mới nhìn lướt qua, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Thật ra thì Phương Luân không có đan phương, chỉ là kiếp trước cái này sinh tử đan huyền náo nhôn náo, hắn nghe được lô thai đều trai. Hắn từ trên phố trong đồn đãi, từng nghe nói bù đắp cái này tàn phá đan phương vị thuốc kia tài là cái gì, cho nên hắn mới tràn đầy tự tin. Phương Luân giả trang ra một bộ cao thâm khó dò, thuận miệng nói, cái này đan phương thêm một cái nguồn nước thảo điều hòa, liền có thể lấy được hoàn chỉnh sinh tử đan. Tứ trưởng lão cả kinh hãi nhìn về phía Phương Luân. Làm sao ngươi biết châm nước nguyên thảo có thể thành đan? Chẳng lẽ ngươi gặp thật sự sinh tử đan phương? Tứ trưởng lão khẩn trương hỏi. Chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến. Phương Luân cười lạnh, đi thử một chút ngươi liền biết hiệu quả. Tứ trưởng lão gật đầu một cái, lập tức hào hứng hướng phòng luyện đan chạy đi, mấy cái kia trưởng lão cũng rối rít đi theo. Phương Luân hài lòng ngồi xuống, trong tay vướt vậy cũng cựu chuyển niết bàn đan, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Hiện tại không chỉ há mồm chờ xung dụng, lấy được muốn nhất cựu chuyển niết bàn đan, còn lấy được một cái ổn định tài nguyên, thật sự là chỗ tốt vô cùng a. Hôm nay tới chuyến này, thật sự là đáng giá. Phương Luân trong lòng cười thầm. Người khác coi đan vương các là đại gia, hắn Phương Luân coi đan vương các là kẻ ngu, kiếm lời bọn họ đan dược còn muốn bọn họ giúp mình kiếm tiền, sảng khoái rồi. Hơn nữa sau đó, Phương Luân muốn mua đan dược bảo đảm đơn giản rất nhiều, đối với các tổ xây thế lực trợ giúp rất lớn. Ngay khi Phương Luân một người thầm vui, Thư Tiêu lôi kéo Lãnh Vô Hối đi tới một bên. "Biểu tỷ, cái tên này là ai ạ?" Thư Tiêu ôn nhu hỏi. Lãnh Vô Hối che miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, "Cái này cái thằng giám thí, chính là ta đã nói với ngươi Phương Luân, có phải hay không là rất phế lối?" Quả thật có chút, vương công quý tộc đều không hắn như vậy ngạo khí. Thư Tiêu nhướng mày một cái, thoáng qua vẻ chán ghét. Hắn là giả bộ. Lãnh Vô Hối cười trên nỗi đau người khác cười trộm, sau đó ngươi sẽ biết, người khác cũng không tệ lắm. Trang. Thư Tiêu sững sờ. Hồi lâu sau, phòng luyện đan phương hướng chuyển tới mấy tiếng hoan hô, bốn vị trưởng lão một đường cùng chạy tới, kích động mừng như điên nhìn xem Phương Luân. Phương Luân trong lòng cười thầm, biết đại khái là xong rồi. Chư vị trưởng lão, đan phương thế nào? Thư Tiêu mong đợi hỏi. Tứ trưởng lão hưng phấn lấy ra một viên hoàn toàn trắng muốt đan dược, sau đó dùng chủy thủ ở trên cánh tay mình rạch ra một đường lỗ sâu đậm. Máu tươi chảy ròng, tứ trưởng lão cười đem một chút đan dược bột phấn đổ qua, máu tươi này lại có thể nhanh chóng ngừng, thậm chí máu tươi còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Quá mạnh mẽ rồi. Tất cả mọi người thán phục, coi như là không hiểu đan dược Lãnh Vô Hối, cũng có thể thấy được thuốc này cường đại. Lãnh Vô Hối kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân, làm sao đều không nghĩ ra Phương Luân vì sao lại hiểu được luyện đan, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đan dược này không hổ là thần đan, hiệu quả quá mạnh mẽ rồi, chỉ sợ chúng ta tranh bá mấy chục quốc đan dược thị trường, đều không người có thể chống đỡ rồi. Đúng vậy a, này sinh ý này làm không lỗ. Ha ha ha. Mấy cái trưởng lão hưng phấn cười to, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng vô cùng nhu hòa. Thư Tiêu thâm thâm nhìn Phương Luân một cái, mới cười nhạt nói, "Phương Luân công tử, hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Chương 41: Xây dựng đội ngũ tử sĩ. Hai lòng trở lại phủ Nguyên Soái, Phương Luân trực tiếp đem cựu chuyển niết bàn đan giao cho Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên kích động đến cả người run rẩy, không nói gì, chỉ là nặng nề quỳ một chân trên đất, để bày tỏ lòng trung thành của mình. Phương Luân thấy vậy cười lớn ha ha, hắn biết mình rốt cuộc đến người này thật lòng thần phục. Ngụy Nhiên ăn đan dược vào mới nửa ngày, trên người liền khí tức liền càng ngày càng bá đạo, thậm chí đến cuối cùng Phương Luân cũng không dám đến gần. Là tay hảo thủ. Lưu quản gia mừng rỡ trợn to mắt, thiếu gia có thể thu phục cái tên này, xem ra sau đó có một cái lớn trợ lực rồi. Oen. Một đạo năng lượng kinh khủng từ trên người Ngụy Nhiên bùng nổ, đem xa xa Phương Luân đều chấn đến sắc mặt trắng bệnh. Trên người Ngụy Nhiên bỗng nhiên xuất hiện một tia sét lấp lánh áo giáp, cái này áo giáp toàn bộ do chân khí tạo thành, bao phủ toàn thân của hắn, nhìn dáng dấp lực phòng ngự cực mạnh. Bát Hoang Vũ Vương. Ha ha ha, quả nhiên đủ mạnh. Phương Luân hài lòng cười to. Phong Lôi võ đổ chân khí tại tự thân vận chuyển, Huyền Thiên võ sĩ là có thể đem chân khí quán chú đến bên trong huyền mình, lại lên một cấp tứ tượng võ sư thì có thể chân khí phóng ra ngoài, tay không công kích ngoài trăm trượng địch nhân, uy lực khủng bố. Về phần bên trên tứ tượng võ sư, chính là Bát Hoang Vũ Vương. Rõ ràng nhất ký hiệu liền là chân khí có thể ngưng kết thành áo giáp bảo vệ toàn thân, lực phòng ngự tăng lên gấp bội. Đến Bát Hoang Vũ Vương cảnh giới này, cái kia ra tay một cái chính là Di Sơn Đảo Hải, coi như tại trong đô thành đều coi như là một cái siêu cấp cao thủ, ít có người có thể địch. Nếu như trong quân đội, đẳng cấp này nhân vật đó chính là thống lĩnh hoặc là quân đoàn trưởng cấp rồi, tay cầm trọng binh khí thôn sơn hà. Lưu quản gia tán thưởng gật đầu, thiếu ra, cái này Ngụy Nhiên lại là ngũ phẩm Bát Hoang Vũ Vương, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ sau đó có đánh vào thập phương vũ hoàng tư cách, ngươi nhặt được bảo. Vậy cũng không uổng phí ta lấy được cựu chuyển niết bàn đan rồi. Phương Luân đủ hài lòng. Khôi phục thực lực, Ngụy Nhiên trong lòng mừng như điên, hắn cao hứng một trận sau không nói gì, chỉ là rất cung kính đã đứng ở sau lưng của Phương Luân, lấy chính mình hành động thực tế biểu thị đối với Phương Luân trung thành. Ngụy Nhiên, ta muốn để cho ngươi xây dựng một nhánh chỉ trung thành với bổn thiếu tử sĩ, hơn nữa muốn rất nhanh tạo thành chiến lực, ngươi có chắc chắn hay không? Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Ngụy Nhiên cả kinh, hắn không có trả lời ngay, mà là híp mắt suy tư rất lâu. Chủ nhân nếu như muốn bồi dưỡng tử sĩ, lại phải rất nhanh tạo thành lực chiến, yêu cầu rất tiền nhiều tài sản. Ngụy Nhiên tỉnh táo mà nói, chúng ta đầu tiên có thể lựa chọn một chút 15-16 tuổi nô lệ, những nô lệ này nhất định phải thân thế thê thảm thiên tư ưu tú, chúng ta cho hắn hy vọng giúp hắn báo thủ, sau đó sẽ đi tẩy não, như vậy độ trung thành sẽ vô cùng cao. Không sai. Phương Luân hài lòng gật đầu, xem ra Ngụy Nhiên đúng là một bồi dưỡng tử sĩ hảo thủ. Còn có. Ngụy Nhiên nhìn thấy Phương Luân đồng ý, mang theo vẻ hưng phấn mà nói, có thuộc hạ tảng thư các chờ đợi nửa ngày, phát hiện lão nguyên soái thu thập một chút công pháp vô cùng thích hợp để cho tử sĩ tu luyện. Công pháp ma đạo. Phương Luân cau mày hỏi. Công pháp ma đạo, thật ra thì chính là võ đạo cường giả mở ra lối riêng sáng lập một loại công pháp. Loại công pháp này sơ kỳ tốc độ tu luyện vô cùng đáng sợ, là võ giả bình thường gấp mấy chục lần, có thể rất nhanh tạo thành bá đạo lực sát thương. Nhưng lại là đi nhầm đường, đến hậu kỳ sẽ xuất hiện rất nhiều hậu di chứng, không có bao nhiêu người sẽ chọn tu luyện. Ngụy Nhiên gật đầu một cái, đúng, liền là công pháp ma đạo, trong đó bá đạo nhất một loại chính là huyết viêm đoạt phách quyết. Loại công pháp này thiêu đốt nhân thể tự thân tinh huyết phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện thường thường là người bình thường mấy chục hơn trăm lần, hơn nữa uy lực vô cùng sắc bén bá đạo, chỉ bất quá người tu luyện sẽ từ từ trở nên gầy khô như quét ủi, hơn nữa rất khó sống qua 25 tuổi. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, môn công pháp này cũng quá mức bá đạo, người tu luyện rất khó sống qua 25, vậy tu luyện còn có ý gì? Bất quá, nếu như dứt bỏ cái này khuyết điểm chí mạng, cái kia ngược lại có thể tại thời gian ngắn nhất có thể tạo thành khủng bố lực chiến. Đây chẳng phải là Phương Luân yêu cầu sao? Hắn không có bao nhiêu thời gian đi lãng phí. Nếu như dùng lâu dài bổ sung tinh huyết đan dược, như vậy có thể hay không kéo dài thọ nguyên? Phương Luân cau mày hỏi. Có thể là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngụy Nhiên bĩu môi nói, đan dược vô cùng trân quý, coi như dùng lâu dài, như vậy cũng nhiều nhất để cho bọn họ sống nhiều mấy năm thôi. Đi chọn người đi, đan dược sự tình ta sẽ cân nhắc, nhớ kỹ muốn tự nguyện gia nhập mới muốn. Phương Luân trực tiếp phất tay một cái, cần bao nhiêu ngân lượng, trực tiếp tìm phòng kế toán cầm. Ngụy Nhiên chấn động trong lòng, cảm động nhìn Phương Luân một cái. Tử sĩ đó chính là tùy thời có thể chuẩn bị tử vong công cụ, không người sẽ coi bọn họ là người nhìn, nhưng là Phương Luân lại suy nghĩ giúp bọn hắn như thế nào kéo dài thọ nguyên, xem ra Phương Luân đối người mình thật sự chính là không tệ. Lần nữa trở lại nô lệ chàng, Ngụy Nhiên tâm cảnh không hề cùng dạng, hắn nhìn xem những thứ kia sống không bằng chết bọn nô lệ, nhưng trong lòng thì càng thêm cảm kích Phương Luân rồi. Không có Phương Luân, hắn cả đời cũng là như vậy. Một cái lồng sắc cạnh, tay cầm trường tiên chủ nô tức giận quất một 15-16 tuổi gầy nhom thiếu niên này áo quần rách dưới, nhưng lại mặt đầy bất khuất. Ngụy Nhiên tùy ý ngăn lại chủ nô động tác, ngồi xổm người xuống, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi tại sao thành làm nô lệ? Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ngụy Nhiên một cái, rụt rè e sợ mà nói, hồi đại gia, năm ngoái đại hạ, cha mẹ tiểu nhân chưa đóng nổi thuế đất, liền bị người địa chủ kia đánh chết tươi, tiểu nhân cũng liền bị bán tới trả nợ. Muốn báo thù sao? Thiếu niên sợ hãi cả kinh, sợ đến không dám nói lời nào. Ngụy Nhiên hỏi lần nữa, muốn báo thù sao? Tại ánh mắt khích lệ của hắn trong mắt thiếu niên chảy ra mấy giọt nước mắt, mặt đầy ván độc gầm nhẹ, ta nghĩ, ta sống chính là vì báo thù. Nếu như ta cho ngươi tự tay đem cửu nhân sẽ thành phấn vụn cơ hội, nhưng điều kiện là ngươi chỉ có thể sống thêm 10 năm, hơn nữa phải hướng chủ nhân ta thành tâm ra sức, ngươi nguyện ý sao? Ngụy Nhiên mỉm cười hỏi. Trong mắt thiếu niên bùng nổ thần thái khác thường, ác hăng hái gật đầu, tiểu nhân nguyện ý, cùng với bị đánh chết tươi tại đầy tớ này trận, sống lâu 10 năm đều là kiếm tiền. Nếu như đại gia có thể để cho ta tự tay báo thủ, ta sinh thời nhất định phục vụ quên mình. Rất tốt, nhớ kỹ chủ nhân của ngươi kêu Phương Luân. Một màn này không ngừng phát sinh ở đô thành các đại nô lệ chàng bên trong, từng cái người mang huyết hải thâm cửu thiếu niên, không ngừng bị Ngụy Nhiên tụ tập lại một chỗ. Ngụy Nhiên quả nhiên là làm những chuyện này hảo thủ, hết thảy không cần Phương Luân lo lắng, thuê cái kế tiếp khổng lồ sân về sau, những thiếu niên kia liền bị toàn bộ thu xếp lên, tiến hành như địa ngục huấn luyện cường hóa. Tại Phương Luân cùng Phương Định Thiên xúc tất nói chuyện một đêm, sau khi đem quyết định của chính mình tất cả đều ngửa bài, lão đầu tử quyết định vô điều kiện ủng hộ Phương Luân. Dùng lời hắn nói, hoàng tộc bất nhân chúng ta liền bất nghĩa, tiểu tử ngươi buông tay đi làm. Cho nên, phương gia những thứ kia vốn bị Phương Luân toàn bộ điều động, không có chút nào tiết chế cung cấp Ngụy Nhiên, tùy tiện hắn sử dụng như thế nào, để cầu tốc độ nhanh nhất đem những thứ kia tử sĩ bồi dưỡng tới. Chương 42, vũ lực chí thượng. Trong sân tập võ Phương gia, Phương Luân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người chân khí màu đỏ rực sáng tối chập chờn, hắn trong hô hấp đan điền phát ra từng tiếng khủng bố long tượng gào thét, lộ vẻ đến vô cùng kinh người. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp, bốn cái xoáy chân khí trong đan điền Phương Luân trực tiếp biến thành năm cái, hắn tóc đen bốn phía bay ngược, khí tức lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Từ lần trước hấp thụ lý lệnh khổng lồ chân khí về sau, Phương Luân một mực áp chế không để cho mình đột phá, bây giờ trải qua mấy ngày tu luyện về sau, rốt cuộc đột phá. Hô! Phương Luân thở ra một cái thật dài, buồn rầu lẩm bẩm lầu bầu. Chính mình tốc độ tu luyện mặc dù không chậm, nhưng so với sử dụng thao thiết thì yến, vẫn là kém xa. Tăng hồn giới mở ra thời gian càng ngày càng gần, nhưng là tu vi Phương Luân còn chỉ đột phá đến ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ, xem ra lần này tăng hồn giới chuyến đi có chút nguy hiểm rồi. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp, ngày ngày đợi tại trong đô thành căn bản không có cơ hội sử dụng thao thiết thì yến kỹ năng lịch thiên này, nếu không Phương Luân sớm liền trở thành tứ tượng võ sư rồi. Tăng hồn giới ngược lại là một cơ hội, ở bên trong tận tình sát hại, điên cuồng tăng cao tu vi. Phương Luân hưng phấn cười. Căn cơ của hắn đánh quá tốt rồi, cho nên căn bản cũng không sợ nhanh chóng tăng cao tu vi, lần này tăng hồn giới chuyến đi đối với người khác mà nói có lẽ là sợ hãi, nhưng là Phương Luân nhưng là vô cùng mong đợi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Luân nhảy lên một cái, phá giáp đao trực tiếp ra khỏi vỏ, điên cuồng tại sân tập võ chuyển động đứng lên. Bất động quỷ vương đao, phá nguyên thập sát, cùng xa đao pháp. Mỗi loại trung phẩm huyền thiên võ kỹ, ở trong tay Phương Luân chậm rãi thi triển ra, khí tức của hắn một cái hung ác một cái ôn nhu như nước, đối với võ đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Tu vi tạm thời không thể để thăng, Phương Luân cũng chỉ có thể để thăng vũ kỹ của mình rồi. Luyện tập nhiều một chút đao pháp, ít nhất cùng địch nhân chém giết thời điểm liền nhiều một phần bảo toàn tính mạng hy vọng. Ngay khi Phương Luân luyện đến mồ hôi rầm rề, Lưu quản gia không tiếng động xuất hiện. "Thiếu gia, Lưu Hoàng Thạch thu mua đã hoàn thành." Lưu quản gia ung dung nói, "2000 vạn kim tệ, chúng ta xài thời gian 2 ngày mới thu mua xong tất, tổng cộng nhận được sắp tới 20 vạn cân, đại khái chiếm cứ toàn bộ đô thành số lượng dự trữ một thành." "Một thành?" Phương Luân khẽ mỉm cười, "Làm rất tốt, còn có 8 ngày, nên hành động rồi, cũng không biết Quan Thanh Sơn đang làm gì vậy." "Quan Thanh Sơn vẫn còn đang tại đi thăm viếng thị trường." Lưu quản gia cười trên nỗi đau người khác mà nói, "Bất quá thiếu gia, cái này Lưu Hoàng Thạch chúng ta mới chiếm cứ một thành phân lượng, nghị khiêu động toàn bộ thị trường, rất khó a. Ngươi đi liên lạc mấy cái kia trong tay có đại lượng Lưu Hoàng Thạch thương nhân, liền nói để cho bọn họ bán ta cái mặt mũi, ta muốn Lưu Hoàng Thạch định giá quyền." Phương Luân cười gian. Lưu quản gia lập tức đi xuống làm, rất nhanh trong đô thành những thứ kia khoáng thạch đại thương nhân liền gật đầu đồng ý, vỗ ngực nói Phương Luân mua giá bao nhiêu, bọn họ liền mua giá bao nhiêu. Ngày thứ 3 bắt đầu, trong đô thành lớn tiểu thương nhân liền phát hiện không hợp lý rồi, bởi vì lưu hoàng thạch giá cả cỡ này ngàn năm không thay đổi, lại có thể tại trên phạm vi lớn xung giá. Rất nhiều thương nhân lập tức hưng phấn, rối rít đại quy mô mua, suy nghĩ sau đó về giá cả đến có thể kiếm một món tiền lớn. Giá cả lưu hoàng thạch từ 100 tiền vàng một cân, trực tiếp xuống đến 50 kim tệ một cân, giá cả hạ xuống phạm vi có thể hủ chết người. Ngày thứ 4, giá cả tiếp tục bạo ngã, trực tiếp hạ xuống 30 kim tệ. Hơn nữa có tin tức truyền ra, đô thành phụ cận mạ vàng tỉnh phát hiện to lớn lưu hoàng thạch quặng mỏ, cho nên lưu hoàng thạch mới như vậy không đáng giá tiền. Lần này mua nhiều lưu hoàng thạch các thương nhân lập tức dọa sợ, cũng đồng thời đi theo suy mại lưu hoàng thạch, hy vọng đừng thua thiệt thảm liệt như vậy. Ngày thứ 5, giá cả lưu hoàng thạch lại sáng tạo thấp, trực tiếp xuống đến 10 kim tệ một cân, đem tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Nhưng mà vào lúc này, trong tay Phương Luân lưu hoàng thạch đã sớm hoàn toàn biến thành kim tệ, hơn nữa số lớn hút hàng. Giá cao ban ra thấp hút, hắn thời gian 2-3 ngày, trong tay lưu hoàng thạch liền trực tiếp lộn mấy vòng. Ngày thứ 6, lại có tin tức truyền ra, lưu hoàng thạch quặng mỏ tin tức là giả, giá cả lưu hoàng thạch nhất thời tăng vọt, một đường báo tắc đến 80 kim tệ một cân trình độ. Vào lúc này, bán đi lưu hoàng thạch tiểu thương nhân rối rít đấm ngực dậm chân, lúc này có thể thua thiệt lớn. Nhưng là còn muốn mua lưu hoàng thạch, phát hiện trên thị trường lưu hoàng thạch đã phi thường bán chạy, hơn nữa giá cả một đường đi cao. Ngày thứ 7, lưu hoàng thạch giá cả vượt qua 120, những thứ kia trong tay có lưu hoàng thạch các thương nhân, rối rít hết sức phấn khởi ra tay, nhưng là Phương Nôn lại tiếp tục âm thầm hút hàng. Ngày thứ 8, trên thị trường lưu hoàng thạch cơ hồ tuyệt tích, liền ngay cả khoáng thạch đại thương nhân cũng không có lưu hoàng thạch rồi. Vào lúc này, Phương Nôn mới chậm rãi xuất hàng, giá cả lại điều chỉnh đến 200 tiền vàng một cân, hơn nữa còn là có thích mua hay không. Liên tiếp thao tác, hắn triệt để khống chế mà lại thành phần lớn lưu hoàng thạch thị trường. Lưu hoàng thạch tại trong đô thành tiêu hao vô cùng khổng lồ, một ngày lượng tiêu thụ đều có thể hủ chết người, 200 tiền vàng một cân, những thứ kia huyền bình cửa hàng cũng chỉ có thể cắn răng mua. Ngày thứ 9 ngày thứ 10, Phương Luân buông tay xuất hàng, tất cả lưu hoàng thạch tất cả giải tán đi ra ngoài, đổi lấy số lớn kim phiếu. Trong phủ Nguyên Soái, Quan Thanh Sơn mặt đầy ngạo khí quăng ra một chồng lớn kim phiếu, tự hào mà nói, "Chủ nhân, lão nô nào cũng không có thoái hóa, 20 triệu kim phiếu ta cho người lật gấp ba." "Ồ, lợi hại như vậy." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, "Lưu gia gia, nhìn chúng ta một chút kiếm bao nhiêu?" "Thiếu gia, trải qua liên tiếp giá cả chấn động, chúng ta mua thấp bán cao, 20 triệu kim phiếu cuối cùng biến thành 9.3 triệu." Lưu quản gia bưng lấy một cái sổ sách, tinh tế đọc cho Phương Luân nghe. Bên người Phương Luân Quan Thanh Sơn càng nghe, trong mắt khiếp sợ lại càng sâu, cuối cùng liên tục cười khổ. "Chủ nhân, ngươi cái này là làm bữa a?" Quan Thanh Sơn buồn bực nói, "Nếu như ngươi không phải là đại nguyên soái cháu trai ruột, những thứ kia đại thương nhân cũng sẽ không để cho ngươi thao túng giá cả, ngươi cũng sẽ không thật giống như nhặt tiền 10 ngày kiếm lời sắp tới gấp 5 lần." Phương Luân cười lớn ha ha, không thèm để ý chút nào nói, "Ta đương nhiên biết cái này là làm bữa, nhưng là ta muốn lần nữa để cho ngươi hiểu được chân lý của cái thế giới này, vũ lực trí thượng, tài sản chỉ là vũ lực phụ thuộc phẩm." Vũ lực tới lên. Quan Thanh Sơn lặng lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng rất cung kính nói, "Quan Thanh Sơn gặp chủ nhân." Nhìn thấy Quan Thanh Sơn chân chính thần phục, Phương Luân nhất thời cởi mở cười to, lại nhiều một cái trợ lực. Quan Thanh Sơn kiếm tiền năng lực không thể nghi ngờ, hơn nữa hoàn toàn không cần thiết Phương Luân người ngoài này bận tâm, nhưng là tài chính khởi động nhưng là một vấn đề khó khăn. Phương gia hiện tại không có bao nhiêu tiền rồi, ngụy nhiên nơi nào quả thật là chính là một cái động không đáy, hiện ở trên tay Phương Luân chỉ có 150 triệu kim phiếu. 150 triệu nghe rất nhiều, thật ra thì cũng không tính rất giàu có, một người phú gia ông bình thường đều có thể cầm ra được, bởi vì kim tệ bên trên còn có tử kim tệ. Một viên tử kim tệ có thể hối đoái một vạn mai kim tệ. Cao cấp giữa quý tộc giao dịch chuyển đổi, thật ra thì đều là dùng tử kim tệ. Trong tay Phương Luân kim tệ mới giá trị 15.000 tử kim tệ, cùng đám gia tộc lớn kia so với thực sự là ít đến đáng thương. Hơn nữa, tang hồn giới lập tức liền mở ra rồi. Phương Luân buồn rầu thở ra một hơi. Chương 43, tang hồn giới mở ra. Phương Luân suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc đã nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là mượn gà đẻ trứng. Hắn lúc này tìm được lần đó trong yến hội may mắn còn sống sót hơn 50 cái ngoan cố con em, mở miệng liền muốn vay tiền. Nói Phương Luân như thế nào cùng bọn họ cũng là cùng nhau đồng sinh cộng tử qua, những thứ kia ngoan cố con em từng cái cũng không tiện không cho mượn. Lại cộng thêm Phương Luân lại đánh giấy nợ, lại thề son thề sắt bảo đảm nửa năm gấp đôi trả lại, cho nên rất nhanh liền bị hắn làm đến 1 triệu tử kim tệ. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại cũng đủ để cho Quan Thanh Sơn thoải mái tay chân rồi, Phương Luân cũng vui vẻ với làm vùng tay trường quỹ, chuyện kiếm tiền liền để hắn đi làm. Làm xong hết thảy các thứ này, tang hồn giới mở ra thời điểm cũng đã đến. Đô thành ngoài trăm dặm trong rừng sâu núi thẳm, có một mảnh quỷ dị màu đen rừng rậm. Nơi này cây cối cao lớn vô cùng, nhưng là cây cối hoa cỏ nhưng đều là quỷ dị màu đen, giống như bị mực phun qua. Cái này quỷ dị địa phương, chính là tang hồn giới lối vào rồi. Mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần. Lần này tang hồn giới mở ra, thật sớm liền hấp dẫn rất nhiều không sợ chết võ giả, khi đám người Phương Luân đã tới, đều không tự chủ được nhíu mày. Lúc này cây lên trên núi, đều rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bóng người, nhìn bộ dáng ít nhất hơn 10.000 người, nhiều người như vậy không sợ chết tiến vào bên trong, xem ra tang hồn giới sức hấp dẫn thật sự chính là đủ đủ. Phương Luân, ngươi vào trong cũng nên cẩn thận. Phương Định Thiên mặt đầy lo lắng nói, ngươi nhìn xem võ giả nơi này, không có mấy cái so với ngươi tù vì kém cỏi, còn có tứ tượng võ sư cấp những người khác, lần này tang hồn giới chuyến đi nhưng là nguy hiểm rất a. Còn không chỉ chừng này đây. Lưu quản gia trầm mặt nhìn hướng về phía đông. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo, chỉ thấy đông phương trên một ngọn núi cao, Liệt Tiên Hậu chính cười lạnh nhìn hướng bên này. Còn phía sau hắn thì đi theo mười mấy cái ánh mắt sắc bén võ giả, những người này người người huyết khí đậm đà, nhìn một cái chính là thần kinh bách chiến chi sĩ. Khi Phương Ngôn nhìn sang, cái kia mười mấy cái võ giả từng cái cười gần nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là không có hảo ý. Nghĩ phái người tiến vào tang hồn giới truy sát ta, Liệt Thiên Hậu thật đúng là sẽ đem cầm cơ hội. Phương Luân khẽ mỉm cười. Đại đế tư không bình xuyên quy định Phương Luân chỉ có thể đơn độc tiến vào tang hồn giới, cho nên Phương gia không thể ra tay hỗ trợ. Đây vốn là đã bị nguy hiểm, lại cộng thêm Liệt Thiên Hậu nhìn chằm chằm nghĩ đuổi giết hắn, xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Bất quá nguy hiểm cũng không thể để cho Phương Luân sợ hãi, hắn là áp lực càng lớn động lực càng lớn, chiến đấu có thể để cho hắn tăng cường nhanh chóng thực lực, cho nên nguy hiểm càng lớn càng tốt. Muốn giết ta để các ngươi một cái đều không ra được. Phương Luân cười lạnh trong lòng, không nhìn bọn hắn nữa, mà là âm tay đánh giá màu đen rừng rậm. Lúc này chính giữa trưa, thái dương chính là lúc mãnh liệt, nhưng là màu đen rừng rậm nhưng thật giống như có thể hấp thu ánh mặt trời, từ xa nhìn lại không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì. Oeng. Một tiếng vang trầm thấp nhất thời kinh động tất cả mọi người rối rít nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Chỉ thấy màu đen trong rừng rậm cây cối điên cuồng chập chờn, vô số lá cây trực tiếp rụng, bị một cổ sức mạnh vô hình tụ tập đến trên rừng rậm không, tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này phô thiên cái địa, kéo dài mấy chục dặm, phụ cận đứng người đều bị che lại, giống như thiên đột nhiên trở tối trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Tang hồn giới mở ra rồi, Phương Luân chính ngươi cẩn thận. Phương Định Tiên trịnh trọng kỳ sự dặn dò. Phương Luân gật đầu một cái, nắm chặt trong tay phá giáp đao. Ông. Một tiếng quỷ dị kêu khẽ, trên trời đen như mực vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, tiếp theo trên trời bỗng nhiên chuyển tới khủng bố lực hút. Cỗ lực hút này vô cùng cường đại, Phương Luân căn bản còn chưa phản ứng lại liền bị hút lên trời cao, về phần những võ giả khác cũng là từng cái bị hút đi, một cái biến mất ở trong nước xoáy. Vòng xoáy tan đi, chỉ để lại Phương Định Tiên đám người Liệt Thiên Hậu, bọn họ đối mặt mấy lần, đều ai đi đường lấy rồi. Phương Luân chỉ cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu, chờ lúc tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình giống như tất cả mọi người, đều ở giữa không trung cấp tốc hướng hạ xuống rơi. Bên hai truyền tới từng tiếng kêu lên, Phương Luân trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hai chân rung một cái, chân khí ở dưới chân quay về, giảm mất chính mình trở lực. Thật may Phương Luân phía dưới là một mảnh cao lớn rừng rậm, hắn trực tiếp hướng cây lá rậm rạp lên vọt một cái, tiếp theo liên tục mấy cái lên xuống liền tan mất lực đạo của mình. Nhìn lại những người khác, tất cả mọi người thi triển thần thông, rối rít vững vàng đáp xuống một mảnh này địa phương xa lạ. Chỉ bất quá có chút tương đối xui xẻo, điểm hạ cánh đúng lúc là mặt đất nham thạch, bị ném trở thành thịt nát. Vật khí cũng là một loại thực lực a. Phương Luân trong lòng cười thầm, nhanh chóng né tránh tại cành cây bên trên, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Nơi này quá nhiều người, hơn nữa Phương Luân thực lực trên căn bản coi như là đội sổ tồn tại, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ồ, tang hồn giới nồng độ linh khí thật là cao. Phương Luân trong lòng kinh hãi.